cuối cùng Thôi Minh còn là mở miệng, rốt cuộc là theo như CM xứng tốt nhất, còn là theo như có thể phân phối tương đối khá. Theo như có thể phân phối chính là mỗi người đều có mình am hiểu lĩnh vực, mọi người phụ trách công tác của mình. Trải qua 2 giờ thảo luận, kết quả như sau, hủy bỏ không thể hủy bỏ cơ bản pháp, một lần nữa thành lập không thể hủy bỏ cùng trái với cơ bản pháp, dùng đội trưởng phân phối chế làm nguyên tắc tiến hành công tác phân phối. Thôi Minh phụ trách thực vật, Mễ Tiểu Nam trợ thủ, Bác Nguyệt phụ trách nơi ở vệ sinh, Lý Thanh cùng Đình Trạch phụ trách đi tới đi lui mua sắm, còn có đem đảo nhỏ sinh hoạt rác rưởi đưa tới lục địa công tác. Bất kể thế nào nói, Bác Nguyệt đội ngũ điều thứ nhất cương lĩnh rốt cục thành lập, thì phải là đội trưởng phân phối chế. Chưa từng đã có, đây là một quá trình, đội ngũ kiến thiết quá trình, đồng thời cũng là người tế kết giao quá trình. Bác Nguyệt rất ít giao tế, cho nên đưa ra công bình chế, biện pháp này lý luận là tốt nhất, nhưng là trên thực tế cũng không được hoan nghênh. Xã hội hiện đại, ai làm việc nấy, có lao động chân tay giả, có lao động trí óc giả, căn cứ tự thân tình huống lựa chọn công tác cương vị là tốt nhất. Tại xin nếu ả lì ản sơ 2 tháng, huấn luyện 1 tháng sau, trời đông giá rét lúc, xin rốt cục cho hồi phục. Nguyên lực liên minh khảo hạch ủy ban chính thức hồi hàm, do hệ Vlin đi nguyên lực liên minh họp giờ mang về. Thời gian cũng đã xác định, 6 tháng sau lại cử hành mới một lần khảo hạch, đồng thời thỉnh tất cả tham gia khảo hạch người tại tháng 6 số 1 tới trước anh hùng thành, không xác định cụ thể thời gian, nhưng là không bài trừ là tháng 6 số 1. Đi anh hùng thành có 2 con đường, con đường thứ nhất là trực tiếp lên tàu chở khách đi trước, thời gian so với lâu, hơn nữa trên biển sinh hoạt rất nhàm chán. Thứ hai con đường là hướng bắc đi trước nội y ổ thành, cưới khí cầu đi trước anh hùng thành. Khí cầu là nội y ổ thành tiêu chí, nội y ổ thành dùng khoa học kỹ thuật nghe danh, TV, điện thoại chờ chút kỹ thuật, đều là do nội y ổ thành phát minh chế tạo. Nội y ổ thành cũng là duy nhất có đủ sinh sản cùng kiểm tu khí cầu tư cách thành thị. Khí cầu phiếu phi thường sang quý, xa nhất tuyến đường như là đi Tây Đại Lục, một tấm vé thường giá cả tại chừng 20 vạn, đương nhiên, khí cầu sinh hoạt là phi thường thư thích xa hoa, giống như ở không trung nghỉ ngơi vậy. Đông Đại Lục có phúc lợi, mỗi lần khảo hạch thi đấu, đạt được khảo hạch tư cách đội ngũ có thể miễn phí cưỡi khí cầu đi trước anh hùng thành, nhưng là không phải tuyệt đối miễn phí. Bởi vì xuất tiền người là Á Lì Ản Sơ Đông Đại Lục nghị tịch thành viên, cái này xem như một cái chính trị du hí. Một khi dự thi tuyển thủ trong có người gia nhập Á Lì Ản Sơ, như vậy thì có tư cách đầu phiếu tuyển ra nghị tịch. Đông Đại Lục nghị tịch thành viên so với khai sáng, bọn họ chỉ là xin nhờ tuyển thủ môn thành công tấn cấp sau, quang Đông Đại Lục người được đề cử phiếu. Nhiều năm qua Đông Đại Lục vẫn là tối hài hòa ổn định một khối đại lục, nghị tịch môn cống hiến mọi người rõ như ban ngày. Tại Trung Đại Lục cùng Tây Đại Lục chính trị đối kháng chung, Đông Đại Lục một mực ở vào trung lập trạng thái, làm như chế ước cùng ngăn được tồn tại. Trước mắt Á Lì Ản Sơ nghị tịch ghế tổng cộng là 31 vị, Đông Đại Lục thường niên vi 5 cá, Tây Đại Lục bảo trì 12, Trung Đại Lục 9 cá, Dốc tộc 2 cá, còn thừa lại tam tịch vị thuộc về đặc biệt phát ghế, không phải vĩnh hằng tình cầu sinh vật Á Lì Ản Sơ thành viên một cái nghị tịch, hội trưởng có một mình một cái ghế quyền, cuối cùng một cái ghế vi Á Lì Ản Sơ thợ săn tất cả. Á Lì Ản Sơ có một chuyên môn Á Lì Ản Sơ thợ săn ngành, bọn họ bắt truy nã đối tượng, xua đuổi uy hiếp nhân loại sinh tồn cự. Đại sinh vật. Nghị tịch ghế mỗi 4 năm một tuyển, các đại lục danh ngạch là phân phối chế, Á Lì Ản Sơ thành viên cùng đại lục ghế vi vi 5 so với 1 tỷ lệ, không đủ bộ phận không đáng kể. Tỷ như trước mắt Đông Đại Lục tổng cộng 5 cái ghế, đại biểu Đông Đại Lục tại Á Lì Ản Sơ thành viên có 25 người. Nghị tịch hội thay phiên giám sát hội trưởng công tác, đồng thời mỗi 1 năm một lần hội nghị, phát ra đề án, đối đề án tiến hành biểu quyết, bình thường trừ thường trực nghị tịch ngoài, không có nghị tịch thành viên hội ở tại Anh Hùng Thành. Chương 76, phong cách. Nghị tịch chỉ là một thân phận, không có nghĩa là thực lực. Chỉ cần là gia nhập Á Lì Ản Sở thành viên cũng có thể xin nghị tịch. Tỷ như Đông Đại Lục danh ngạch 5 người, thực tế xin nhân số chỉ có 4 người, như vậy cái này nghị tịch ghế tại trong 4 năm hội giao cho càng tích cực đại lục. Vậy xin người tương đối nhiều, bởi vì nghị tịch mỗi tháng có 10 vạn nguyên cương vị phụ, không có việc gì, cung cấp lấy không tiền. Bác Nguyệt bọn họ nhận được chính thức công hàm sau 3 ngày, nội y ổ thành khí cầu phiếu do chuyên gia thống đạt, khí cầu đem tại tháng 5 20 ngày rạng sáng xuất phát, dự tính 26 trong ngày buổi trưa có thể đến Anh Hùng Thành. Ngoại trừ khí cầu phiếu ngoài, còn có khí cầu giới thiệu xa hoa gian phòng, bể bơi chờ chút thiết bị cùng tinh cấp tiểu điểm không có quá lớn khác nhau. Mọi người tại thưởng thức khí cầu giới thiệu thời điểm, Thôi Minh lực chú ý tại khí cầu phiếu trên, khí cầu phiếu mã số là 26 số đến 30 hảo. Khấu trừ Đông Đại Lục 5 tên nghị tịch toàn bộ trên khí cầu cùng mọi người gặp mặt bỏ phiếu, cái kia còn đại biểu cho ít nhất có 4 đoàn người ở trên phi thuyền. Thôi Minh vừa nói như vậy, lập tức hấp dẫn mọi người chú ý. Bác Nguyệt nói, năm rồi khảo hạch 2 năm một lần, vậy là 8 đến 10 chi đội ngũ, nếu như sư đệ dự đoán là thật, cái kia đại biểu Đông Đại Lục ít nhất ra 4 đoàn người. Dựa theo tỷ lệ tính, năm nay khảo hạch đội ngũ đem khả năng đạt tới hơn 20 chi. Lý Thanh lắc đầu, không phải như vậy, Đông Đại Lục tham gia khảo hạch thi đấu chính là một cái hố to, Đông Đại Lục người tu hành số lượng kỳ thật cũng không thể so với Trung Đại Lục cùng Tây Đại Lục ít hơn nhiều. Nhưng Đông Đại Lục vô cùng hài hòa, rất nhiều người tu hành có hứng thú của mình yêu thích. Mễ Tiểu Nam chen lời nói, đúng vậy à, bằng hữu của ta Mễ Đại Đầu cơ hồ không huấn luyện, không tu luyện, mỗi ngày chính là cân nhắc các loại kỳ tư diệu tưởng phát minh. Hai người chúng ta tháng trước liên lạc, hắn nói đang nghiên cứu vô tuyến trò chuyện kỹ thuật. Từ nay về sau có thể đem điện thoại mang theo trên người. Trung Đại Lục tộc nhân cùng Tây Đại Lục tộc nhân tiểu không cùng một dạng. Lý Thanh gật đầu, là như vậy, Tây Đại Lục truyền thống văn hóa là cường giả văn hóa, tỉ như ngươi cùng bạn gái đi dạo phố, bị người phi lễ, Đông Đại Lục tại không cách nào địch nổi tình huống vậy là lựa chọn báo cảnh sát xin giúp đỡ, mà Tây Đại Lục nếu như ngươi không có trước động thân mà ra cùng Lưu Manh tiến hành vật lộn, cảnh sát cũng không đồng tình ngươi. Ngươi có thể thua, nhưng là không thể kinh sợ. Đinh Trạch ba cái đại lục đều du lịch qua, nói, Trung Đại Lục là điển hình nguy cơ ý thức xã hội, Trung Đại Lục dân cư độ dày cao nhất, sinh hoạt chi phí tương đối cao, Đông Đại Lục thành phần tri thức mỗi cuối tuần công tác vậy không cao hơn 40 giờ, còn có nửa năm giả. Mà Trung Đại Lục dùng Mộ Quang thành vi đại biểu, thành phần tri thức mỗi tuần công tác tại 60 giờ đã ngoài, cơ hồ không nữa giả. Bởi vì ngươi nghỉ ngơi đồng thời, ngươi có khả năng bị thay thế, cạnh tranh phi thường kịch liệt. Người tuổi trẻ 3 ngày công tác, buổi tối nạp điện, tạo thành đại diện tích kết hôn muộn hiện tượng. Lý Thanh bổ sung nói, tại khóa trước trong khảo hạch, Tây Đại Lục cùng Trung Đại Lục tỷ lệ thông qua đều đạt tới 30%, mà Đông Đại Lục tỷ lệ thông qua gần kể vi 12%, thậm chí thấp hơn. Bởi vì 5 năm sau tài năng lần nữa xin, cho nên tạo thành Đông Đại Lục 5 năm hiện tượng, năm nay vừa mới là 5 năm hiện tượng năm, cho nên xin giả nhiều, chẳng có gì lạ. Tuy nhiên người tu hành cùng người thường bất đồng, nhưng là văn hóa ảnh hưởng là chẳng phân biệt được chủng quần, Tây Đại Lục người tu hành trong lúc đó cường giả lý niệm rất sung ra, bọn họ cùng một chỗ tham gia khảo hạch, gặp thời điểm, thường xuyên nói không đến vài câu, sẽ bắt đầu luận bàn. Trung Đại Lục khảo hạch đội ngũ rất ít để ý tới ngoại giới sự, chính bọn nó huấn luyện cũng sẽ quan sát đối với chính mình có trợ giúp đội ngũ tình huống, không hỏi không có quan hệ gì với tự mình sự. Đông Đại Lục chính là khác loại phong cách, trên phi thuyền tụ tập cùng một chỗ, đầu tiên là uống rượu nói chuyện phiếm, sau đó còn có thể khai phái đúng, có cộng đồng hứng thú yêu thích, sẽ xen lẫn trong cùng một chỗ. Thậm chí còn xuất hiện cá nhân chụp ảnh chi. N, hội họa triển. Một câu chuyện cười nói, hai cái Đông Đại Lục người tu hành uống trà, có thể lãng phí một cái buổi xế chiều, mỹ danh nó viết, hưởng thụ sinh hoạt. Lý Thanh nói, cũng không phải nói Đông Đại Lục người tu hành càng kém, mọi người đều biết thực chiến là có thể huấn luyện, thực lực là thông qua tích lũy tháng ngày các loại nhân tố quyết định, không phải cố gắng huấn luyện 6 yếu tố sẽ có hồi báo. Sư đệ, ngươi ngoại lệ, ngươi đầu tiên phải hoàn thành trụ cột huấn luyện, quen thuộc chính mình năng lực tại trong thực chiến địa vị cùng tác dụng, tiên tri kỷ rất quan trọng. Nói Đông Đại Lục người tu hành tại đối kháng trên, nếu so với Tây Đại Lục cùng Trung Đại Lục sai, đây là sự thật. Thôi Minh hiểu rõ, giống như chơi máy chơi game đánh nhau kịch liệt du hi đồng dạng, Đông Đại Lục vậy chính là cầm nở tờ cờ đối kháng. Mà Tây Đại Lục cùng Trung Đại Lục, bọn họ là chủ phó cơ một mình đấu, là người trong lúc đó đối kháng. Đông Đại Lục các loại chiêu thức đều biết, sẽ không so với Tây Đại Lục bọn họ là nhạt. Nhưng là một khi là giữa người và người đối kháng, Đông Đại Lục sẽ thật to có hại. Thôi Minh nói, chúng ta 5 người tựa hồ không tồn tại Đông Đại Lục bệnh chung. Đinh Trạch miễn cưỡng cười, Thôi Minh, ngoại trừ Bắc Nguyệt cái này đứng đắn sơ hiểu thành người ngoài, chúng ta 4 người mọi người có Đông Đại Lục bệnh chung. Ta lười, năng động não tuyệt đối không động thủ. Lý Thanh, yêu mến mỹ thực, đặt mỹ thực tạp chí, mỗi lần hồi sơ hiểu thành cũng phải lớn hơn ăn một hồi. Thôi Minh, ngươi yêu mến nghiên cứu binh pháp tại thực tế sinh hoạt vận dụng, tỉ như thế nào tính toán triệu ý, quá trình rất hoàn mỹ, kết quả rất bi thúc chúng ta liền không nói nữa. Mẹ Tiểu Nam, tại cây anh đào đảo phong bế quá lâu, có thể chỉnh dạ ngâm mình ở máy truyền hình trước xem mấy trăm tập phim truyền hình, còn viết thơ cho các bằng hữu thảo luận nội dung vở kịch. Để cho ta thổ huyết là, ngươi thật là có bằng hữu cho ngươi hồi âm. Mẹ Tiểu Nam thương tâm nói, nàng hồi âm không phải thảo luận nội dung vở kịch, mà là cùng ta tuyệt giao. Đinh Trạch kinh ngạc hỏi, bởi vì ngươi mê muội mất cả ý chí? Không, bởi vì ta kỳ tấu. Mễ Tiểu Nam vỗ chán một cái, giải thích, thật tình đẹp mắt, thật sự, tin tưởng ta, chỉ cần các ngươi ngồi xuống xem một tập, cũng sẽ bị chuyện xưa hấp dẫn. Thôi Minh cười hỏi, ngươi xem TV thời điểm, phải không là trông thấy người xấu thực hiện được, người tốt chịu tội rất giận vẫn. Hận không thể thế thân đi vào chợ giúp người tốt. Mễ Tiểu Nam kinh hỉ, đúng, Thôi Minh, nguyên lai chúng ta là chi âm. Thôi Minh sờ sờ Mễ Tiểu Nam đầu, ta có ý nghĩ này thời điểm mới 10 tuổi, rất bình thường, qua 2-3 năm ngươi tiểu biết không ý nghĩa. Ta nhớ được có một số nữ nhân dùng kim đâm nữ vai chính thống khổ. Đúng đúng đúng. Mễ Tiểu Nam liên tục gật đầu, khí ta đều ngủ không đến. Thôi Minh nói, ngươi trái lại nghĩ, không phải là đâm vài châm sao? Cung cấp khâu vết thương không được thuốc tê, kỳ thật đau đớn cũng là so với có hạn. Người xấu xấu hoàn toàn không có chất lượng, cố tình hạ độc thủ, không giết chết nàng cũng phải lấy tàn nàng. Vì cái gì người xấu không giết chết nàng? Bởi vì giết chết nàng sau, đằng sau không có diễn. Về sau lại như vậy tưởng tượng, nguyên lai đều là biên kịch sai lầm. Bác Nguyệt im lặng ở một bên xem, quả nhiên là một phương khí hậu dưỡng một phương người. Điển hình Đông Đại Lục người, phía trước còn chăm chú nghiên cứu khảo hạch thi đấu, tỷ lệ vân vân, rất nhanh bỏ chạy đề, bắt đầu nói chuyện phiếm. Muốn chết là bọn hắn không có ý thức được lạc đề trước chủ đề có bao nhiêu trọng yếu, điểm chết người nhất là như là Lý Thanh biết rõ bọn họ lạc đề, còn nhiệt liệt tham dự thảo luận, cho rằng Thôi Minh cách nhìn vô cùng cực đoan. Đinh Trạch lại cho rằng là biên kịch lo lắng đến thu xem đám người mà biên soạn kịch bản. Mễ Tiểu Nam mãnh liệt phản bác, để tránh chính mình trở thành nhỏ tuổi nhi đồng. Tiếp theo Lý Thanh một câu đói bụng, Đinh Trạch nằm xuống, Thôi Minh đi lấy ăn, Mễ Tiểu Nam trợ thủ. Uy, chúng ta đang tại thảo luận khảo hạch thi đấu. Cái gì đội trưởng phân phối chế, hoàn toàn không đếm xỉa mình mới đúng. Chương 77, xuất môn. Thôi Minh phòng bếp nói, lão bản, cây cải củ lá yêm tốt lắm, có cần phải tới thử xuống. Bác Nguyệt còn chưa nói lời nói, Lý Thanh Phi thối quá khứ, đến phòng bếp, ân. Có điểm thanh sắc vị, cây ớt hương vị hạ trọng điểm, phải dùng 3 tầng thịt cùng một chỗ xào, thịt có thể không ăn, có thể lựa chọn mập ngán một ít. Bác Nguyệt thở dài, tính, chính mình đi sơ hiểu thành cùng Edlin tâm sự à, tận khả năng nhiều thu thập một ít tình báo, Edlin dù sao thường xuyên đi trước anh hùng thành. Lần sau họp lạc đề thời điểm, bà tình báo niệm một lần tận tận nhân sự. Bác Nguyệt trên lưng đại đao, nói, ta không ăn, đi thang sơ hiểu thành.
Ân.
Lý Thanh, Thôi Minh cùng Mễ Tiểu Nam chăm miệng một lời trả lời. Vậy mà không có ai hỏi mình đi sơ hiểu thành làm gì vậy? Bác Nguyệt vừa đi, Lý Thanh một bên hỏi, có thể hay không cảm thấy tại trên đảo rất buồn bực.
A.
Thôi Minh sững sờ, sư Minh, ta nói lời này có thể, ngươi nói lời này không quá phù hợp a. Ta rất hiếu kỳ ngươi tại Trấn Hải tự như thế nào tới. Lý Thanh một bên ngồi, nói, ta hàng năm có nửa năm thời gian không tại Trấn Hải tự, mặt khác tại chùa miếu trong ta thường xuyên chính mình các loại món ăn, câu câu cá. Nơi này có Bác Nguyệt giám sát, cảm giác không cố gắng một điểm, băn khoăn. Thôi Minh hỏi, nửa năm bên ngoài du đãng, có cái gì nơi tốt?
Nơi tốt nhiều hơn, Phong Nguyệt thành nữ nhân, Trung Đại Lục Tam Đại dãy núi, còn có Tứ Đại Dương, Bắc Băng đảo. Hiện tại đúng là đi Bắc Băng đảo thời điểm, này thời gian không có du khách, cư dân cũng tạm thời di chuyển đến trên đại lục ở lại, đi Bắc Băng đảo trượt tuyết như thế nào? Mễ Tiểu Nam nói, Đông Đại Lục nội ổ thành 500 km vị trí, có toàn bộ tinh cầu lớn nhất hoang dã sa mạc Hạp Cốc. Chúng ta có thể đi Hạp Cốc lướt đi. Tại mấy trăm thước cao vách núi cùng thâm cốc trên lướt qua, xem tận cảnh đẹp. Thôi Minh nói, ta có cá đề cử. Trung Đại Lục Mộ Quang Thành đang tại cử hành vĩnh hằng tinh cầu thứ 29 giới đổ vương đại tái, tổng cộng có 5 cái chủ hạng mục, 10 cái tiểu hạng mục. Kể cả 21 điểm, tòa cát. Sư đệ à, ta đây bất dụng tâm mắt ta, nhìn không thấy, dùng tâm nhãn bằng gian lận, một điểm ý tứ đều không có. Lý Thanh quyết đoán phủ quyết, ta cảm thấy được trượt tuyết không sai. Mẹ Tiểu Nam nói, bay lượn là nhân loại mộng tưởng. Thôi Minh nói, đánh bạc là nhân loại bản tính. Lý Thanh nghĩ một lát, nói, trượt tuyết là nhân loại khiêu chiến. Xem ra là nói không thông, người yêu mến người khác không thích, ba người tranh luận một hồi. Mẹ Tiểu Nam trước khuất phục, các ngươi nói đi đâu phải đi cái đó a. Thôi Minh cùng Lý Thanh đều không nhường cho. Theo Thôi Minh, trượt tuyết trước kia là một loại phương tiện giao thông, hiện tại trở thành một loại ăn no dỗi việc trước xa xỉ vận động. Có loại những kia trượt tuyết kẻ yêu thích không cần xe cáp, đi đến đi trượt xuống đến, ta xem còn có hay không niềm vui thú. Lý Thanh càng là nói rõ đánh bạc nguy hại, khiển trách Thôi Minh, song phương không chút nào lùi bước. Bác Nguyệt khi trở về hậu, bọn họ còn đang tranh chấp. Bác Nguyệt nghe rõ bọn họ khắc khẩu nội dung sau, không nghĩ để ý tới bọn họ, thầm nghĩ lẳng lặng, đem một phong thư giao cho Đinh Trạch sau. Tiểu chính mình thu thập hạ xuống, chuẩn bị xuất môn huấn luyện đi. Theo Bác Nguyệt, tuy nhiên người tu hành khó có thể cầu học cấp tốc, nhưng là hàng ngày từng dọn tích lũy, có thể chồng chất cắt thành háp. Một mực không có tham dự thảo luận, cũng lời lấy được địa phương nào. Đinh Trạch nhìn tin sau, nhìn về phía phòng khách bên kia vừa ăn đông tây bên cạnh thảo luận. Thôi Minh cùng Đinh Trạch hỏi, các ngươi ai có rảnh theo giúp ta đi thang Tây Đại Lục? Có thể làm cho Đinh Trạch như vậy lười người chạy xa như vậy? Bác Nguyệt dừng bước hỏi, làm sao vậy? Ta ông ngoại viết thơ cho ta, để cho ta đi Tây Đại Lục đem mẫu thân của ta mổ rời hồi Diệp ra. Thôi Minh nghi hoặc. Ngươi ông ngoại không phải rất tuyệt tình, liền nữ nhi cũng không nhận thức sao? Cho nên á Thôi Minh, ngươi xem đều là mặt ngoài. Đinh Trạch ngồi xuống, nói, loại sự tình này nếu như chỉ có hai nhà rất ít người biết rõ, Đinh gia chỉ có thể ăn cái này thiệt thòi, nhịn xuống. Nhưng là sự tình bị tiết lộ đi ra ngoài, tính chất tựu thay đổi, tu chân giới mọi người đang nhìn hai nhà gia tộc chê cười. Lúc này nhất định phải có thái độ, Đinh gia là đuổi ta, Diệp gia cũng không thể can thiệp. Hiện tại tiếng gió quá khứ trôi qua, lão nhân vẫn muốn trước xin lỗi nữ nhi, cái này không, để cho ta đi rời phần. Thuận tiện đem ta thu được Diệp gia nhất mạch. Nói không chính xác ta nhanh đổi tên gọi Diệp Trạch. Bác Nguyệt hỏi, ngươi mình tại sao nghĩ? Diệp gia dù sao cũng là Mộ Quang Thành nhà giàu có, tại Á Lì Ản Sở có địa vị rất cao. Diệp gia người cũng sẽ không xem thường ngươi, bất kể thế nào nói ngươi trên người có Diệp gia huyết mạch. Đinh Trạch nói, ta khẳng định không nguyện ý nhập Diệp gia, khoản nợ này ta biết rõ không trách bất luận kẻ nào, nhưng là ta cũng vậy không muốn cùng hào môn thế gia bất quá bất luận cái gì quan hệ. Nhưng là rời phần vẫn phải làm, mẫu thân của ta phần mộ hiện tại thần giáo công cộng phần mộ. Có thể đưa về Diệp gia mẫu thân của ta coi như là được đến một tia an ủi. Nhưng là lời nói thật nói, ta không quá nguyện ý đối mặt Diệp gia, ta không biết hẳn là dùng cái gì thái độ. Bác Nguyệt suy tư một hồi, Thôi Minh, ngươi cùng Đinh Trạch đi xem đi a. Ta.
Thôi Minh hỏi, hắn cũng không rất ưa thích tại đây chút ít phức tạp gia tộc quan hệ chung xuất hiện. Ngươi làm việc so với khéo đưa đẩy. Tiểu Nam, ngươi cũng cùng đi, ngươi là giáp tộc anh hùng, giáp tộc anh hùng điện phủ người tu hành thân phận là tương đương cao thượng, thưởng thụ cùng giáp tộc trưởng lão đồng dạng đãi ngộ. Tiêu tính Diệp gia cố tình dùng lão khinh nhỏ, có Mễ Tiểu Nam tại, bọn họ cũng sẽ không quá mức phần. Bác Nguyệt đem các loại tình huống suy nghĩ một lần, Thôi Minh là giải quyết vấn đề hảo thủ, không dùng được biện pháp gì, dù sao có thể giải quyết. Mễ Tiểu Nam bởi vì vào giáp tộc anh hùng điện phủ, thân phận hoàn toàn không giống với lúc trước. Mễ Tiểu Nam kinh ngạc hỏi, "Bác Nguyệt, làm sao ngươi biết ta hiện tại cùng trưởng lão một chỗ vị?" Thôi Minh cải chính, Tiểu Nam kỳ thật muốn hỏi, "Ngươi đã biết rõ thân phận ta cao như vậy, vì cái gì còn để cho ta làm việc lặt vặt?" Mễ Tiểu Nam vội la lên, "Ta không có." Bác Nguyệt nói, "Giáp tộc sự mọi người đều biết, Thôi Minh, ngươi cũng đừng lao khi dễ người ta." Thôi Minh nghi vấn, có sao? Xem Mễ Tiểu Nam.
Không có.
Mễ Tiểu Nam chăm chú trả lời, Thôi Minh đối với ta rất tốt, dạy ta rất nhiều thứ, quan tâm ta, chiếu cố ta. Lý Thanh xem Mễ Tiểu Nam, huynh đệ, ngươi nói Thôi Minh phải không là ta nhận thức cái kia Thôi Minh. Mắt thấy vừa muốn lật đề, Bác Nguyệt bệ buộn bả đề mục kéo trở về,
dứt khoát vậy các ngươi bốn người đi xem đi, coi như du lịch nghỉ ngơi. Vừa rồi hồi sơ Hiểu Thành cùng giáo sư liên lạc, hắn để cho ta đi tìm một người, là cha ta cùng một chỗ tham gia khảo hạch bằng hữu, nói cái này khẩu đại đao chế tạo thành cái này hình, hẳn là có nguyên nhân khác. Bác Nguyệt vừa tu hành phát thời điểm, phụ thân tiểu mất tích, cho nên vẫn là tự hành lục lọi vũ khí sử dụng. Bác Nguyệt phụ thân bằng hữu, một mực tại Trung Đại Lục sinh hoạt. Giáo sư thông qua thư tìm được rồi hắn, hắn hồi âm xưng hy vọng có thể gặp Bác Nguyệt một mặt. Lý Thanh nói, nếu không đi như vậy, ta cùng Đinh Trạch đi xem đi Tây Đại Lục, sau đó chúng ta tại Trung Đại Lục mộ quang thành tụ hợp, cùng nhau cùng Đinh Trạch đi Diệp gia. Diệp gia thành viên trong có không ít người là Á Lì Án Sở thành viên, bọn họ có một bộ chuyên trúc huấn luyện khảo hạch thủ đoạn, chúng ta đến lúc đó cũng có thể hỏi thăm một chút. Bác Nguyệt nghi vấn, tại sao là Thôi Minh? Tại sao vậy chứ? Bởi vì chính mình đây không phải là lời nói dối, lời nói dối, có Thôi Minh tại, không có tròn không đến nói dối. Năm người này chung, ngươi thật đúng là không tốt yên tâm làm cho Bác Nguyệt một người ra khỏi nhà, bởi vì Bác Nguyệt xa nhất phải đi qua Hiểu Nguyệt Thành. Thôi Minh là lao bánh quẩy, toàn bộ đại lục phòng trừng đều rất quen thuộc. Cho nên Lý Thanh dùng cái này lấy cớ, Thôi Minh đối Trung Đại Lục rất thuộc, Bác Nguyệt ngươi rất ít ra khỏi nhà, ta cảm thấy được Thôi Minh sẽ có trợ giúp, Tiểu Nam, ngươi đi Trung Đại Lục còn là Tây Đại Lục. Chương 78, lịch sử. Mễ Tiểu Nam cùng Đinh Trạch quan hệ rất bình thường, chủ yếu chính là cùng Lý Thanh, Thôi Minh xen lẫn trong cùng một chỗ, Lý Thanh hiển nhiên cũng là chứng kiến điều ấy, bên này năm người chung, trừ Bác Nguyệt ngoài, tự mình và Đinh Trạch tương đối quen thuộc. Mễ Tiểu Nam trả lời, ta cùng Thôi Minh cùng một chỗ, mộ quang thành nước láng giềng Tây Hồ thành có ta bằng hữu, đã đi Trung Đại Lục, ta đây cũng muốn rút thì gian bái phòng hạ hán, mặt khác Mễ Tiểu Ba đã ở mộ quang thành. Thôi Minh hỏi, người yêu mến Mễ Tiểu Ba cái này bạo lực nữ, cái này thế đạo là làm sao vậy? Mễ Tiểu Ba, Triệu Ý, Bác Nguyệt, Edlin, Eva chờ chút đều là hung ác nhân vật, mà nam tính tiểu gặp phải ác ma kia rổ kẻ rắc so với hung tàn. Mễ Tiểu Nam cần trương, mới không có, ta mới sẽ không thích nàng. Vậy ngươi vì cái gì cùng nàng viết thơ thảo luận kịch truyền hình nội dung vợ kịch? Thôi Minh nói đến đây, nghĩ tới Mễ Tiểu Ba hồi âm tuyệt giao là hay nói giỡn, nhưng là đó có thể thấy được người ta Mễ Tiểu Ba đối Mễ Tiểu Nam cảm tình rất thuần khiết. Thôi Minh không nói cái gì nữa, thương tiếc sờ sờ Mễ Tiểu Nam đầu, đáng thương con nít. Xem, lại là đề, Bác Nguyệt vỗ tay, tốt lắm, cứ định như vậy. Đinh Trạch, Lý Thanh, các ngươi đi nội ỉ ổ thành cưới khí cầu đi Tây Đại Lục. Chúng ta hành khách luân đi trước mộ quan thành. Thôi Minh nói, bởi vì Trung Đại Lục đến Tây Đại Lục nam diện tuyến đường hải tặc cần hiện, cho nên tàu chở khách đều là đi bắc tuyến, chúng ta muốn quấn một cái vòng lớn. Chúng ta có thể cưỡi tàu chở khách tại Tử Nguyệt Thành, Tử Nguyệt Thành cùng dốc tộc cách xa nhau không đến 200 km, là cự ly Đông Đại Lục gần nhất Trung Đại Lục thành bang. Sau đó thông qua đường cái đi xong Tiểu Thành, đi bộ quá lớn Hắc Lốc, sau đó đến Tây Hồ Thành, lại cưỡi xe hơi đi trước mộ quan thành. Nếu như là lục địa con đường tơ lụa, chính là phiến sa mạc khai thông con đường mà nói, xe hơi chỉ cần 3 ngày có thể đến Tây Hồ Thành, 5 ngày có thể theo sơ hiểu thành đến mộ quan thành. Bác Nguyệt hỏi, cần vài ngày? Dựa theo thời gian tính, 8 ngày có thể đến mộ quan thành. Nếu như là đi bắc tuyến đường, cần 12 ngày. Thôi Minh rõ ràng hỏi, Bác Nguyệt, ngươi hội cưỡi ngựa sao? Hội người cưỡi ngựa lời nói, chúng ta có thể thay đi bộ quá lớn Hắc Lốc, buổi sáng theo xong Tiểu Thành xuất phát, buổi tối có thể đến Tây Hồ Thành. Bác Nguyệt ngẫm lại, có thể học. Mễ Tiểu Nam nhấc tay, ta không biết. Thôi Minh cười, Tiểu Nam, tiểu ngươi cái kia thể trọng, không cần nhiều thuê một con ngựa. Mễ Tiểu Nam hỏi, ta và ngươi ngồi chung? Không, ngươi yêu mến đại hạp cốc cùng sa mạc, ngươi chạy có thể. Mễ Tiểu Nam nghiêm mặt đối Bác Nguyệt nói, hắn quả thật có khi dễ ta. Đinh Trạch nói, ta về trước thành gọi điện thoại hỏi thăm khí cầu phiếu cùng vé tàu. Bác Nguyệt gật đầu, cũng tốt, mọi người trở về thành nghỉ ngơi một hai ngày. Hải đảo sinh hoạt xác thực so với khắc khổ, Bác Nguyệt không nghĩ tới vấn đề ở chỗ hải đảo có nàng. Giống như cùng lãnh đạo cùng một chỗ làm việc, không tốt mở đảo ngũ đồng dạng. Vĩnh Hằng Tinh Cầu Tam Đại Lục trong lúc đó giao thông chủ yếu dựa vào hải vận, lục địa cũng có đường cái võng, nhưng là bởi vì tự nhiên điều kiện cùng kỹ thuật nguyên nhân, không cách nào thực hiện đường cái toàn bộ thông, vậy là lân cận thành bang trong lúc đó tu kiến đường cái. Sơ Hiểu Thành có thể nói là một cái đảo đơn độc, Sơ Hiểu Thành phía bắc diện là Vĩnh Hằng Tinh Cầu lớn nhất sa mạc, Sơ Hiểu Đại Sa Mạc. Sơ Hiểu Thành mặt đông cùng nam diện đều là biển rộng, phía tây vốn có đường cái liên tiếp đến Hiểu Nguyệt Thành, nhưng là bởi vì núi lửa toàn bộ hủy, hơn nữa bởi vì núi lửa còn ở vào hoạt động kỳ, rất khó lại đả thông đường cái. Sơ Hiểu Thành trong giao thông rất phát đạt, đường cái, đường sắt có thể đến tối xa xôi thôn trang. Sơ Hiểu Thành muốn đi Tây Đại Lục, trừ phi vượt qua núi lửa khu vực, nếu không cần phải trải qua đường biển. Cái thứ nhất lựa chọn là một ngày rưỡi hành trình, bắc thượng đến nội ỉ ổ thành, rồi sau đó theo nội ỉ ổ thành cưỡi khí cầu đến Tây Đại Lục. Cái thứ hai lựa chọn là xuống biển về phía tây đến Trung Đại Lục, thông qua Trung Đại Lục lục địa đến Trung Đại Lục tối phía tây, cuối cùng cưỡi phà đến Tây Đại Lục. Trung Đại Lục cùng Tây Đại Lục trong lúc đó eo biển, gọi là binh rừng lại eo biển, ý tứ nói binh lính chỉ có thể đến nơi đây. Đông Đại Lục cùng Trung Đại Lục nhưng thật ra là một mảnh đại lục, nhưng là bởi vì rốt tộc nhân hiện đang ở một mảnh. Kia chảy dài vô cùng dãy núi vô cùng hùng vĩ, đem Trung Đại Lục cùng Đông Đại Lục ngăn cách ra. Thôi Minh, Bác Nguyệt cùng Mễ Tiểu Nam hành trình là Sơ Hiểu Thành ba, Tử Nguyệt Thành ba, Song Tiểu Thành ba, Tây Hồ Thành, cuối cùng đến Mộ Quang Thành. Mộ Quang Thành là lão bài đại quốc, lần đầu tiên cùng chiến tranh thế giới lần hai tham chiến quốc cùng thắng lợi quốc, cũng là chứ danh sắt thép chi đô. Kinh tế phát đạt, công nghiệp phát đạt, dân cư đông đúc. Nhưng là hoàn cảnh bị người vi phá hư so với nghiêm trọng, cũng đưa đến quanh thân tất cả thành bang đối Mộ Quang Thành bất mãn. Mộ Quang Thành tại trải qua vài thập niên bảo vệ môi trường sau, trước mắt tại Trung Đại Lục là hoàn cảnh tốt nhất thành thị một trong. Làm một người nước công nghiệp như thế nào bảo vệ hoàn cảnh? Đơn giản, bà ô nhiễm nhà xưởng đem đến khắp thành bang đi. Nương theo lấy Á Lì Ản Sở toàn cầu buôn bán kinh tế đại hoàn cảnh, Mộ Quang Thành buôn bán đồng dạng phi thường phát đạt. Mộ Quang Thành chủ thành là tinh cầu tứ đại buôn bán thành thị một trong, bởi vì nam diện tuyến đường sợ rằng cái này vua hải tặc tồn tại, đối Mộ Quang Thành kinh tế tạo thành tổn thất thật lớn. Mộ Quang Thành cũng đã trở thành chủ đạo tiêu diệt phở răng thành bang, hai lần thẳng đảo Hoàng Long bị phở răng đảo thoát đột tập, đều là Mộ Quang Thành an bài. Mộ Quang Thành cũng là một cái quân chủ lập hiến chế quốc gia, hoàng thất mặc dù không có thực quyền, nhưng ở dân gian danh vọng rất cao. Mộ Quang Thành cùng Đông Đại Lục lớn nhất thành bang Nội Y Ổ Thành, còn có Tây Đại Lục lớn nhất ánh dạng Đông Đế quốc thời đại quan hệ hữu hảo. Những thứ này tàu chở khách giới thiệu tư liệu, nhàn rỗi nhàm chán, xem tư liệu giết thời gian, thôi minh thuận miệng bình luận, thuần túy là lợi dụng quan hệ nha, bất quá quốc cùng quốc trong lúc đó không đều là ích lợi quan hệ sao? Ánh dạng Đông Đế quốc tham dự ba lượt thế chiến, đối sắt thép nhu cầu lượng là phi thường cao. Nội Ý Ổ Thành làm như toàn cầu khoa học kỹ thuật lĩnh tụ thành, tất nhiên là công nghiệp đế quốc Mộ Quang Thành lôi kéo đối tượng. Mễ Tiểu Nam ở một bên xem biển rộng, ánh dạng Đông Đế quốc cùng Mộ Quang Thành đều đã từng đánh qua giáp tộc, bởi vì giáp tộc tiếp nạp phản quân tiến vào giáp dãy núi. Những này cái gọi là phản quân tại chiến tranh trước, là một mực cùng giáp tộc có hài lòng quan hệ nước láng giềng binh lính. Giáp tộc nhân rất thật sự, không thể bởi vì ngươi hiện tại bị diệt quốc, mà đem hữu nghị cũng tiêu diệt. Mộ Quang Thành cùng ánh dạng Đông thủ đô đế quốc cho giáp tộc mang đến qua chiến tranh tai nạn, tuy nhiên giáp tộc cuối cùng nhất là người thắng, nhưng là tộc đàn cũng trả giá cự đại một cái giá lớn. Đến lần thứ ba thế chiến, ánh dạng Đông đế quốc nghiêm lệnh không được binh lính không được đi vào giáp dãy núi. Đế quốc hoàng đế nói, giáp tộc là một cái đáng giá tôn kính. Tộc đàn, hắn không hy vọng cùng như vậy tộc đàn lại trở thành địch nhân. Bởi vì ba lượt thế chiến, ánh dạng Đông đế quốc đế chế bị đả đảo, bây giờ là một cái liên bang quốc gia. Nhưng là mọi người còn là xưng hô nó vì đế quốc. Nguyên nhân là hiện tại ánh dạng Đông Đế quốc là tinh cầu tối cường quốc độ, ánh dạng Đông Đế quốc cũng là hệ tờ mạn ạ lì ạn sở khởi xướng quốc một trong. Mễ Tiểu Nam ghé vào tàu chở khách trên ghế dài hưởng thụ gió biển thổi nịnh, nghĩ quá khứ lịch sử. Lúc này tiếng còi cảnh sát đột nhiên kéo vang lên, thuyền trưởng thanh âm, thỉnh mọi người lập tức trở về đến buồng nhỏ trên tàu, thỉnh mọi người lập tức trở về đến buồng nhỏ trên tàu. Đồng thời, thủy thủ môn đẩy ra ngoài nguyên một đám thùng, từ bên trong xuất ra các loại vũ khí. Chương 79, ạ lì ạn sở thợ săn. Thôi Minh bọn họ cưỡi là chân châu số tàu chở khách, cũng đã di chuyển 2 ngày. Hiện tại cự ly phở răng hải vực khống chế khu còn có phi thường khoảng cách xa. Nhưng là hiện nay đang xử Nam Hải hải vực có rất nhiều lớn nhỏ không đều hòn đảo không người, tăng thêm Đông Đại Lục quân sự thực lực, đặc biệt hải quân thực lực so sánh kém, cho nên tại Nam Hải sinh động trước hơn 10 hỏa hải tặc. Bất quá, hôm nay hải tặc đến tựu làm hư, nếu như là phở răng, cái kia không có biện pháp, phở răng cũng có người tu hành đồng đạo. Bình thường hải tặc đến cướp người tu hành, cái này quá không thể nào nói nổi. Mà thủy thủ môn phản ứng đến xem, còn là tương đương bình thản cùng thuần thục, tựa hồ thói quen gặp phải hải tặc. Hải tặc rất xấu hổ. Bọn họ mục đích không phải là vì hủy diệt đội thuyền, bọn họ mục đích là vì cướp bóc tài vật, như vậy tiểu bức bách bọn họ phải tới gần đội thuyền, thậm chí là lên thuyền. Mà thủy thủ môn chỗ kiểm giữ vũ khí đều là quân sự hóa vũ khí, thực đánh nhau, bọn hải đạo chiếm không được bỏ đi. Bất quá, các hành khách đối hải tặc cũng chưa quen thuộc, gặp cái này chẳng diện, tiếng thét chói tai, bối rối chạy bộ tiếng vang triệt cả chiếc tàu chở khách, nhưng rất nhanh thuyền trưởng tuyên bố giải trừ cảnh báo, Thôi Minh tại bong tàu vị trí, theo thủy thủ môn chú ý nhìn về phía bên cạnh, một con thuyền cano rất nhanh tới gần tàu chở khách, cano trên chỉ có một người. Mễ Tiểu Nam bả kính viễn vọng cho Bác Nguyệt cầm kính viễn vọng xem, là nữ nhân, mặc lặn xuống nước phục, mang kính mát, bởi vì bộ mặt đại bộ phận bị che, thấy không rõ lắm diện mạo, tuổi hẳn là không lớn. Bác Nguyệt tại Thôi Minh bên thai thấp giọng nói, người tu hành. Cano tới gần tàu chở khách cùng tốc độ chạy, thủy thủ môn còn đang đề phòng trạng thái, nữ nhân cầm lấy máy bộ đàm cùng thuyền trưởng tiến hành rồi câu thông, rất nhanh tàu chở khách dừng lại, nữ tử lên thuyền trưởng tại bong tàu xử tiếp đại nữ tử theo không thấm nước trong hành trang xuất ra một phần văn kiện cho thuyền trưởng xem qua văn kiện sau, quảng bá. Hệ tơ mạn ạ lì ạn sở hải dương sự vụ cục cảnh sát đang tại lùng bắt nghi phạm, thỉnh tất cả hành khách đến buồng nhỏ trên tàu đại sảnh tập hợp, thỉnh mọi người lý giải, các ngươi cũng không hy vọng có hải tặc gian tế xen lẫn trong các ngươi, nguy hại mọi người an toàn. Thuyền trưởng tại quảng bá giờ, nữ nhân kia đi tới Thôi Minh ba người trước mặt, xem kỹ loại nhìn một hồi, thấp giọng nói, ta gọi là vệ vi, ạ lì ạn sở thợ săn, tại lùng bắt nhất danh hấp huyết quỷ. Nam danh, ạ lì ạn sở thợ săn. Thôi Minh không phải tiểu bạch, đối ạ lì ạn sở cũng đã so với hiểu rõ. Trong liên minh có một nghị tịch là chuyên môn cho thợ săn. Tất cả ạ lì ản sở thành viên, thậm chí là bình thường người tu hành cũng có thể trực tiếp trở thành thượng kim liệp nhân, đuổi bắt tội phạm truy nã. Nhưng là ạ lì ản sở thợ săn không giống mới, bọn họ không chỉ có truy kích ạ lì ản sở tội phạm truy nã, mà vẫn còn hội diệt trừ nguy hại nhân loại sinh tồn sinh vật, hiệp trợ ạ lì ản sở thành bang cảnh sát bắt phạm tội người tu hành. Lý Thanh lão sư chính là ạ lì ản sở thợ săn một trong, đi bắc cực diệt trừ tập kích nhân loại chỗ cư trú hồng long giờ lâm nạn. Ạ lì ản sở thợ săn là trung lập đoàn thể, cùng chính trị không có vấn đề gì, bọn họ còn phụ trách điều tra liên minh nội bộ án kiện. Có thể nói cái này đoàn thể là ạ lì ạn sở cảnh sát. Không phải mỗi người đều có thể trở thành ạ lì ạn sở thợ săn. Ạ lì ạn sở thợ săn chỉ ở ạ lì ạn sở xin giả chúng tuyển lấy, có phi thường nghiêm khắc khảo hạch chế độ, chính nghĩa cùng chính trực là cơ bản nhất đạo đức điều kiện.
Đồng thời bởi vì cùng với nguy hiểm nhất tội phạm chiến đấu, cùng với cự đại sinh vật, thậm chí là long tộc chiến đấu, tại trên thực lực cũng có tương đương cao yêu cầu. Đổi mà nói, ít nhất yêu cầu có thể độc lập giết chết Thôi Minh gặp phải cái kia trích cự trùng. Kể cả cự trùng chạy trốn, còn có thể truy kích cuối cùng hoàn thành mục tiêu tiêu chuẩn. Trước mắt gã Lý Án Sở tổng cộng có 6 gã gã Lý Án Sở thợ săn, trong đó có Vi Lý Thanh lão sư báo thủ, song người đổ lòng tổ một trong dũng sĩ. Lý Thanh cũng không có nói danh tự, bởi vì thợ săn cho dù ở trong liên minh cũng bị mọi người chỗ tôn trọng, Lý Thanh lý tưởng chính là kế thừa lão sư chi trí, trở thành nhất danh gã Lý Án Sở thợ săn. Mễ Tiểu Nam cùng Bắc Nguyệt hiển nhiên cùng Thôi Minh đồng dạng, bị gã Lý Án Sở thợ săn này danh đầu hù đến, nửa ngày nói không ra lời, hoặc là nói không biết nói cái gì. Thôi Minh còn là nhanh nhất phản ứng, cùng vệ vi nắm tay, "Ngươi hảo, sơ hiểu thành Thôi Minh. Tu hành giới thật là mẫu hệ xã hội sao? Nữ nhân đều mạnh như vậy thế. Xem cái này muội tử, lặn xuống nước ăn vào dáng người nu mị xinh đẹp, tóc đen da kính dâm vốn là tiêu chuẩn người mẫu cách ăn mặc, bất quá 20 tuổi bộ dáng, dĩ nhiên là ạ lì ạn sở thợ săn thành viên." Bác Nguyệt tỉnh ngộ lại, nắm tay, "Sơ hiểu thành Bác Nguyệt." Mễ Tiểu Nam nhảy lên cái ghế, chăm chú cùng vệ vi nắm tay, "Giáp tộc Mễ Tiểu Nam." Vệ vi hơi kinh ngạc, "Mễ Tiểu Nam? Tân tấn anh hùng điện phủ Mễ Tiểu Nam. Độc thân bắt vị giờ Mễ Tiểu Nam." Vệ vi cũng từng bởi vì địa phương mời, khu trục qua vị giờ, đối vị giờ tu vi trong lòng hiểu rõ. Vị giờ hủ thực chi lực rất lợi hại, hơn nữa còn có chỉ hướng tính hắc ám hủ thực chi lực, tránh cũng không thể tránh, một khi chúng chiêu, muốn phân thần khu trục ra hủ thực chi lực, là đơn đả độc đấu trung phi thường khó đối phó một cái nhân vật. Vị giờ thực lực bị Thôi Minh bọn họ là đánh giá thấp, khách quan đến xem, Thôi Minh cùng vị giờ trong chiến đấu, Thôi Minh còn không có ra tay ở giữa chiêu, sau đó xấu thoát thân. Sau đó lại bị Lục Mang tinh trận bắt lấy, lại xấu thoát thân. Bởi vì Thôi Minh là người mới, mãi cho đến cuối cùng vị giờ đều không có sử dụng hắc ám ma lực cầu, không nghĩ tới bị Evelyn mai phục, chúng dụ bắt khí, bị nhất thương bạo đầu. Lần thứ hai cùng vị giờ gặp mặt, rót tộc 5 mét quần đầu một cái, theo trên chiến trường xem, vị giờ một mình đấu bất luận cái gì 1 mét đều toàn thắng, cho dù là một đôi năm cũng không nhất định bại hoàn toàn. Năm mễ trung đầu tiên là mễ tiểu mạc gần thân dở trò xấu phun ra độc tiễn, tiếp theo mễ tiểu nam nhận thuật bộc phát. Trọng điểm là năm mễ đối vị giờ phi thường hiểu rõ, mà vị giờ đối năm mễ hoàn toàn chưa quen thuộc, thậm chí không biết đối phương vài người, mễ tiểu nam từ nhỏ đi cây anh đào đào học nhẫn thuật. Vì giờ chưa nghe nói qua Mễ Tiểu Nam, kết quả liên tục chúng Mễ Tiểu Nam cùng Mễ Tiểu Mã cắm chiêu. Thôi Minh phương diện này lại không được, đối với chiến đấu hắn không quá khách quan, chủ quan cảm giác vì giờ tiểu mạnh hơn tự mình một chút như vậy điểm. Mà bởi vì Thôi Minh cùng vì giờ dài đến vài phút chiến đấu, cũng làm cho Đinh Trạch, Bác Nguyệt cùng Lý Thanh cho rằng vì giờ tiêu chuẩn vậy. Chỉ có chính thức cùng vì giờ ngay mặt đánh giá qua vệ vi mới biết được vì giờ một mình đấu có bao nhiêu lợi hại, có thể nói không e ngại bất luận cái gì một hệ đối thủ. Đừng nghe nói Mễ Tiểu Nam độc thân bắt giữ vì giờ, vệ vi hết sức khiếp sợ. Mễ Tiểu Nam vừa nghe chuẩn bị giải thích ngày đó không chỉ có không phải năm mẹ quần đầu một vị giờ, bên cạnh còn có bốn lược trận người, nhưng còn chưa mở khẩu, vệ vi rất trịnh trọng ôm một chút Mễ Tiểu Nam, buông ra sau nói, chân thành hy vọng có thể cùng ngươi cộng sự. Mễ Tiểu Nam kích động nói, ta nhất định cố gắng trở thành ạ lì ản sở thợ săn. Tỉnh táo tương tích tràng diện rất làm cho người ta kích động, Mễ Tiểu Nam thậm chí quên giải thích mình không phải là một mình đấu vị giờ. Vệ vi cùng bọn họ đơn giản nhận thức sau, tiểu đi vào buồng nhỏ trên tàu, tìm kiếm hấp huyết quỷ. Hấp huyết quỷ là vĩnh hằng đại lục so với hiếm thấy tộc đàn, bọn họ có đủ nhất định siêu nhân năng lực, nhưng là so với người tu hành phải kém hơn nhiều, nhưng bởi vì không phải người tu hành, ngược lại có lợi bọn họ tại người tu hành trước mặt che giấu chính mình. Bình thường thời điểm hấp huyết quỷ cùng người thường không có khác nhau, nhưng là trong cơ thể của bọn họ có đối máu tươi khát vọng trình độ tiểu giống như trong sa mạc không ăn không uống hành tàu 2 ngày, đối nước khát vọng đồng dạng. Dựa theo chu kỳ bất đồng, bọn họ khát vọng chu kỳ bất đồng, trường 1 tháng hút 1 người máu tươi có thể, khoảng 1 vòng tiểu cần hút 1 người máu tươi. Hán tử say, nữ chi nữ, tại vắng vẻ địa phương một mình công tác người, là bọn hắn cờ hở. N lựa đầu tiên mục tiêu. Có chút hấp huyết quỷ còn rất kiêng ăn, lớn lên suất, trường xinh đẹp, vóc người đẹp. Nghe nói huyết dịch còn phân đẳng cấp, cao huyết chi tăng đường huyết máu người dễ uống, nhưng là dễ dàng làm cho mập mạp. Người ăn chay huyết tuy nhiên khỏe mạnh, nhưng quá đạm, hạ không được khẩu. Chương 80, hấp huyết quỷ. Hấp huyết quỷ chuyện xưa Thôi Minh là biết đến, đạo tặc đoàn tiếp xúc qua hấp huyết quỷ, trợ giúp Thôi Minh Thôi Miên, tỉnh lại trí nhớ xinh đẹp Thôi Miên sư chính là bị hấp huyết quỷ hút khô. Ngày đó 3 ngày, nàng trong thành nhận thức một cái suất ca, buổi tối xin nghỉ đi ước hội, không còn có trở về. Ngày thứ 3 Thôi Minh đi tìm hiểu tin tức, nghe nói vùng ngoại thành trong sông phát hiện vô danh nữ thi, chứng thực là vị kia Thôi Miên sư, nàng giống như thây khô vậy, toàn thân huyết dịch đều bị tháo nước. Hấp huyết quỷ có bao nhiêu người? Không biết, hấp huyết quỷ không phải tăng thi, nếu như cắn một ngụm có thể biến hấp huyết quỷ, tinh cầu người tất cả đều là hấp huyết quỷ, cái kia huyết nguyên đi đâu tìm? Chẳng lẽ chăn heo vậy dưỡng nhân loại, lễ mừng năm mới tất cả mọi người đến, giết người, mở cá máu tươi party? Không phải, hấp huyết quỷ là di truyền huyết thống, cha mẹ là hấp huyết quỷ, còn cái 100% là hấp huyết quỷ. Hơn nữa tại 10 tuổi tả hữu hội thức tỉnh, 10 tuổi cũng là hấp huyết quỷ tộc bảy lễ thành nhân thời gian. Cùng cổ đại hấp huyết quỷ bắt mớ ai gặm ai không cùng, hiện tại hấp huyết quỷ là kỹ thuật lưu, quán ăn đêm hạ, dược, sắc đẹp dụ dỗ chờ chút thủ đoạn. Bị hấp huyết quỷ cắn qua người, tiêu tính đào thoát, cũng sẽ bị lây nhiễm virus, trở thành nhất danh hấp huyết quỷ bệnh hoạn giả, không dám gặp dương quang, đối máu tươi khát vọng, nhưng bởi vì gen nguyên nhân, bọn họ uống máu tươi sẽ làm cho bệnh biến tử vong,
ngược lại người thường uống máu tươi không có việc gì. Hấp huyết quỷ bệnh hoạn giả cũng không phải là hấp huyết cu, mà là người bị hại, không có thuốc nào cứu được người bị hại. Nương theo lấy xã hội phát triển, điều tra hình sự kỹ thuật tiến bộ, nhân loại ở lại đông đúc hóa, cái này vài chục năm nay, hấp huyết quỷ án kiện càng ngày càng ít, không phải bởi vì hấp huyết quỷ bị nắm, tương phản, hấp huyết quỷ bản thân năng lực muốn thật to mạnh hơn người thường, bình thường cảnh sát rất khó đuổi bắt đến hấp huyết quỷ. Càng ngày càng ít nguyên nhân là, hấp huyết quỷ kết hôn suất càng ngày càng thấp, hơn nữa cùng người thường thông hôn suất càng ngày càng cao, cùng người thường kết hôn, con cái trở thành hấp huyết quỷ khả năng tính chỉ có 20% khả năng. Rất nhiều hấp huyết quỷ cha mẹ không hy vọng chính mình hài tử là hấp huyết quỷ, cho nên hội cường hóa người thân thực vật lấy hướng. Hút thuốc. Thôi Minh nói, hấp huyết quỷ một cái hiện trước dấu hiệu là bọn họ đều hút thuốc, hoặc là hút ma phi phấn, nicotine cùng ma phi phấn có thể thích chỉ hoãn nội tâm đối máu tươi khát vọng. Trừ lần đó ra, tiểu không có gì tiêu chí tính khác nhau. Hấp huyết quỷ sẽ không tự mang ống hút, mang răng nanh. Cho dù có cũng sẽ nổ à, dao nhỏ mang một bả không có phương tiện, mang hai quả răng nanh sợ người ta không biết người là hấp huyết quỷ sao. Nói sau hàm răng cũng không phải dao gấp, có thể có rỗi tự nhiên. Vì cái gì không chút ít hút, thông qua duy nhất ống hút, không lây virus. Bởi vì đương khát vọng được đến phát tiết thời điểm, hấp huyết quỷ sẽ mất đi lý tính. Đệ nhất khẩu vậy đều lý tính, nhưng đằng sau lại không được. Những này hấp huyết quỷ tư liệu là đạo tặc đoàn tại Thôi Miên Sư Ngộ Hại không lâu sau, phía sau màn lão bản tiến sĩ chia đạo tặc đoàn tư liệu, bởi vì Thôi Miên Sư Ngộ Hại thành thị là hoàng kim thành thị, đã có hấp huyết quỷ cùng đạo tặc đoàn đồng dạng yêu mến ban đêm ẩn hiện, vậy phải chú ý né tránh. Mễ Tiểu Nam giống như nghe chuyện xưa vậy xuất thần. Rồi sau đó tự đáy lòng tán thán nói, kiến thức rộng rãi, Thôi Minh ngươi thật lợi hại. Bác Nguyệt có điểm không quá tin tưởng, biên a. Thôi Minh lắc đầu, không phải. Vừa nói đến đây, một cái cường tráng nam tử đánh bay hai gã mang thương thủy thủ lao ra vùng nhỏ trên tàu, phi thân nhảy dựng, chuẩn xác rơi vào vệ vi cano trên. Thuần thục phát động cano, hai tay rút súng lục ra, đem nghị thỏ đầu ra thủy thủ ép trở về. Rồi sau đó thay đổi cano, hướng nam diện mà đi. Mễ Tiểu Nam muốn động, Thôi Minh nói, không nóng nảy. Tê dại, một cái á lì ản sở thợ săn liền hấp huyết quỷ đều bắt không được, cái kia còn động cả. Lúc này vệ vi đi ra khỏi vùng nhỏ trên tàu, thủy thủ môn đều chỉ dẫn, bên kia chạy thoát. Vệ vi vừa đi, theo ba lô xuất ra một cây ngân sắc đông tây, là gãy tiễn, hất lên, biến thành một mũi tên. Mà Thôi Minh nhìn thấy một tay cùng, nguyên lực cùng, biến hóa hệ nguyên lực cùng, ngân tiễn một đáp, người đến thuyền bên cạnh, ngân tiễn bắn ra, tốc độ ánh sáng vậy chuẩn xác trúng mục tiêu vị kia cường tráng nam tử. Vệ vi không nhìn nó chết sống, xoay người cùng thuyền trưởng nắm tay nói vài câu, thuyền trưởng liên tục gật đầu, làm cho thủy thủ chuẩn bị công kích thuyền. Vệ vi đi đến Thôi Minh trước mặt bọn họ, rất hân hạnh được biết các ngươi, đặc biệt ngươi, Mễ Tiểu Nam. Mễ Tiểu Nam lại bắt đầu kích động, Bác Nguyệt hỏi thăm, vì cái gì biến hóa hệ cùng với thực vật vũ khí phối hợp? Đó là quà tặng. Vệ vi nói, cái này trích hấp huyết quỷ sát hại một đôi song bào thai tỉ muội, chứng thực là hấp huyết quỷ làm án. Cảnh trưởng đi gặp người bị hại cha mẹ thời điểm, phụ thân cho cảnh trưởng cái này căn ngân tiễn thỉnh cầu cảnh sát diệt trừ hấp huyết quỷ, cảnh trưởng mới biết được, người bị hại ra ra đã từng là nhất danh thần giáo chứ danh hấp huyết quỷ người thợ săn. Tính chất thay đổi hoàn toàn, bởi vì bản địa không có người tu hành. Cảnh trưởng dẫn theo tâm tình hướng Á Lị Án Sở xin giúp đỡ. Á Lị Án Sở thợ săn nghe nói hấp huyết quỷ cách đại trả thù, vừa lại kinh ngạc lại phẫn nộ. Vệ vi lúc này mới tiếp bản không thuộc về nàng công tác. Tuy nhiên điều tra sau cho thấy, cũng không phải là trả thù, thuần túy trùng hợp, nhưng là vệ vi cũng không nói gì thêm, nhận lấy ngân tiễn, theo phía bắc diện Hàn Băng thành một đường đuổi theo, cuối cùng đem một kích chí mạng. Vệ vi cho rằng, vốn không nên phân người thường cùng người tu hành, tại người thường không cách nào bảo vệ mình dưới tình huống, nhất định phải có người đứng ra. Chỉ có điều bởi vì pháp luật đẳng nguyên nhân, Á Lị Án Sở không tốt tham gia người thường sự. Dù cho biết rõ không phải trả thù, bản thân nàng cũng rất vui vẻ tiếp cái này công tác. Song phương Hàn Huyên một hồi, vệ vi tiểu sông lên mũi nhọn thuyền đi, công kích thuyền có thể lái được rất xa. Không cần phải vi người tu hành lo lắng, đặc biệt Á Lị Án Sở thợ săn. Đang nói chuyện ngày chung, vệ vi còn là mặc nửa che mặt lặn xuống nước phục, hơn nữa mang kính mát, hiển nhiên không nghĩ diện mạo của mình tại người thường trung bạo lộ, cũng làm cho Thôi Minh bọn họ cũng tìm không thấy đặc điểm, giống như Mễ Tiểu Nam châu nói, lần sau tỷ tỷ nếu như bình thường xuất hiện ở trước mặt ta chưa hẳn có thể nhận ra nàng. Đây là đường đi một lần ngoài ý muốn gặp gỡ đối tượng thân phận phi thường cao, làm cho này thang nhàm chán đường đi làm dạng dỡ không ít. Đặc biệt Mễ Tiểu Nam đã bị khen ngợi cùng cổ vũ làm cho hắn màn đêm buông xuống mang kích động tâm tình không cách nào ngủ, chết sống dắt Thôi Minh nói chuyện phiếm. Mễ Tiểu Nam lịch duyệt rất ít, một bộ nào dấu chấm hỏi, Thôi Minh cũng đếm không rõ đêm hôm đó trả lời nhiều ít vấn đề. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình không dưới 10 lần ước định mình và Mễ Tiểu Nam sức chiến đấu, không dưới 10 lần buông tha cho Mễ Tiểu Nam ném xuống biển chết đuối. Một đường không nói chuyện đến Tử Nguyệt Thành. Tử Nguyệt Thành là điển hình ngư nghiệp cùng hải vận thành thị, cùng Đông Đại Lục thành bang trưởng kỳ bảo trì hữu hảo mậu dịch quan hệ. Đồng thời cũng là Trung Đại Lục cùng Đông Đại Lục vật tư trung chuyển thành. Nổi danh nhất chính là Tử Nguyệt Biêu Chính, chuyên gia đưa đến toàn cầu tất cả ở lại người địa phương, kể cả vua hải tặc phở rằng không chế đánh cuộc thành cùng hải vực đều văn bản rõ ràng quy định, không được công kích Tử Nguyệt Biêu Chính. Tự do cảng, phồn vinh thành thị, bận rộn công nhân, tại ban đêm như cũ đâu vào đấy công tác. Rời đi tàu chở khách, Thôi Minh làm chủ, trên xe taxi đi trước tiểu điểm ở lại, sau đó Thôi Minh xuất môn tìm kiếm xe hơi, sáng mai đi trước sông Tiểu Thành, đến sông Tiểu Thành đường cái là bản sơn đường cái, phi thường hung hiểm. Chia đều mỗi năm ngày có một người tại đây điều trên đường lớn bởi vì tai nạn xe cộ mất đi tính mệnh, phải tìm quen thuộc con đường này đoạn lao lái xe. Đạo tặc đoàn có mời riêng lái xe, tuy nhiên rất nhiều năm qua đi, Thôi Minh hãy tìm đến lái xe ra, cho 5.000 nguyên, ước định ngày mai 8 giờ rưỡi sáng đến tiểu điểm tiếp mọi người. Chương 81, Phong. Thôi Minh trở về trên đường mua một đống địa phương mỹ thực, nổi danh nhất chính là bát tô, rất tục tằng rất nam thực vật, cùng loại cái lẩu như vậy, bà thực vật toàn bộ ném tới một cái trong nồi đi chế biến thức ăn, khác nhau chính là thực vật khổ người lớn, bà bát tô đưa đến tiểu điểm, điểm chất lỏng rượu cồn đun nóng sau, Bác Nguyệt cũng bị hấp dẫn tới, ba người tại trong tiểu điểm hưởng thụ lấy bữa tối. Sáng ngày thứ hai, dùng qua bữa sáng sau, ba người trên một chiếc xe hơi, lái xe là một cái 50 tuổi tả hữu đại thúc cùng Thôi Minh tương đương có thể trò chuyện. Trung đại lục phía nam nhiều sơn, cái này điều đường cái là ở 6 cái đỉnh núi kiến thiết đường cái, tựa như một cái trường xà vậy vượt qua dãy núi. Con đường rộng 6 mét, tả hữu đơn hành nói, không có vòng bảo hộ. Nương theo lấy độ cao đề cao, có thể trông thấy hai bên đều là vách núi. Đại thúc lái xe rất ổn, lên dốc có thể cảm giác được động lực không đủ, tiểu đỗ xe bổ sung năng lượng, sau đó bay liên tục trở lên. Hạ sơn núi thời điểm tốc độ cũng không chế vô cùng hảo, mấy lần đằng sau xe hơi không cách nào khống chế tốc độ, hắn đều có thể đoạt tuyến né tránh. Đoạt tuyến là kỹ thuật sống, muốn phòng trừng đến đi ngược chiều đường xe chạy xe hơi tốc độ của mình, đằng sau xe hơi tốc độ. Dù cho như vậy, còn là đã xảy ra mấy lần mạo hiểm giao hội xe. Trước mắt Tử Nguyệt Thành đang tại tu kiến đường sắt, buông tha cho xong tiểu thành đẳng đất liền thành thị, kéo dài đường ven biển tốc hành mộ quan thành, công trình rất lớn. Đồng thời một ít đất liền thành thị đối với cái này bất mãn. Một khi Tử Nguyệt Thành cùng mộ quan thành đường sắt khai thông, trong lúc này lục thành thị mậu dịch cùng vận chuyển chi phí sẽ rất cao, nhưng là đất liền sơn quá nhiều, làm Tử Nguyệt Thành cũng là một loại bất đắc dĩ biện pháp. Ra bản sơn đường cái đã là buổi chiều 3 điểm, đến tối đêm 6 điểm rốt cục đạt tới xong tiểu thành vùng ngoại thành, cùng đại thúc tái kiến sau, Thôi Minh không có trước tìm lữ điếm hoặc là tiểu điếm, tại vùng ngoại thành trước tìm tới đoàn ngựa thổ. Song tiểu thành ngoại trừ có đường cái liên tiếp Tử Nguyệt Thành ngoài, đi cái khác thành bàn tiểu hoàn toàn là dựa vào nhân lực hoặc là đoàn ngựa thổ, bởi vì bọn hắn bị tinh cầu lớn nhất hạp cốc chỗ vây quanh. Song tiểu thành cũng là đất liền thành bang vật tư trạm trung chuyển, Tử Nguyệt Thành vận chuyển tới vật chất, đất liền thành bang dựa vào mã lực vận chuyển ra tới giao dịch phẩm, đều ở song tiểu thành trong tiến hành chuyển. Cho nên song tiểu thành đoàn ngựa thổ là phi thường nổi danh. Đây là một phiến giản dị đại lều, các nam nhân uống rượu vây hỏa nói chuyện phiếm, cơ hội nhìn không thấy nữ nhân. Thôi Minh tiến lên, lập tức có mã tử ngăn lại. Nói chuyện với nhau vài câu sau tiến vào đại lều. Thôi Minh không phải thuê đoàn ngựa thổ, cũng không phải mua ngựa, mà là mua lộ phiếu. Bởi vì mậu dịch quan hệ, tại đại hạp cốc có rất nhiều cổ mã phỉ, bọn họ thường xuyên ẩn hiện cướp sạch đoàn ngựa thổ. Nếu muốn không bị công kích, biện pháp duy nhất chính là mua sắm lộ phiếu. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, mã phỉ là đoàn ngựa thổ chính mình khai phá ra sản phẩm, nếu như không có mã phỉ, đoàn ngựa thổ thu vào cũng không ổn định. Các hội chính mình mua sắm ngựa vận chuyển mậu dịch phẩm. Có mã phỉ tiểu không giống với lúc trước, ai cũng không biết chính mình có thể hay không gặp phải mã phỉ. Cho nên mua sắm lộ phiếu là an toàn nhất cách làm. Dù cho không hề mở to mắt mã phỉ đoạt đoàn ngựa thổ cũng sẽ toàn bộ ngạch bồi thường tổn thất. Về phần nữ nhân bị cướp đi, người bị giết, cái này không có cách nào khác bồi. Thôi Minh cầm lộ phiếu đi ra, Bác Nguyệt nên đón đi lên, hỏi, như thế nào? Thôi Minh nói, có điểm phiền toái. Như thế nào? Bác Nguyệt ngươi quá đẹp. Thôi Minh nói, sẽ có người chằm chằm vào chúng ta, nếu như suy đoán không sai mà nói, sẽ giết ta cùng tiểu nam, sau đó đem ngươi cướp đi. Bác Nguyệt nhịn không được cười lên một tiếng. Vậy ngươi còn mua lộ phiếu? Đại hạp cốc quá phức tạp, chúng ta cần dẫn đường. Thôi Minh nói, ta đã rất khách khí nói rõ chúng ta là trên đường, nhưng là đầu năm nay bang hội đạo đức luân tăng đến tình trạng làm cho người giận sôi. Đi thôi, chúng ta đi phụ cận lữ điếm nghỉ ngơi, sáng mai cửu điểm xuất phát, phòng trừng buổi chiều 3 điểm sẽ gặp phải mã phỉ. Sáng sớm hôm sau, ba người tại một vị tráng hán dẫn đường dưới sự dẫn dắt, hướng hạp cốc xuất phát, 10 giờ sáng bán tả hữu tiến vào đại hạp cốc khu vực. Song tiểu thành cũng là lên núi kiếm ăn, dùng đại hạp cốc có mã phỉ ẩn hiện vì lý do. Cự tuyệt bất luận kẻ nào ra vào đại hạp cốc. Giao bảo đảm thuế có thể tự do ra vào, bảo đảm thuế rất quang minh chính đại, song tiểu thành sẽ vì đại hạp cốc tao nộ khó khăn người cung cấp viện trợ cùng siêu cứu công tác. Điều kiện tiên quyết là ngươi có cơ hội cầu cứu. Nhưng lộ tiểu một cái, muốn đi vào, nghĩ ra được, người ta có binh lính trong tay có thương, ngươi có thể không đáp ứng giao nộp phí sao? Xe hơi dừng lại, sau đó trạm kiểm soát phụ cận đoàn ngựa thô dắt tới 3 con ngựa, dẫn đường một tớt, Bác Nguyệt một tớt, Thôi Minh cùng Mễ Tiểu Nam ngồi chung. Đầu tiên muốn dạy Bác Nguyệt cưỡi ngựa, dẫn đường đại hán phi thường vui vẻ. Nhưng có Thôi Minh tại, hắn chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Nhìn xem Thôi Minh vịn Bác Nguyệt lên ngựa, ôm lấy té xuống Bác Nguyệt, trong nội tâm cười lạnh, buổi chiều nữ nhân này về ai còn không biết rằng. Bác Nguyệt lực lĩnh ngộ rất mạnh, thói quen ngựa đạp sau có thể bình thường ra đi, 4 người xuất quan, tiến vào đại hạp cốc. Theo có chút góc độ xem đại hạp cốc rất đẹp, đồng thời cũng rất hung hiểm. Cái này phiến đại hạp cốc như cùng là một khối bánh ngọt, phân liệt thành vô số khối, vô số đạo khe hở liên tiếp cùng mê cung vậy. Qua đường người không chỉ có muốn biết được đường, còn muốn tại trong khe hở hành tẩu giờ. Cầu nguyện đỉnh đầu rơi thạch không cần phải nện ở trên thân thể mình. Dẫn đường cùng ba người không có nói chuyện với nhau, cũng đã sờ qua đáy, Thôi Minh hẳn là trên đường người, đi qua con đường này, lão đại công đạo không cần phải hỏng rồi tính mệnh, ném ở hạp cốc làm cho chính hắn chờ chết. Nữ nhân khẳng định phải, Bác Nguyệt tư sắc xuất chúng, dù cho không có bất kỳ cách ăn mặc, cũng như tuyết liên hoa vậy hấp để người chú ý. Đại hạp cốc im mắng, liền phong đều bị thạch bích chỗ che. Nhưng là tại trên nóc, gió thật to, nham thạch bị dầm mưa dãi nắng sau rạn nứt, bị gió lớn gợi lên lăn xuống hạp cốc phía dưới lối đi nhỏ. Một người nam nhân nhắm mắt lẳng lặng ngồi xếp bằng tại trên đỉnh núi, đối mặt gió lớn mà ngồi, u u đọc sách, vê đút vê đút vê đút gỗ cản su con, trước mặt đâm một thanh võ sĩ đao. Hắn đã tại nơi này ngồi ba ngày, không bởi vì khác, bởi vì hắn yêu mến đỉnh núi gió, là như vậy thuần túy, như vậy tự nhiên, không chút nào làm ra vẻ. Lúc đến bao tố, đi giờ vô tung vô ảnh, người vĩnh viễn không biết nó hội khi nào thì đến, hội khi nào thì đi. Đương nhiên, cũng có làm cho hắn không vui sự, tỉ như phía dưới núi truyền đến chán ghét mã phỉ kêu gào thành tiếng cười dâm đãng, phá vỡ yên lặng, thậm chí liền phong đều cự tuyệt lại đi tới. Đột nhiên, hắn động, thân thể một tháo chạy, tay trái cầm võ sĩ đao, người bay ra đỉnh núi, một đường dẫm đạp sơn nhai rơi xuống, tay phải của hắn cũng đã cầm chôi đao, con mắt còn nhắm, còn đang cảm thụ hăng hái trùng kích chế tạo ra gió lớn. Tiếng gió cũng cho hắn mang đến tình báo, phía dưới có 12 người, 9 người vây quanh 3 người, có thể nghe thấy được trong đó vài người trên người truyền đến mùi rượu, là loại đó giá rẻ rượu đế. Còn có thể nghe đến trên người mùi hôi, là lâu dài không có tắm rửa truyền đến chua mùi thối. Mà ngay cả bọn họ nói những kia dâm loạn nữ tính mà nói, đều tràn đầy tanh tưởi. Rơi xuống đất, hắn giống như gió xuất hiện, len ken rút đao thành, phát ra tiên minh tiết tấu cảm giác. Hắn nhắm hai mắt hai chân rơi vào vị kia nữ tính đầu ngựa trên, đao phong nhất chuyển, phong bay ra. Hắn lẳng lặng bảo trì xuất khí tư thế mấy giây, lúc này hắn rốt cục nghe thấy chín người ngã xuống đất thanh âm, còn có đầu lâu bị chặt đứt sau động mạch chủ máu tươi phun thanh âm. Hắn hai chân nhẹ dùng sức, người cuốn rơi vào trước ngựa, đưa lưng về phía ngựa, tay phải võ sĩ đao xoay tròn một vòng vào vỏ, nhẹ ngẩng đầu nhìn trời không, cô tịch anh hùng, giống như hạp cốc đồng dạng vô tình. Dựa theo kịch bản, sau lưng truyền đến nữ tính thanh âm, ngươi là ai? Đầu hắn vi chết, trả lời, phong. Cất bước mà đi, không mang đi một đám mây màu, ẩn sâu công cùng danh. Chương 82, chuyện cũ. Người có bệnh a? Một cái thanh âm tức giận đi theo truyền đến. Hắn suýt nữa ngã sấp xuống, kịch bản cầm nhầm a. Nhìn lại, chỉ thấy ba song phẫn nộ con mắt đang nhìn chính mình, a cáp, là mỹ nữ con mắt, thật xinh đẹp, liền sinh khí đều xinh đẹp như vậy, đáng tiếc không phải mình yêu mến cái kia hình. Nạp Nhi, là người tu hành. Hắn há mồm, không biết nói cái gì, nhìn xem ba người đang suy nghĩ lời kịch. Thôi Minh giận dữ, ngươi đem dẫn đường giết sạch rồi, ai mang bọn ta đi ra ngoài? Dựa theo thưởng thức, làm nhất danh người tu hành, nhất định là biết rõ ba người bọn họ là người tu hành, căn bản không tồn tại anh hùng cứu người khả năng. Duy nhất giải thích là, tên này chính là tới quấy rối. Ân, hình như là làm chuyện xấu. Chính mình dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Nam rãnh, chính mình muốn biết được đường đi ra ngoài, tiểu cũng không lạc đường ba ngày. Khó khăn có mã phỉ đụng vào, nhưng là không chịu nổi có nữ nhân, chính mình tiểu xuất khí một bà. Ô quyền, tai kiến. Theo gió mà chạy. Thiết chiêu. Quả nhiên là tới quấy rối, Thôi Minh một bà bắt mễ tiểu nam văng ra. Mễ tiểu nam không chung kết ấn, hải nha. Nhân thuật, chỉ đọc gì? Uy. Hắn vội vàng quay đầu, đao ra khỏi vỏ, một mảnh phong màn thổi bay, đưa trong tay kiếm trực tiếp thổi bay. Nhân thuật, phân thân. Tả hữu một phần, hai cái mễ tiểu nam theo phong tả hữu bên cạnh rất nhanh chạy động, làm đồng dạng động tác, bay ra sủ rẻ kèn. Thôi Minh thẻ vàng nơi tay, cũng bay tới, bất kể thế nào nói, hỏi trước hỏi thân phận đối phương, sau đó dùng lý phục người, hoặc là dùng lực phục người mang mọi người đi ra ngoài. Tự xưng phong người hai tay cầm đao cước bộ xoay tròn, một cái long gió lốc tại thân thể xuất hiện, đem trong hai tay kiếm cùng thẻ vàng toàn bộ thổi bay. Thôi Minh sững sờ, Suzuken không phải chỉ hướng tính, chính mình thẻ vàng là chỉ hướng tính, gặp đối phương nguyên lực mà có hiệu lực, chưa từng có không trúng khả năng, không nghĩ tới bị thổi bay. Mễ Tiểu Nam đột nhiên dừng lại, rất kinh ngạc xem người này, Mễ Tiểu Nam hai chân hấp tại trên vách núi đá, hỏi, ngươi là Phong? Thôi Minh tiếp lời, ta là Cát. Hắn tiếp lời, cuốn truyền miên miên. Bác Nguyệt phát điên, cái này Mễ Tiểu Nam kịch truyền hình trúng độc quá sâu. A Lý Ản Sở truy nã bảng thập đại tội phạm truy nã, gió. Mễ Tiểu Nam phi thân ngăn lại đường đi. Hắn kiên nhẫn nói, tiểu bằng hữu, có thể hay không mở ra, thúc thúc còn muốn chạy đi. Hắn gọi gió, thí sư di tổ, sát hại đồng môn sư huynh đệ. Mễ Tiểu Nam tay trái một bả khổ không nơi tay, không là tiền thưởng, ta cũng vậy cùng với ngươi một trận chiến. Phong ha ha cười, ngươi không thể giết ta. Vì cái gì? Bởi vì ta cũng đã xin tham gia khảo hạch thi đấu, tạm thời không phải truy nã bằng người. Phong mỉm cười trả lời, ta giết ngươi không là tiền thưởng. Phong xoay người xem, sau lưng hai người cũng đã xuống ngựa, tam giác vây quanh chính mình, không xong, không nghĩ tới gặp phải một cái nhận biết mình người. Phong nhìn về phía Mễ Tiểu Nam hỏi, vậy ngươi vì sao muốn giết ta? Mễ Tiểu Nam tại cây anh đào đảo bái nhất danh lão nhẫn giả vi sư, lão nhẫn giả không phải người tu hành, nhưng là nhẫn thuật tri thức cực kỳ phong phú. Mễ Tiểu Nam có hai gã đồng môn, một nam một nữ, bên này không có quan hệ gì với bọn họ, sẽ không giới thiệu. Lão nhẫn giả có một vị sư huynh, là cây anh đào đảo kiếm thuật cao siêu võ sĩ, đồng thời là nhất danh người tu hành. Cái này sư huynh mở đàn tràng thu đồ đệ, trong đó có ba gã người tu hành bái sư học tập kiếm thuật. Một ngày, sư huynh đột nhiên chết, thân thể bị cắt thành hai đoạn, nó cất kỹ một ngụm yêu đao mù dạ mạ xạ không cánh mà bay, Phong cũng không biết tung tích. Lão nhẫn giả mang Mễ Tiểu Nam đi đàn tràng, xem qua thi thể sau, đối Phong sư đệ cùng sư muội nói, Phong chi kiếm thuật. Sư đệ cùng sư muội lập tức bắt đầu truy kích gió, sư đệ ân cần cuối cùng đuổi theo gió, Phong nói cho sư đệ, hắn tại truy kích sát hại sư phụ thích khách. Sư đệ ngăn cản hắn, nói rõ thích khách chính là hắn. Hai vị cao thủ triển khai quyết đấu, cuối cùng Phong giết chết sư đệ, Phong hỏi sư đệ, vì cái gì không tin ta? Sư đệ sắp chết trả lời, thiên hạ chỉ có ngươi một người lĩnh ngộ phong chi kiếm thuật, mà sư phụ chính là chết ở phong chi kiếm thuật phía dưới, ngươi để cho ta như thế nào tin tưởng ngươi? Mễ Tiểu Nam hướng Thôi Minh cùng Bác Nguyệt giới thiệu xong, nói, ta cùng với ngươi quyết đấu. Thôi Minh vừa nghe, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, quyết cái gì đấu? Đi một bên. Mễ Tiểu Nam chăm chú xem Thôi Minh, Thôi Minh, chuyện này là nguyên tắc vấn đề. Bình thường ngươi tuy nhiên khi dễ ta, nhưng ta biết là hay nói giỡn, ta một mực đều rất tôn kính Thôi Minh ngươi. Ngươi là ta đã thấy hiểu được nhiều nhất, người thông minh nhất, ta cũng vậy rất hân hạnh được biết ngươi, còn có Bác Nguyệt ngươi, Lý Thanh, Đinh Trạch, các ngươi đều là người tốt. Nói gì ngôn? Thôi Minh hỏi, Tiểu Nam ngươi đánh không lại hắn. Mễ Tiểu Nam xem gió, nói, 4-6 mở. Vậy ngươi ngu ngốc à, hoàn toàn có thể quần đầu sao? Bác Nguyệt nói, lần này ta rất tán thành Thôi Minh cách nhìn. Phong vội hỏi, ta không tán thành, Tiểu Nam, phải có một khỏa thuần khiết tâm. Rất có ý tứ, Phong những lời này hoàn toàn là làm trở ngại chứ không giúp gì, Mễ Tiểu Nam trước còn khả năng kiên trì. Nhưng là địch nhân vừa nói như vậy, nếu như còn rút lui, đây không phải là tinh khiết, đó là xuẩn. Thôi Minh trong nội tâm nghĩ, tinh tế thưởng thức Mễ Tiểu Nam nói chuyện xưa, lúc này Mễ Tiểu Nam nói, ta sẽ đem ngươi thi thể đưa về cây anh đào đảo. Phong chi kiếm thuật tuy nhiên lợi hại, nhưng là Mễ Tiểu Nam biết rõ Phong thất bại không thể nghi ngờ, chỉ cần Bắc Nguyệt khiên chế trụ gió, chính mình có thể thong dong giải quyết hắn. Phong bật cười lớn, cầm lấy bên hông hồ lô rượu uống một ngụm, đem đao hành ở trước mặt mình, ta chuẩn bị xong. Mễ Tiểu Nam đang chuẩn bị động thủ, Thôi Minh một chỉ Phong hỏi, hắn là biến hóa hệ sao? Mễ Tiểu Nam sững sờ, không phải, tăng cường hệ cùng võ giả hệ. Mạnh hơn công kích, phòng ngự bạc nhược yếu kém, kiếm của hắn Phong có thể thổi đi hết thể phi hành vật. Vốn là mình và Thôi Minh khắc tinh, nhưng là có Bắc Nguyệt. Chờ một chút. Thôi Minh hỏi, Phong nhé, ngươi báo danh tham gia khảo hạch. Ân. Phong gật gật đầu, theo trong áo trên túi tiền lấy ra một cái thẻ, đây là tạm thời tha tội tạm, miễn đi truy nã, nếu như có thể trở thành ạ lì ạn sở thành viên, tắt xóa bỏ, sau để cho ạ lì ạn sở quy tắc đối nó tiến hành ước thúc, nếu như trái với ạ lì ạn sở cơ bản quy tắc, cái kia ạ lì ạn sở thợ săn sẽ ra tay. Xem hình dáng của ngươi hẳn là rất lão đạo, nếu như ngươi đáp ứng có thể cung cấp một ít khảo hạch tin tức cho chúng ta hãy bỏ qua ngươi. Mễ Tiểu Nam khẩn trương, Bác Nguyệt làm thủ thế, hừ. Bác Nguyệt hiện tại rất tín nhiệm Thôi Minh, tên này không biết lại tại đánh cái gì chủ ý. A. Phong xem Thôi Minh nghĩ một lát, nói, ta còn hiểu biết chính xác đạo một ít khảo hạch tin tức, có một rất không may tin tức. Ta biết do Mễ Tiểu Nam ngươi cùng một người tên là Đinh Trạch người là một đội, lần này chủ khảo hạch quan là Đinh Na, thiếu nữ thời điểm chính là Đinh gia xinh đẹp nhất người tu hành. Nghe nói Đinh gia chủ lén hạ lệnh, không được làm cho Đinh Trạch thông qua khảo hạch thi đấu. Ta biết do các ngươi hoài nghi Đinh gia có thể một tay che trời năng lực, bọn họ xác thực không có biện pháp, bất quá động điểm thủ cước vẫn là có thể. Điều này có thể hỗ trợ cái gì? Bác Nguyệt hỏi. Phong cười nói, đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi tại trận đấu trước hướng khảo hạch ủy ban nói rõ, bọn họ sẽ triệt tiêu Đinh Na. Như thế nào? Cái này tình báo giá trị như thế nào? Còn chưa đủ, bất quá ngươi có thể đi. Thôi Minh xem Mễ Tiểu Nam, Mễ Tiểu Nam rất không tình nguyện lui qua một bên. Phong hỏi, không mở vui đùa. Đương nhiên. Phong hỏi, có thể hay không cùng đi? Ta đi ra không được, mỗi ngày phải dựa vào giả chết người chịu chút kên kên thịt. Để báo đáp lại, khảo hạch thi đấu trên ta nói không được có thể giúp các ngươi giúp một tay. Có thể. Chương 83, kế hoa binh. Thôi Minh gặp Phong chuẩn bị hướng phía trước đi, nói, uy, quay đầu lại đi, con đường này là tử lộ. Phong bả võ sĩ đao chen vào hồi bên hông, hỏi, làm sao ngươi biết? Võ sĩ đao rốt cuộc là kiếm còn là đao? Là đao mà nói, vì cái gì xưng là kiếm thuật, kiếm đạo, kiếm hảo? Bởi vì dấu vết. Thôi Minh chỉ trên mặt đất nói, trên đỉnh núi nham thạch rất nhiều, gió thổi mưa xối sau, bị gió lớn một cạo, rơi xuống tứ phía, phần lớn là tán toái hòn đá nhỏ, giống như cho bụi vậy. Xem con đường này, trung ương cùng hai bên cho bụi là hoàn toàn đồng dạng, nói rõ con đường này thật lâu không có ai đi qua. Có người đi qua đường, bởi vì là thương đội chiếm đa số, hàng mang hơn, hạp cốc vết nứt có nhiều chỗ so với hẹp hòi, cho nên nhất định là trích đi ra lộ chính giữa. Chỉ cần tìm được phổ thông cho bụi cùng hai bên bất đồng con đường, chính là chúng ta rời đi đại hạp cốc con đường. Phong tán thưởng, không tệ không tệ, không có thỉnh giáo. Thôi Minh. Hay ngộ. Phong gật đầu. Mễ Tiểu Nam rốt cục nhịn không được, hỏi, Thôi Minh. Hắn hẳn không phải là hung thủ. Thôi Minh trả lời. Vì cái gì? Phong cùng Mễ Tiểu Nam đồng thanh hỏi. Đơn giản, vì cái gì thí sư? Hạn chế tự do. Đánh chửi rồi. Không có. Động cơ chính là muốn trộm đi cái kia khẩu cất kỹ yêu đao mũ giả mạ xạ. Vũ khí ở chỗ kia. Lại nhìn phong chi kiếm thuật, đánh lén tính cũng không được, tỉ như hắn đi đến hắn sư phụ sau lưng, sau đó dùng phong chi kiếm thuật chém chết sư phụ, còn không bằng trực tiếp dùng đoạn đao chọc một đao. Phong chi kiếm thuật là vật lộn thuật, không phải ám sát thuật, tại vật lộn trùng cường hữu lực thủ đoạn công kích, tại công thủ chuyển đổi thời điểm đột nhiên biến chiêu, biến thủ vi công. Thủ thế là vì thế công mà làm chuẩn bị. Thôi Minh hỏi, đúng không? Phong gật gật đầu, đúng, dây dưa, hãm đi, giết chi. Ngươi làm sao thấy được? Bởi vì ngươi không có chạy, nói rõ ngươi biết chạy bất quá Tiểu Nam. Không phải tốc độ hình, lại không chuẩn bị ẩn thân đẳng thích khách năng lực người, phong chi kiếm thuật không phải là thích khách kiếm thuật. Thôi Minh nói, cho nên cá nhân ta đoán rằng, nếu như ngươi muốn ám toán ngươi sư phụ, không biết dùng phong chi kiếm thuật. Nếu như ngươi dùng phong chi kiếm thuật, ngươi sư phụ tất nhiên có thời gian cùng cơ hội phản kháng. Điểm thứ hai, yêu đao mù ra mạ xạ ở đâu? Ngươi vất vả bắt được yêu đao, không chỉ có không có tu luyện, cũng không có tùy thân mang theo. Cho nên ta hoài nghi ngươi là biến hóa hệ, dùng đặc thù thủ đoạn đem thật thể vũ khí chuyển thành hư ảo, hoặc là hấp thu yêu đao yêu khí, cường hóa ngươi võ sĩ đao. Thôi Minh tiếp tục nói, đương nhiên, còn có rất nhiều khả năng chính là ngươi giết. Bất kể thế nào nói, ngươi giết chết sư đệ là sự thật. Cũng chứng minh ngươi không có quá nhiều trốn giật thủ đoạn, mới bị sư đệ đuổi theo. Ta rất kỳ quái, vì cái gì ngươi muốn giết chết người sư đệ? Chúng ta là quyết đấu. Phong nhắm mắt nhớ tới lúc ấy tình huống, sư đệ rút đao, hướng chính mình phát ra quyết đấu. Cái này giống như kỵ sĩ quyết đấu, đưa tay bộ ném ở trên mặt đối phương đồng dạng. Võ giả trong lúc đó sinh tử chiến. Cái này tựa hồ căn bản không cần thí sư lý do vậy. Phong nhớ rõ sư đệ nói, cho ta xem phong chi kiếm thuật, ta cũng biết là không phải ngươi giết sư phụ, dùng toàn lực đến đây đi. Cùng người khác đánh nhau không giống với, cùng sư đệ quyết đấu chính là một chiêu, nổi lên, chuẩn bị, tìm kiếm sơ hở, sau đó hai người trùng kích, sai thân mà qua, Phong dùng vết đao chặn sư đệ một kích chí mạng, mà sư đệ chui đao trích chặn đao, không đỡ ở gió. Sư đệ tạm thời trước nói, ngươi không phải hung thủ, bởi vì ngươi giết người dùng không phải đao, mà là gió, hung thủ dùng là đao. Ngoại nhân rất khó lý giải, nhưng là Phong lý giải. Gió là một loại cảnh giới, chính thức hung thủ tuy nhiên hội phong chi kiếm thuật hình, nhưng là sẽ không phong chi kiếm thuật thần. Đi thôi. Thôi Minh lên ngựa, Mễ Tiểu Nam nhìn Phong liếc, cũng nhảy lên ngựa đi, Bác Nguyệt cùng Thôi Minh song song mà đi, mà Phong ở sau lưng chậm rãi đi theo, kéo ra thật dài cự ly. Tựa hồ tại cảnh giác Thôi Minh đánh lén, tựa hồ cũng là vì tránh cho Thôi Minh bọn họ hoài nghi mình hội đánh lén. Thôi Minh nói một câu nói, suýt nữa làm cho Bác Nguyệt cười phun, Thôi Minh nói, kỳ thật hắn hổ lô là không. Bác Nguyệt nhịn không được quay đầu lại xem rõ, Phong đang tại rất khóc uống rượu, hắn hiển nhiên cũng nghe thấy Thôi Minh mà nói, xấu hổ định tại chỗ. Sau đó vẫn kiên trì uống một ngụm không khí, tiêu sái bả hổ lô rượu treo hồi trên lưng. Chính mình kéo xa còn có một mục đích, có thể hay không theo mã phỉ trên thi thể lấy chút rượu uống. Không chỉ nói phá được không? Quá đáng ghét người này. Đánh ngựa chậm chạy, Phong thật sự quay đầu lại đi lấy rượu, dù sao bị khám phá, mặt cũng có thể từ bỏ, rượu quan trọng hơn. Mễ Tiểu Nam vẫn là đứng ở đầu ngựa nhìn hắn, hỏi, Thôi Minh, ngươi xác định hắn không phải hung thủ? Tiểu Nam, ta không xác định, ta một nửa là dự đoán, một nửa là chuyện thiếm. Thôi Minh nói, lưỡng chủng khả năng, cái thứ nhất khả năng hắn là hung thủ, là Agon, tại tình huống như vậy chúng ta ba đánh một, hắn sẽ nhìn thẳng ngươi cùng ta. Chúng ta có một chút cùng hắn đồng quy vu tận nguy hiểm. Loại thứ hai khả năng, hắn không phải hung thủ, bị buộc bất đắc dĩ mới cùng chúng ta đánh, chúng ta đây không sẽ có nguy hiểm, hắn sẽ không đùa giỡn hung ác, bởi vì hắn không phải người xấu, cho nên nội tâm khẳng định có đối sư đệ ấy nấy. Có lẽ sẽ biểu hiện ra hạ kiếm thuật cái gì. Được rồi, đã ngoài đều là dự đoán. Ta chỉ là thấy hắn tật phong rơi xuống, một đao chí mệnh, biết do hắn so với tiểu nam ngươi nghị khó đối phó hơn. Bác Nguyệt hỏi, sau đó thì sao? Sau đó hắn là không phải hung thủ không sao cả. Chỉ cần tiểu nam cho là hắn là hung thủ như vậy đủ rồi. Thôi Minh nói, hắn lẻ loi một mình, xem ra cũng là muốn đi Tây Hồ Thành, Tây Hồ Thành có tiểu nam bằng hữu của ngươi, đến lúc đó gọi điện thoại, tiêu hắn chạy trốn tiêu chuẩn, ta cảm thấy được 4 đánh 1, vấn đề không lớn. Tây Hồ Thành có thể xem thành Cô Thành, hướng Tây đến Mộ Quang Thành, hướng Đông qua Hạp Cốc đến Song Tiểu Thành, cố tình truy hắn không chạy thoát được đâu. Tiểu Nam, chính ngươi xem đi, đến Tây Hồ Thành là gọi điện thoại gọi các huynh đệ luôn hắn, còn là tin tưởng buông tha hắn. Mễ Tiểu Nam nói, kỳ thật ta muốn bái phỏng bằng hưu hắn khả năng có thể đánh bại Phong, nhưng là cái này rất vi phạm võ giả tinh thần. Chó má, ngươi tiểu một nha nhẫn giả là cái gì? Tại cây anh đào đảo, nhẫn giả chức nghiệp địa vị dưới mặt đất, bọn họ thông qua hạ độc, mai phục đẳng thủ đoạn ám sát địch nhân, đồng thời còn lẻn vào địch nhân quân doanh trộm cướp tình báo. Ngươi một cái nhẫn giả không hảo hảo định vị thân phận của mình, không phải muốn khiêng võ sĩ cây đao kia, ta có thể khinh bị ngươi sao? Mễ Tiểu Nam suy nghĩ kỹ một hồi, xin giúp đỡ xem Bắc Nguyệt, hắn nói hảo có đạo lý, ta vậy mà không phản bắt được. Bác Nguyệt làm hiểu rõ biểu lộ, Thôi Minh lợi ích cùng lập trường nói, thường xuyên làm cho Bác Nguyệt không cách nào phản bác. Bác Nguyệt nói, Thôi Minh, ngươi suy nghĩ nhiều điểm, kỳ thật ta một người có thể đánh bại hắn. Bác Nguyệt rất ít nói như vậy, nàng dám nói như vậy, ngay cả có tự tin. Người tu hành thế giới chính là như vậy, mỗi người luôn có nhược điểm, khó có thể thập toàn thập mỹ, mà Bác Nguyệt đó là có thể khắc chế Phong người. Điểm ấy Bác Nguyệt đang nhìn Phong hai lần ra tay sau trong lòng thì có đếm. Thôi Minh xem Mễ Tiểu Nam huynh đệ, hiện tại ngươi nói tính, ngươi nói một câu, chúng ta lập tức quay đầu lại làm hắn. Tin tưởng bạo giặc à? Cũng không nói ngoa Bắc Nguyệt vừa nói như vậy, Thôi Minh lập tức đồng ý quay đầu lại. Dù sao đúng sai là Mễ Tiểu Nam sự. Mễ Tiểu Nam lắc đầu, ta cũng vậy tính nhất thời xúc động đã quên một chuyện. Chuyện gì? Phong sư muội đã từng viết thơ cho Hạ Lì Án Sơ, yêu cầu hủy bỏ đối phong lệnh truy nã, mục đích không phải bởi vì tin tưởng gió, mà là nàng muốn đích thân giết gió. Thôi Minh giật mình, khó trách không có gì chạy chối chết thủ đoạn tội phạm truy nã, 1-2 năm còn đang đi dạo. Chương 84, đề nghị. Chương 85, khí phách. Bắc Nguyệt thỏa mãn gật đầu, xem phía trước nói, Thôi Minh, ngươi thường xuyên đùa giỡn loại này tiểu thông minh có ý tứ sao? Ta cho rằng bằng hữu trong lúc đó không cần chú ý nhiều như vậy chi tiết, ta dựa theo tâm tình của ngươi đến suy đoán, cái thứ nhất có thể là ngươi sẽ không giao bằng hữu, đừng xem ngươi cùng ai đều có thể người đến quen thuộc, nhưng là ngươi không hiểu bằng hữu cái này từ ý tứ. Cái thứ hai có thể là ngươi hội giao bằng hữu, nhưng là không có đem ta trở thành bằng hữu. Tỷ như ta rơi xuống nước, ngươi có phải hay không muốn lo lắng hạ vì cứu ta có đáng giá hay không bước lên chết đối nguy hiểm. Nói chuyện này, ngươi có thành thục cách nhìn, nhưng là bởi vì lo lắng bằng hữu trách cứ ngươi, mà không nguyện ý đem cái này cái nhìn nói cho ngươi bằng hữu. Nam Dĩnh, lời này vậy mà để cho ta không phản bác được. Thôi Minh nghĩ một lát, trả lời, loại thứ ba, chúng ta là bằng hữu, rất quen thuộc bằng hữu, nhưng là còn tới không được thân mật nhất giai đoạn, cho nên có chỗ giữ lại đối sự kiện trọng đại thái độ. Đồng thời ta cho rằng ta cùng tư tưởng của ngươi cùng quan điểm có không nhỏ sai biệt, không muốn bởi vì ý nghĩ của ta mà ảnh hưởng tới ngươi. Bác Nguyệt tiếp nhận Thôi Minh cái nhìn, nói, đi thôi. Thuận tiện hỏi một câu, ngươi nói như vậy lời nói thật số lần nhiều không? Thôi Minh trả lời, nói thật số lần rất nhiều, ta cơ hồ không nói láo, nhưng là nói nội tâm chân thật ý nghĩ lời nói thật số lần, hẳn là lần đầu tiên. Ta giống như bị không để ý tới. Chúng ta nhỏ, nhưng là ta còn tồn tại, mẹ tiểu nam gặp hai người không chỉ có ngôn ngữ trao đổi, còn có ánh mắt trao đổi, thuận miệng hỏi, ý tứ chính là Bác Nguyệt đối Thôi Minh ngươi rất quan trọng, cho nên ngươi nguyện ý nói một lần trong nội tâm lời nói thật. Bác Nguyệt quay đầu, chăm chú xem phía trước, Thôi Minh chụp được mẹ tiểu nam đầu, tiểu ngươi nói nhiều. A. Mẹ tiểu nam không có hiểu rõ. Thôi Minh nắm lên mẹ tiểu nam văng ra, lối rẽ, đi dò đường. Mẹ tiểu nam phủi hạ miệng, rất nhanh chạy động, hướng quẹo phải, đi hữu lộ điều tra xem có hay không có đoàn ngựa thổ cùng người dấu vết. Thôi Minh. A. Cái kia. Bác Nguyệt nghĩ một lát, ngươi quá nhỏ. Ân. Nha. Thôi Minh trong nội tâm hiểu rõ Bác Nguyệt ý tứ, nói, không biết khi nào thì quấn đi ra ngoài, chúng ta muốn đi chuẩn bị kên kên làm bữa tối, làm cho Phong đi làm đi. Bác Nguyệt nói, Thôi Minh, ta không phải cái kia ý tứ, chỉ có điều ta hiện tại không có tâm tư suy nghĩ dư thừa sự tình. Thôi Minh xác thực là hiểu rõ, ngươi quá nhỏ, là lời nói thật, tiểu nhân ý tứ không chỉ có là tuổi còn nhỏ, hơn nữa tính cách tựa hồ cũng không ổn trọng, mặt khác theo người tu hành tố chất đến xem cũng tương đối thấp hạng. Bác Nguyệt xem xét chỉ biết Thôi Minh hiểu lầm, không khỏi vui lên nói, nguyên lai ngươi là mẫn cả người. Đối mẫn cả người nói chuyện phải nói rõ ràng, nếu không hội suy đoán lung tung. Ngươi đối với ta cũng không có quá lớn hảo cảm, đúng không? Ân. Không sai biệt lắm. Bác Nguyệt nói, mà ta hiện tại không có tâm tư suy nghĩ những này, đây là lời nói thật, tiểu hoặc là nguyên nhân gì? Thuần túy là cho mình tìm lấy cớ. Về phần ta nói nhỏ, là ta đối với ngươi tổng thể cái nhìn, ngươi vô cùng so đo chi tiết, ngươi rất thông minh, nhưng là luôn cho người khác một loại tiểu thông minh cảm giác, không đủ đại khí. Ân. Ta suy nghĩ, ngươi là một loại khuyết thiếu triết học mặt thông minh, mà phần lớn là một loại trong phố xá thông minh. Tỷ như Lý Thanh nhập đội vấn đề này, ngươi rất thông minh, vừa nghe chỉ biết chuyện gì xảy ra, nhưng là Lý Thanh cùng đối với ngươi mà nói tiểu đại khí thông minh. Đại trí giả ngu. Thôi Minh hỏi lại. Không tới cảnh giới cao như vậy. Bác Nguyệt tự hỏi hồi lâu, nói, ta cho rằng ngươi có 7 mưu nghị kê bổn sự, nhưng là ngươi đem cái này bổn sự dùng cho một ít chi tiết phương diện. Tỷ như hai quân giao chiến, ngươi vốn có thể dụ sát địch quân chủ tướng, nhưng là ngươi lại đem chiêu này cầm lấy đi hãm hại tiểu binh, thoạt nhìn tại cục chiến đấu lấy được ưu thế, bất quá ngươi có thể làm càng nhiều. Ta coi ngươi là bằng hữu mới nói như vậy, đừng nóng giận. Sẽ không. Thôi Minh gật đầu, rất có đồng cảm nói, ta cũng vậy có cảm giác này, nhưng là không biết vấn đề ở đâu. Khuyết thiếu khí phách, ngươi không nguyện ý chính mình trở thành sân khấu tiêu điểm, nói khó nghe điểm chính là không nguyện ý gánh trách. Không nguyện ý gánh trách người thủy chung là không đủ đại khí người. Ngươi tại am hiểu lĩnh vực, tỉ như chỉ định đến mộ quang thành hành trình, tự cho thấy tự tin của mình cùng khí phách. Mà ở phân phối ai cùng đình trạch đi Tây Đại Lục trên, ngươi không nguyện ý phát biểu ý kiến, ngươi lo lắng vạn nhất không thích hợp, người khác hội trách cứ ngươi. Bác Nguyệt nói, ta và ngươi rất giống, lại không giống. Không giống như là bởi vì ta phải gánh trách, rất giống là vì chúng ta đều là cô độc người, tại nhận thức Lý Thanh trước. Ngươi là có phải có tín nhiệm qua bất cứ người nào? Ta cho rằng không có. Thôi Minh xem Bác Nguyệt, đồng ý nói, ngươi quan sát cùng phân tích phi thường đúng chỗ. Bác Nguyệt nói, đội ngũ này không phải ta, là mọi người, ngươi không cần phải đem chính mình che giấu qua một bên, chờ đợi chỉ lệnh. Ngươi phải học được phát ra chỉ lệnh. Bởi vì tại đội ngũ chúng ta chung, ngươi là sẽ đi nghĩ nhiều nhất người. Thôi Minh trả lời, lời thật thì khó nghe, lời của ngươi nghe đến rất không thoải mái, nhưng là ngươi rất lý tính, cho nên ngươi có thể nghe vào đi, tuy nhiên không thoải mái, nhưng là ngươi nội tâm còn có thể cảm tạ ta. Bác Nguyệt sau khi trả lời nói, ngươi xem, ta cũng vậy có thể làm được những này tiểu thông minh. Rất nhiều người có thể làm được, chỉ có điều ngươi là thói quen như vậy tự hỏi, người khác muốn châm trích tự hỏi. Thôi Minh ha ha cười, không có ý nghĩa, không có ý nghĩa, nói những này thật không có ý tứ. Mễ Tiểu Nam đã trở lại, một đôi tiểu thối chạy cự nhanh, giống như quả gió, tăng thêm mini dáng người, hết sức đáng yêu, tìm được đường. Không chỉ có tìm được rồi đường, còn tìm đến thương đội, 10 con ngựa tạo thành tiểu thương đội, có đoàn ngựa thổ dẫn đường, đang tại nghỉ ngơi. Thôi Minh tiến lên, xuất ra lộ phiếu nói, vị huynh đệ kia, ngươi xem chúng ta mua lộ phiếu, sau đó các ngươi dẫn đường cùng 9 mã phỉ muốn cướp nữ nhân ta đem bọn họ đều làm thịt, ngươi xem đường này phiếu còn có hiệu sao? Cái kia dẫn đường nhìn thấy Bác Nguyệt, chỉ biết Thôi Minh không có hay nói giỡn, cái này một phiếu đêm qua nghị luận qua, vài cái cao tuổi lão nhân cho rằng trộm cũng có đạo, nhưng là đoàn ngựa thổ lão đại tinh trùng lên não, nói mình thiếu một cái áp trại phu nhân, còn nói muốn thân tự dẫn đội, bà cô gái nhỏ này tại chỗ làm. Dựa vào, lão đại chết rồi. Thôi Minh hỏi, không tin. Ta tống ngươi đi gặp bọn họ, ngươi đi hỏi. Xem ta phải không là nói thật. Đại ca, ta tin tưởng, ta tin tưởng. Dẫn đường trả lời ngay, ngựa này phiếu đương nhiên là có hiệu. Thôi Minh nói, còn có sự kiện, ngươi phải nhớ kỹ cùng huynh đệ của ngươi nói một tiếng, nếu như ta nghe nói tại đây Đại Hạp Cốc phát sinh lần nữa cùng loại sự, mua lộ phiếu còn bị các ngươi ăn hết lời nói, ta liền mời các ngươi cùng tiến lên đường. Nói đi, quăng ra Mễ Tiểu Nam, Mễ Tiểu Nam bay ra, một đấm đánh vào ven đường đại thạch đầu thượng, tảng đá vỡ vụn. Mễ Tiểu Nam tay trái duỗi ra, bảo trì tư thế. Thôi Minh không nói gì đi qua vô Mễ Tiểu Nam bộ não, nằm rãnh, trang 13 hội lây bệnh. Phong đã đến chỗ gần, lời này nghe nhất thanh nhị sở, có ý tứ gì? Ta nơi đó chắc rồi. Ta chính là khốc, ta cần trang sao? DS2, ni mã, bản ghi chép nhiều như vậy số tài khoản mật mã tờ giấy không có. Chương 86, Tây Hồ Thành. Bất kể thế nào nói, lời nói cũng đã truyền đạt đến, dẫn đường cũng rất quy củ mang mọi người đi ra đại học cốc, trước khi chia tay hậu, dẫn đường hỏi, ca vài vị là người tu hành à? Ngày nay người tu hành bí mật đã là toàn bộ tinh cầu đều biết bí mật. Thôi Minh không đáp hỏi lại, ngươi vừa nói các ngươi lão đại chết rồi. Là. Từ nay về sau ngươi chính là đầu, nói là nguyên lực liên minh phó hội trưởng nói, ai không chịu phục, nguyên lực liên minh quay đầu lại tiểu tới thu thập hắn. Sau đó nhớ rõ, trộm cũng có đạo, nếu như không có đạo, hội liền đầu không có. Ngươi có thể dẫn người đi nhặt xác, xem bọn hắn chết có nhiều thảm. Phó hội trưởng. Dẫn đường kinh ngạc hỏi. Thôi Minh một chỉ phòng, một chiêu chín giết. Hù dọa không có tổn thất, chẳng lẽ bọn họ hội đánh tới ạ lì ản sờ đi lên. Hù dọa hảo. Từ nay về sau con đường này tiểu sẽ không xuất hiện như vậy không có điểm mấu chốt sự. Chết Bác Nguyệt, ai nói tiểu thông minh vô dụng, làm thành có thể thiếu tai họa nhiều ít người. Bác Nguyệt, chính là chỗ này mới gọi keo kiệt, thổi như còn muốn vu hoan, chỉ để ý một cái đoàn ngựa thổ, lại không để mắt đến đoàn ngựa thổ sau là song thành người thống trị. Nếu như ngươi làm cho dẫn đường đem lời gây cho song thành người thống trị, đoàn ngựa thổ dĩ nhiên là sạch sẽ. Tốt, hiện tại tiểu tính dẫn đường đương đoàn ngựa thổ đầu lĩnh, ngươi cho rằng đoàn ngựa thổ là chính mình học cái xấu. Vậy ngươi tiểu sai rồi. Không có một cái cùng bọn họ cấu kết xong thành người thống trị, đoàn ngựa thổ dám đổi bại sao? Bác Nguyệt cũng không phải đối Thôi Minh keo kiệt bất mãn, tương phản, Bác Nguyệt là cảm thấy Thôi Minh làm rất tốt, chỉ là có thể làm càng tốt. Ra Hạc Lốc chính là Tây Hồ Thành, có Tây Hồ Thành binh lính thủ vệ, quan văn đã kiểm tra thân phận giấy chứng nhận, cho một cái phong thư sau cho đi. Ra biên phòng đồn biên phòng sau, Thôi Minh bọn họ dừng bước, đặng phong đến, hỏi, gió, tính toán đến đâu rồi? Phong lười biếng nói, gió thổi đi đâu, ta liền đi đâu. Thôi Minh nói, tiếng người lời nói, bây giờ là đông phong. Đương nhiên là mộ quan thành. Phong đi đến đường rẽ nói, rất hân hạnh được biết mọi người, tái kiến. Chờ một chút. Thôi Minh tại Mễ Tiểu Nam bên thai nói vài câu. Mễ Tiểu Nam nhảy hướng gió, Phong đề phòng, nhưng không có sờ đao. Mễ Tiểu Nam xuất ra một sấp tiền, cầm đi đi. Ha ha. Gió lớn cười làm nhạt xấu hổ, tiếp nhận tiền, ta sẽ còn. Nói đi, cũng không quay đầu lại rời đi, tốc độ rất nhanh. Thôi Minh hỏi, sướng sao? Mễ Tiểu Nam trả lời, xem nét mặt của hắn, đó là tương đương đã huyền. Ngươi hội nghiện, ha ha. Đem ngươi đọa lạc linh hồn bày ra a. Cũng đã rời xa Phong đem tiền cất kỹ, rút ra võ sĩ đao, cái này vài người, Thôi Minh có lịch duyệt có kinh nghiệm, nhưng là nghiệp vụ không quen, mặt khác hai người thực lực không tệ, nhưng là lịch duyệt kinh nghiệm lại quá thấp. Bị người theo dõi một đường vậy mà không có phát hiện, xem tại đây 2 vạn đồng tiền phân thượng, giúp các ngươi ngăn đón một lần truy binh a. Ân. Phong mang đến này cố hương vị. Dĩ nhiên là tên này. Xem ra không phải muốn ngăn đoạn, mà là muốn giết người. Phong xuất ra hồ lô rượu uống một ngụm, đem rượu phun tại võ sĩ trên đao. Tây Hồ chỉ là đất liền một cái đại hồ. Tây Hồ Thành tại Tây Hồ Tây Nam vị trí, cho nên xưng là Tây Hồ Thành. Từ Nguyệt Thành là tự do mậu dịch cảng, Song Tiểu Thành là hủ bại trạm trung chuyển, Tây Hồ Thành tiểu có thể nói là tự do, nông thôn, tông tộc sắp thái thành bang, do 6 họ tông tộc là chủ thể. Cổ điện nông phòng, chỉnh tề dừng trúc, hồi hương đường nhỏ, ưu tính mà trang nhã. Tây Hồ Thành cũng là tác gia môn thích nhất địa phương, thuê một chỗ nông phòng, uống là nước giếng, ăn là thổ sản vùng núi. Không có ai sẽ đến quấy rầy ngươi, khi ngươi cần nhân khí thời điểm, ngươi có thể xuất môn gia nhập bọn họ sẽ rất hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Thậm chí coi ngươi là thành chủ giác đối đãi. Tây Hồ Thành có pháp luật, Tây Hồ Thành ngoài nông thôn không có pháp luật, lớn nhất chính là tộc trưởng, cho nên đạo tặc đoàn là trích nhập Tây Hồ Thành, không đi Tây Hồ nông thôn. Ngoại nhân trộm cướp đảng phạm tội sẽ gặp thụ tư hình, cho dù là tại thành phố tập trộm túi tiền, vận khí tốt chính là bị đánh chết, vận khí không tốt trói tại nông thôn trung thị chúng, tươi sống chết đói. Đương đại giá tương đối ích lợi kém quá nhiều thời điểm, đạo tặc đoàn là sẽ không làm. Dân phong thuần phát, nông thôn có đoàn luyện, dân binh, sức chiến đấu không thể so với Tây Hồ Thành kém. Tây Hồ Thành nông thôn chỉ ăn cái kia không phải bình thường hảo. Nhập Tây Hồ Thành sau là dài dòng buồn chán con đường, Thôi Minh không nóng nảy, tại một cái đường rẽ chờ, một chiếc xe hơi chạy qua, chủ động dừng lại hỏi thăm đi đâu. Tây Hồ Thành nhân sinh sống tiết tấu rất chậm, đối ngoại người tới rất nhiệt tình. Thay đổi tại địa phương khác, lập tức sẽ đi nghĩ, lái xe như vậy chủ động, phải không là có mục đích riêng, tại Tây Hồ Thành không cần lo lắng nhiều như vậy. Lái xe xuống xe hỗ trợ đem hành lý cất kỹ, lên xe sau xem Mễ Tiểu Nam cho địa chỉ, gật đầu, tiền quê quán. Lái xe ra đi. 2 giờ sau đến tiền quê quán. Thôi Minh cho 100 đồng tiền, lái xe cười nhận lấy, tiểu huynh đệ đã tới. 10 năm trước đã tới. Thôi Minh chí tạ xuống xe. Mễ Tiểu Nam xem không hiểu, nếu như nói bọn họ nhiệt tình, vì cái gì còn lấy tiền. Bên này đi. Cái này tại bản địa gọi tạ lễ, Tây Hồ Thành truyền thống không tán thành không ràng buộc trợ giúp người có năng lực, tỉ như ngươi là dân chạy nạn, người không có đồng nào, bọn họ hội không ràng buộc trợ giúp ngươi. Ngươi nếu có tiền, ngươi tốt nhất là trả thù lao, cho cá điện phí, nhiều ít là ý tứ, so với cảm ơn hữu dụng hơn. Nhưng là không thể cho nhiều hơn người ta hội không cao hứng. 100 đồng tiền khẳng định đền bù tổn thất không được người ta qua lại 4 giờ thời gian. Thôi Minh nói, không hiểu quy củ cũng không có quan hệ, bọn họ hội lý giải, ngươi nhớ rõ chúng ta tiến Tây Hồ thành thời điểm, bên kia có thủ vệ, còn có một cái dương lớn, trả lại cho chúng ta phong thư. Ân. Bác Nguyệt gật đầu hỏi, không phải tuyên truyền bản địa quảng cáo sao? Đó là xuất quan văn bằng, ngươi phải ly khai Tây Hồ thành, trừ phi là trèo đèo lội suối nhập cư trái phép, nếu không ngươi nhất định phải trải qua quan khẩu. Quan khẩu không thu tiền, nhưng lại yêu cầu từ bên ngoài đến nhân viên điền một phần bảng. Kể cả đến đây lúc nào, dừng bao lâu đợi. Trọng yếu nhất hạng nhất là đúng 6 họ tộc nhân chấm điểm. Nếu như ngươi không có rời đi thành thị, cái kia trực tiếp ghi không có. Hàng năm thành chủ hội mở dương công tác thống kê, đánh giá tốt nhất tông tộc, tại hàng năm cuối năm sẽ trở thành lễ mừng năm mới thời điểm long đầu. Bọn họ tiến Tây Hồ thành Vũ Long thời điểm, xếp ở đệ nhất vị. Bác Nguyệt nói, nghe đến rất nhàm chán. Quả thật có chút nhàm chán, nhưng là tổng so với đầu tiên 6 tông tộc huyết bính muốn tốt hơn nhiều. Lúc ấy là dòng giống chiến tranh, 100 năm trước phát sinh qua thảm nhất một lần, bởi vì long đầu chi tranh, tiến ra người cùng tôn ra người tử thủ, đến cái tình trạng gì. Bọn họ thậm chí sẽ đem đối phương gả tới tức phụ giết chết. Mộ Quang thành phái 20 vạn quân đội tham gia, cưỡng chế tách ra các loại họ. Cuối cùng mới xuất hiện Tây Hồ thành, loại này phân tranh không có biện pháp giảng đạo lý, giá trị không tại ở long đầu, mà ở tại thể diện. Cuối cùng đi ra như vậy một cái ước định, người bên ngoài đầu phiếu đến định long đầu. Vừa mới bắt đầu rất loạn, về sau mọi người chậm rãi nắm giữ tiết tấu, trải qua thành chủ trong bọn họ lập phái quay vần, cái này trăm năm qua, 6 loại họ còn là tương đương sự hòa thuận. Hiện tại mọi người đối long đầu thể diện cũng đã không quá xem trùng, đầu phiếu cái gì ngược lại biến thành một loại tập tục. Từng thành bang đều có từng thành bang truyền thống cùng chuyện xưa, vô luận là huyết tinh còn là quan minh, bọn họ biên soạn vĩnh hằng tình cầu ngàn năm sử. Chương 87, Lộ Túc. Trên đường đi hỏi thăm địa chỉ, ba người cưỡi thuận gió xe lừa đến thôn, mẹ tiểu nam bằng hữu cũng không tại, chỉ là chủ cho thuê nhà liên lạc địa chỉ. Chủ cho thuê nhà đi bộ tống ba người đến trong núi sâu, chỉ 10 km ngoài một cái đỉnh núi nói, bằng hữu của ngươi ở đằng kia dưới núi, ngươi thuận tiện xem hắn có sao không, một tháng không gặp hắn đi ra. Hảo, cảm ơn. Mẹ tiểu nam gật đầu chí tạ, nói, chúng ta đi thôi. Thẳng tắp 10 km sơn đạo, Thôi Minh nói ra khí, hỏi, cái gì bằng hữu? Tội phạm truy nã sao? Ngại Tây Hồ thôn trang không đủ ở nông thôn, còn muốn trốn đến ở nông thôn. Là thật cần. Mễ Tiểu Nam giới thiệu nói, bằng hữu của ta gọi Mễ Tiểu Cát, nhân xương bóng cuồng. Hắn đang tại bế quan huấn luyện, còn có mấy tháng, hắn muốn cùng bom ma tiến hành quyết đấu. Bác Nguyệt cùng Thôi Minh đều không nghe nói, cái gì bóng cuồng, bom ma. Nghe nói qua một loại cùng chúng ta giót tộc nhân thân cao hình thể không sai biệt lắm trí tuệ chủ tộc. Thôi Minh gật đầu, gỗ lìn. Bất quá gỗ lìn không phải vài hơn trăm năm trước cũng đã tiêu vong sao? Gỗ lìn cùng lùm rất tương tự, nhưng lại là một chính một tà, lùm là thiện lương chủng tộc, gỗ lìn là tà ác chủng tộc. Vài hơn trăm năm trước, một mực tại phía tây đảo nhỏ sinh hoạt gỗ lìn tộc đàn ra cá nguyên lực thủ lĩnh, cái này nguyên lực thủ lĩnh là tà ác ma lực hệ người tu hành. Cuối cùng thủ lĩnh bởi vì xúi dục chiến tranh âm mưu bại lộ, dẫn phát nhiều người tức giận, hoàng hôn thành cùng ánh dạng đông đế quốc xuất binh, tính cả người tu hành cùng một chỗ, đem tất cả gỗ lìn toàn bộ tiêu diệt. Đây là nguyên lực liên minh cùng hệ tơ mạn ạ lì ạn sở khởi nguyên, tiêu diệt gỗ lìn sau. Hai quốc gia tổ kiến hai cái ạ lì ạn sở hình thức ban đầu. Đây là người tu hành đều biết sự. Mễ Tiểu Nam giải thích, giống như một, cái này gỗ lìn cũng là theo ngoài hành tinh cầu bị ưu tinh thành ma pháp sư triệu hoán mà đến, dựa theo vĩnh hằng tinh cầu phân loại, hắn thuộc về biến hóa hệ nguyên lực người tu hành, một chút cũng không để cho triệu hoán chủ nhân của mình mặt mũi, dùng giả mặt đã lừa gạt chủ nhân, sau đó chủ nhân tỉnh bằng hữu cùng một chỗ cùng hắn nói chuyện với nhau thời điểm, hắn dùng nguyên lực bom nổ chết 4 gã người tu hành. Ưu tinh thành lập tức toàn thành lùng bắt hắn, hắn không có thể tránh được bị bắt vận mệnh. Bị giam nhập nguyên lực trong phòng giam, chờ đợi thành chủ thảo luận xử trí thời điểm, hắn lợi dụng chính mình gỗ lìn đối nguyên lực khóa miễn dịch đặc tính, cưỡng chế nổ tung nhà tù trốn ra ưu tinh thành, gặp nhất danh du lịch giót tộc nhân, thì ra là Mễ Tiểu Cát. Song phương chuyên nghiệp giống nhau, rất hợp duyên, Mễ Tiểu Cát thỉnh hắn đi giót tộc làm khách. Giót tộc phát hiện đối phương là gỗ lìn sau, đối với hắn tín nhiệm có chỗ giữ lại. Quả nhiên 3 ngày sau, gỗ lìn trộm cướp giót tộc bảo vật thoát đi giót tộc. Không nghĩ tới giót tộc trưởng sớm có chuẩn bị, gỗ lìn tại đảo vong giờ, mỗi ngày có vài tiếng đồng hồ toàn thân đau đớn, rơi vào đường cùng chỉ có thể trở lại giót tộc. Giót tộc cầm lại bảo vật sau, trải qua thương nghị, quyết định làm cho phạm sai lầm Mễ Tiểu Cát cùng gỗ lìn quyết đấu. Nếu như gỗ lìn thắng được, giót tộc giải trừ chú pháp, đồng thời tụ tập hợp người tu hành chi lực tống gỗ lìn hồi chính mình tinh cầu. Thời gian là một năm này gỗ lìn một mực bị giót tộc nửa mềm cấm giam giữ, mà Mễ Tiểu Cát chọn huấn luyện. Thời gian vừa đến sẽ trở lại giót tộc, cùng bom ma tiến hành một lần quyết đấu. Thôi Minh vừa đi vừa nói, ta trong ấn tượng giót tộc sẽ không như vậy cực đoan, đối tộc nhân mình rất ngang hàng, trưởng lao rất ít trừng phạt tộc nhân. Hơn nữa cái này mang bằng hữu hồi giót tộc. Ai có thể cam đoan đối phương không phải người xấu? Nói thí dụ như Thôi Minh. Bác Nguyệt xem Thôi Minh bất đắc dĩ bộ dáng, rất có cảm giác thành tựu. Mễ Tiểu Nam nghiêm mặt trả lời, hai cái nguyên nhân đầu tiên bảo vật là thủ vệ chúng ta giót tộc mà hy sinh dũng sĩ duy nhất di vật. Nguyên nhân thứ hai, giót tộc người tu hành rời đi giót tộc trước, phải tiến hành cơ bản lý luận học tập, trong đó có cấm kết giao bằng hữu, gỗ lìn chính là một người trong số đó. Mấy trăm nhiều năm trước, gỗ lìn người tu hành hắn không có ích lợi, chính là rất tà ác, khi hắn châm ngòi cùng hãm hại phía dưới, đưa đến Trung Đại Lục một hồi chiến tranh, suýt nữa lan đến gần Tây Đại Lục. Cho nên Hoàng Hôn Thành cùng Ánh Dạng Đông Đế Quốc hội liên thủ đem gỗ lìn tộc đàn diệt vong. Cùng gỗ lìn giao hữu chính là sai lầm lớn nhất. Mễ Tiểu Các, ta còn có Mễ Đại Đầu, chúng ta ba người là hảo hữu, cùng một chỗ tiếp nhận trụ cột lý luận hát. C tập, Mễ Tiểu Các căn bản không có nghe, hắn ngay cả khi ngủ, dùng lời của hắn nói, dính vào sách vợ tử khốn. Lần này xuất hành, Thôi Minh là dẫn theo chứng đồng, bởi vì Trung Đại Lục rất nhiều địa phương là man hoang chi địa. Tối hôm qua đến Đại Hạc Cốc, tại thủ vệ phụ cận khách sạn qua đêm sau, hôm nay đuổi đến một ngày đường. Đến tối đêm ngũ điểm, xem cự ly chỗ cần đến vẫn còn so sánh khá xa, tiểu tìm cá hình thành địa phương bắt đầu đáp chứng đồng. Trời đông ra rét tăng thêm mưa móc, mặc dù có nguyên lực bảo vệ, nhưng là tổng cảm giác không thoải mái. Đáp vào sổ cột buồm, sinh cá đống lửa, ăn được điểm ăn chín nhiệt thực, đây mới là hưởng thụ. Mễ Tiểu Nam bởi vì chạy nhanh, cho nên nhận đi săn cùng tìm kiếm tuổi công tác. Bác Nguyệt đối điểm ấy cũng không đồng ý, người tu hành đuổi đường ban đêm không có vấn đề, nhiều nhất 3-4 tiếng đồng hồ, có thể đến chỗ cần đến. Mễ Tiểu Nam cùng Thôi Minh cùng một chỗ trả lời, mệt mỏi. Người phụ tu cường hóa đương nhiên đứng nói chuyện không đau thắt lưng, không nói nguyên lực đương lượng, thân thể phương diện cường hóa hệ so với hệ khác mạnh hơn, cũng tạo thành cường hóa hệ nhiều bạo lực thuyết pháp. Căn cứ xã hội nghiên cứu cho thấy, càng mạnh tráng người đối trật tự tuân thủ lại càng thấp. Là thật mệt mỏi, nguyên lực lên núi là nhanh, nhưng là bản thể cũng muốn công tác, cơ nhục chua đau đẳng thật là bình thường. Nhưng là Mễ Tiểu Nam tựa hồ không sợ Thôi Minh mệt mỏi trước, kéo về đến một con lợn rừng, cá đầu là Mễ Tiểu Nam gấp ba lớn. Thôi Minh xem Mễ Tiểu Nam như gió khiêng lợn rừng trở về, ngây người, chuẩn bị con thỏ nhỏ không được sao? Mễ Tiểu Nam nói, ăn còn lại có thể đóng gói đi. Tiểu Nam, mấu chốt là giết heo rất phiền toái. Tính, người đến đều là khách, đã đến đây, không ăn nó đối chết oan thỏ tử không công mình. Doanh địa phụ cận có tiểu khe nước, là trên núi nước suối, Mễ Tiểu Nam trợ thủ, Thôi Minh mổ chính. Không tha huyết, lợn rừng thịt sẽ rất tinh, Thôi Minh cũng chỉ là xem đạo tặc đoàn người đã làm. Chính mình duy trì thật đúng là lấy không đến, khá tốt có nguyên lực hỗ trợ, thêm nữa Bắc Nguyệt cũng không có cứ lợi, một bên hỗ trợ, tại lợn rừng gào khóc thảm thiết chung, rốt cục giải quyết này đầu lợn rừng. Thôi Minh chỉ lấy một cái chân sau, dùng chùy thủ tức phiến, đem miếng thịt tiêm chế, dùng tiện mang thiết giáp khoát lên trên lửa, tiến hành thiêu nướng. Hương vị màu mỡ vô cùng, mà ngay cả Bắc Nguyệt cũng ngón trỏ đại động, Thôi Minh bên cạnh nướng bên cạnh nói, lợn rừng thịt muốn nướng cháy một điểm, cắt muốn mỏng, như vậy bên ngoài thịt sẽ rất duy trì, đem dầu chân bao vây tại trong thịt, một ngụm cắn xuống đi, miệng đầy hương. Mễ Tiểu Nam vừa ăn bên cạnh khen, Thôi Minh, ngươi cũng biết thật nhiều, chúng ta giáp tộc thường xuyên đi săn, nhưng là không có ngươi làm ra tới tốt làm ăn. Bác Nguyệt gật đầu, thật tình không sai. Không phải đối mỹ thực không động tâm, chỉ là không nghĩ mỹ thực dao động ý niệm của mình. Tham càng nhiều, người đã nghĩ càng nhiều, ý chí lại càng tăng không kiên định. Nhưng chết tiệt Thôi Minh, tuy nhiên tay nghề không thể tính phi thường tốt, nhưng là nấu nướng đa dạng trọng chất. Một gà năm ăn, một cá bún ăn. Chương 88, Mễ Tiểu Các. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, chủ đề là người tu hành bên ngoài. Người tu hành phía trước 30 năm cùng người thường không có khác nhau, đến 30 tuổi sau, nam tính cùng nữ tính già yếu đặc thù hội giảm bớt. Người tu hành sống lâu tương đối dài, trước mắt cao nhất bản ghi chép là 100 năm, bất quá người tu hành cũng sẽ sinh bệnh, dưới tình huống bình thường không có cảm mạo như vậy tiểu bệnh, phần lớn là đột biến gen làm cho khó có thể trị hết tật bệnh. Cho tới kết hôn, vậy người tu hành 12 tuổi đến 15 tuổi tiếp nhận 6 yếu tố huấn luyện, đại khái 18 tuổi tả hữu thành hình. Bởi vì rất nhiều người tu hành còn muốn tiếp nhận văn hóa giáo dục các loại, kết hôn muộn là người tu hành chủ yếu đặc thù. Chia đều kết hôn tuổi tại 30 tuổi tả hữu. Nhưng là tứ đại gia tộc tông mạch ngoại lệ, tông mạch ngay cả có khả năng kế thừa gia chủ người, vậy là tam đại. Tỷ như ba cái huynh đệ, A trở thành gia chủ, B cùng C con cái đều là tông mạch, A đứa con kế thừa gia chủ sau, B cùng C cháu nội nữ cũng không thuộc về tông mạch, thuộc về bằng chi. Gia chủ là tông gia phả trên có danh tự người đề cử tuyển cử, nhưng người được đề cử chỉ có thể ở tông mạch trúng tuyển. Khó trách Đinh Trạch nói, nhà gì? U có tông tộc bên trong quan hệ tương đương phức tạp. Tự xưng thế gia rất nhiều, mọi người chỉ nhận tứ đại thế gia. Tứ đại thế gia tỷ như Linh gia sẽ chọn thế hệ này tông mạch các trưởng bối cho rằng ưu tú nhất 2 đến 3 cái chưa lập gia đình chi người, tương đương chuẩn người thừa kế thân phận, Đinh Trạch chính là chuẩn người thừa kế. Sau đó lựa chọn tuổi tương đương cái khác thế gia nữ tính người tu hành không cần tông mạch, bảng chi cũng có thể. Vậy là 18 đến 20 tuổi trong lúc đó thành hôn. Kế tiếp rất quan trọng, nếu như có thể sinh ra chuẩn người tu hành, như vậy hắn tiểu có đủ kế thừa gia chủ tư cách, trở thành người được đề cử một trong. Dưới bình thường tình huống, gia tộc gia chủ là 20-30 năm một đuổi. Bác Nguyệt bởi vì Đinh Trạch quan hệ, đối tứ đại gia tộc theo sách vợ tiến tới đã thành hiểu rõ, mỗi một bước đều tương đương phức tạp, nghe Thôi Minh cùng Mễ Tiểu Nam là buồn ngủ. Thế gia thành viên có chỗ tốt gì? Trừ tông mạch bên ngoài, bàng chi đối tông tộc nhận đồng cảm giác là tương đối thấp, nhưng là tông mạch cũng như vậy đủ rồi, tông mạch người đã kinh khá nhiều. 12 năm giáo sư nghiên cứu có đột phá, cha mẹ là người tu hành, 50% con cái vi chuẩn tu vi giả, nếu như 50% cùng 50% cùng một chỗ kết hôn, bọn họ hài tử trở thành người tu hành tỷ lệ sẽ thật to giảm xuống, đại khái tại 30% tả hữu. Nếu như 30% cùng 30% kết hôn, nay tướng giảm bớt đến 10%. Như thế nào tránh cho tình huống như vậy? Biện pháp duy nhất chính là 50% đi tìm 50 vạn phần một trong, trước mắt thế gia đã ở biến cách, tứ đại gia tộc thông hôn chế rất có thể bởi vậy hủy bỏ. Mà mỗi 2 năm một lần khảo hạch tiểu có chứa thân cận hương vị, một vài gia tộc tìm kiếm 1/50 vạn. Bác Nguyệt tiểu đội chung, Bác Nguyệt phụ thân là người tu hành, Bác Nguyệt là 10% tỷ lệ chuẩn người tu hành. Bác Nguyệt so sánh với 1/50 vạn vài kém, nhưng so với 50% mạnh hơn. Mễ tiểu nam đặc thù vật loại, vô luận là hay không người tu hành, con cái trở thành chuẩn người tu hành tỷ lệ là 1/1000. Đinh Trạch thuộc về 50%. Duy chỉ có là Thôi Minh cùng Lý Thanh thuộc về 1/50 vạn. Thôi Minh cười tủm tìm hỏi, ý là sẽ có thân cận. Bác Nguyệt không nói gì, Thôi Minh, không cần phải nghĩ quá nhiều. Nam tính xác thực cũng có khả năng sẽ bị chọn trúng, nhưng là ngươi nguyện ý ở rể sao? Ngươi nhất định là không có quyền kế thừa, tự nhìn ngươi con cái có hay không quyền kế thừa. Mẹ tiểu nam tràn đầy cảm xúc nói, ở rể sinh hoạt thật là gian nan. Làm sao ngươi biết? Thôi Minh hiếu kỳ hỏi. Mẹ tiểu nam trả lời, mẹ ta gia đình rất giàu có, nhưng là con gái một, ta lão gia tiểu yêu cầu ba bà của ta ở rể. Thôi Minh gật đầu, căn cứ tình yêu tinh thần ba bà của ngươi ở rể, nhưng là vượt qua 1-2 năm, quyết đoán hối hận. Làm sao ngươi biết? Mẹ tiểu nam kinh ngạc hỏi. Bởi vì tình yêu mà làm ra vi phạm nội tâm nguyên tắc quyết định, đều bởi vì tình yêu biến mất mà hối hận không kịp. Thôi Minh giải thích nói, đây là trên sách trông thấy một câu. Tác giả Hà Tạ. Bác Nguyệt nói, nếu như ngươi không vì tình yêu làm ra hy sinh, sau đó hội bởi vì mất đi tình yêu mà hối hận. Cũng là trên sách ghi. Tác giả cũng là Hà Tạ. Mễ tiểu nam thở dài, quả nhiên tác giả đều là không có nhất điểm mấu chốt sinh vật, cái gì đều là hắn nói. Bác Nguyệt nói, trong sách cũng nói, xem kết quả là hảo chính là đúng, kết quả không tốt chính là sai. Cho nên hy sinh phải không là đáng giá, tự xem kết quả như thế nào. Thôi Minh gật đầu, tỉ như Mễ tiểu nam phụ thân mới vừa vào chế, Mễ tiểu nam ông ngoại cả nhà bởi vì. Mễ tiểu nam căm tức, hắn biết rõ Thôi Minh muốn cử động cái gì ví dụ. Thôi Minh ha ha cười, thay đổi cá ví dụ. Ba người nói chuyện phiếm, trừ giới thiệu trụ cột chi thức ngoài, chủ yếu là Mễ tiểu nam cùng Thôi Minh nói chuyện phiếm, Bác Nguyệt ở một bên nghe, ngẫu nhiên nói lên vài câu. Đêm dài, một cái trướng đồng làm sao chia. Cuối cùng Mễ tiểu nam cùng Thôi Minh trụ tiến đi, Bác Nguyệt chỉ có một người ngồi dựa bên ngoài qua cả đêm. Người tu hành rất ngủ sâu, chất lượng hảo, sáng sớm ngũ điểm, hai người tự tỉnh, đi ra thu thập một phen, Mễ tiểu nam khiêng trên lợn rừng, tiếp tục đi tới. 10 giờ sáng tả hữu, rốt cục đạt tới sơn cốc. Dưới sơn cốc mặt có dòng suối nhỏ, phủ kín đá cuội, nhiều mưa thời điểm chính là lòng sông, thiếu mưa thời điểm chỉ có một cái tiểu khe nước. Ở cạnh sơn vị trí có một chỗ phòng ở, cái này phòng ở là thợ săn phòng nhỏ, diện tích không lớn, cửa phòng đóng chặt. Mễ tiểu nam phi thân qua sông, chân vừa rơi xuống đất, quát to một tiếng, "Hải nha!" Quay đầu bỏ chạy, vừa chạy động, dưới mặt đất nổ mạnh, Mễ tiểu nam bị xung kích sóng gợi lên, bay về phía Thôi Minh. Thôi Minh nhanh tay lẹ mắt, thân thể hơi nghiêng, tay phải đẩy, Mễ tiểu nam đụng vào sơn thể trên. Mễ tiểu nam sau trở mình đứng lên, mang to, "Cắt chư, ngươi đi ra cho ta." Dứt lời, phòng một người nhảy ra rào chắn, ha ha cười, bí đỏ, thân thủ nhanh nhẹn không ít. Hắn là điển hình rốt tộc nhân, nhưng là đầu tỷ lệ khá lớn, hơn nữa cười rộ lên, một ngụm chỉnh tề bạch nha liền lợi đều lộ ra. Đây là Mễ tiểu nam bằng hữu Mễ tiểu cát. Mễ tiểu cát xuất ra một cây một côn cắm trên mặt đất, hô, "Bí đỏ, khảo thí hạ ngươi cần bị tặc vài khỏa tài năng bắt được một côn. Đến, làm cho ta nhìn ngươi bổn sự." Bác Nguyệt bên này hỏi, "Nguyên lực cảm ứng không đến địa lôi sao?" "Đây là nguyên lực lôi, một khi cảm ứng được, địa lôi tiểu biết bay hướng nguyên lực nơi phát ra phương hướng, hơn nữa nổ mạnh." Hắn bây giờ là hay nói giỡn, nếu như vừa rồi cái kia khỏa địa lôi là hắn chân thật tiêu chuẩn, ta khẳng định bị thương. Mễ tiểu nam nói, "Các ngươi chờ, ta đi một chút sẽ trở lại." "Chờ một chút." Thôi Minh xem bốn phía lòng sông trên đá cuội, cũng không bằng phẳng, bị người công chế tạo tán lạc tại các nơi, hiển nhiên chính là nổ mạnh làm cho. Thôi Minh thấp giọng nói, "Bằng hữu của ngươi xử nữ tòa sao?" Bác Nguyệt hỏi lại, "Xử nữ tòa làm sao vậy?" "Không có, không phải chòm sao kỳ thị, xử nữ tòa là đại biểu một loại tính cách, cũng không phải xử nữ tòa người nhất định có tính cách này. Nói đơn giản là có chưa thoáng bắt buộc chứng. Ngươi xem bốn phía nổ mạnh đặc điểm, phải không là có quy tắc? Trung tâm một khỏa, năm khỏa quay chung quanh." Thôi Minh nói, "Trên lý luận biết rõ một khỏa địa lôi vị trí, chỉ biết mặt khác năm khỏa vị trí, đúng hay không? Cho nên bị lại tạc một lần, ngươi có thể biết rõ địa lôi trong lúc đó khoảng thời gian." Chương 89, chương một lần đề nghị. Mễ tiểu nam gật đầu, "Bay ra, ta dẫm, ta dẫm, ta dẫm, gọi tới gọi lui dẫm đạp, rất nhanh đã đến Mễ tiểu cắt trước mặt, Mễ tiểu cắt sợ ngây người, Mễ tiểu nam đưa lên một khỏa bạo lần, "Cắt trừ, tiểu ngươi hiện tại tiêu chuẩn này cùng người ta quyết đấu, chết như thế nào cũng không biết. Bằng hữu của ta câu nói đầu tiên đem ngươi địa lôi vị trí toàn bộ phán đoán ra." Bác Nguyệt cùng Thôi Minh đến, khách sáo nói, "Tùy tiện đoán." Mễ tiểu cắt nghi vấn, "Như thế nào đoán đúng?" "Ta xem ngươi bãi bùn nổ mạnh điểm, 6 khỏa tạc điểm hoa mai trạng, hơn nữa tất cả hoa mai khoảng thời gian đều là giống nhau. Ta liền tùy tiện đoán đoán." Thôi Minh hồi đáp, "Ta cho cá đề nghị. Có thể lạt mềm một chặt, cố ý làm cho đối thủ cảm thấy ngươi là như vậy bố trí, sau đó tại điểm mấu chốt gia tăng một số, cam đoan đối thủ của ngươi không mang theo thở tự bay." Bác Nguyệt trong nội tâm thỏa mãn, Thôi Minh lời này có tiến bộ, không phải giống như trước như vậy thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng hiểu rõ cũng không nói, mà là phát hiện vấn đề, nói rõ vấn đề, hơn nữa còn nói của mình phương án giải quyết. Đương nhiên, như vậy rất dễ dàng hội tạo thành đối phương bất mãn, nhưng là Mễ tiểu cắt là muốn cùng người quyết đấu, Thôi Minh không quan tâm Mễ tiểu cắt có cao hứng hay không, mà là xem Mễ tiểu nam có cao hứng hay không. Vô luận quyết đấu kết quả như thế nào, vô luận Mễ Tiểu Cắt phải không là có thể nghe theo cái này đề nghị, Mễ Tiểu Nam tất nhiên đối Thôi Minh nhiều một phần cảm tạ. Mễ Tiểu Cắt tính cách là người bình thường, nghe Thôi Minh vừa nói như vậy, không cao hứng lắm, nhưng là căn cứ gióp tộc truyền thống, còn là khách khí nói, "Tiểu Nam, bằng hữu của ngươi." Mễ Tiểu Nam nói, "Thôi Minh, Bác Nguyệt, chúng ta theo Đông Đại Lục tới thăm ngươi, ngươi tiểu cái này thái độ." Tiểu Cắt ngậm lại, nói, "Bên trong mời. Bác Nguyệt ngươi muốn rửa sao? Có chút cho bụi, bên kia có nước chỉ rửa mặt." Bác Nguyệt gật đầu, hướng phòng nhỏ bên cạnh đi đến, Mễ Tiểu Nam nói, "Ta đi lấy chứ." Lợn rừng còn đang bờ bên kia. Tiểu còn thừa lại Thôi Minh cùng Mễ Tiểu Cắt hai người, một bên khách sáo một bên hướng phòng nhỏ đi đến, Thôi Minh nói, "Nhìn ra được ngươi sẽ đối ta ra để mục rồi. Vừa rồi vô tình ý mạo phạm, chỉ nói là sau người cái nhìn. Nói sau, ngươi xem ta đây nguyên lực đương lượng, thuần túy là người mới." Ra đề mục. Mễ Tiểu Cắt nói, "Vậy ra một đề, có thể hay không quá thất lễ?" Đem đằng sau nửa câu lời nói veo rơi, chỉ nghe nửa câu đầu. Thôi Minh thở dài, "Xem, đây là không keo kiệt kết cục, người khác chết sống ăn thua gì tới mình. Đã như vậy, cái kia đành phải chứa vào đáy, ngươi ra đề mục không được, được ta tới ra đề mục, chính mình đáp." Thôi Minh mỉm cười, "Tiểu Cắt, nếu như ta không có đoán sai, cái này bãi bùn phụ cận có không ít nguyên lực lôi, đúng không?" "Cũng không nhiều, tiểu 17 khỏa." Mễ Tiểu Cắt nói, "Hoa mai vị trí, Thôi đại ca, có hứng thú hay không đi chuyển một vòng?" "Làm gì vậy, ta lại không cùng ngươi đoạt nữ nhân, xem ra cái này Mễ Tiểu Cắt lòng dạ là so với hẹp hòi người, kỳ thật cũng không phải có ít người lòng dạ rộng lớn." "Thôi Minh ghét nhất người nào?" "Chính là ngươi cũng đã thất lễ làm cho hắn căm tức." Hắn ngược lại là vẻ mặt ôn hòa ngụy quân tử. "Loại người này rất khó đối phó, ngươi không xác định hắn là chân quân tử hay là thật tiểu nhân, có lẽ vẫn đối với ngươi quân tử, sau đó tại ngươi tín nhiệm hắn thời điểm âm ngươi một tay. Ngược lại là Mễ Tiểu Cát, tương đối khá đối phó, hắn có thể vội vàng biểu hiện ra chính mình khó chịu, không cao hứng, đại biểu những này tâm tình đi cũng nhanh. Đương nhiên, có hai loại kết quả, một là Mễ Tiểu Cát tâm phục khẩu phục, hai là ngươi thảm bại xong việc, hắn ở một bên rộng lượng an ủi." Thôi Minh nói, "Ta đây đi đi dạo." Nói đi là đi, nhảy lên trước phòng trên một tảng đá lớn. Tay phải một tấm mệnh bài nơi tay, tay trái một trang giấy bài bay ra, nguyên lực cảm ứng, nguyên lực lôi nhảy lên, đem bài tạc nát bấy. Thứ hai, đệ tam chương, mỗi tấm bài tinh chuẩn vô cùng, không phát nào chừa. Mễ Tiểu Cắt ở một bên thấy mặt không còn chút máu, Bác Nguyệt cùng Mễ Tiểu Nam trở về, biết rõ phát sinh một việc, không nóng nảy tham gia ở một bên chờ đợi. Thôi Minh nhảy xuống tảng đá, Mễ Tiểu Cắt túi đầu nói, "Là ta tiểu nhân chi tâm, thực xin lỗi." Thôi Minh nói thật nói, "Kỳ thật ta liền có thể phá như vậy xác định địa điểm nguyên lực lôi." Mễ Tiểu Nam vừa nói, "Tiểu Cắt, ngươi cùng bom ma quyết đấu là sinh tử đánh giá, các ngươi thực lực 8 lạng nửa cân, dùng Thôi Minh chiêu đó lạc mềm buộc chặt là đủ rồi." Mễ Tiểu Cắt gật đầu, dùng tay ra hiệu, "Bên trong mời, không có gì hảo chiêu đãi, chỉ có điểm rau dại, có cái này lợn rừng nấu điểm canh thịt cũng không tệ lắm." Mễ Tiểu Nam nói đến lấy ăn, còn phải thỉnh giáo Thôi Minh. "Tiểu Nam, làm gì vậy không muốn cho ta và ngươi bằng hữu qua không đi?" Thôi Minh hỏi lại. Mễ Tiểu Nam cười hì hì, nói, "Thôi Minh, ngươi không biết, ta đây bằng hữu có chút tiểu tâm nhãn, lại không có tâm cơ. Lần này ta mặt dạy mày dạn nói đi trước xem ta bằng hữu, chính là muốn làm cho Thôi Minh ngươi đương một lần lão sư." Mễ Tiểu Cắt bất mãn nói, "Uy, uy cái rắm, thực lực ngươi là không phải chúng ta trẻ tuổi trung tốt nhất, nhưng là vì cái gì mỗi lần luận võ phải không là đều kế cuối?" Mễ Tiểu Nam nói, "Ngươi quá hẹp hỏi, mọi người đều biết như thế nào thắng ngươi, kích ngươi hai câu có thể. Thôi Minh ở phương diện này rất lợi hại, ta nếu như là ngươi, tiểu thái độ tốt đi một chút." Mễ Tiểu Cắt quả nhiên lại cẩn thận mắt, bốn người đến phòng ngồi xuống, Mễ Tiểu Cắt rót nước, nói, "Thôi Minh, lại bộc lộ tài năng." Thôi Minh cười khổ, "Ngươi đừng nghe Tiểu Nam nói lung tung, ta chính là một tân nhân, có thể biết cái gì? Bất quá, ngươi có hứng thú mà nói, chúng ta có thể thử xuống truy cắt bỏ bố." Mễ Tiểu Cắt bả ấm trà đặt ở trên mặt bàn, hỏi, "Cái này có cái gì chú ý?" Khẽ đảo hai trừng mắt. "Nếu như đối thủ cũng nguyện ý cùng ngươi khẽ đảo hai trừng mắt, cái kia sát thực đi." Thôi Minh nói, "Tránh cho gian lận, chúng ta đưa lưng về phía đối phương, Bác Nguyệt đến 1 2 3, Tiểu Nam làm trọng tài." "Tốt." Mễ Tiểu Cắt gật đầu, ngồi ở một tấm cao trên mặt ghế xoay người. Bác Nguyệt đang muốn niệm, Thôi Minh nói, "Đúng rồi, ta đệ nhất bả sẽ ra bố." Mễ Tiểu Cắt không có tâm cơ, quả nhiên trúng kế, đệ nhất bả ra cắt bỏ, Thôi Minh ra truy. Mễ Tiểu Cắt rất tức giận, "Làm sao ngươi có thể gạt người? Phạm sai lầm, ta đây bả thật sự ra bố, đây là đối chủ nhân chiêu đãi một điểm kinh ý, vì đền bù khuyết điểm, đem so với phân kéo thành 1-1. Mời ngươi ra kéo." Thôi Minh rất thành khẩn trả lời. Mễ Tiểu Cắt gật đầu, 1 2 3 sau, Thôi Minh ra truy, Mễ Tiểu Cắt kéo. Mễ Tiểu Cắt một hơi không có đi lên, "Ngươi lại gạt ta." Tay hoạt. "Thôi Minh xin lỗi, cái thanh này ta nhất định ra bố, ta cam đoan." 1 2 3 sau, Mễ Tiểu Cắt ra bố, muốn ăn Thôi Minh truy, nhưng Thôi Minh ra là kéo. Mễ Tiểu Cắt vẫn không nói gì, Thôi Minh nói, "Tiếp tục nữa, ngươi hội bắt đầu thắng lợi, sau đó tỷ số thắng hội chậm rãi đề cao, nhưng là không thể nào đạt tới 50. Mễ Tiểu Cắt nói, "Để cho, lại tới, lần này ngươi không được nói, ta nói." "Có thể." Thôi Minh nói, "Hơn nữa ta có thể lại cho ngươi chiếm chút tiện nghi, thế hỏa coi như ngươi thắng." Mễ Tiểu Cắt nói, "Già Châu thổi lại đi, thử xem mới biết được." "Cái kia chuẩn bị." Mễ Tiểu Cắt nói, "Ta lần này sẽ ra bố." Chương 90, ở. Lúc này xuất hiện hai cái chi nhánh, cái thứ nhất có thể là Mễ Tiểu Cắt ra bố, Thôi Minh ra kéo phá chi. Cái thứ hai có thể là Mễ Tiểu Cắt ra kéo. Đây là phía trước vài cục cắt khớp, phản lý giải. Nhìn như chỉ có 50% tỷ số thắng, thuần túy đánh cuộc vật khí. Nhưng Thôi Minh không đánh cuộc vật khí, cho nên làm cho Mễ Tiểu Cắt chiếm tiện nghi, thế hòa tiểu tính Mễ Tiểu Cắt thắng. Mễ Tiểu Cắt không có tâm cơ, nhưng không ngu ngốc, sẽ lập tức được ra chính mình tất thắng biện pháp, thì phải là ra truy. Vô luận Mễ Tiểu Cắt có thể hay không ra bố, Thôi Minh chính phản tự hỏi phía dưới là không thể nào ra bố, bởi vì hắn muốn giành thắng lợi mà không có thể ngang tay. Còn thừa lại truy cùng kéo, bảo vệ cho truy có thể bảo vệ đều giành thắng lợi. Trừ phi Thôi Minh dự liệu trước Mễ Tiểu Cắt hội nghĩ như vậy. Hội nghĩ như vậy sao? Biết, hơn nữa là phi thường khả năng. Bởi vì Mễ Tiểu Cắt đang nói ra châu thổi đại thời điểm, ánh mắt chuyển động, hiển nhiên đang tự hỏi. Cho nên cuối cùng ván này kết quả là Mễ Tiểu Cắt ra truy, Thôi Minh ra bố. Thôi Minh cùng Mễ Tiểu Cắt xoay người, Mễ Tiểu Cắt ngạc nhiên, Thôi Minh buông ra bố, nói, ván này ta chỉ có 8 phần 5 chắc, đánh cuộc ngươi là người thông minh, ngươi là người thông minh, cho nên ta thắng. Có lẽ Mễ Tiểu Cắt hội phản nghĩ lại thì, nhưng là không có nhiều thời gian như vậy đi chuyện, Mễ Tiểu Cắt suy nghĩ những khi này, cần chuyên tâm tự hỏi. Mà Thôi Minh nghĩ những khi này cũng đã thuộc về bản năng phạm chủ. Nhất cử nhất động, một ánh mắt toàn bộ nhìn ở trong mắt. Cái này điều kiện tiên quyết chính là Mễ Tiểu Nam nói, Mễ Tiểu Cắt không có tâm cơ. Mễ Tiểu Cắt hạ cái ghế, đứng thẳng thân thể, chăm chú cúi đầu nói, "Thôi đại ca, có mắt như mù, thỉnh không cần phải chấp nhặt với ta." Thôi Minh vội hỏi, "Tùy tiện chơi đùa, đừng coi là thật." Mễ Tiểu Cắt nói, "Ta rất cho là thật, bởi vì đây là quyết đấu, không chỉ có chỉ là chết đơn giản như vậy, giáp tộc vinh dự cũng sẽ đã bị làm bẩn." Mễ Tiểu Nam nói, "Tiểu Cắt từ nhỏ yêu mến thuốc nổ, rất ít cùng đồng bạn cùng nhau chơi đùa, cùng người tiếp xúc không nhiều lắm. Lần đầu tiên rời đi giáp tộc tiểu gặp bom ma." Thôi Minh hỏi, "Tiểu Cắt, bom ma khẳng định đối với ngươi rất hiểu rõ." "Là..." Mễ Tiểu Cắt rất không dễ chịu nói, "Ta không có hắn sẽ trang." "Vậy đơn giản, không cần cái gì lạc mềm buộc chặt, tương kế tiểu kế thì tốt rồi. Hắn giải thực lực ngươi cùng ngươi là người, dù cho thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, hắn cũng muốn ra ám chiêu. Quyết đấu cần chính ngươi nắm chắc, ta giúp không được gì. Ngươi tiểu tin tưởng một điểm, hắn nhất định sẽ ra ám chiêu, ngươi mình có thể nghĩ cá mượn hắn ám chiêu đến thắng phương thức." Mễ Tiểu Cắt khổ tư một hồi, hỏi, "Tỷ Như?" "Tỷ Như giả bộ bất tỉnh, chờ hắn tới bổ đao thời điểm, giẫm lên ngươi cự đại địa lôi trên." Thôi Minh nói, "Vì rất thật một điểm, ngươi có thể trực tiếp diệt chính mình nguyên lực, cái này cần ngươi trường thi chính mình lo lắng. Còn có một biện pháp, hắn không cho rằng ngươi hội chơi hiểm, có thể dùng lạt mềm buộc chặt biện pháp. Mặt khác Tiểu Cát, đừng nghe Tiểu Nam nói lung tung, ta liền điểm ấy lý luận xuống buồn sự." Mễ Tiểu Cát chậm rãi gật đầu, "Ta biết rằng, cảm ơn Thôi đại ca. Nhưng là Thôi đại ca, ta có một điểm không nghĩ ra, ta bế quan mấy tháng đau khổ huấn luyện, vì cái gì còn không bằng đến chiêu âm." Thôi Minh thở dài, "Ta mới vừa nói lý luận xuống không phải hay nói giỡn, là lời nói thật, giống ta thực lực này, cho dù có biện pháp, cũng không dùng được. Thực lực rất quan trọng, một cái cường đại dũng sĩ phải không e ngại bất luận cái gì quỷ kế. Ngươi hạ độc, ta chúng độc cũng có thể giết chết ngươi. Thực lực mạnh đến cảnh giới nhất định sau, tự không phải là cái gì âm mưu quỷ kế có thể đánh bại. Ngươi xem, ta như thế nào cũng biết bất quá Bác Nguyệt." Bác Nguyệt đáp lại gật đầu, nàng một mực không nói chuyện, chính là nghe cùng tự hỏi. Nàng rất yêu mến như bây giờ Thôi Minh, tiến thối có độ, biết rõ thực lực của mình cùng vị trí, đồng thời khó được có thể thừa nhận, dùng lời nói thật đi thuyết phục người. Thôi Minh nói không sai, Thôi Minh không có thực lực đi âm nhân, nhưng là người khác có thực lực hoàn thành kế hoạch của hắn. Đáng tiếc, Thôi Minh còn là quá keo kiệt điểm, nếu như có thể có quan chỉ huy quyết đoán, coi như là cá người thường, cũng dám tổ đội đại biểu thành bang đi tham gia thi đấu thể thao. Vĩnh hằng trong lịch sử có một chút chiến đấu rất kinh điển, như là 2000 năm trước, cây anh đào đảo đã từng xâm lấn Sơ Hiệu Thành. Cây anh đào đảo binh lính rèn luyện hàng ngày cao, vũ khí hảo, Sơ Hiệu Thành binh lính ngăn không được. Lúc này Sơ Hiệu Thành tiểu sử dụng không gian đổi lấy thời gian biện pháp, phái không chính hiệu quân đội liên tiếp chống cự, tranh thủ đến điều động tinh nhuệ thời gian ở hậu phương bố trí phòng vệ. Cây anh đào đảo binh lính tuy nhiên một mực thắng lợi, một mực tiến vào Sơ Hiệu Thành phúc địa, nhưng là nọ mạnh hết đà, thêm nữa Sơ Hiệu Thành toàn thành tinh nhuệ điều động cùng một chỗ, Sơ Hiệu Thành khiêng ở tiến công, rồi sau đó cùng Minh Hữu đánh bại cây anh đào đảo. Dù cho đến bây giờ, còn có rất nhiều người mắng Sơ Hiệu Thành. Lúc ấy hoàng đế không chống cự chính sách, có nên hay không mắng? Xem kết quả đứng vững, chứng minh chiến lược thành công, Bác Nguyệt cho rằng sẽ không hẳn là mắng. Bất quá lịch sử hậu nhân bình luận, mỗi người đều có phát biểu đối lịch sử cái nhìn quyền lợi. Điều kiện tiên quyết là lịch sử không bị bẻ cong. Tại Lý Thanh đồng ý gia nhập sau, Bác Nguyệt cảm nhận được đội trưởng trách nhiệm. Đầu tiên đội trưởng phải hiểu ngươi đội viên tính cách, ưu khuyết điểm, am hiểu lĩnh vực các loại. Yếu trước mắt đội ngũ định vị chung, Đinh Trạch phải không hai tuyển chủ công tay, Mễ Tiểu Nam tuy nhiên lực công kích cường, nhưng là bay liên tục năng lực không đủ, ưu điểm là có thể chạy có thể đánh, linh hoạt đa dạng. Lý Thanh, không có đối thủ yêu mến Lý Thanh, trừ phi là rổ kẻ rắc mạnh mẽ như vậy thích khách. Bởi vì Bác Nguyệt có chính sự, ở một đêm sau, sáng sớm ngày thứ hai, mấy người tiểu cáo tử. Mễ Tiểu Cắt tống mọi người rời núi, thuận tiện mua sắm một ít nhu yếu phẩm. Mễ Tiểu Cát, Mễ Đại Đầu cùng Mễ Tiểu Nam là ba vị trẻ con bạn tốt, đến mấy tuổi sau, phân bay yến. Đồng thời Mễ Tiểu Ba cũng là bọn họ cùng một chỗ, Mễ Tiểu Ba thì không thể nói là bằng hữu, mà là ba người đều ngưỡng mộ trong lòng nữ thần. Mễ Tiểu Ba trước mắt tại Mộ Quan Thành, nàng gia nhập một đội ngũ, xưng là Phi Ưng chiến đội, đem cùng một chỗ tham gia năm nay khảo hạch. Bởi vì này, Mễ Đại Đầu, Mễ Tiểu Cát đều báo danh khảo hạch. Bọn họ còn nhớ rõ Mễ Tiểu Bà tại bốn người phân biệt thời điểm nói một câu, ta hy vọng trượng phu của ta là một vị ạ lì ản sở anh hùng. Cho nên Trình Tự muốn trước gia nhập ạ lì ản sở, sau đó lại đương anh hùng. Cùng Mễ Tiểu cắt cáo biệt sau, thuê người địa phương xe hơi đi trước mộ quan thành, đây là tiểu xe vận tải, chỉ có tay lái phụ một vị trí, cho nên ba người đều ngồi vào sau xe đấu, hưởng thụ lấy đầu mùa xuân khí tức. Xe đấu trên sóc này, Bác Nguyệt tựa ở một bên hỏi đối diện hai vị, chúng ta là không phải cho mình chiến đội lấy cá danh tự. Mễ Tiểu Nam cùng Thôi Minh lâm vào trầm tư, Mễ Tiểu Nam mở miệng trước, Mễ Nguyệt chiến đội. Thôi Minh đưa tay tiểu cho một cái bạo lật, quá kiêu ngạo, lại kiêu ngạo cũng phải nói Nguyệt Mết đứng thành hàng. Mễ Tiểu Nam nu đầu, nói, vậy Bác Nam chiến đội. Thôi Minh nói, chính nghĩa tất thắng, chúng ta đã kêu chính nghĩa chiến đội. Hào đồ đặt cược. Bác Nguyệt khẽ vô bộ não, tính, khi ta không có hỏi. Đường xa xa xôi, trên xe nhàm chán, Thôi Minh cùng Mễ Tiểu Nam trận đấu cắt ven đường lá cây, một cái bài, một cái sủ rẻ kèn, hai người tại xe đấu trên đùa phi thường cao hứng. Xảo Bác Nguyệt nghĩ yên tĩnh một hồi đều không được. Cuối cùng Bác Nguyệt dưới sự giận dữ, xuất ra đại đao bay ra, đem một mảnh cây xuôi theo đường cái phương diện cảnh lá toàn bộ tạo này. Thôi Minh khen, Bác Nguyệt, lợi hại. Cái này có cái gì lợi hại? Bác Nguyệt chẳng muốn trả lời, xem hai người tiếp tục chơi, trong nội tâm nói, cái này Thôi Minh có đôi khi cũng là phi thường ngây thơ. Bởi vì xuất phát so với chế, ở nửa đường quê nhà ở một đêm, sáng sớm hôm sau tiếp tục đi tới, rốt cục đạt tới mộ quang thành biên cảnh. Chương 91, Hoàng tộc. Mộ quang thành, sắt thép chi đô, vĩnh hằng tinh cầu lớn nhất thành bang một trong, trung đại lục lớn nhất thành bang, đồng thời cũng là trung đại lục có sức ảnh hưởng nhất thành bang, quốc thổ diện tích cao tới 300 vạn km vuông, dân cư phá ước, là gần với tây đại lục ánh dạng đông đế quốc vĩnh hằng tinh cầu thứ hai đại thành bang. Tiến mộ quang thành biên cảnh không lâu, thì có náo nhiệt xem, xa xa có người ở đồng ruộng làm việc tay chân, bên cạnh còn có phóng viên quay trụ, bên ngoài là đứng thẳng tắp sĩ binh. Ba người để sát vào quan sát, phát hiện cái này một mảnh ruộng đồng là bị vây lại, mặt trên còn có thẻ bài, hoàng gia đồng ruộng. Hỏi thăm phụ cận nhân tài biết rõ, nơi này là 16 tuổi đến 18 tuổi trong lúc đó hoàng gia thành viên chuyên dụng đồng ruộng, thành viên hoàng thất phải chính mình quản lý của mình đồng ruộng, đây là hoàng gia truyền thống, làm cho thành viên hoàng thất nhận thức loại lương hạnh khổ. Mộ quang thành là quân chủ lập hiến chế, hoàng thất không có quyền lợi, nhưng là tại dân gian rất được tôn kính. Bọn họ là tại phồn vinh thời kỳ chủ động buông tha cho đặc quyền, hơn nữa tổ kiến hội nghị, đem quốc gia giao cho nhân dân trưởng quản. Tại mộ quang thành, thành chủ bị ám sát, đây là chính trị cùng ngoại giao sự kiện, nếu như là nữ hoàng hoặc là hoàng đế đẳng trọng yếu thành viên hoàng thất bị ám sát, cái kia đại biểu cho chiến tranh. Thôi Minh nói, tại mộ quang thành chỉ có một cái phong tục kiêng kỵ, cấm chế tại công cộng trường hợp vũ nhục, chửi đối hoàng thất thành viên trọng yếu. Mễ Tiểu Nam hỏi, nếu không sẽ bị đánh. Thôi Minh nói, chúng ta đi thôi, có điểm xa, ta nhớ được muốn đi bộ 20 km mới có một chỗ hương trấn. Nguyên bản thuê xe hơi muốn trực tiếp đi vào, nhưng là lái xe bị biên phòng chặn lại, bởi vì lái xe có buôn lậu án đáy, cấm chế trong 5 năm nhập cảnh. Bác Nguyệt Hiếu kỳ hỏi, nơi này cự ly mộ quang thành có xa lắm không? Hơn 700 km a. Xe hơi tốc độ đại khái chừng 10 giờ, mộ quang thành con đường là bê tông con đường, bởi vì chạy bằng điện xe hơi mã lực cùng thừa trọng lượng có hạn, sẽ không đối con đường có quá lớn tổn hại, cho nên con đường này thoạt nhìn phi thường hình thành cùng sạch sẽ. Thôi Minh nói, mộ quang thành diện tích phi thường lớn, lái xe thẳng tắp qua nội thành, cần gần 2 giờ. Bác Nguyệt hỏi, các ngươi trộm cướp đoàn lúc ấy tại nơi này cũng có nghiệp vụ. Mộ quang thành là chúng ta cơ sở chính một trong, đạo tặc đoàn hay là tại mộ quang thành phát triển? Thôi Minh giới thiệu, mộ quang thành phía bắc diện là sắt thép gia công, vốn là một mình một cái thành thị, về sau sáp nhập thành một cái thành thị. Nam diện là buôn bán khu, hoàn cảnh tốt nhất. Mộ quang kinh đảo theo phía tây bắt đầu, cách 6 cái thành bang, cuối cùng đến rời bến khẩu, phía tây chính là đường sông cảng thành thị. Mặt đông là nông nghiệp khu bên ngoài là rộng lớn vô ngần đồng ruộng, toàn bộ là bình nguyên, cơ giới hóa thu hoạch, phi thường đồ sộ. Trung bộ là hải tâm, hoàng thành, hành chính cơ cấu, ngoại giao sứ quán, tài chính, buôn bán, đại học tập hợp thể. Bác Nguyệt hỏi, mộ quang thành người tu hành rất nhiều, bọn họ đại bộ phận là ở địa phương nào? Bác Nguyệt, ngươi thi ngược lại ta. Thôi Minh buông tay. Mình tại sao khả năng biết rõ người tu hành ở đâu? Ngươi muốn hỏi nơi đó là khu nhà giàu, nơi đó bảo an so với bạc nhược yếu kém, ta còn có thể trả lời ngươi. Thôi Minh hỏi, giáo sư chưa cho ngươi, phụ thân ngươi bằng hữu địa chỉ sao? Bác Nguyệt xuất ra tờ giấy, đưa cho Thôi Minh, Hòa Bình 7 đường, 1221 số. Hòa Bình 7 lộ ta nhớ được tại ở gần Bắc khu khu công nghiệp vị trí, bởi vì hoàn cảnh vấn đề, Bắc khu đại bộ phận nhà xưởng bị giam ngừng, dân cư thưa thớt. Là bang hội, buôn bán ma phi phấn đảng tiến hành phi pháp hoạt động chỗ vui chơi. Sắt thép nhà máy, xưng là ánh dạng đông sắt thép, cũng không tại ánh dạng đông trong thành, tại cự ly ánh dạng đông thành 20 km một chỗ, hơn 6 vạn công nhân, sắt thép nhà máy tự thành một cái tiểu thành thị. Tại Bắc khu, phần lớn là gia công sắt thép nhà xưởng, đều ở bên ngoài, đại bộ phận Bắc khu nhà xưởng là không đưa. Mộ Quang Thành tính toán chậm rãi dùng buôn bán cùng nơi ở dùng đất tiêu hóa cái này phiên khu. Mộ Quang Thành cũng là di dân đại quốc, trung đại lục rất nhiều người tại sau khi thành niên đều đi trước Mộ Quang Thành tìm kiếm công tác. Công tác nộp thuế mãn 10 năm, có thể xin trở thành mộ quang thành cư dân, không được hưởng quyền bầu cử, nhưng là con của ngươi được hưởng cùng cái khác mộ quang cư dân đồng dạng quyền lợi chính trị. Cũng bởi vì như thế, mộ quang thành cạnh tranh quá kịch liệt. Ngươi mặc kệ, có người duy trì, chuyên nghiệp là mộ quang thành truyền thống Mỹ Đức, cũng là bị buộc bất đắc dĩ Mỹ Đức. Ban ngày đi làm, buổi tối nạp điện, chờ đợi chức trưởng tái tiến một bước, thẳng đến cuối cùng hết khổ, trở thành sĩ nghiệp không thể thiếu nhân vật, hoặc là xây dựng công ty của mình cùng sĩ nghiệp. Người tu hành là ngoài vòng tròn người, bọn họ mỗi ngày cùng người thường đồng dạng mua sắm sinh hoạt, nhưng lại không có sinh tồn áp lực, yên lặng sinh hoạt tại cái này cùng bọn họ tựa hồ không có bất cứ quan hệ nào trong đô thị. Giống như bị bài xích, bị biên giới vậy. Bác Nguyệt xuất ra tùy thân mang theo một quyển sách, niệm một vị người tu hành tác giả ghi một thiên đoạn văn, quyển sách này là ạ lì ạn sở duy nhất ý nấn sách vở, góp nhặt các nơi người tu hành đối với sinh hoạt một ít chữ tình đoạn văn. Là bác Nguyệt theo giáo sư sử bắt được, cũng trở thành bác Nguyệt hiểu rõ các nơi người tu hành sinh hoạt một cái trọng yếu nơi phát ra. Bác Nguyệt nói, càng bi thương là nơi này, vì tương lai hải tử, bọn họ cố ý không đếm xỉa mình thích khắc phái, đem chính mình bao vở ơ. Ý gì tại linh hồn thể sắc chung, tại phồn hoa trong thành thị có vẻ như vậy cô đơn cùng tịch mịch. Có đôi khi thậm chí sẽ nghĩ, làm cho hải tử trở thành nhất danh người tu hành, phải không là một kiện rất tàn nhẫn sự. Thôi Minh nói, người tu hành bí mật cho hấp thụ ánh sáng, đối với bọn họ mà nói là một chuyện tốt. Không cần che giấu, có thể hô to một tiếng, ta là siêu nhân. Đang khi nói chuyện, một đội đoàn xe từ phía sau đến, là thành viên hoàng thất đoàn xe, ba người né tránh qua một bên. Phía trước là hai cỗ xe màu đen xe hơi, trung gian là một cỗ dài hơn bạch sắc xe hơi dừng ở ba người trước mặt. Đằng sau cửa mở ra, nhất danh mặc bạch sắc tây trang đạm tóc vàng cường tráng xuất ca đi xuống xe, thân cao 1m8 nhiều, cường tráng cơ nhục làm cho quần áo căng cứng, tại cổ áo vị trí còn đâm một đóa hoa hồng. Nam Dĩnh, người tu hành, mang len sợi bảo tiêu. Song Phương liếc nhìn nhau, xuất ca nói, vài vị không chê, ta có thể tống đoạn đường. Lời nói là nói vài vị, con mắt xem lại là Bác Nguyệt. Một tú vu lâm, trường sinh đẹp chính là chuyện phiền toái nhiều. Bác Nguyệt nghe lời này, vô ý thức xem Thôi Minh, đoạn đường này đến, ở cái đó, dùng cái gì phương tiện giao thông, ăn cái gì, đều là Thôi Minh làm chủ. Xuất ca thở dài cúi đầu, có chủ a? Không quan hệ, lên xe a. Giọng điệu hoàn toàn không giống với, trước một câu là thân sĩ giọng điệu, sau một câu giống như chợ bán thức ăn mua thức ăn, đến 3 cân rau cải trắng. Miễn cưỡng coi như xong. Thôi Minh nói, người trong đồng đạo, không cần phải lãng phí thời gian, lên xe. Xuất ca khẩu khí có chút không kiên nhẫn. Vậy lên xe, cái này dài hơn sau xe tỏa hai hàng chỗ ngồi, đối với chỗ ngồi. Mễ Tiểu Nam muốn ngồi xuống, bị Thôi Minh ném tới đối diện, Thôi Minh thỉnh Bác Nguyệt ngồi xuống, sau đó mình ngồi ở Bác Nguyệt bên người. Xuất ca lên xe, cầm lấy trên xe hơi ống điện thoại, lái xe. Xe hơi mở, Xuất ca nói, ta là bản địa hoàng tộc, Jesse. Chương 92, phục kích. Mọi người lễ phép báo họ danh, Thôi Minh cọ xe còn là rất có tiết tháo, tìm chủ để nói, Jesse, nhìn ngươi bộ dáng không giống như là 16-18 tuổi, tại sao phải đi làm ruộng? Ta tống muội muội của ta tới. Jesse gặp mọi người kinh nghi ánh mắt nói, chúng ta hoàng thất là người thường, ta trùng hợp là 1/50 vạn, ta từ nhỏ bị phát hiện, nhất định ta vô duyên kế thừa ngôi vị hoàng đế, chỉ có thể là cá người thủ hộ. Thì ra là thế, một mực không có nghe nói mộ quang thành hoàng thất là người tu hành. Thôi Minh hỏi, ngươi muội? Bi bi. Jesse rất bất mãn nói, không cần phải mới mở miệng tiểu nghe muội muội của ta, không có quan hệ gì với ngươi. Các ngươi đi đâu? Ngươi nếu như nguyện ý, mời chúng ta ăn cơm trưa, có thể tống chúng ta đến mộ quang thành. Nếu như không nguyện ý, phía trước tìm có người địa phương đem chúng ta ném đến là tốt rồi. Thôi Minh trả lời. Jesse gật đầu, ân, phía trước thì có cá chấn nhỏ. Nam Dĩnh. Quá trực tiếp à, chính mình dùng khích tướng nghịch phản tâm lý, hắn như thế này mà dứt khoát đáp ứng, quá vô sỉ đi. Thôi Minh nói, kỳ thật nàng là lão bản của ta, không phải bạn gái của ta. A. Jesse xem Bác Nguyệt mấy giây, lập tức đổi mặt, thuận tay xuất ra một lọ rượu đỏ cùng hai cái chén, mỉm cười nói, đi mộ quang thành đường xá xa xôi, có thể ở trên đường gặp phải người tu hành, cũng là một loại duyên phận, cùng một chỗ uống một chén, thưởng thụ đầu mùa xuân đường đi hy vọng. Bác Nguyệt tay phải một lan Thôi Minh cánh tay, thẹn thùng chạm túi đầu nói, chúng ta còn là xuống xe a. Ni mã, tình huống nào? Đến cùng phải hay không? Jesse quay đầu xem Mễ Tiểu Nam, Mễ Tiểu Nam nhìn hắn, uy, ta là nam. Jesse đang muốn nói chuyện, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, xe hơi xe thể chấn động, Jesse không nói hai lời, thân thể va chạm xe hơi bay lên, trong tay xuất hiện một bả hơn 2 thước trường đại truy tử, thân thể xuất hiện màu vàng tia chớp hộ thuẫn, một miếng viên đạn tại nó thân thể nổ tung, Jesse bay ngược mà ra. Jesse rất linh hoạt thân thể nhất chuyển rơi xuống đất, truy nện ở trên mặt đất, đánh ra một cái sóng xung kích va chạm hướng đối thủ một cái cấp tốc lui về phía sau, trong tay sọt gùn nổ súng, một miếng viên đạn nổ mạnh, phụ cận hình thành một mảnh sương mù, Jesse chuẩn bị lao ra, thân thể đau xót, bị trói buộc tại chỗ. Trói buộc thân thể là một cái màu đen roi, roi đâm ngược lại toàn bộ đâm vào trong cơ thể, toàn thân tản mát ra do linh hồn vọng lại đau đớn, ngay cả là cả con người rắn giỏi tử, cũng đau nhức quỳ một chân trên đất. Lúc này, Bác Nguyệt đại đao đập bể, sóng xung kích đem Jesse vọt tới một bên, thân thể hắc đâm biến mất vô ảnh. Jesse nguyên lực mở ra, đem cái này phiến xương mù toàn bộ thổi tan. Bên phải 20m ở ngoài là cầm sọt gùn người bịt mặt, bên trái 15 thước là nhất danh mặc toàn bộ hắc y phục, che mặt nữ nhân, dáng người xinh đẹp. Dựa vào, bây giờ không phải là nghĩ lúc này. Jesse bên người là Bác Nguyệt, trên tay 4 thanh đại đao giống như máy xay gió bên phải trên tay chuyển động. Trần xe vị trí là Mễ Tiểu Nam cùng Thôi Minh. Ai nha? Thôi Minh bôi bả mồ hôi lạnh, vô ý thức đi tìm Lý Thanh. Eva, tuy nhiên che mặt, nhưng là xem xét cái kia dáng người cũng biết là Eva. Cái kia không cần phải nói, cầm sọt gùn nhất định là Lạ Phơ Rằng.
Là ngươi?
Eva nhìn về phía Thôi Minh, giọng điệu có chút kinh ngạc. Như thế nào cảm giác những lời này không phải nói với tự mình?
Thôi Minh bật cười lớn, ta không biết ngươi, không cần phải nhận thức ta.
Hai vị, các ngươi hiện tại khẳng định đánh không lại, đúng không?
Nữ nhân, trước ta thiếu nợ ngươi điểm sổ sách, ngươi xem phải không là thừa dịp lần này trả.
Đối phó ngươi, ta nhưng là có tuyệt chiêu nha.
Thôi Minh soạt rút ra mệnh bài, nhìn thoáng qua mệnh bài trên nguyên lực vị trí, sắc mặt đại biến, tay trái bắt Mễ Tiểu Nam ra bên ngoài, ra chiêu.
Như thế nào ra?
Mễ Tiểu Nam kinh hãi, bất chấp tất cả, trên tay kết ấn, nhẫn thuật, bay hỏa.
Mặt đất tạc ra một mảnh hỏa hoa cuộn sóng, năm mễ ngoài một người bị tạc ra thật thể.
Chiêu này đối với tu hành giả mà nói không có thương hại, nhưng là Mễ Tiểu Nam hoàn toàn không biết ra chiêu gì, trước hết đến một chiêu thăm dò.
Vừa thấy nhân thể, lập tức, nhẫn thuật, chỉ đỏ gì?
Vương Bát Đạn, là ngươi.
Thôi Minh xem xét tạc ra tới người, căn bản không có che mặt, chính là Dồ Kẻ Rắc, hoảng sợ, tên này là nhất đẳng tiềm hành sát thủ.
Bác Nguyệt cũng nhìn thấy, không dám chậm trễ, lập tức nào tới.
Dồ Kẻ Rắc trong tay bóng rổ một tạc, hai cái rắc trái phải tách ra mà chạy.
Thích khách bị phá ẩn thân sau, được cường hóa hệ với lên, rất ít có thể chạy rơi.
Thôi Minh lập tức nói, phải.
Trung đao, Dồ Kẻ Rắc bay ra hơn 10 thước, Bác Nguyệt khiêu dược, tứ đại đại đao loẹ ra hàn quang chạm kích mà đi.
Đây là một bộ đấu pháp, bị Bác Nguyệt đao chém chém trúng, trừ phi là một thạch đầu nhân, hoặc là cự trùng, tất nhiên muốn nguyên lực chấn động, tạm thời không có sức hoàn thủ.
Sau đó đao chém, tăng thêm rơi xuống đất lần nữa chấn kích, trên lý luận mà nói, có thể cho đối phương không cái gì sức hoàn thủ.
Dù sao Bác Nguyệt là tăng cường hệ, không cần phải coi nàng là thành đơn thuần cường hóa hệ đến xem.
Tiểu Nam,
Thôi Minh lực chú ý nhất chuyển rời, đã bị Eva khinh thân, Eva hóa ra một cái hư ảnh, hư ảnh ôm ở Thôi Minh không thể nhúc nhích, vô số đạo hắc khí theo hư ảnh thân thể xuất hiện, giống như xả vậy bao vây Thôi Minh.
Mẹ Tiểu Nam lập tức quát, nhẫn thuật,
người là ta.
Lạ Phờ Răng một cái trùng kích đến Mẹ Tiểu Nam phụ cận, trong tay sọt gùn phun ra một mảnh màn đạn, giống như vong vậy chụp vào Mẹ Tiểu Nam.
Mẹ Tiểu Nam hai chân chuyển động, hóa thân quả cầu tia chớp chạy ra.
Bác Nguyệt thấy vậy, lập tức trở về viện binh, Dồ Kẻ Rắc tà ác cười, biến mất tại nguyên chỗ.
Đương lão tử là người chết.
Hoàng tộc Dẹt Xì giận dữ, hét lớn một tiếng, truy bay ra một đạo bạch sắc quang mang đánh vào xa xa Eva bản thể trên, cự đại lực đánh vào làm cho Eva nguyên lực tứ tán, người va chạm ven đường đại thụ, đem đại thụ đụng gây không nói, người còn một đường quay cuồng mà đi.
Thôi Minh sống sót, trước xem mệnh bài, cuối cùng một chút thời gian, hắn thủy chung cho rằng rắc là khó đối phó nhất một người.
U đọc sách, vê đút vê đút vê đút hổ cản su con, thẻ vàng bay ra, đem chạy hướng Mễ Tiểu Nam Dồ Kẻ Rắc khóa tại chỗ.
Mễ Tiểu Nam rất không khách khí, chỉ đỏ gì sở hữu dây kèn liên tục bay ra, chuẩn bị ra đại chiêu thời điểm, Dồ Kẻ Rắc biến thân làm một cái rổ kẻ cái hộp.
Thế thân thuật.
Mễ Tiểu Nam kinh ngạc, cái này không dám lộn xộn, lần trước Lý Thanh chính là phá rổ kẻ cái hộp, trung tinh thần công kích bấy giờ.
Thôi Minh bay thẻ vàng sau, bắt đầu bay bài khiên chế trụ Lạ Phờ Rằng, hắn cho rằng Mễ Tiểu Nam đối phó bị khóa ở rổ kẻ rắc vậy là đủ rồi.
Nhìn lại, Mễ Tiểu Nam đề phòng trạng thái, trước mặt bảy thước là một cái rổ kẻ cái hộp.
Thôi Minh vội la lên, nổ hắn.
Không còn kịp rồi.
Dồ Kẻ Rắc thanh âm giống như địa ngục truyền đến vậy, thanh âm khàn khàn, tựa hồ mang theo vài phần vui vẻ, nhưng là nghe ở trong thai nổi ra gà tất cả đứng lên.
Nương theo thanh âm của hắn, cái hộp biến mất không thấy gì nữa.
Lúc này Thôi Minh mệnh bài biến mất, bắt không được Dồ Kẻ Rắc vị trí, nhưng đối phương tựa hồ biết rõ đám người này có thể phá ẩn thân, Eva chịu đựng đau xót, hướng đồng ruộng chạy trốn.
Mà Lạ Phở Rằng bay ra vài khỏa xương mù đạn sau cũng biến mất không thấy gì nữa.
Lần này giao thủ tốc độ thật nhanh, trước sau 20 giây thời gian tiểu đã xong, loại này tiết tấu không phải huấn luyện có thể có tiết tấu.
Cũng không phải Bắc Nguyệt đội ngũ này có thể thích ứng cùng thói quen tiết tấu, bởi vì đây là thích khách tiết tấu, một kích không trúng, toàn bộ lui lại.
Bọn họ cũng nghi qua mạnh hơn, cường sát.
Nhưng là Bắc Nguyệt bên này nhân số nhiều một người không nói, còn có Thôi Minh phá ẩn thân pháp bảo, lần nữa công kích, lập tức tạo thành Eva trọng thương. Tại đây dưới tình huống, bọn họ lập tức phân ba đường lui lại.
Bất quá bây giờ Bắc Nguyệt mấy người truy Eva cùng Lạ Phở Rằng chung bất luận cái gì một người cũng có thể đuổi theo, chẳng lẽ bọn họ buông tha cho một trong đó người?
Thôi Minh cảm giác chuyện này rất quái dị, không biết nói như thế nào, không giống như là một lần ám sát.
Chương 93, Mã Hậu Pháo.
93, Mã Hậu Pháo.
Bác Nguyệt, Mễ Tiểu Nam cùng Thôi Minh đối Eva cùng Lạ Phơ Răng không có hứng thú, hai người này ít nhất còn có điểm mấu chốt, chỉ cần không phải bọn họ ám sát cùng mục tiêu công kích, không có quá lớn quan hệ.
Nguy hiểm nhất đương chúc Dồ Kẻ Rắc, đến bây giờ còn không biết rằng Dồ Kẻ Rắc tại sao phải công kích Mễ Tiểu Nam, còn muốn gạt hắn chết.
Nhưng là Dồ Kẻ Rắc nhược điểm ở chỗ hắn ẩn thân bạo lộ cái kia ngắn ngủi mấy giây, một khi một lần nữa trốn giật, Thôi Minh trong tay không có mệnh bài, cơ hồ không cách nào truy kích.
Thôi Minh tuy nhiên thông minh, nhưng còn không có như vậy thần, có thể suy đoán ra Dồ Kẻ Rắc trốn giật phương hướng.
Quả nhiên, một truy phía dưới mới phát hiện, Dồ Kẻ Rắc căn bản không có cùng hai người khác tam giác vị trí chạy trối chết, rất có thể là hướng Eva phương hướng thoát đi.
Tuy nhiên còn có thể truy, nhưng là lại truy sẽ nguy hiểm, bởi vì tốc độ nguyên nhân, chỉ có Mễ Tiểu Nam cùng Bắc Nguyệt có thể đuổi theo, vạn nhất Eva nhận được tin tức, vây đánh, ăn hết lạc đơn Mễ Tiểu Nam, vậy bị lật bản.
Bắc Nguyệt cái nhìn đại cục rất tốt, lập tức nói, không đuổi.
Truy xuống dưới phong hiểm hơi lớn.
Một bên hoàng tử Dẹt Xỉ bà truy vừa thu lại, đi tới một tay đặt ở trước ngực, xoay người nói, đa tạ vài vị, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ba người các ngươi đều là thích khách.
Cái kia không cần đánh, đòi tiền muốn chết muốn sắc, các ngươi nói như thế nào làm sao tới? Thôi Minh xem Jesse, ngươi vận khí không phải bình thường hảo, chúng ta chính là đi ngang qua. Sâu xa bên trong đều có thiên ý, một hồi lại cảm tạ các ngươi. Jesse đi đến xe hơi vị trí, trước hai xe cùng sau hai xe bảo tiêu cũng tụ lại tới, Jesse bả lái xe thi thể theo trong lửa kéo ra ngoài, ôm lấy đặt ở ven đường, quỳ một chân trên đất, hởi tây trang cho hắn đắp lên, sau đó một tay đè lại lái xe cái chán, trong miệng nhớ kỹ thần giáo trong sách ghi lại văn tự. Jesse đứng lên, đối bảo tiêu đầu mục nói, các ngươi không cần lại theo ta, vọt một chiếc xe đi ra, chúng ta đi trước, các ngươi xử lý hạ giải quyết tốt hậu quả. Chỉ cần không đi theo Jesse, sẽ không sẽ có nguy hiểm. Jesse lái xe, bốn người sớm tối quang thành mà đi, Jesse một mực không nói chuyện, Bác Nguyệt ba người cũng không hỏi, một hồi lâu Jesse mới nói, đây là lần thứ hai ám sát, là trả thù. Trả thù. Thôi Minh tiếp lời, ngươi nha có thể hay không nói thẳng hết. Một tháng trước, nhất danh cắt khắc thành, chính là chúng ta nước láng giềng thân vương đứa con, thì ra là vương tử, tại mộ quang thành uống rượu, sau đó tại thành phố khu cùng bằng hưu đua xe. Cải trang qua đi, tốc độ cao tới 120 km, chân thật chạy bằng điện xe hơi chạy ra cao nhất 600 km tốc độ. Ta ngăn cản xe, sau đó lái xe chết rồi. Cái kia thân vương phi thường giàu có. Jesse nói, ta không nghĩ tới là người tu hành đến ám sát ta, lần đầu tiên tới cá tay súng bắn tỉa, người thường, ta buông tha hắn. Thật không nghĩ tới lần này tới ba cái người tu hành, trong đó có hai người là đỉnh tiêm thích khách. Thôi Minh ngẫm lại nói, hẳn là trái lại, bọn họ cần tiền, sau đó phát hiện có thổ hào chết rồi đứa con, bọn họ biết rõ ngươi là người tu hành. Sau đó tìm thổ hào ra giá. Bất quá, Eva cùng là Phờ Giang tại sao phải cùng Jackson lẫn trong cùng một chỗ, kỳ quái là, thật như vậy thiếu tiền sao? Diệp gia rất không ăn chay, coi như là cướp bóc quốc khố, cũng không muốn tại mộ quang thành công kích hoàng tộc. Jesse đối với những chuyện này rất hiểu rõ, các ngươi không biết sao. Eva, là Phờ Giang tổ kiến một cái tội ác chiến đội, phải tham gia năm nay khảo hạch. Nghe nói vừa mới bắt đầu nghĩ bắt cóc sơ hiểu thành giáo sư, bắt được bọn họ muốn tư liệu đi chọn lựa đồng đội. Nhưng nghe nói tại sơ hiểu thành có hại, sau đó bọn họ tại mộ quang thành cùng ánh dạng đông đế quốc tản chiêu mộ tin tức. Nghe nói chỉ có rổ kẻ rắc nguyện ý gia nhập, mà là Phờ Giang bọn họ không muốn cùng rắc cùng một chỗ, cự tuyệt rổ kẻ rắc. Về phần tại sao sẽ đến ám sát ta, ta cũng vậy có chút không rõ. Là Phờ Giang cùng rổ kẻ không phải người một đường, bọn họ cũng có thể sẽ vì ích lợi ám sát ta, nhưng là sẽ không cùng đi. Bác Nguyệt nói, vừa rồi có một chi tiết, là Phờ Giang cùng Eva vừa nhìn thấy chúng ta, liền định lui lại. Ta cảm thấy phải là không phải bọn họ cũng không biết rổ kẻ sẽ ra tay, thậm chí không biết rổ kẻ rắc tại phụ cận. Thôi Minh vô lùi, ta hiểu được, bọn họ vốn là hai nhóm người. Dù kẻ rắc nếu như cùng bọn họ một đoàn, ngươi nhảy ra ngoài xe, nên đón ngươi nhất định là dù kẻ, mà không phải là Phờ Giang. Dù kẻ là muốn đoạt đơn, tại chúng ta muốn tách ra truy kích Eva cùng là Phờ Giang thời điểm, hắn đến gần rồi ngươi. Bị ta xuyên qua sau, Eva cùng là Phờ Giang gặp chúng ta mấy người lực chú ý đều ở dù kẻ rắc trên người, Bác Nguyệt truy dù kẻ rắc đi, ta cùng Mễ Tiểu Nam đại bộ phận lực chú ý đều ở dù kẻ trên người. Lúc này bọn họ cơ hội tới, nghĩ đến phản giết. Eva lúc ấy vây không ta, cũng không có giết ta ý tứ, chính là muốn Mễ Tiểu Nam hồi viện binh. Là Phờ Giang bước lui Mễ Tiểu Nam. Eva cũng đã thả ta ra, hai người muốn cắt nhập chiến trường, vây công ngươi. Nhưng là bọn họ đánh giá thấp ngươi, bọn họ về. A mới chuẩn bị cắt nhập, Eva đã bị ngươi trọng thương. Đồng thời Bắc Nguyệt trông thấy ta bị nắm, lập tức trở về viện binh, buông tha cho rổ kẻ rắc. Lạ Phờ Giang không phải thích khách, hắn không có biện pháp rất nhanh giải quyết chiến đấu, gặp Eva bỏ chạy, hắn cũng rút lui khỏi. Hắn sử dụng sương mù đạn sau, con nhỏ dừng lại một hồi, gặp chúng ta truy rổ kẻ rắc, tiểu lui lại. Nếu như chúng ta truy là Eva, vậy hắn khả năng còn có thể kiểm chế chúng ta. Thôi Minh nói xong, nói, lúc ấy chiến cuộc cẩn thận phân tích, hẳn là như vậy, đúng không? Cho nên từ điểm đó xem, bọn họ là hai nhóm người, cũng không phải đồng lõa. Có thể hay không là Lạp Phở rằng cùng Eva cũng không rõ ràng lắm dẹt xỉ thực lực của ngươi, mà rổ kẻ rắc rất hiểu rõ. Nếu như là như vậy, tiểu giải thích tất cả khả năng. Cho nên Eva sẽ bị ngươi trọng thương, nàng nghĩ đến ngươi chỉ có cận thân thủ đoạn công kích. Còn là điểm này rất kỳ quái, cái kia chết thổ hào cho điều kiện gì, có thể để cho bọn họ tới bán mạng. Tiền. Tiền là rất quan trọng, nhưng là đối với tu hành giả mà nói, lấy tiền thủ đoạn rất nhiều. Jesse kính chiếu hậu xem thôi mình, ngươi rất nhàm chán, đánh đều đánh xong, nói như vậy một đống lớn mã hậu pháo để biểu hiện của mình thông minh. Uy, ta vừa cứu ngươi. Nhất mã quy nhất mã, ngươi đã cứu ta rất cảm kích. Ngươi tại mã hậu pháo, ta nghe xong khó chịu. Ta cảm kích ngươi, nhưng là không thể ngăn cản ta đối với ngươi lần này phân tích chẳng ghét, nói sau, ta đầy đủ toàn bộ nghe xong, đây đã là đối với ngươi vị này ân nhân cứu mạng một loại tôn trọng. Jesse tay phải vung lên, nói, tốt lắm, chúng ta nói ân cứu mạng, như thế nào hồi báo? Trừ phi các ngươi cũng tao ngộ nguy hiểm. Ta trùng hợp tại phụ cận, cái này tỷ lệ chúng ta cũng đừng có suy nghĩ. Các ngươi có thể lo lắng đổi thành tiền tài. Thôi Minh đối cái này chân lý không phản bắt được, cái này huynh đệ đối nam nhân thật sự một chút cũng lười huyền chuyện. Lúc này Bác Nguyệt trở về một chữ, cút đi. Thôi Minh cùng Mễ Tiểu Nam cùng một chỗ vỗ tay, nói hảo. Lời nói thật chính là không bị người chào đón. Jesse thở dài. Bác Nguyệt trả lời, cứu người mục đích không phải là vì hồi báo, mà là vì mình an tâm. Giống như không nhặt của rơi, trả lại cho người mất của hai vạt khối, người mất của cho 200 làm như cảm tạ, nếu vì tiền hắn vì cái gì không lấy đi hai vạt hối. Rất có đạo lý. Jesse đối nữ tính biện luận năng lực là không. Thôi Minh lại nói, "Bác Nguyệt, ta không đồng ý, ta cho rằng muốn cổ vũ không nhặt của rơi, hẳn là cho ra cụ thể ban thưởng kim ngạch." Tiểu trước mắt nhân tính giải, "Ta không cho rằng đạt tới toàn bộ xã hội không nhặt của rơi độ cao. Có thể như vậy, 1 vạn đồng tiền, pháp luật quy định cưỡng chế tính cho thập đến người 10% ban thưởng, nếu như tại mấy tháng không có người mất của lĩnh, một ít vạn khối tiểu thuộc về thập đến tiền người, không thể biến thành chính phủ thu vào." Chương 94, luyến ái chuyên gia. Jesse nói, "Lần này ta đồng ý Thôi Minh, bản tính con người chia đều tuyến không có khả năng đến không nhặt của rơi độ cao. Hơn nữa có một loại bản năng, tỉ như ngân hàng quầy hàng bút thường xuyên mất đi, về sau ngân hàng mặc lên dây thun, kỳ quái sự tình đã xảy ra, dù cho dây thun chặt đứt, cái kia bút ý nguyên tại. Nếu có cái này điều pháp lệnh, rất nhiều thập kim mà mọi người sẽ sửa biến ước nguyện ban đầu. Hơn nữa chậm rãi đem đạo đức tuyến kéo lên tới cái này một độ cao." Mộ quang trong thành, rất nhiều người đối thập kim nhận thức là hẳn là về nhặt được người, cách dùng luật bắt buộc hiệu quả cũng không tốt, mọi người là sợ pháp luật trừng phạt mà làm chuyện tốt, thực sự không phải là muốn làm chuyện tốt mà làm chuyện tốt, vi phạm làm chuyện tốt ư. Xê nguyện ban đầu. Cho nhất định ban thưởng, hơn nữa có khả năng hợp pháp hợp lý giữ lấy vật bị mất, sẽ ở rất lớn trình độ trên cổ vũ không nhặt của rơi. Mễ Tiểu Nam nghi vấn, các ngươi đang nói cái gì? Vì cái gì những người này lạc đề nghiêm trọng? Mỗi lần một cái chủ đề không thể nói hai câu tiểu thay đổi. Bác Nguyệt không để ý tới Mễ Tiểu Nam, phản bác, nếu như không thể đem đạo đức tuyến kéo lên tới nhất định độ cao, cái kiết như thế nào cổ vũ mọi người hướng cái này độ cao đi tới? Thôi Minh nói, người là thể, không phải chính thể, thân thể thì có thân thể ý nghĩ. Đạo đức độ cao cao nhất là vô dục vô cầu, hiển nhiên cùng văn minh là xung đột. Đạo đức độ cao nhiều ít là cao. Tiêu chuẩn ai định? Không thể dùng một số nhỏ người đạo đức đi yêu cầu đại đa số người, mà chỉ có thể là đề cao đại đa số người đạo đức điểm mấu chốt. Tỷ như tìm nữ nhân, cổ đại thời điểm là tùy ý tiến thêm một bước là cấm chưa thành nhân, cái này điều điểm mấu chốt tinh cầu đều kéo lên tới. Tái tiến một bước là chính giữa tuyến, chưa lập gia đình nam tính có thể tìm kiếm trưởng thành chức nghiệp nữ tính. Hiện tại đa số quốc gia tiêu chuẩn tại đây điều chính giữa tuyến cao thấp di động. Cao nhất độ cao chính là cấm chế tìm nữ nhân. Đạo này đứa. C độ cao là có, nhưng là vi phạm nhân tính, không có bạn gái, không có kết hôn, người trưởng thành, sinh lý cùng tâm lý đều có cần. Jesse gật đầu, đem rất ít người đạo đức gáp đặt cho đa số người, chính là cá nhân sùng bái. Người câm miệng. Bác Nguyệt xem Thôi Minh, nhân hòa động vật là có khác nhau, người là có trật tự, có đầu óc quần cư động vật. Không có khả năng có hoàn toàn tự do khả năng, quy tắc ước thúc là phải tồn tại, dùng giữ gìn chỉnh thể trật tự. Tỷ như cửa soát, đồ thuận tiện, rất nhiều người sẽ không đi cửa soát, vậy tại sao hiện tại càng ngày càng nhiều người đi cửa soát? Bởi vì giáo dục, ước thúc vân vân, đề cao người tố chất, mà không phải bởi vì người theo lời đại đa số người không nguyện ý đi cửa soát, có thể không đi cửa soát. Thôi Minh nói, "Bác Nguyệt, ngươi đây là ngụy biện. Cửa soát là điểm mấu chốt, không phải độ cao. Dựa theo ngươi ăn khớp, đại đa số người tại cửa soát mới xuất hiện thời điểm làm không được đúng là độ cao, hiện tại đại đa số người tại ước thúc hạ làm được." Mễ Tiểu Nam đứng ở trên ghế ngồi xem chỗ ngồi phía sau bốn mắt nhìn nhau. Thôi Minh chưa bao giờ cùng Bác Nguyệt tranh cãi, mà Bác Nguyệt gần đây không thích đối những vấn đề này tiến hành thảo luận, như thế nào hai người đều đổi tính rồi. Đặc biệt Bác Nguyệt, làm cho Dẹt Sỉ câm miệng, không cho nó tham dự thảo luận, một lòng cùng Thôi Minh biện luận. Bác Nguyệt cùng Thôi Minh cũng cảm giác không đúng, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, sau một hồi Mễ Tiểu Nam nhắc nhở, "Thôi Minh, đến ngươi." Thôi Minh không lên tiếng, hướng cửa sổ khẽ rửa xem ngoài cửa sổ, Bác Nguyệt thuận tay cầm quyển sách, tựa ở mặt khác một bên đọc sách. Mễ Tiểu Nam xem không quá hiểu, xoay mặt xem Dẹt Sỉ, "Ngươi hiểu chưa?" Dẹt Sỉ Phong Nguyệt Trường lão luyện xem xét sẽ hiểu, nữ nhân này không phải kia nam nhân nữ nhân, nhưng là hai người này đối giúp nhau đều có chút hảo cảm. Hơn nữa hình như là lần đầu tiếp xúc như vậy lĩnh vực, loại này nam nữ trẻ tuổi sẽ phi thường quan tâm đối phương là phủ nhận cùng quan điểm của mình, hơn nữa thường xuyên hội tố chất thần kinh muốn nói phục đối phương. Chờ thêm trên một khoảng thời gian, sẽ xuất hiện ba loại tình huống, một loại là một người bao dung, một người hưởng thụ loại này bao dung, một loại là giúp nhau bao dung, một loại là tranh phong tương đối. Loại thứ nhất cùng loại thứ ba đều là sai, sớm muộn chơi xong. Loại thứ hai giúp nhau bao dung có một nửa là sai lầm, giúp nhau bao dung loại thứ nhất là ngươi nói cái gì ta cũng không có nguyên tắc tiếp. Nhận, loại thứ hai là kiên trì mình nhất định quan điểm. Tại nhiều như vậy loại tình huống hạ, duy chỉ có ở chung sau xuất hiện giúp nhau bao dung, tại nhất định khiến bước dưới tình huống, kiên trì nhất định chủ trương, mà đối phương có thể bao dung ngươi cái này chủ trương, hai người kia quan hệ cơ bản không có chạy. Giữa nam nữ cảm tình là một loại tiến hóa, vừa thấy đã yêu nói khó nghe điểm gọi gặp sắc này lòng tham. Hai người này có lịch duyệt, nhưng phương diện khác là tinh khiết tử. Bọn họ trao đổi còn ở vào linh hồn cùng cảm tính tiếp xúc, cũng không có đến thân thể chiều sâu. Giả thiết có một người là lão luyện, sẽ rất nhanh nhạy qua linh hồn cùng cảm tính, sử dụng thân thể đến bao dung qua linh hồn cùng cảm tính sai lầm. Tinh khiết tử ưu điểm ở chỗ, bọn họ hưởng thụ đơn thuần, chậm rãi thành thục, có một cái đầy đủ kinh nghiệm. Khuyết điểm ở chỗ, bọn họ rất dễ dàng bỏ qua đối phương. Mặt khác, thân thể buộc chặt đối cảm tính phát triển ngược lại là có trợ giúp, nhưng là trụ cột không đủ bền chắc, dễ dàng hình thành một phương chủ đạo, một phương thuận theo. Cục diện, nếu như chủ đạo giả tuổi còn rất trẻ, sẽ đối thuận theo giả không quý trọng, lòng tự tin bành trướng, cuối cùng làm cho phân bay hiến. Đáng tiếc à, nhà gái tựa hồ tại khắc chế tình cảm, nhà trai nhiều lần quay đầu xem nhà gái mặc dù biết, nhưng lại cố gắng đem lòng của mình đặt ở trên sách. Cái này biến số tự đại, mối tình đầu nha, rất tốt đẹp, nhưng là 99% không có kết quả tốt, cái này đối cũng sẽ không ngoại lệ. Thỉnh bảo ta luyến ái chuyên gia Jesse. Mễ Tiểu Nam xem Jesse khỏe môi nết lên mê vậy mỉm cười, xa hơn chỗ ngồi phía sau nhìn xem, một bụng buồn bực. Tổng cảm giác có thay đổi gì, nhưng là lại cảm thấy không có biến hóa. Đường xa xa xôi, trên đường tại một nhà thành nhỏ khách sạn nghỉ ngơi, Jesse vừa lộ mặt, dẫn phát hảo nhiều nữ tính tiếng thét chói tai. Jesse lại khôi phục lãng mạn xuất ca thân phận, làm tay hôn hướng mọi người vẫn an. Jesse tại Mộ Quang Thành nổi tiếng rất cao, hắn là đài truyền hình tống nghệ, để cho chúng ta luyến ai à, cái này ngăn cản tiết mục người chủ trì. Thêm nữa nó hoàng thất thân phận, nhiều lần thấy việc nghĩa hăng hái làm đưa tin, thân thể cường tráng, anh tuấn khuôn mặt, mê người mỉm cười. Làm cho hắn đã trở thành Mộ Quang Thành quốc dân bạch mã vương tử. Lại bởi vì nhắm ngay người thừa kế muội muội yêu thương cùng quan tâm, cũng bị xưng là quốc dân ca ca. Tại Mộ Quang Thành nhân khí thoải mái đứng vào tiền tam. Tương lai mọi người biết rõ hắn còn L. Nhất danh người tu hành, lập chí bảo vệ Mộ Quang Thành, này tương hội là không thể bắt bẻ hoàn mỹ nam nhân. Thôi Minh tại tiểu khách sạn lầu 2 dùng cơm, gặp phụ cận người nhìn chằm chằm vào chính mình cái này bàn, nói, Jesse, ngươi nhân khí rất cao. Vậy vậy, thế giới đệ tam. Jesse rất không khiêm tốn trả lời, ta vĩ đại, cho nên ta nhân khí cao. Mẹ tiểu nam chằm chằm vào Jesse nói, ta có loại điện chết hắn xúc động. Vĩ đại người luôn dễ dàng làm cho người ta ghen ghét. Jesse mỉm cười đối đưa lên món ăn người bán hàng nói, cảm ơn, ngươi thật xinh đẹp. Người bán hàng đem chén đĩa quăng ra, mặt đỏ quay đầu bỏ chạy, chạy đến góc bắt một gã khác người bán hàng chằm chằm vào Jesse xem. Jesse thông dong ưu nhã làm thật đáng tiếc động tác. Thôi Minh nói, ngươi rất hưởng thụ loại này chúng tinh phùng nguyệt ánh mắt. Ai không yêu mến? Nếu không vì cái gì có nhiều người như vậy đi làm minh tinh? Jesse trả lời. Chương 95, đinh ra chuyện cũ. Bác Nguyệt nói, chúng ta nói chính sự, Jesse, bây giờ người ta chằm chằm trên ngươi, chúng ta đã đến Mộ Quang Thành có chuyện của mình, an toàn của ngươi chính mình có nắm chắc không? Jesse hỏi, không có nắm chắc ngươi có thể hay không trở thành ta tạm thời bảo tiêu? Không nói các ngươi, mà nói ngươi. Bác Nguyệt tính cách Jesse căn bản không biết, Bác Nguyệt thẳng tắp trả lời, sẽ không. Jesse bàn tay một chỉ Thôi Minh, hỏi lại, nếu như hắn gặp nguy hiểm. Chúng ta là bằng hữu, đương nhiên hội. Chúng ta cũng là bằng hữu. Jesse nói. Bác Nguyệt nói, không, chúng ta là người ân nhân cứu mạng. Thôi Minh vỗ tay, nói hảo. Jesse thở dài, không quan hệ, ta sẽ đi Diệp ra ở một thời gian ngắn. Diệp ra. Thôi Minh cùng Bác Nguyệt liếc nhìn nhau, Bác Nguyệt ánh mắt nhẹ thống, Thôi Minh hiểu rõ, đây là Bác Nguyệt làm cho mình trên. Thôi Minh quay đầu xem Jesse, Diệp ra nhân đạo đức tiêu chuẩn như thế nào. Jesse vừa thu lại tiểu dung, chân thành nói, Diệp ra là chúng ta Mộ Quang Thành chính thức anh hùng, tuy nhiên mọi người không biết bọn họ là tu hành thế gia. Nhưng là cái này hơn nghìn năm đến, Diệp ra vì bảo vệ Mộ Quang Thành, chết rồi vô số người, bọn họ chưa bao giờ yêu cầu hồi báo, đem bảo vệ Mộ Quang Thành làm trách nhiệm của mình. Diệp ra tại 300 năm trước mới hình thành một cái người tu hành đoàn thể, nhưng trước, Diệp ra là dân gian nhà giàu có, mỗi khi Mộ Quang Thành tao ngộ kẻ thù bên ngoài xâm lấn thời điểm, bọn họ tan hết ra tài tổ kiến quân đội, phái con cái công kích phía trước. Diệp ra tại đế chế thời kỳ được đến một cái phong hào, đại đại đều trung liệt. A, Thôi Minh nghĩ một lát, ta nghe nói chuyện xưa ra vẻ không phải như vậy, nghe nói Diệp ra đều rất hỗn đản. Jesse không cao hứng nói, Thôi Minh, nói chuyện phải có căn cứ. Thôi Minh nói, ta nghe nói Diệp ra đã từng gả một cái nữ nhi đến Ninh ra, sinh đứa bé, cuối cùng phát hiện đứa nhỏ này không phải hắn trợ phu. Việc này không tốt đánh giá, tình yêu thứ này khó mà nói. Nhưng là Diệp ra lão ra tử vậy mà không nhận người con gái này, làm cho ngoại tôn của mình bị đi đẩy đến Đông Đại Lục. Việc này a. Jesse hiển nhiên cảm kích, nghĩ một lát nói, chuyện này rất phức tạp, Đinh gia tại trước khi kết hôn, tiểu đã biết chuyện này. Đinh gia cùng Diệp gia tiến hành rồi câu thông, lúc ấy tình huống rất phức tạp, chủ yếu là Diệp gia tông mạch cùng bảng chi xuất hiện mâu thuẫn, liền không nói nữa. Bởi vì những ngày nguyên nhân, đám hỏi còn là tiếp tục tiến hành, vốn có hết thể đều bình thường. Nhưng là không biết tào người sử dụng cái gì, cũng không biết nào biết đâu rằng chuyện này, đem chuyện này tại trong liên minh truyền ra. Sau đó thì phiền thoái, Đinh gia không có khả năng kiếm ở, cho nên dùng người bị hại thân phận, đối đứa bé kia tiến hành rồi đi đày. Mà tiểu hài tử mẫu thân bởi vì việc xấu trong nhà bị ngoại nhân biết, bởi vậy tự vận. Cái gì? Thôi Minh kinh ngạc hỏi, nữ nhân này không phải bệnh chết, là tự vận. Là, bệnh chết cái này phiên bản là trải qua Diệp gia cùng Đinh gia thương nghị. Còn nữa, nữ nhân cũng không phải là gia chủ thân sinh nữ nhi, mà là gia chủ dưỡng nữ, 1/50 vạn bị Diệp gia phát hiện, gia chủ thu nàng làm nữ nhi. Dù cho như vậy, Diệp gia cũng không có công bố ra ngoài điều ấy, hơn nữa gia chủ đối với cái này rất áy náy, cùng ta nhiều lần nói lên việc này, để cho ta thông qua phía chính phủ liên lạc ánh dạng Đông Đế quốc. Đối con gái nuôi phần mộ tiến hành bảo vệ, không phải thân sinh nữ nhi. Tin này tức cùng Đinh Trạch thu được rất nhiều bất đồng. Đương nhiên, đứa nhỏ này vốn định cùng Diệp gia lại đám hỏi, nếu như là thân sinh nữ nhi thì phải là họ hàng gần. Tại nữ nhân kết hôn trước, Diệp gia cùng Đinh gia đều tính toán tốt lắm. Nữ nhân hài tử nếu như là nam tính người tu hành, sẽ lấy Diệp gia trực hệ tông mạch chi nữ. Nam danh, tin này tức số lượng nhiều, nói cách khác Đinh Trạch kỳ thật cái gì cũng không phải Diệp gia người, cũng không phải Đinh gia người, hắn là một cái 1/50 vạn cùng người nào đó hài tử. Thôi Minh nghĩ như vậy, Bác Nguyệt nói, ta chú ý tới một cái chi tiết lên nói, vì cần mà đám hỏi, lúc ấy không có những người khác tuyển. Nói cách khác, nữ nhân này trước cùng người nào đó hữu tình ý, nhưng là bởi vì gia tộc yêu cầu, bị ép gả vào Đình gia, đúng không? Đúng, nàng lúc ấy cùng nhất danh nội ổ thành người tu hành mến nhau, cũng đã cáo chi gia chủ bản đồng ý, nhưng là xuất hiện phiền toái, Đinh gia bên trong xảy ra vấn đề, vì để cho Đinh gia không sinh nội loạn, cho nên hắn gả vào Đinh gia. Tại Diệp gia dưới sự trợ giúp, Đinh gia rốt cục vượt qua cửa ải khó. Cụ thể chuyện gì, ta cũng vậy không rõ ràng lắm, nhưng nghe nói là có khả năng làm cho Đinh gia giải thể sự. Dù sao Đinh gia dân cư phần đông, bảng chi không thân, trích trọng tông mạch, cái này tập tục làm cho rất nhiều bảng chi người bất mãn. Thôi Minh nói, nữ nhân này rất đáng thương. Bác Nguyệt đồng cảm gật đầu. Thôi Minh hỏi, cái này hài tử cùng Diệp gia việc hôn nhân. Jesse nói, đứa nhỏ này gần nhất phải về Diệp gia, gia chủ tính toán, một cái khả năng chính là đem hài tử thu vi Diệp gia người, một cái tính toán là làm cho hài tử bên ngoài nhân thân phận, lấy Diệp gia nàng này. Đứa nhỏ này gọi Đinh Trạch, cùng cô bé này là thanh mai trúc mã lớn lên. Nhưng là, ta nhận được tin tức, Đinh gia đang tại cùng Diệp gia liên lạc, Đinh gia chuẩn gia chủ trước mắt chưa lập gia đình, nếu như có thể cùng Diệp gia gia chủ trực hệ thân nữ đám hỏi, cái này quy cách tại trăm ngàn năm qua là cao nhất, ít nhất tại 50 năm trong, có thể kiên cố gắn bó Đinh gia cùng Diệp gia đồng minh quan hệ. Thôi Minh nghi vấn, ngươi không khỏi biết rõ nhiều lắm a. Jesse quét nhẹ tóc, bình tĩnh nói, cả nhà trung liệt, hoàn toàn hiểu rõ. A, siêu nhiên địa vị. Tuy nhiên quân chủ lập hiến chế, hoàng thất không có quyền lợi. Nhưng là làm như Đinh gia, đối hoàng thất còn là trung thành và tận tâm. Thôi Minh vỗ tay một cái nói, có, ta nghĩ đến làm sao ngươi báo đáp ơn cứu mệnh của chúng ta. Jesse lạnh nhạt xem Thôi Minh, nói đi. Sơ hiểu thành tới, sớm biết như vậy các ngươi cùng Đinh Trạch một đoạn, nếu không tiểu cũng không nói như vậy kỹ càng. Không nóng nảy, ta không thể làm chủ, hỏi trước hỏi ngươi năng lực. Nếu như Đinh Trạch kiên trì cùng với người nào cùng một chỗ, ngươi có thể làm đến sao? Thôi Minh hỏi. Jesse nói, ta chỉ có thể cùng ngươi nói, ta có thể thuyết phục Diệp gia gia chủ, nhưng là nếu như để ta làm thuyết phục, ta sẽ không nói nhất định phải làm cho muốn nữ nhi của hắn gả cho Đinh Trạch. Ta chỉ có thể nói, ta có nắm chắc làm cho nữ nhi của hắn dựa theo chính mình yêu thích đến quyết định. Bất quá theo ta được biết, nữ nhi của hắn đối Đinh Trạch là tương đương thất vọng. Sơ hiểu lãng tử, hàng đêm sinh ca, ha ha. Mặt khác Thôi Minh, ngươi sẽ lấy một cái hàng đêm thay mới lang nữ nhân sao? Thôi Minh cười, tợt mờ nam nhân cùng nữ nhân có thể đồng dạng sao? Nói, có cái gì khác nhau, nếu như nam nữ ngang hàng đến xem, có len sợi khác nhau. Nữ nhân trông nom không ngừng chính mình gọi đoạn lạc, nam nhân trông nom không ngừng chính mình gọi phong lưu. Cái này vấn đề không có cách nào khác trả lời, Thôi Minh nói, bác Nguyệt, ngươi có ý kiến gì không? Con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Bác Nguyệt trả lời. Jesse xem Thôi Minh một chỉ Jesse nói, câm miệng. Mẹ tiểu nam buồn bực, vì cái gì? Jesse cười ha ha, hắn biết rõ ta muốn hỏi điều gì. Thôi Minh nói, mọi người cách nhìn, ta xuất thân cũng không nên, rất nhiều người thiện lương bị ta lừa gạt. Ngươi muốn nói là bị bách. Cũng không tự nhiên, ở đằng kia vài năm kiếp sống chung, ta cũng vậy đọa lạc đến theo đuổi lừa gạt cùng lường gạt người khác cảm giác thỏa mãn. Mẹ tiểu nam thở dài, nói không sai chứ, những người này, nói không đến vài câu sẽ là để. Bây giờ không phải là hẳn là đối Đinh Trạch còn có dịp ra sự tiến hành chi tiết hỏi thăm cùng thảo luận sao? Chương 96, mật hội. Nhất danh bảo tiêu đi lên, hiển nhiên là đuổi theo hoàng tử Jesse, tại Jesse bên tai nói vài câu. Jesse gật đầu, Diệp gia người đến tiếp ta, là Đinh Trạch thanh mai trúc mã thân ca ca. Bác Nguyệt một mực tại tự hỏi, lúc này nói, Thôi Minh, ta cảm thấy được chúng ta can thiệp Đinh Trạch sự không tốt lắm. Những sự tình này còn là Đinh Trạch chính mình quyết định, chúng ta cần làm là, tận khả năng bà biết rõ tình huống nói cho hắn biết. Thôi Minh gật đầu, như vậy tốt nhất. Hắn không có ý kiến. Sau bữa cơm chiều, mọi người đều tự trở về phòng nghỉ ngơi, hoàng tử thân phận, một người một cái phòng. Yên tĩnh ban đêm. Thôi Minh giấc ngủ chất lượng phi thường cao, đột nhiên cảm giác bộ mặt có dị thường, là một cây mềm mại không có xương ngón tay theo cái trán hướng xuống hoạt, lướt qua chóp mũi, ngừng ở cổ vị trí. Thôi Minh đầu góc tốc độ ánh sáng vậy vận chuyển, bật thốt lên nói, không giết ta. Không có người trả tiền, vì sao muốn giết ngươi? Người đến là Eva, một thân màu đen quần áo, đứng lên, lui về phía sau hai bước, nói, có dám hay không cùng ta đi cái địa phương? Không dám. Thôi Minh trả lời, trà sát rửa mắt. Ta muốn giết ngươi, ngươi đã chết rồi. Ta nghĩ qua các ngươi hội hàm theo sau kích. Sau đó đánh lén ban đêm, nhưng là ta phỏng trường thương thế của ngươi, cảm thấy khả năng tính không cao. Thôi Minh cười khổ, không nghĩ tới các ngươi còn là đến đây. Không phải chúng ta, là ta. Eva đi đến trước cửa sổ, quay đầu nói, ta tại thành đông cầu nhỏ chờ ngươi, nếu như lo lắng, tiểu dẫn người tới à. Nói đi, Eva ngón tay chỉ hạ dưới mình ngồi, một chỉ Thôi Minh, sau đó xoay người rời khỏi phòng. Đó là một thành nhỏ, dân cư 10 vạn tả hữu thành nhỏ, bên này gọi nước đông, bên kia gọi nước nam, có rất nhiều cầu liên tiếp. Tại ngoại ô vị trí có một tòa cầu nhỏ, chiều dài 12m. Độ rộng 1m, người đi tiểu. Đã có đầu năm, làm bằng đá trụ cầu, tại dưới cầu mặt bên cạnh bờ sông, Eva đứng thẳng tựa ở trụ cầu trên, hai tay cuộn tại trước ngực, hai chân giao nhau, lặng lặng chờ đợi, sau một hồi nói, ngươi còn là đến đây, so với ta nghĩ muốn chỉ một ít. Ta là người vô luận ngủ nửa giờ còn là 10 tiếng đồng hồ, phải đi toilet. Thôi Minh nhảy xuống, ta cảm thấy cực kỳ quỷ dị, ngươi phóng lời nói muốn giết ta, ta còn xỏa hồ hồ nửa đêm chạy tới cái này vắng vẻ địa phương. Tìm ta có chuyện gì? Eva nói, ta biết rõ quả đen ở đâu. A. Thôi Minh hỏi lại. Quả đen cùng ta có quan hệ gì? Ta biết rõ so với ngươi tưởng tượng muốn nhiều, ngươi là xét hệ, đang tìm kiếm quả đen tam tích. Ta làm sao biết ngươi không cần phải xét bảo, được rồi. ta có thể nói cho ngươi. Tại Trấn Hải tự sau, chúng ta đối với ngươi, Bác Nguyệt, Đinh Trạch còn là Lý Thanh làm một ít điều tra. Lý Thanh viết rất nhiều thư tín, chia chính mình ạ lì ạn sở học viện bằng hữu, chúng ta hơi chút nhìn, nguyên lai là nghe quả đen. Vì cái gì tìm quả đen? Ta cho rằng cùng ngươi có quan hệ, dựa theo chúng ta giao thủ đến xem, ngươi hẳn là xét hệ. Xét hệ tầm thường vô vi người nhiều lắm, tuyệt đại đa số mọi người chuyển tu cái khác thích hợp của mình hệ. Mà quả đen là một người duy nhất ạ lì ạn sở biết đến xét hệ cao thủ. Thôi Minh gật đầu, ta nghĩ nghe một chút ngươi trọng điểm. Rất đơn giản, bán đứng một người, được đến quả đen tin tức. Eva nói. Ha ha. Thôi Minh cười, cái này cũng quá không công bình. Eva xuất ra một khối lớn cỡ bàn tay tảng đá, trung phẩm nguyên lực khoáng thạch, mặc dù không có tượng sư có thể đánh tạo một tấm bộ kẹ, tuy nhiên cá đầu nhỏ, nhưng là cũng là vật báo vô giá, gặp phải phù hợp tượng sư cao thủ, có thể giúp ngươi lượng thân chế tạo một kiện tốt nhất bà bối. Lý Thanh viết thơ chung, thì có một vị tượng sư hảo hữu. Ta nghĩ hắn tài cán vì ngươi đi hỏi, như vậy cái này với hắn mà nói vấn đề không lớn. Thôi Minh chầm chầm vào Eva con mắt nhìn thật lâu, nói, các ngươi muốn giết người không phải Jesse, mà là Mễ Tiểu Nam đúng không? Eva không trả lời, có chút hiếu kỳ, ngươi vì cái gì cho rằng không phải Jesse? Bởi vì thật trùng hợp, chúng ta lên tàu đi nhờ xe, hắn tiểu tao nộ rồi ám sát. Không thể nói không có cái này tỷ lệ, nhưng là tiểu tỷ lệ mà nói, ám sát ba người chúng ta chung một cái, hẳn là khá phù hợp. Thôi Minh lắc đầu, nhưng là, ta lại không rõ, vì cái gì tiểu hai người các ngươi. Eva xoay người, đi về hướng bờ sông, xem nước sông nói, chúng ta tại Tử Nguyệt Thành tiểu đuổi theo các ngươi, vốn định tại Hạp Cốc độc thủ, nhưng là không nghĩ tới đi ra một cái trình rào kim. Không biết các ngươi là tại sao biết. Cái kia mặc rách dưới cầm võ sĩ đao người, cố ý kéo ra cự ly, tập tại trong chúng ta. Các ngươi tại Tây Hồ Thành sau khi tách ra, chúng ta đội quân tiền tiêu tiếp tục truy kích các ngươi, không nghĩ tới cái này vương bắt đạn vậy mà phục kích chúng ta đội quân tiền tiêu. Lạp Phở Giang cùng Eva đổi tới thời điểm, bọn họ đồng lõa đầu lâu cũng đã rời đi thân thể, chỉ có Phong tại trà lao võ sĩ đao, bình tĩnh nhìn xem bọn họ, U Quỷ đã chết, ta cùng hắn có điểm qua kết, vốn không nên giết người, nhưng là đao vừa ra, ta liền không có biện pháp khống chế chính mình. Ngươi là ai? Lạp Phở Giang hỏi. Gió. Phong lập tức võ sĩ đao trả lời, là Phong nói cho ta, có người một đường đuổi theo ta. Hiện tại xem xét, giống như không phải truy ta. Bất quá, đã giết, ta cũng vậy thừa nhận. Xem hai vị coi như là người xấu, cũng có thể có tiết tháo, sao biết cùng U Lêu lồng cùng một chỗ. Không cần ngươi quan tâm. Lạp Phờ Giang nói, hắn chết sống không có quan hệ gì với chúng ta, ngươi đi con đường nào cùng chúng ta có quan hệ. Phong thưởng thức một hồi, cười, hai người các ngươi, muốn truy ba người bọn họ. Khó nói thắng bại, do các ngươi đi thôi. Eva nói, là cố chủ phái U Quỷ cùng chúng ta đồng hành, kết quả bị Phong giết. U Quỷ là người tu hành, chết rồi. Bị U Tinh Thành vài tên ma lực hệ ma pháp sư dùng tà thuật sống lại, nghe đồn hưu ảnh từ địa phương đều trở thành hắn hoàn mỹ ẩn nút điểm. Nghe đồn hắn có thể đi theo nhất danh người tu hành đi 10 km mà không lường phát hiện. U Quỷ là một cái siêu vật tư tồn tại, ma pháp sư trong tay linh hồn cùng thân thể chia liệt, kết hợp vật thí nghiệm. Sống lại U Quỷ tuy nhiên nửa người nửa thi, nhưng là che giấu chi lực cực kỳ cường đại, hắn có thể ở bóng dáng hạ đến diệt trạng thái, mà không sẽ bị diệt trạng thái tác dụng phụ cho ảnh hưởng. Mỗi lần hành động, hắn đều tổn thất rơi năng lượng, mà ma pháp sư có thể bổ sung năng lượng của hắn. Vì vậy hắn liền trở thành các ma pháp sư tay chân. U Tinh Thành là nhất hỗn loạn, vô đạo đức ma pháp sư tụ tập, cũng tồn tại không ít tà ác huyết ma pháp sư. Huyết ma pháp sư so với hắc ám ma pháp sư càng thêm tà ác, bọn họ bị ma lực cắn trả, thường xuyên là nửa điên cuồng trạng thái. Mà có thể đem U Quỷ sống lại người, vốn phải là người điên. Người này chế tạo U Quỷ huyết ma pháp sư cuối cùng bị U Quỷ giết chết, nhưng là máu tươi gây cho U Quỷ khoái cảm không có biến mất. U Quỷ thoát đi ạ lì ản sơ đuổi bắt sau, một bên tìm kiếm phá giải chính mình ma chú biện pháp, một bên vì khó có thể ức chế khoái cảm mà giết người. Đều là người thường, thậm chí xuất hiện diệt thôn thảm án. A Lì Ản sở thợ săn xuất mã, đối U Quỷ tiến hành đuổi giết, U Quỷ biến mất vô ảnh. Đây là 7 năm trước việc gì, cái này trong 7 năm, một mực không có U Quỷ tin tức, rất nhiều người cho là hắn chết rồi. Nhưng là hắn không chỉ có không chết, còn lần nữa xuất hiện trên cái tinh cầu này. Không nghĩ tới như vậy gian nan sống lại người, tiểu đơn giản như vậy chết rồi. Về phần Phong nói đụng chạm, đây không phải là tư nhân đụng chạm, U Quỷ là A Lì Ản sở đệ nhất loại tội phạm truy nã, mỗi vị người tu hành đều có nghĩa vụ diệt trừ hắn. Chương 97 Eva nói nhiều như vậy, ngươi còn không có cho ta đáp án. Thôi Minh lắc đầu, ta không thể lý giải, Mẹ Tiểu Nam rất đơn thuần, rời đi giót tộc phải đi cây anh đào đảo, sau đó hồi giót tộc, lại có là gặp ta. Không, không phải là Mẹ Tiểu Nam, cũng không có khả năng là ta. Bác Nguyệt, chẳng lẽ các ngươi muốn giết Bác Nguyệt? Eva không có trả lời, sau một hồi nói, không phải giết, muốn bắt giữ. Cái khác tin tức ta cũng vậy không có, có người cùng là Phờ Giang liên lạc, nguyện ý dùng ú hồn áo choàng làm như trao đổi, thuê tội ác chiến đội bắt giữ Bác Nguyệt. Đáng tiếc, cố chủ tin tức bế tắc. Cũng không biết chúng ta cũng đã giải thể, phái khác U Quỷ cùng chúng ta đầu đường. Cái này có là Eva chuyện xưa, là Lạp Phở Giang tổ chức kia tổ kiến tội ác chiến đội, năm tên phạm tội nổi danh người tu hành tạo thành. Lạp Phở Giang là đội trưởng, phụ trách nhận các loại ủy thác. Tội ác chiến đội tại ánh dạng Đông Đế quốc tương đối có danh tiếng. Một năm trước bởi vì Eva cùng Lạp Phở Giang phải tham gia ả lì ản sở khảo hạch mà giải tán. Thôi Minh trầm ngâm hồi lâu, nói, cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Ngươi hiểu được. Thôi Minh hỏi, Lạp Phở Giang biết không? Eva thở dài, đây là chúng ta thất bại nhất, đương trông thấy u quỷ sau, chúng ta chỉ biết cái này đơn không thể tiếp. Nhưng là ta nội tâm rồi hướng u hồn áo choàng vô cùng kỳ vọng, chúng ta muốn làm một chuyện, nhất định phải u hồn áo choàng. Lạp Phlơ Giang cũng không nói gì phục ta, vì vậy chúng ta có mang may mắn tâm tính đến đây. Hôm nay ngươi dám một mình đến, ta liền có thể nói thật với ngươi, U Tinh Thành có người theo dõi Bắc Nguyệt. Thôi Minh hỏi, ta không hiểu, vì cái gì nói cho ta? Tiểu Dạng, nói chuyện chính thật một giả, bất quá, ta cũng vậy không nói phá. Eva nói, u quỷ sau khi chết, ta sau khi bị thương, U Tinh Thành sứ giả cùng chúng ta liên lạc. Ngươi khả năng không biết, chúng ta tội ác chiến đội cùng U Tinh Thành là có tử thù, biết được đạo cố chủ là U Tinh Thành người, chúng ta làm sao có thể sẽ giúp U Tinh Thành làm việc? Đương nhiên, ngươi nếu như không dám tới, ta cũng vậy sẽ không nói. Cái này xem như đối với ngươi đảm lượng một cái ngợi khen. Chính mình chú ý, U Tinh Thành người muốn tìm Bắc Nguyệt phiền toái, đây không phải là dễ đối phó. Ngươi mới vừa nói bắt giữ. Thôi Minh hỏi, bắt giữ kiên quyết tính cao bao nhiêu? Tuyệt đối không thể thương tổn nàng, nhất định phải sống, không thể thiếu khuyết bất luận cái gì thân thể bộ kiện. Eva cười nói, vì hiểu rõ các ngươi, tự nhiên hiểu rõ Bắc Nguyệt bối cảnh, đáp án rất đơn giản à. 89 phần 10 là Bắc Nguyệt mất tích 33. Đơn giản cái rắm, nếu như là Bắc Nguyệt cha, tại sao phải thuê các ngươi, trực tiếp cùng Bắc Nguyệt gặp mặt thì tốt rồi. Thôi Minh lắc đầu, không đơn giản. Uy, Eva, các ngươi lại là rất bính, bắt giữ à, ngươi cùng Lạp Phlơ Giang hai người có nắm chắc bắt giữ Bắc Nguyệt. Eva sững sờ, ta mới vừa nói hai người. Chúng ta ba người. Ha ha. Thôi Minh cười, căn bản không tin tưởng, xem ra cái này áo choàng đối với bọn họ xác thực trọng yếu phi thường. Thôi Minh hỏi, rổ kẹ rắc mục đích là cái gì? Eva xoay người rời đi. Trải qua Thôi Minh bên người, ngón tay tại Thôi Minh trên mặt đảo qua, chúng ta tờ mở cũng không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Tái kiến, lần sau gặp mặt nói không chính xác ta sẽ giết ngươi, cẩn thận một chút. Biết rằng, Eva đi ra hơn 10 mét, dừng bước, nói, uy, Thôi Minh, đối U Tinh Thành người không nên khách khí, bọn họ là một đám nghiên cứu các loại biến thái ma pháp kẻ điên. Người không giết ta, còn nói cho ta đây chút ít, phải không là muốn để cho chúng ta đối kháng U Tinh Thành. Cắt, tiểu ngươi cái kia cân lượng. Eva xoay người tiêu sái rời đi. U Tinh Thành là một cái không có chính nghĩa, không có hắc ám, không có trật tự, không có hỗn loạn địa phương. Là mấy trăm năm trước, một vị ma lực hệ đại sư bởi vì ạ lì ản sở đối ma pháp sư tồn tại nhất định kỳ thị. Dẫn dữ rời đi ạ lì ạn sở sáng tạo một chỗ. Tại U Tinh Thành chỉ có đẳng cấp chi phân, thành chủ là một bậc, trưởng lão hội một bậc, phó thành chủ vi nhị cấp, phụ trách hàng ngày vận hành, tỉ như xử lý rác rưởi, cung cấp thức ăn, vệ sinh, bảo quản sách báo. Làm những sự tình này công nhân là ba cấp. Kế tiếp chính là ma lực hệ người tu hành. U Tinh Thành chỉ có một cái quy định, không cho phép tại U Tinh Thành đọ võ. Ma lực hệ đơn giản mà nói tiểu là ma pháp sư chính tà phân vô cùng tinh tưởng, một loại là bạch ma pháp, tự nhiên ma pháp, thuộc về chính một phương. Hắc ám ma pháp cùng huyết ma pháp thuộc về tà một phương. Đây là rất nghiêm khắc rõ ràng, bởi vì tu hành loại nào ma pháp sẽ đối với nhân tâm trí tạo thành vĩnh viễn ảnh hưởng. Chú ngữ ma pháp, triệu hoán ma pháp, pháp trận ma pháp là ma pháp thao tác quá trình, cũng không có chính tà chi phân. Như là triệu hoán ma pháp, bạch ma pháp triệu hoán đi ra là thiên sứ, tiên linh, mà hắc ám ma pháp triệu hoán đi ra là ác ma, gỗ lìn. Không phải ma lực người tu hành trừ nếu như không có thành chủ cùng trưởng lão mời, là không được đi vào ưu tính thành lĩnh vực. Đối với ma lực hệ người tu hành mà nói, U Tinh Thành chính là thánh địa, vô luận là bạch là hắc, tại tu hành 6 yếu tố sau, có thể đến tới U Tinh Thành, đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, đối với mình phát lĩnh ngộ là trọng yếu phi thường. Nhưng là kẻ điên nhiều lắm. Có bắt sống người tiến hành ma pháp thí nghiệm, có giết người thí nghiệm linh hồn chiêu hồn thuật, có uy người sống các loại thảo dược. Chính ma pháp sư hiển nhiên sẽ không chịu được những này, nhưng là tại U Tinh Thành, ngoại trừ không được động võ ngoài, không có bất kỳ cái khác ước thúc. Bạn theo thời gian trôi qua, cùng Á Lị Án Sở chuyển biến đối ma lực hệ người tu hành công bình đối đãi, U Tinh Thành hiện tại chỉ còn lại có người xấu. Nghe nói, còn có một chút ạ lì ạn sở tội phạm truy nã cũng ẩn thân ẩn nút tại U Tinh Thành trong, U Tinh Thành, ảnh đảo, cực nam cùng cực bắc là bốn phía ạ lì ạn sở thợ săn khó có thể giao thiệp với địa phương. Theo cầu đá sử trở về, Thôi Minh phải đi gõ Bắc Nguyệt môn, Bắc Nguyệt mở cửa, nàng tối hôm qua tắm rửa thay đổi một bộ quần áo, nhưng là không phải đồ ngủ, Bắc Nguyệt không có ngủ quần áo. Nàng luôn cùng quần áo mà ngủ. Bắc Nguyệt thấy xong Thôi Minh sững sờ, nhưng là Thôi Minh lớn mật tiến lên một bước, Bắc Nguyệt lui về phía sau một bước, trên mặt xuất hiện thất kinh biểu lộ, Thôi Minh thuận tay đóng cửa lại. Thôi Minh không nhất định U Tinh Thành vị kia sứ giả có năng lực gì, có hay không chống nghe, thuận tay tắt đèn, để sát vào Bắc Nguyệt, đột nhiên hạ thể kịch liệt đau nhức vô cùng, túi đầu xem xét, là Bắc Nguyệt đầu gối đỉnh ngoài chỗ làm cho. Nguyên lực hộ thể không sai, nhưng là người ta nguyên lực đương lượng cường hãn, nguyên lực tại dưới bình thường tình huống lại không có pháp ngưng tụ đến mộ trên vị trí, dù sao cái kia hàng có dối cũng không như chủ nhân tâm ý. Thôi Minh đau nhức, nửa quỳ, một tay bắt Bắc Nguyệt cánh tay, vẻ mặt ai đoán xem Bắc Nguyệt, thấp giọng nói, ngươi dứt khoát lấy đao được không? Đại tỷ, tiểu ngươi cái này thân thủ, ngươi cảm thấy ta mạnh hơn khả năng tính có bao lớn? Nam danh cá đi, dùng đao còn thông khoái, dùng truy thuần túy khổ thân. Bác Nguyệt chú ý hỏi, ngươi tìm ta có việc? Thôi Minh hỏi lại, không có việc gì, ta nửa đêm đến ngươi gian phòng làm gì vậy? Nha. Bác Nguyệt không biết nói cái gì, Thôi Minh miễn cưỡng đứng lên, mặt gom góp tới, Bác Nguyệt cố gắng khắc chế chính mình không đem Thôi Minh một cước đạp bay. Thôi Minh cũng biết trước mắt xấu hổ, tranh thủ thời gian nói, không nói chịu khổ chính là mình, lập tức tiến vào chính đề, vừa rồi Eva tới tìm ta. Tiếp theo bà cùng Eva gặp trải qua, còn có những sự tình này nói một lần. Thôi Minh cuối cùng nói, xem Eva cái kia chú ý trình độ, ta cảm thấy được nàng cho rằng U Tinh Thành sứ giả tại giám thị chúng ta. Chương 98, cáo mượn oai hùng. U Tinh Thành sứ giả cũng không phải là ma lực hệ, bọn họ là người thường, là thành chủ cải tạo người thường. Tỷ như Thôi Minh nguyên lực thực lực V10, bọn họ tại 3-4 trong lúc đó, mà hỏa giáo chế tạo dã nhân V1, đây là U Tinh Thành thành chủ đại đại tương truyền bí thuật, không phải đọc chú ngữ có thể làm được, mà là muốn giết chết nhất danh người tu hành, sau đó lại chế tạo một cái bán dã nhân, quá trình chỉ có U Tinh Thành thành chủ biết rõ. Cái này mấy trăm năm qua, U Tinh Thành thành chủ cũng không công kích gã lì ạn sở thành viên, cũng không có công kích bình thường người tu hành, hạn chế tạo bán dã nhân lấy tài liệu đều là U Tinh Thành lý động võ người. Bán dã nhân khuyết điểm rõ ràng, thực lực không có khả năng cùng dã nhân so sánh với, ưu điểm cũng rất rõ ràng, cờ hở. Ính là bọn họ sẽ không nổi điên. Bọn họ tiểu thuộc về U Tinh Thành nhị cấp, phụ trách sinh hoạt hàng ngày sự vụ quản lý, đại biểu thành chủ cùng ngoại giới người can thiệp. Bác Nguyệt giống như Eva, lập tức nói, bà của ta. Thôi Minh nói, không phải. Hắn có thể xác định không phải Bác Nguyệt ba ba. Bác Nguyệt cùng Eva ý nghĩ rất phù hợp ăn khớp, bởi vì Bác Nguyệt tiểu một cái ba ba bối cảnh, làm cho nàng có khả năng bị công kích. Nhưng là Thôi Minh là lý tính phân tích. Thôi Minh nói, không quản ba ba của ngươi vì cái gì rời đi, ít nhất có một cái, ba của ngươi là yêu ngươi, ta không cho rằng hắn sẽ thuê Eva như vậy thích khách đoàn, tội ác chiến đội đi bắt ngươi. Bác Nguyệt nói, vậy có thể là người xấu bắt ba của ta không nghe bọn họ, không giúp bọn họ chế tạo vũ khí. Bọn họ muốn bắt giữ ta. Thôi Minh gật đầu, cái này có thể là tồn tại, U Tinh Thành thế lực nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thành chủ phi thường thần bí, nhưng là thực lực khẳng định rất mạnh. Hắn thuê Eva bọn họ là dùng một kiện thượng cổ bảo vật, Eva vì thế tâm động, thậm chí buông tha cho cơ bản nhất lý trí, cường công chúng ta. Bác Nguyệt, ngươi không thể nói rõ với Jesse, trái lại, ngươi muốn để bảo vệ Jesse danh nghĩa, cùng Jesse cùng đi Diệp gia tránh đầu gió. Bác Nguyệt sững sờ, sau đó thì sao? Thôi Minh nói, ta sẽ cùng tiểu nam bà sứ giả bắt lấy, xem có thể hay không truy tra, nếu như không có cách nào khác truy tra, sẽ đi Diệp gia. Tốt nhất là tra rõ ràng vì cái gì U Tinh Thành thành chủ muốn bắt giữ ngươi. Không được. Bác Nguyệt một ngụm phủ quyết, quá nguy hiểm, hai người các ngươi cùng một chỗ, khuyết thiếu cơ bản bảo vệ. Ta không đồng ý. Tiểu trước mắt xem, bọn họ không có ai đi ra, nếu không sẽ không thuê hệ và bọn họ. Thôi Minh nuốt hạ nước miếng, hai người gom góp thân cận quá, chết tiệt nguyên lực, nếu như không có nguyên lực, bây giờ là hắc tất ba ô một mảnh. Bác Nguyệt đợi một hồi, không có nghe Thôi Minh nói chuyện, quay đầu xem Thôi Minh, thân cận quá, vô ý thức lui về phía sau một bước, hỏi, sau đó thì sao? Nơi này là trọng điểm, tại sao phải giấu giếm mục tiêu là người sao? Bởi vì chúng ta thực lực quá yếu, tại Mộ Quang Thành chưa quen cuộc sống nơi đây. Nhưng là Mộ Quang Thành có buột, Diệp gia thời đại trung thành Mộ Quang Thành hoàng thất. Jesse là hoàng thất một vị duy nhất người tu hành, cái này đối Diệp gia càng thêm trọng yếu. Cho nên chỉ cần Diệp gia cho rằng U Tĩnh Thành mục tiêu là Jesse, vậy nhất định hội trà rõ ràng, thậm chí không tiếc đi trước U Tĩnh Thành. Thôi Minh nói, điều kiện tiên quyết chính là ngươi nếu có thể giữ bí mật, cho nên ta nửa đêm đến cùng ngươi đối khẩu cung. Sáng mai, ta sẽ nói rõ trong đêm thấy xong Eva, Eva nói là U Tĩnh Thành thành chủ thuê bọn họ bắt giữ Jesse. Chính thật một giả, tất cả chi tiết cũng có thể, chỉ là bả mục tiêu theo ngươi đổi thành Jesse, không có vấn đề à. Bác Nguyệt nghĩ một lát, ta kiên trì không thể nhường ngươi cùng Mễ Tiểu Nam mạo hiểm, ba người chúng ta cùng đi Diệp gia bảo vệ Jesse. Hơn nữa, ta ra không có ngươi dạy, Jesse hỏi ta vì cái gì ta phải bảo vệ hắn, ta không có trả lời. Hơn nữa cái kia loại người, nhất định sẽ nghĩ lung tung, ta không nghĩ dẫn đến phiền toái. Này cũng là, cái này rất quan trọng. Không nỡ hải tử bộ không ngừng sói, vì cái gì không cần lao bà bộ sói? Bởi vì có lao bà tại, thì có lục tục hải tử. Bác Nguyệt hỏi, dứt khoát, hiện tại bà sứ giả bắt. Không được, ta sợ kinh động Jesse. Jesse tiểu tính biết rõ chân tướng, ta cho rằng cũng sẽ che chở chúng ta. Ta biết rõ, nhưng là Diệp gia tiểu cũng không cho chúng ta vứt đầu lâu, rơi vãi nhiệt huyết. Bác Nguyệt há mồm sửng sốt một hồi lâu, nói, ta cảm giác ta biến thành một cái tiểu nhân. Diệp gia khẳng định phải giải quyết chuyện này, thậm chí trực tiếp náo đến U Tinh Thành, nói không chính xác còn có thể tiến công U Tinh Thành. Khó nói, dựa theo Jesse nói thời đại trung lương, thật sự khả năng sẽ phát sinh. Bác Nguyệt nói, Diệp gia sẽ đối kháng U Tinh Thành. U Tinh Thành thành chủ nhất định sẽ nói rõ nguyên nhân. Đúng vậy, chúng ta chính là vì biết rõ nguyên nhân mới như vậy an bài. Chúng ta người nhỏ, lời nhẹ. Cái này nhất sách gọi cáo mượn oai hùng. Bác Nguyệt xem nam nhân này, không có tồn tại sinh ra một loại cảm giác an toàn cùng tín nhiệm cảm giác, chính mình nghi vấn mặc dù nhiều, nhưng là hắn cũng đã quy hoạch tốt lắm, nghĩ kỹ. Chính mình không cần làm cái gì, chỉ cần tín nhiệm hắn là tốt rồi. Bác Nguyệt nhìn rất nhiều thư, không thiếu ngôn tình tiểu thuyết, Thôi Minh hành vi cùng Bạch Mã Vương tử thật sự có quá lớn chênh lệch, thậm chí liền Hắc Ám Vương tử đều so sánh với hắn. Hắc Ám Vương tử chính là xấu, mà Thôi Minh là quỷ. Bác Nguyệt gật đầu, hảo. Thôi Minh nhả ra khí, thực sợ ngươi cùng ta tranh. Vì cái gì? Bởi vì ta không muốn cùng ngươi tranh luận, cái này quan hệ đến an toàn của ngươi, ta phải kiên trì cách làm của mình, tự coi như ngươi không cao hứng. Bác Nguyệt nói, ngươi nhớ rõ hôm nay ta nói sao? Đinh Trạch sự muốn Đinh Trạch mình lựa chọn, chúng ta không thể làm chủ. Thôi Minh cười khổ, nhớ rõ. Bác Nguyệt là ý nói, Bác Nguyệt chuyện của nàng, nàng muốn chính mình quyết định. Bác Nguyệt nói, ta biết rõ phải nên làm như thế nào, đi nghỉ ngơi a. Không không, ngươi không biết, ngươi sẽ không nói dối, ta muốn ngắn ngủi đối với ngươi tiến hành huấn luyện.
Hai điểm, biểu lộ cùng con mắt.
Thôi Minh nói, rất đơn giản, rất nhanh, sẽ không nói dối người đang nói láo thời điểm, biểu lộ cùng con mắt sẽ có biến hóa, rất dễ dàng bị có lịch duyệt người xem thấu. Cho nên ngươi một hồi muốn chính mình trong gương rèn luyện, mau lẹ nhất kính, trong lòng ngươi nếu muốn khác, tỉ như ngươi xem thư tình tiết, sau đó nói ra lời nói dối, như vậy nét mặt của ngươi tiểu cũng không đi theo mà động. Lời nói muốn đơn giản mà thiếu, không chủ động nói, không chủ động sách, trích trả lời, hoặc là không trả lời. Bác Nguyệt nói, Thôi Minh, ta không là tiểu hài tử.
Thôi Minh không nói lời nào, xuất ra hai bài, một tấm gì, một tấm quy, nói, ba lượn, ta tuyển đến gì ta thua.
Nhàm chán du hí. Nói mặc dù là nói như vậy, bác Nguyệt còn là tiếp nhận bài, đi đến bên giường ngồi xuống, Thôi Minh cũng ngồi xuống, hai người đối mặt. Bác Nguyệt nơi tay phóng sau lưng tẩy bài, sau đó đem hai bài đặt ở trước mặt, còn chưa nói lời nói, Thôi Minh tự điểm, cái này chứ gì, cái này trường quy ngươi biểu lộ bán rẻ ngươi. Nhìn xem Thôi Minh tự đắc mỉm cười, bác Nguyệt có một cái tát đập quá khứ xúc động, con mắt chằm chằm vào Thôi Minh, cố gắng bảo trì vỗ kẹ mặt, sau đó tẩy bài, phóng tới trước mặt, ta tay phải cầm là quy, là lời nói dối còn là lời nói thật.
Đúng, cứ như vậy, con mắt không cần phải nhìn bài, như vậy ngươi sẽ không thụ ảnh hưởng.
Thôi Minh vừa nói xong, bác Nguyệt đã đi xuống ý thức nhìn bài, Thôi Minh lại chạy, đem quy rút ra, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, ngươi sẽ không nói dối, cũng đừng có nhìn, hiểu rõ.
Bác Nguyệt nhất khí, khi nào thì sẽ không nói dối cũng trở thành chỗ thiếu rồi.
Bác Nguyệt tẩy bài, trợn mắt xem Thôi Minh, bài rút ra, đôi mắt phẫn nộ xem bài.
Thôi Minh gật đầu, đúng, đây cũng là một cái biện pháp, dùng cực đoan ánh mắt để che giấu chân thật ánh mắt.
Thỉnh cho ta nhắc nhở.
Bác Nguyệt nói, ta tay phải cầm là quy.
Ngươi suy tư, do dự một chút, nói rõ tay phải không phải quy. Thôi Minh nhắm mắt gõ cái chán, như thế nào giáo.
Bác Nguyệt bị tức giận bả bài ném cho Thôi Minh, cứ như vậy đi.
Chương 99, mỗi tuần một khóa.
Thôi Minh thu bài, hai tay biến đổi, xuất ra một đóa trên đường tùy tiện ngắt lấy màu vàng hoa nhỏ đặt ở trên giường, đối hoa chân thành nói, không nên tức giận, sự tình rất quan trọng, ngoan ngoãn.
Nói xong, cũng không nhìn bác Nguyệt, đứng lên rời phòng, nhẹ đóng cửa, về tới gian phòng của mình.
Bác Nguyệt cầm lấy đóa hoa nhìn thoáng qua, trong nội tâm cười, đi đến toilet, đối với cái gương nhắm mắt, nổi lên sau một hồi mở ra, đem hai cái nắm tay đưa tới, nói, ta tay phải có một đóa hoa.
Bác Nguyệt một mực đều chống lại bị người quan tâm, bởi vì sẽ làm cho chính mình nội tâm mềm hóa. Thứ nhất là bởi vì tìm kiếm chân tướng tín niệm, thứ hai là võ giả tín niệm. Tại tu hành 6 yếu tố thời điểm, bác Nguyệt phụ thân tiểu nói cho nàng biết, thanh đao này là hắn đời này chế tạo tốt nhất vũ khí, gọi là thiên nhận, bích lập thiên nhận, vô dục tắc cương. Chỉ có trong nội tâm kiên cường, cự tuyệt hết thể dục vào người, mới có thể phát huy ra thanh đao này toàn bộ uy lực. Cái khác dư thừa tình cảm, chỉ biết làm cho ngươi mềm yếu, cho ngươi tầm thường vô vi. Nhận thức Thôi Minh sau một mực không có biến hóa, thẳng đến Lý Thanh gia nhập, chính mình tính cách xuất hiện tiểu nhân chuyển biến. Thật sự không nên cùng Thôi Minh đồng hành đến mộ quan thành, chính mình phải cần là kiên cường ý chí, không cần những thứ khác.
Bác Nguyệt nhắm mắt thời điểm, yên lặng đối với chính mình Thôi Miên, sau đó mở to mắt nói, ta không thích bị người quan tâm, ta chán ghét tất cả tình cảm.
Trong gương Bác Nguyệt rất nhạt nhưng tỉnh táo, con mắt thuần khiết ngây thơ, vẫn không nhúc nhích, phối hợp những lời này giọng điệu, như cùng là tại trần thuật một sự thật.
Có lẽ chính là sự thật, Bác Nguyệt nói với tự mình.
Bác Nguyệt sáng sớm rửa mặt thời điểm, Mễ Tiểu Nam đã sớm tại Thôi Minh gian phòng. Người tu hành giấc ngủ thời gian không cần quá nhiều, Bác Nguyệt là không dám đi quấy rầy, nhưng là Thôi Minh có thể à?
Đây là mỗi tuần bài học, hôm nay Mễ Tiểu Nam muốn học là cảm tính cùng lý tính.
Ta phi. Thôi Minh nói, một ngụm đàm nhả tại ngươi trên mặt, đối phương không có bất kỳ xin lỗi ý tứ, đồng thời có chưa chán ghét cùng khinh thường ánh mắt, làm sao ngươi làm?
Mễ Tiểu Nam không cần suy nghĩ trả lời, đánh hắn.
Hắn chạy.
Ta truy.
Sau đó ngươi bị vây quanh đánh lén.
Mễ Tiểu Nam vỗ tay bừng tỉnh đại ngộ, vũ nhục hắn, tra đạp hắn, khinh bỉ hắn, là người đều có tâm huyết, sẽ xúc động, đặc biệt thực lực không thể so với ta kém, thậm chí so với ta tốt người, nhất định sẽ đuổi theo ta không tha.
Cái này kêu là khích tướng kế.
Thôi Minh nói, kế sách này có một điểm sáng, thì phải là dù cho đối phương không trúng kế, ngươi không có tổn thất, mà đối phương nội tâm tắc phi thường bị khuất.
Bởi vì hắn không trúng kế, sẽ không chịu định phải không là khích tướng kế.
Mễ Tiểu Nam gật đầu, giống như Thôi Minh cùng ngươi cùng Lý Thanh chắt kim hoa, Lý Thanh không cùng ngươi, ngươi sẽ không bả lá bài tẩy cho hắn xem, làm cho hắn phát điên, chính mình suy đoán.
Trẻ nhỏ dễ dạy, Thôi Minh nói, đúng, muốn sử dụng khích tướng kế, đầu tiên có chi kỷ chi bỉ.
Hiện tại bắt đầu hỏi vấn đề,
như thế nào làm cho Bắc Nguyệt truy ngươi?
Mễ Tiểu Nam suy nghĩ thật lâu, không biết, nổ nước miếng sao?
Ta cảm thấy được nước miếng cùng ta hội cùng một chỗ bị nàng đánh bay.
Khích tướng không chỉ tinh khiết nói là chọc giận đối phương, chúng ta nơi này nói khích tướng giống như tâm linh khống chế vậy, làm cho đối phương đi theo ngươi.
Không nhất định phải làm cho Bắc Nguyệt sinh khí, hiếu kỳ cũng có thể.
Bắc Nguyệt đối vậy sự không hiếu kỳ, nếu như ngươi cùng nàng nói, ta có ba của ngươi tin tức, chỗ nào đó điểm, một lúc nào đó, một mình gặp mặt.
Ngươi nói Bắc Nguyệt sẽ đến không?
Hội.
Mễ Tiểu Nam rất khẳng định trả lời, Bắc Nguyệt sẽ không buông tha cho khó được một tia manh mối.
Bởi vậy dự đoán ra, muốn bắt giữ Bắc Nguyệt U Tinh Thành thành chủ, chỉ số thông minh khó mà nói, nhưng tuyệt đối không đủ giàu hoạt.
Bất quá không thể cùng Mễ Tiểu Nam nói, tên này trước mắt đơn thuần lại hỗn loạn trước, nói không tốt nói loạn.
Thôi Minh hỏi lại, như thế nào làm cho Jesse nhập cái bẫy?
Mễ Tiểu Nam suy nghĩ kỹ một hồi, ngày hôm qua nói có Diệp gia người sẽ đến tiếp Jesse, Cái thứ nhất biện pháp có thể giả mạo đưa tin người. Cái thứ hai biện pháp, ưu tính cách hiểu rõ, nếu như nói cho hắn biết, Diệp gia trong đám người đồ bị tập kích trọng thương, hắn nhất định sẽ trước tiên đi trước. Không tốt, hắn là sẽ đi, nhưng là có khả năng chúng ta hội cùng đi. Như thế nào làm cho hắn lật đơn? Mẹ Tiểu Nam khổ tư hồi lâu, lắc đầu. Phải là người thường, nữ nhân xinh đẹp. Thôi Minh nói, hai nạn xe cộ, bị thương, chúng ta bây giờ bốn người một chiếc xe, nếu như đi lên một cái máu chảy đầm địa nữ tính, khẳng định có người xuống xe, cho nên dưới tình huống bình thường, Jesse có tương đương tỷ lệ một mình lái xe đưa nữ nhân đi bệnh viện. Cái thứ hai biện pháp, muội muội của hắn, một ngày nhận thức xuống, có thể biết rõ hắn đối vị này muội muội cảm tình. Bắt cóc hắn muội, sau đó cùng với hắn một mình gặp mặt. Cái thứ ba biện pháp, tập kích hộ vệ của hắn, ngày hôm qua lái xe chết rồi, hắn rất quan tâm, hắn và Bảo Tiêu tách ra, lúc này Bảo Tiêu gặp tập kích, không cần phải Bảo Tiêu giết chết, toàn bộ lộng thương. Lúc này thông chi Jesse, Jesse tiểu tính hòa chúng ta cùng một chỗ đến. Cũng phải nghĩ biện pháp vận chuyển người bệnh bệnh viện, hắn sẽ không buông tha cho mỗi người, cho nên lớn nhất có thể là bả người bệnh môn đều thu được xe, đi bệnh viện trên đường có thể phục kích hắn. Mễ Tiểu Nam liên tục gật đầu, lợi dụng thiện lương, lợi dụng khuyết điểm, lợi dụng ưu điểm. Vô tình thì không dụng, chỉ cần là người, tiểu nhất định có nhược điểm. Thôi Minh nói, cuối cùng một vấn đề, như thế nào gạt ta? Thôi Minh, ngươi đang nói đùa a? Mễ Tiểu Nam nghĩ một lát, nói, tỉ như trước phục kích ta, có người thông chi ngươi, nói ta bị thương, ngươi tin sao? Ta đây chỉ biết đó là một bẫy dập, ta sẽ cho rằng ngươi xác thực bị thương, nhưng là thương mà không chết, hơn nữa bả tin tức chuyển tới, hiển nhiên là có mục đích riêng. Thôi Minh nghĩ một lát, trả lời, nhưng vì ngươi, ta còn là sẽ đến. Mễ Tiểu Nam lúc này cảm động, quay đầu bôi một bả nước mắt, hỏi, nếu như người xấu yêu cầu người cùng ta trao đổi, nếu không liền giết chết ta. Như vậy tuyệt, có thể nói chuyện sao? Thôi Minh suy nghĩ kỹ một hồi, ta cảm thấy được loại này tuyệt cảnh rất khó xuất hiện, hoặc là nói như vậy, ta không đi chúng ta đều có thể còn sống, ta vừa đi, chúng ta hẳn phải chết một cái. Vừa nói đến đây, ngoài cửa có người gõ cửa, Mễ Tiểu Nam một cái khiêu dược đến cạnh cửa, mũi chân mở cửa, là người bán hàng, người bán hàng nói, hai vị, hoàng tử đã tại nhà hàng, để cho ta thỉnh hai vị xuống dưới cùng một chỗ dùng bữa sáng. Bác Nguyệt đã đến nhà hàng, ngoại trừ Bác Nguyệt cùng Jesse ngoài, còn có một người khác. Xuất khí, uy vũ, có vài phần không giận tự uy trước mặt cùng, mặc quần áo cùng hắn mặt đồng dạng cũng là góc cạnh rõ ràng. Động tác đến xem có điểm Bác Nguyệt trước kia bóng dáng, không nói bất động, ngồi như chung. Khác nhau ở chỗ, Bác Nguyệt không nói bất động, mọi người hội bỏ qua sự hiện hữu của nàng, mà vị nam tử này giống như Thái Sơn vậy, chỉ cần tới gần, có thể cảm nhận được sự hiện hữu của hắn. Nam tử rất tuổi trẻ, 24-25 tuổi, đã có một phần đại gia khí độ, hắn có một ngụm vũ khí, giống như Bác Nguyệt, dùng bao vải khỏa đặt ở tay mình bên cạnh. Theo chiều dài đến xem, là một thanh đại kiếm, rất phù hợp như vậy khí chất hắn. Thôi Minh có thể nghĩ đến hắn đấu tranh anh dũng, đánh đâu thắng đó chẳng cảnh. Đó là một dũng giả, có chứa vài phần quân lữ khí tức. Không có đoán sai, hẳn là chính là Diệp gia sai phái tới tiếp ứng Dẹt Xì người, chỉ đến được một người. Hoặc là nói Diệp gia đối Dẹt Xì không coi trọng, hoặc là nói Diệp gia đối nam tử này rất tự tin. Giới thiệu xuống. Dẹt Xì nói, Thôi Minh, Mễ Tiểu Nam, Diệp Luân. Diệp Luân tại Dẹt Xì nói chuyện trước, tiêu đứng thẳng lên, thẳng tắp đứng thẳng, đảng giới thiệu thời điểm. Tiểu vượt qua một bước dài tới, cùng Thôi Minh, Mẹ Tiểu Nam nắm tay, dùng hai tay. Chương 100, thương nghị. Mọi người ngồi xuống, bữa sáng rất phong phú. Có Đông Đại Lục người yêu mến cháo hoa chút thức ăn, có Trung Đại Lục cà phê bánh mì, cũng có Tây Đại Lục thịt dê sốt. Jesse đằng hai người ngồi xuống, nói, Bác Nguyệt cũng đã nói rõ, Eva cùng là Phở Giang Sư là hướng nàng tới, ta cùng Diệp Luân sau khi thương nghị, Diệp Luân thỉnh Bác Nguyệt tới trước Diệp gia làm khách, Diệp gia sẽ hỗ trợ xử lý chuyện này. Thôi Minh cùng Mễ Tiểu Nam vạn phần kinh ngạc nhìn về phía Bác Nguyệt, chỉ có điều hai người kinh ngạc điểm không đúng, Bác Nguyệt nói, ta đã nói rõ tình huống, ta cũng vậy không nghĩ phiền phái Diệp gia, ta mình còn có sự, nếu như Diệp gia khả năng giúp đỡ bệ bộn tuần tra cùng liên lạc cũ tinh thành, đó là không thể tốt hơn. Jesse gật đầu, Bác Nguyệt phân tích, bọn họ đã thuê ngoại nhân, đã nói lên bọn họ bản thân không có thực lực, gần nhất thời gian Bác Nguyệt hẳn là không sẽ có nguy hiểm. Vừa ăn vừa nói chuyện. Ăn cái rắm. Thôi Minh bả trước mặt chén đĩa sửa chữa tại trên mặt bàn, đứng lên một đá cái ghế, vạn phần căm tức rời đi nhà hàng. Diệp Luân cùng Jesse xem Bác Nguyệt nói, không có việc gì, hắn có rời dương khí. Ta đi xem. Mễ Tiểu Nam xuống. Không cần đi, một hồi ta tìm hắn nói chuyện. Bác Nguyệt nói. Mễ Tiểu Nam lắc đầu, Thôi Minh cũng không tức giận, hắn vậy mà không có khống chế chính mình tại khách nhân trước mặt nổi giận, ta phải đi xem. Bác Nguyệt gật đầu, ân. Mễ Tiểu Nam đẩy cửa tiến vào gian phòng, đã thấy Thôi Minh đứng ở bên cửa sổ, trong tay một bộ bộ kẹ lật tới lật lui, chăm chú xem ngoài cửa sổ, Mễ Tiểu Nam đang chuẩn bị mở miệng, Thôi Minh làm thủ thế, hừ, trước hết để cho ta suy nghĩ. Ân. Mễ Tiểu Nam tại đứng một bên, xem Thôi Minh, khi thì chính mình lắc đầu. Hiển nhiên đối với chính mình nghĩ gì đó không hài lòng. Hồi lâu sau, Thôi Minh nói, Tiểu Nam, tới, trông thấy cái kia lục sắc quần áo nữ nhân sao? Mễ Tiểu Nam giẫm cái bàn xem ngoài cửa sổ, bên ngoài có một người mặc bảo thủ quần áo tuổi trẻ nữ tử, đang tại khách sạn đối diện bữa sáng điếm ăn cái gì, ăn rất chậm. Gật đầu, nhìn thấy. Ngươi đi nói cho nàng biết, bà ưu hồn áo choàng cho ta, ta có thể giúp nàng đạt thành mục đích. Đồng thời nói cho nàng biết, ta hiểu rõ nàng cần xin chỉ thị, cho nên nếu như chủ nhân của nàng đồng ý, 10 ngày sau buổi tối 10 điểm, tại Mộ Quang Thành đài truyền hình ngoài gặp mặt, nói cho ta quyết định. Trong lúc không được tìm ta, bởi vì ta đang tại đối mục tiêu của nàng kê đơn, nếu như nàng tự tiện xuất hiện, dẫn phát mục tiêu cảnh giác, ta đây tiểu không có nắm chắc bắt giữ Bác Nguyệt. Thôi Minh nói, nàng sẽ hỏi ngươi là thuốc gì, ngươi nói là lòng cỏ. Kế tiếp, ngươi muốn tránh đi nàng, 10 điểm phương hướng là bệnh viện, ngươi muốn đi trộm một cân rễ trùng tử, đem gốc tu xóa, chỉ chừa chính giữa bộ phận. Mễ Tiểu Nam gật đầu, hiểu rõ. Thôi Minh nói, tại tiểu điểm bên cạnh có bưu cục, đây là Lý Thanh lưu Tây Đại Lục bạn hắn địa chỉ, ngươi phát điện báo cho Lý Thanh, làm cho hắn trong vòng 10 ngày bất kể như thế nào phải đến Mộ Quang Thành. Mễ Tiểu Nam nói, ta có thể hỏi là chuyện gì sao? Trước làm, ta quay đầu lại nói cho ngươi. Bác Nguyệt quá ngây thơ, trông cậy vào Diệp gia. Đúng, Diệp gia xem tại rẻ xì mặt mũi sẽ giúp ngươi can thiệp, nhưng là cái kia độ mạnh yếu sẽ phi thường có hạn. Kế hòa binh, chưa ổn định thủ phạm. Đây là bất đắc dĩ phương pháp, không có giải quyết vấn đề căn bản, Bác Nguyệt sớm muộn gặp nguy hiểm. Nhưng là người vi nói mỏng, trước mắt 5 người đoàn không có đội ngũ, không có thế lực. Sơ Hiểu Thành xem như có điểm thế lực, ít nhất còn có hệ Evelyn cùng Triệu Ý. Thêm nữa Evelyn cùng Triệu Ý thân phận đặc thù, nếu như các nàng bị công kích, cái kia Á Lì Ản Sơ nhất định phải ra mặt. Hiện tại chỉ có thể từng bước một đi, trở lại Sơ Hiểu Thành sau, chính mình trọng thương Triệu Ý ngậm máu phun người, tiên phát chế nhờ. Ân, ác nhân cáo trạng trước, U Tinh Thành công kích tu hành chấp pháp giả, Á Lì Ản Sơ bất kể như thế nào phải cùng U Tinh Thành câu thông. Thêm nữa Lý Thanh tại Á Lì Ản Sơ có bằng hữu, cơ bản có thể biết rõ ràng U Tinh Thành tại sao phải bắt giữ Bác Nguyệt. Chết nữ nhân, như vậy lao tử phiền toái như vậy, đem tất cả có thể động dụng tài nguyên toàn bộ vận dụng đi lên. Hiện tại dùng sai suất phi thường thấp, cẩn thận, phải từng bước một tính toán rõ ràng sở. U Tinh Thành sứ giả tín hoặc là không tin, không có vấn đề gì, nàng không có tư cách hoài nghi, phải cùng chủ nhân liên lạc. Mà chính mình tại đồng thời dùng dễ trùm tử ngụy trang thành có thể làm cho người phản ứng biến chậm long cỏ, gián tiếp nói cho sứ giả, mình đã bắt đầu hạ độc. Mà chủ nhân của nàng thời gian ngắn thuê không đến người, mọi người có may mắn tâm lý, sẽ đem bảo áp ở trên người mình. Thành công kéo dài thời gian, đặng 10 ngày sau, mình và Lý Thanh khung đi Bắc Nguyệt, đối phương hội một lần nữa thuê nhân thủ hoặc là tự thân xuất mã. Mà chính mình rất nhanh trở lại Sơ Hiểu Thành, lợi dụng Triệu Ý tiên phát chế nhân, làm cho Á Lì Ản Sở đối U Tinh Thành làm khó dễ. Không có vấn đề, những này kế hoạch cũng có thể nắm giữ, sẽ không sai lầm, chính là thiếu nợ Triệu Ý thật lớn nhân tình, nàng cũng sẽ không khách sáo. U Tinh Thành tìm Bắc Nguyệt là có chuyện gì? Không phải là ba ba của nàng, điểm ấy có thể khẳng định, chính mình sẽ không phán đoán sai lầm. Không có như vậy gặp nữ nhi, về phần người xấu chảo Bắc Nguyệt uy hiếp ba ba của nàng, cái này khả năng tính đồng dạng không tồn tại, bởi vì cũng đã hơn 10 năm, nếu như Bắc Nguyệt ba ba phối hợp, cái kia sẽ không họa và Bắc Nguyệt, nếu như Bắc Nguyệt ba ba không phối hợp, cái kia Bắc Nguyệt sớm bị tập kích. Hẳn là mặt khác sự, đáng hận người tại Mộ Quan Thành, tin tức không thông, Bắc Nguyệt cơ hồ không có rời đi Sơ Hiểu Thành, nếu như mình tại Sơ Hiểu Thành, nhất định có thể đuổi theo ra dấu vết đi ra. Uy, Ân. Suy nghĩ sâu xa chung thôi Minh xoay người, nhìn thấy Bắc Nguyệt. Bắc Nguyệt tả hữu xem, Tiểu Nam, đi ra ngoài đi dạo phố mua quần áo. Thôi Minh trả lời. Nha. Bác Nguyệt đóng cửa lại, đi tới ngồi ở trên ghế dựa, suy nghĩ kỹ một hồi nói, đầu tiên ta hẳn là trước xin lỗi, thực xin lỗi, không cùng ngươi trước thương lượng hảo, liền làm chủ trương. Thôi Minh xem Bác Nguyệt, lắc đầu, ta cảm thấy được có nguyên nhân, hẳn là xin lỗi là ta không nên nổi giận. Bác Nguyệt không nghĩ tới Thôi Minh hội cái này thái độ, vượt quá chính mình dự kiến, nói, Thôi Minh, ngươi nổi giận thời điểm rất có ý tứ, có đôi khi ta càng chán ghét lý trí của ngươi. Ta vốn có nghĩ đến ngươi trông thấy ta liền hội chất vấn ta, rít gào chất vấn ta. Ngươi lãnh tĩnh như vậy để cho ta suy nghĩ kỹ lâu lời kịch đều không dùng được. Bác Nguyệt, không mở vui đùa, chuyện này thật nghiêm trọng. Hảo, tự coi như ngươi không thích chính mình, muốn đi chết. Nhưng là ngươi muốn lo lắng đến chúng ta bốn người cũng đã báo danh. Ngươi muốn gặp chuyện không may, chúng ta trong vòng 5 năm không thể tham gia khảo hạch. Bác Nguyệt trong lòng hiểu rõ, nói, ta tới không kịp cùng ngươi nói, tìm ta người xác thực là U Tinh Thành người, một cái xuyên lục sắc quần áo cô nương là sứ giả. Xác thực là muốn bắt giữ ta, nhưng ở sau khi thất bại, nàng tại buổi sáng ta rửa mặt thời điểm tìm được ta. Nàng rất thẳng thắn thành khẩn nói rõ thuê, bắt giữ. Lý do là, chủ nhân của nàng cần ta hỗ trợ, nếu như ta không đáp ứng, cái kia chỉ có thể lại dùng cường. Không chỉ có là tìm ta, cũng có thể tìm Đinh Trạch. Ta nói cho sứ giả, ta phải cùng với ngươi, tài năng cùng nàng nói chuyện. Cho nên chúng ta nhất định phải lén sứ giả gặp mặt, ta không nghĩ Diệp gia biết rõ chuyện này. Chương 101, cảm tình. Thôi Minh thưởng thức một hồi, chủ nhân của nàng tựa hồ rất sốt ruột, chủ nhân dùng cường ngạnh thủ đoạn không thành sau, chỉ có thể dùng ý hiếp thủ đoạn cùng ngươi đàm. Như vậy phân tích cùng ngươi tựa hồ cũng không có quá lớn quan hệ, tìm Đinh Trạch cũng có thể, hẳn là các ngươi chuyện làm ăn. Nàng chủ nhân không phải người tốt, có chút không nói đạo lý, thói quen rồi khinh suất không thành, bị buộc bất đắc dĩ mới có thể cùng ngươi ngồi xuống đàm. Ân, Diệp gia, nàng chủ nhân lo lắng ngươi trốn đến Diệp gia đi, cho nên khi sứ giả trông thấy Diệp Luân, cùng chủ nhân liên lạc sau, chủ nhân yêu cầu sứ giả cùng ngươi ngả bài. Bác Nguyệt trong nội tâm ai thán, chết tiệt, khó khăn ngày hôm qua kiên định ý chí, hôm nay bị cảm động rối tinh rối mù, nhưng là không thể phủ nhận, nội tâm có cảm giác vui vẻ. Đặc biệt Thôi Minh đập bể chén đĩa một ít tay. Không được, như vậy xuống dưới sớm muộn thực xảy ra cảm tình. Chính mình có chuyện trọng yếu muốn làm, còn muốn đột phá chính mình. Bác Nguyệt biết rõ loại trạng thái này xưng là nảy sinh, chỉ cần cách xa nhau ra, tiếp nhận mới không gian, người cùng sự sau, sẽ tan rã song phương đối với đối phương cảm tình. Mà trước đó, không cần phải tận lực đi mâu thuẫn, cái kế hội hoàn toàn ngược lại. Bác Nguyệt đương nhiên không hiểu nhiều như vậy, nhưng Dẹt Xì hiểu được. Tiểu vừa rồi bữa sáng, Diệp Luân đi an bài cỗ xe thời điểm, Bác Nguyệt hướng Dẹt Xì cố vấn. Bác Nguyệt cùng Dẹt Xì nói, mình không thể dây dưa nam nữ trên mặt cảm tình, cần làm như thế nào? Tại sao phải hướng Dẹt Xì cố vấn? Bởi vì tối hôm qua nhìn TV, Dẹt Xì tống nghệ tiết mục, đối cảm tình lý tính phân tích phi thường đúng chỗ. Dẹt Xì thật bất ngờ hỏi Bác Nguyệt, tại sao phải cự tuyệt một đoạn thuần khiết cảm tình nảy mầm? Bác Nguyệt cáo chi cha mình sự, nói cha mình chân tướng rất nghiêm trọng, bởi vì cha lúc ấy không có hướng ạ lì ản sơ, lao ngoan đồng bọn họ xin giúp đỡ. Nói rõ đối phương thế lực cùng thực lực so với cha mình mạnh hơn quá nhiều. Chính mình trở thành cường giả chân chính tài năng đối mặt chân tướng, mà ở trở thành cường giả con đường trên, dư thừa tình cảm là không thể có. Dẹt Xì đối Bác Nguyệt phụ thân không biết, ngoài ý muốn Diệp Luân cùng Bác Nguyệt phụ thân có sâu xa. Trở về Diệp Luân vừa nghe hai người đang nói chuyện Bác đại sư chỉ biết thân phận của Bác Nguyệt. Diệp Luân nói, Bác Nguyệt phụ thân xác thực là ạ lì ản sơ, thậm chí là tình cầu ưu tú nhất vũ khí chế tạo sư một trong. Ả lì ản sở đối với chuyện này rất xem trọng, nhưng là không có kết quả. Diệp Luân nói cho Bác Nguyệt, nếu như phụ thân nàng sự có cần trợ giúp, có thể liên lạc bản thân của hắn, bởi vì hắn đại kiếm chính là Bác Nguyệt phụ thân chế tạo. Lúc ấy Diệp gia gia chủ 80 đại thọ, Bác Nguyệt phụ thân còn chưa kết hôn, dùng Diệp gia cung cấp nguyên lực thạch, hao tốn một năm thời gian, chế tạo ra một ngụm đại kiếm vi gia chủ trúc thọ. Diệp Luân tu luyện 6 yếu tố sau, đạo sư phát hiện Diệp Luân tính tình đẳng tối xưng cái thanh này đại kiếm, vì vậy sẽ đem đại kiếm đưa cho Diệp Luân. Bác Nguyệt cũng biết mình cái này khẩu đại đao nơi phát ra. Một năm khổ lực là muốn có báo thủ, thủ lao chính là một khối chưa qua gia công nguyên lực khoáng thạch. Chế tạo vũ khí trước muốn trước hiểu rõ khoáng thạch, sau đó tăng thêm những vật khác đoán tạo khoáng thạch, làm cho khoáng thạch trở thành tinh thiết sau, lại chế tạo vũ khí. Vì người khác chế tạo, một năm là đủ, rất nghệ tình. Vì chính mình hài tử, đó là hao tốn 7 năm. Nói một cách khác, thiên nhận đại đao tính năng, Bác Nguyệt còn không có phát huy ra. Jesse cuối cùng còn nói một ít lời. Thôi Minh, ân. Bác Nguyệt xuất ra bao vải bao ở đao, nói, thanh đao này gọi thiên nhận. Ba của ta giao cho ta thời điểm nói, bách lập thiên nhận, vô dục tắc cương. Chỉ có làm được vô tình vô dục, tài năng nắm giữ thanh đao này chính thức uy lực. Thôi Minh trong nội tâm hiểu rõ, chậm rãi gật đầu, dọc theo con đường này, chúng ta quá thân cận một ít. Giáo sư cùng ta nói qua ngươi thanh đao này, cho dù là Lý Thanh có phiền thoái, ta cũng biết hỗ trợ. Đương nhiên, ngươi trong lòng ta biết rõ là chuyện gì xảy ra. Ta tôn trọng ngươi, ngươi đã có cự tuyệt đang lúc lý do, mà không phải bởi vì xem thường ta mà cự tuyệt, ta đã rất hài lòng. Bác Nguyệt hỏi, chúng ta vẫn là bằng hữu? Chúng ta vốn chính là bằng hữu. Thôi Minh trả lời, 23 tuổi người đã kinh có đủ tương đương lý trí, huống chi là Thôi Minh. Mối tình đầu vốn là thuộc về thiếu niên, mà không phải thanh niên. Một đoạn này chết tiệt lữ trình, làm cho hai người nhiều hơn tiếp xúc thân mật, thêm nữa Bác Nguyệt là mỹ nữ, lâu dài tiếp xúc như thế nào cũng sẽ động tâm. Thôi Minh rất sớm biết được Bác Nguyệt cũng không chỉ truy cầu chân tướng, Bác Nguyệt là nữ cường nhân tính cách. Nàng muốn làm càng tốt, trở nên càng mạnh. Tính cách này không có đúng sai, chỉ là không thích hợp Thôi Minh như vậy thích ứng trong mọi tình cảnh người. Ai biết được, Bác Nguyệt khách quan không hề có thể bị tình cảm dây dưa yêu cầu. Bác Nguyệt biết mình nghĩ muốn cái gì, chân tướng là nàng phải truy cầu. Mà tham gia khảo hạch sau, nếu như tất cả mọi người vượt qua kiểm tra, cái kia mọi người có chính mình đều tự sự, đều tự chức trách. Nếu như 5 người đều không vượt qua kiểm tra, cũng sẽ bắt đầu du lịch đại lục, tìm kiếm đột phá. Cùng Bác Nguyệt thủy chung là khoảng tụ. Trái lại, Thôi Minh cũng không phải là không có truy cầu, hắn cũng có trở thành cường giả nguyện vọng. Nếu khảo hạch sau, cùng Bác Nguyệt có thể có cộng đồng bình đài, đến lúc đó có thể tái tranh thủ, chắc hẳn Bác Nguyệt cũng sẽ không cho mình cơ hội này. Nếu như nói không có hai người bình đài, nào như vậy cần phải tăng thêm phiền não. Jesse đối Bác Nguyệt cuối cùng nói gì đó. Jesse nói, loại cảm tình này xưng là không lựa chọn tiệm cận thức cảm tình, nam nữ tại thời gian nhất định đối cảm tình có một khát vọng kỳ, nếu như thân ở không có lựa chọn khác dưới tình huống, có thể so với so sánh bên người vĩ đại khác phái, do đó bắt đầu sinh cảm tình. Loại cảm tình này thật là yếu ớt mà không chịu nổi một kích, bởi vì tại càng vĩ đại đối tượng trước mặt, gặp phải sụp đổ. Bác Nguyệt ngươi, băng sơn nhiều năm, Thôi Minh hắn cấm đoán 5 năm, đi ra sau trở thành người tu hành, các ngươi vòng tròn chính là mấy người các ngươi người. Đinh Trạch bởi vì nguyên nhân khác, không có nếm thử tiếp cận ngươi, cho nên ngươi có thể bảo trì băng sơn. Thôi Minh là nếm thử tiếp cận ngươi, làm cho ngươi nội tâm có ý nghĩ, bởi vì khát vọng kỳ nguyên nhân. Tại không có so với dưới tình huống, hội trông thấy đối phương vĩ đại một mặt, mà xem nhẹ đối phương chỗ thiếu hụt. Cảm tình sự để ở một bên, Mễ Tiểu Nam làm tốt nguyên bộ đã trở lại, Thôi Minh cảm giác xin lỗi hắn, bạch chạy, đem sự tình cùng Mễ Tiểu Nam vừa nói, Mễ Tiểu Nam căn bản không quan tâm chính mình bạch bệ buộn, ngược lại rất vui vẻ nói, như vậy tốt nhất, như vậy tốt nhất. Vừa nghe nói mục tiêu là Bác Nguyệt ngươi, làm ta sợ muốn chết. Thôi Minh hỏi, Bác Nguyệt, cái kia Diệp gia cùng Jesse, bọn họ đã đi rồi. Bác Nguyệt nói, Jesse lại là lưu lại một chiếc điện thoại dây số, có bất kỳ khó khăn cũng có thể liên lạc hắn. Nói đừng quên chúng ta là cùng một chỗ chiến đấu qua chiến hữu. Thôi Minh hỏi, cái kia U Tĩnh thành sứ giả, chúng ta hôm nay không đi, buổi tối trực tiếp cùng nàng chủ nhân thông điện thoại. Thôi Minh thở dài, vỗ tay cổ vũ mình và mọi người, tốt lắm, hiện tại chúng ta muốn bắt đầu tối rườm rà sự, Bác Nguyệt ngươi phải về đáp ta tất cả vấn đề, chúng ta muốn trước một bước tìm ra đối phương tìm chúng ta mục đích. Chúng ta tài năng tại buổi tối đàm phán chung chiếm được tiên cơ. Đàm phán? Bác Nguyệt hỏi lại. Đương nhiên, hắn không cách nào thông qua bạo lực được đến đáp án, cái kia phải trả giá tương ứng thù lao. Thôi Minh nói, nghe nói hắn có một cái u hồn áo choàng, không biết là vật gì, nhưng chúng ta điểm mấu chốt là kiện bảo bối này. Tam đại điều kiện, bảy tiểu điều kiện. Tại sao phải bắt giữ? Tại sao phải xuất ra làm cho Eva mạo hiểm bảo bối? Vì cái gì còn phải khiến U Quỷ cùng Eva bọn họ cùng một chỗ động thủ? Về phần tại sao đối phương muốn trước bắt góc mà không phải trước cùng Bắc Nguyệt đàm phán? Có đáp án nói rõ chuyện này không tốt đàm, Bắc Nguyệt rất có thể sẽ không đồng ý, mà Bắc Nguyệt tính tình có đôi khi rất quật cường, sẽ không vì 300 đấu gạo mà không lưng. Chương 102, đàm phán. Buổi tối 8 giờ, sứ giả đến đúng giờ, là vị rất phiêu lượng tuổi trẻ cô nương, có chứa vài phần cổ điển Mỹ. Nàng cùng ba người chào hỏi sau, đem khách phòng điện thoại phóng tới trên bàn trà, rồi sau đó gọi một cú điện thoại dãy số, là Mộ Quang Thành trong thành số điện thoại. Nói cách khác chủ nhân của nàng tiểu tại Mộ Quang Thành. Vậy tại sao không tự mình ra tay? Một cái khàn khàn thanh âm nhận điện thoại, thanh âm mặc dù khàn khàn, nhưng trống rỗng vô cùng, các ngươi hảo, chúng ta bây giờ có thể nói chuyện rồi. Hẳn là nam tính. Bên này cầm điện thoại là Thôi Minh, nói, đầu tiên chúng ta muốn biết được ngươi nghĩ muốn cái gì, có nhiều thứ có thể bán, có nhiều thứ không thể bán. Ngươi là ai? Đối phương hỏi. Ta là Bắc Nguyệt tiểu thư người đại diện, ta gọi là Thôi Minh. Thôi Minh trả lời. Thôi Minh. Đã lâu không có đi ra, chưa nghe nói qua người như vậy. Thanh âm nói, ta không có ác ý, Khai Môn Kiến Sơn nói, chúng ta cần Bắc Nguyệt hoặc là Đinh Trạch mang bọn ta đi một chỗ. Nơi đó. Không có ác ý. Chính ngươi tin sao? Thất Lạc Văn Minh. Nam rãnh. Cái gì cùng cái gì? Bắc Nguyệt cùng Mễ Tiểu Nam một mực gom góp trước nghe điện thoại, nghe nói đối phương nói Thất Lạc Văn Minh, cũng là vạn phần khó hiểu xem Thôi Minh. Yêu cầu này về phần động can qua lớn như vậy sao? Thôi Minh ngón tay đặt ở môi, ý bảo Bắc Nguyệt đừng lên tiếng, nói, ngươi muốn tìm cái gì? Ngươi đây không cần phải xem vào, dẫn ta sứ giả đến Thất Lạc Văn Minh chỗ đó có thể. Thôi Minh nói, ngươi giống như tìm lộn người. Hẳn là đến hỏi cổ điện thám hiểm công ty. Cổ điện thám hiểm công ty. Ha ha, bọn họ chết rồi. Thanh âm nói, không biết lượng sức, tìm vài cái nho nhỏ người tu hành tiểu dám đi sông vùng cấm, không chỉ có người tu hành toàn bộ chết rồi, liền cổ điện thám hiểm công ty đi người, cũng toàn bộ chết rồi. Vùng cấm. Lý Thanh nói qua, chỗ kia là vùng cấm, là có cường đại sinh vật hoặc là người tư nhân lĩnh vực. Chẳng lẽ không chỉ là cái kia cự trùng, còn có những vật khác. Cổ điện thám hiểm công ty ra giá 1000 vạn thỉnh Bắc Nguyệt bọn họ lại đi xem đi, Bắc Nguyệt cự tuyệt, cổ điện thám hiểm công ty chính mình tìm người đi, kết quả toàn quân bị diệt. Thôi Minh nói, cổ điện thám hiểm công ty hẳn là có lưu lại các loại tư liệu, tại sao phải tìm Bắc Nguyệt cùng Đinh Trạch? Thanh âm có chút tò mò hỏi lại, ngươi không biết sao? Ta đã đi muốn qua tư liệu, tiểu tử kia kế hoán binh ổn định ta, nói chính thức tư liệu khi hắn ba chỗ đó. Tại ta giết hắn ba sau, hắn mới quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bả tư liệu cho ta, giới thiệu lại là phi thường kỹ càng, nhưng là đối địa điểm hoàn toàn không có nói rõ. Hắn và ta nói, Bắc Nguyệt cùng Đinh Trạch đã từng đến qua, vẫn cùng quái vật đã giao thủ, ta đây đành phải tìm tới các ngươi. Thôi Minh tâm tư chuyển động, nói, ngươi muốn bắt giữ Bắc Nguyệt cũng là phi thường sự tình đơn giản a, ngươi ngay cả chúng ta xưng hô lão quái vật người cũng có thể đơn giản giết chết. Thanh âm dừng lại một hồi, nói, cũng không thể nói đơn giản. Hắn vẫn có chút buồn sự, đáng tiếc có một xuẩn đứa con, không được chết giả. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi giết người sau, Á Lì Ản Sở đã bắt đầu đối phó ngươi, cho nên ngươi không dám ra mặt, đúng không? Hừ, đại khái là như vậy. Giết lao quái vật sau, kinh động Á Lì Ản Sở, Á Lì Ản Sở bốn gã thợ săn đi ra ngựa, tập trung thân phận của mình. Bởi vì chính mình trái với không được rời đi ưu tĩnh thành 1000 km ước định, đã trở thành Á Lì Ản Sở loại thứ nhất bảng đơn tội phạm truy nã. Thanh âm nói, ta là ưu tĩnh thành tứ đại trưởng lão một trong, ngươi có thể xưng hô ta là tiên tri. Bác Nguyệt vừa nghe danh tự, ánh mắt xuất hiện sợ hãi, Mẹ Tiểu Nam cũng là kinh hãi không hiểu, duy chỉ có cái gì cũng không biết Thôi Minh, tả hữu xem buồn bực hỏi, theo ta đồng bạn phản ứng đến xem, ngươi giống như rất lợi hại. Mẹ Tiểu Nam tại Thôi Minh bên tai nói, người nọ là quái vật. Hắc ám ma pháp bị gọi là tà ma pháp, hội hủ thực người sử dụng tâm trí, làm cho bọn hắn trở nên tà ác. 30 năm trước, có người nghiên cứu hắc ám ma pháp, không chỉ có không bị hắc ám ma pháp chỗ ăn mòn, càng là đột phá hắc ám ma pháp, nắm giữ hư vô chi lực, một loại tương đương lực lượng đáng sợ, có hủy diệt tính lực lượng. Khi hắn sử dụng loại lực lượng này chế tạo tai nạn thời điểm, Á Lì Ản Sở ngăn trở hắn, một vị anh hùng đưa hắn đánh bại, đuổi tới ưu tinh thành phụ cận giờ, bởi vì nó không có thực chất làm ra bất luận cái gì chuyện xấu, vì vậy anh hùng bức bách nó thể không được rời đi ưu tinh thành 1000 km phạm vi. Vị này anh hùng đồng thời cũng là ma lực hệ cao thủ, dùng lời thề gieo xuống chú ngữ, tiên tri một khi trái với thể ước, hắn sắp bị vị này anh hùng định vị, đồng thời còn muốn chịu được mỗi ngày 2 giờ nguyên lực hoàn toàn biến mất, toàn thân kịch liệt đau nhức trừng phạt. Cái này gọi là thể ước chú. Tại nguyên lực thế giới thể sau cũng không phải là tùy tiện có thể nuốt lời. Bởi vì có 2 giờ đánh mất nguyên lực, thêm nữa Á Lì Ản Sở truy kích, cho nên tiên tri không dám ra tay, hắn thời khắc rời đi vị trí của mình. Bởi vì thời gian khẩn cấp, hắn phải rời đi Tam Đại Lục, cho nên đang ép tại bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn chỉ có thể thuê Eva bọn họ bắt giữ Bắc Nguyệt, nhưng là Eva bọn họ thất thủ. Lúc này hoặc là tự mình ra tay, hoặc là muốn tiến hành đàm phán. Á Lì Ản Sở bốn thợ săn ra vị kia thể ước anh hùng bức bách, làm cho tiên tri chỉ có thể lựa chọn cùng Bắc Nguyệt đàm phán. Hết thảy nguyên ở cái kia lão quái vật đứa con, quá không thèm để ý Tam Đại Lục tình huống, mình quả thật không nghĩ tới cổ điển thám hiểm công ty lão bản phụ thân dĩ nhiên là cá người tu hành, thực lực còn cực kỳ mạnh. Vừa thấy mình, căn bản là không nói chuyện, bởi vì chính mình vừa xuất hiện tại Tam Đại Lục, tự đại biểu trở thành ạ lì ản sơ đệ nhất loại truy nã giả, mỗi người đều có diệt trừ chính mình nghĩa vụ, chính mình không có biện pháp, chỉ có thể giết chết hắn. Tiếp được đi hết thảy, cũng không tại chính mình trong khống chế. May mắn, chính mình đem người biết chuyện toàn bộ diệt trừ, không có ai biết mục đích của mình, nếu không Bắc Nguyệt sớm đã bị bảo vệ cùng giám thị, mình cũng không có cơ hội đạt thành mục đích. Cùng thôi Minh nói mấy câu, tiên tri chỉ biết có thể đàm, bởi vì đối diện là cá ích lợi tiểu nhân, loại người này không có mãnh liệt vinh dự cảm giác cùng ý thức trách nhiệm, cho dù là ạ lì ạn sờ địch nhân. Hắn cũng sẽ không giống như cái kia lão quái vật đồng dạng, không phân tốt xấu hướng tự mình ra tay. Thôi Minh nói, ta trước xác nhận một chuyện, ngươi yêu cầu Bắc Nguyệt mang ngươi sứ giả đi trước Thất Lạc Văn Minh, thì ra là nàng gặp phải cự trùng cái chỗ kia, đúng không?
Đúng.
Mà ngươi là bất đồng làm được, chỉ có ngươi sứ giả đồng hành, đúng không?
Đúng.
Tiên tri bổ sung nói, đồng thời yêu cầu, các ngươi phải giữ bí mật, không được hướng ạ lì ạn sở tố giác. Chỗ này của ta trước tiên là nói về tinh tưởng, nếu như các ngươi trái với ước định, dù cho ta bị ạ lì ạn sở xử quyết, mặt khác ba trưởng lão cũng đều vì ta đem bọn ngươi diệt trừ, ạ lì ạn sở có thể bảo vệ các ngươi một ngày, bảo vệ không được các ngươi cả đời. Phát hiện dưới loại tình huống này, chúng ta chỉ có thể giảng tín nghĩa. Thôi Minh xem Bác Nguyệt nói, hắn là ạ lì ạn sở địch nhân, chúng ta không thể giúp trợ hắn. Tuy nhiên ạ lì ạn sở không có cứng ngắc quy định, nhưng là trợ giúp ạ lì ạn sở khu trục đối tượng thủy chung là làm cho người ta khó có thể tiếp nhận sự. Thôi Minh trầm ngâm một hồi, hỏi, trước đó, ta muốn hỏi hạ, ngươi đối sách hệ hiểu rõ nhiều ít.
Sách hệ.
Tiên tri sững sờ, rồi sau đó nói, ngươi đây hỏi nhầm người. Một cái vấn đề khác, ngươi biết Bắc Nguyệt phụ thân tâm tích sao? Phụ thân nàng bị ạ lì ạn sở gọi là Bắc Đại Sư. Ta biết rõ Bắc Đại Sư, nhưng là không biết, cũng không biết tung tích của hắn. Thôi Minh nói, chúng ta đây đàm cái giám A. Chương 103, đàm phan trung. Tiên tri bị Thôi Minh những lời này nghẹn trước, không sai, đối diện là ích lợi tiểu nhân, nhưng là cũng bởi vì như thế, người ta muốn cái gì, chính mình lại không có, người ta là tuyệt đối mặc kệ. Tiên tri ung dung nói, ngươi nói không sai, ta trước mắt không thể như thế nào. Nhưng là một tháng sau, ba tháng sau, ba năm sau, ngươi hy vọng Bắc Nguyệt không khuất phục, chết trận ở trước mặt ta sao? Ngươi hy vọng ta dùng thi thể của nàng ngâm tại trong máu, chế tạo ra một cái không có linh hồn tiêu bản sao? Đây là uy hiếp. Thôi Minh hỏi lại.
Đúng.
Lao tử không ăn uy hiếp, lao tử tiểu nhìn ngươi có chỗ tốt gì?
Không có chỗ tốt, ngươi đem ta rút gân lột ra cũng không được.
Mới có lợi, ta có thể phân phút bà ạ lì án sờ bán đi.
Không nên cùng ca đùa giỡn quan côn, ca bây giờ còn là sử nam.
Tiên tri hồi lâu không nói chuyện, hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì?
Sách hệ nghiên cứu, Bác Nguyệt phụ thân tâm tích, còn có một kiện đũ hồn áo choàng.
Quả nhiên là tiểu nhân, đũ hồn áo choàng chỉ có đủ lần thân năng lực thích khách mới có tác dụng.
Cái này không có vấn đề, ngươi muốn, có thể tặng cho ngươi.
Nói trước, nhưng là ngươi nói mặt khác hai cái điều kiện, ta làm không được.
Dù sao ngươi không vội đúng hay không, ba năm cũng có thể các loại, đúng hay không?
Thôi Minh nói, nói sách hệ nghiên cứu thành quả quá không rõ ràng.
Đi như vậy, ta cần quạ đen bản thân tu hành sách hệ tâm đắc.
Chính là,
hãy nghe ta nói hết, còn có Bác Nguyệt phụ thân tâm tích, Bác Nguyệt mất tích của phụ thân chi câu đố.
Thôi Minh nói, làm thành hai chuyện này sau, Bác Nguyệt có thể cùng đi ngươi sứ giả đi trước Thất Lạc Văn Minh.
Ngươi nếu như tính toán mạnh bạo, ngươi có thể thử xem.
Vi phạm lời thề cũng muốn đi Thất Lạc Văn Minh, nói rõ chuyện này đa trọng muốn.
Mà đối phương hiển nhiên cũng không am hiểu đàm phán, lá bài tẩy đều đi ra rồi, hiện tại biết rõ Thất Lạc Văn Minh vị trí chỉ có ba người, Thôi Minh đem mình bài trừ rơi, chỉ có Đinh Trạch cùng Bác Nguyệt.
Trong đó Đinh Trạch cùng Diệp Gia có điểm mập mờ, Bác Nguyệt là chọn lựa đầu tiên.
Đương nhiên, nếu như Bác Nguyệt thực bị nắm, Thôi Minh nhất định sẽ mang sứ giả đi Thất Lạc Văn Minh.
Nhưng đây là đàm phán.
Chính là gì?
Tút nhau đoán lá bài tẩy.
Thôi Minh phải bảo trì ở chính mình vì ích lợi, không để ý sinh tử, đem Lưu Manh tiến hành rốt cuộc.
Tiên tri trầm mặc một hồi nói, quả đen không có khả năng, không nói trước tìm được hay không, dù cho tìm được, ta cũng không biết có ai là đối thủ của hắn, dù cho ta tự mình ra tay, ta cũng vậy không dám nói có thủ thắng nắm chắc.
Về phần phụ thân của Bắc Nguyệt, ta lại là ở 10 năm trước có nghe nói qua.
Đi như vậy, điểm thứ nhất, các ngươi phải giữ bí mật, hôm nay tất cả nội dung đều phải giữ bí mật, không được cùng ngoại nhân lộ ra bất luận cái gì chi tiết.
Điểm thứ hai, ta có thể tìm được Bắc Đại Sư rơi xuống, dùng cái này đến trao đổi Bắc Nguyệt dẫn ta sứ giả đi Thất Lạc Văn Minh giao dịch điều kiện.
Điểm thứ ba, ưu hồn áo choàng làm như tiền đặt cọc trước cho các ngươi tuy nhiên vô dụng, nhưng là có thể cùng người khác đổi.
Đồng thời đại,
biểu chúng ta bắt đầu giao dịch, nếu như các ngươi trái với ước định, ta sẽ giết sạch các ngươi.
Cho chúng ta chút thời gian.
Thôi Minh bổ sung, tiểu bởi vì chúng ta có tín dụng, cho nên muốn châm trước lo lắng.
So sánh với Ngụy quân tử, ta càng tín nhiệm chân tiểu nhân.
Nói trước, bà điện thoại cho ta sứ giả, một giờ sau liên lạc, có người nhanh tìm tới cửa, ta phải rời đi trước.
Sứ giả rời khỏi phòng, đứng ở trước cửa, trong khi chờ đợi thảo luận kết quả.
Thôi Minh nói, tiểu lời nói chung, ta cho rằng có thể nhiều xảo trá một điểm, nhưng là đối với hắn chưa quen thuộc, không biết có bảo bối gì, xảo trá cũng không theo vào tay.
Những thứ này thứ yếu.
Tiểu Nam, ngươi hội giữ bí mật ta.
Mẹ Tiểu Nam gật đầu, đánh bạc ta giót tộc vinh quang, tuân thủ lời thề.
Thủ tín là giót tộc cơ bản nhất truyền thống, cho nên Thôi Minh hội tiêu hủy hợp đồng, không sợ Mẹ Tiểu Nam không đến.
Thôi Minh nói, Bác Nguyệt,
hiện tại tiểu nhìn ngươi. Một hồi ta sẽ cùng hắn nói, Đinh Trạch ở lại doanh địa, chỉ có ngươi một người chính thức đến Thất Lạc Văn Minh. Bác Nguyệt hỏi, vì cái gì? Nếu như hắn biết rõ chúng ta có ba người đi qua, trước giết chết một cái, không nói nhé. Cái thứ hai một chân, một cánh tay khởi, cuối cùng giết chết. Hảo, ngươi còn không nói, chúng ta đây lại đến đàm phán á, như vậy đàm phán sẽ rất bị động, cho nên ngươi phải là duy nhất đến khuyết điểm rơi văn minh người. Hiện tại điều kiện cũng có, bác Nguyệt, cái này đề nghị ta thật sự cho không được, bởi vì ta không biết cha mẹ thân đối với ta có bao nhiêu trọng yếu, chân tướng đối với ta có bao nhiêu trọng yếu. Tiểu Nam, chúng ta đi dưới lầu uống chén trà a. Thôi Minh cùng Mễ Tiểu Nam đi ra, bà sứ giả cùng một chỗ kéo đi uống trà. Sứ giả lời nói phi thường thiếu, hỏi cái gì đều lắc đầu, thật sự bị hỏi không có biện pháp, phải trả lời không biết. Thôi Minh không biết sứ giả đều cũng có thể ước chú, được đến lực lượng, vì chủ nhân phục vụ, một khi có phản bội chủ nhân ý nghĩ, tiểu trái pháp luật thể ước. Thể ước chú phải là hai người cam tâm tình nguyện ký kết một cái khế ước chú ngữ, ma pháp sư đem chú văn thực thể hóa, dung nhập thể giả nguyên lực trong. Chỉ cần ngươi một ngày có được nguyên lực, cái kia thể ước tiểu một ngày sẽ không giải trừ. Bác Nguyệt cùng tiên tri trong lúc đó không có thể ước chú, nhưng là Thôi Minh cho rằng, tiên tri đối vi ước hậu quả không phải hay nói giỡn. Tiên tri trái với thể ước đi ra, hắn nguyện ý thừa nhận trái với thể ước mang đến thống khổ. Loại người này đối vi phạm chính mình lời thề người cho tới bây giờ sẽ không khách khí. Thôi Minh nội tâm hiếu kỳ là, Thất Lạc Văn Minh cái kia phiến đại mạc rốt cuộc có cái gì? Về phần cổ điện thám hiểm công ty toàn bộ diện, Thôi Minh hoàn toàn không có hứng thú suy nghĩ. Tiên tri phải không là nói thật. Trở lại sơ hiểu thành chỉ biết lao quái vật cùng con trai của hắn phải không là đã chết rồi, nói loại này nói dối đối dài hạn hợp đồng là phi thường ngu xuẩn. Bác Nguyệt sẽ đồng ý sao? Thôi Minh không biết, hắn mới vừa nói là lời nói thật. Hắn bản thân cũng không có nóng lòng tìm kiếm thân sinh cha mẹ xúc động, cũng không biết cha mẹ thân đối hải tử tầm quan trọng. Mà bác Nguyệt vì chân tướng, phong bế chính mình hơn 10 năm, vì một mục tiêu cố gắng, thậm chí liền có khả năng nhiều tình cảm đều lý tính cự tuyệt, có thể nghĩ, phụ thân rơi xuống cùng mẫu thân tử vong chân tướng đối bác Nguyệt có bao nhiêu trọng yếu. Một giờ qua rất nhanh đi, Thôi Minh bọn họ trở lại gian phòng, bác Nguyệt đối với bọn họ gật đầu, sứ giả liên tiếp tiên tri điện thoại, tiên tri nghe, hỏi, cho ta kết quả. Bác Nguyệt tiếp điện thoại, Thôi Minh gom góp một bên nghe thanh âm, gian phòng rất yên tĩnh, bác Nguyệt trả lời, ta đã suy nghĩ kỹ càng, chỉ có thể nói xin lỗi, tìm kiếm phụ thân ta là chuyện của ta, không nghĩ người khác giúp ta hoàn thành, hơn nữa ta không cùng ngươi làm giao dịch. Cuối cùng một câu mới là trọng điểm, bất hòa ma quỷ giao dịch, những lời này rất nhiều người đều biết, nhưng là có thể làm được người không nhiều lắm. Bởi vì ma quỷ biết rõ ngươi cần gì, nghĩ muốn cái gì, đối cái gì không quý trọng. Dù cho cái này đại nửa năm trôi qua, bác Nguyệt tính cách có một chút thay đổi, nhưng bác Nguyệt thủy chung là bác Nguyệt, nàng đối với chính mình kiên trì gì đó, sẽ một mực kiên trì. Lý Thanh có tinh thần, Mễ Tiểu Nam có vinh dự, bác Nguyệt có tín nhiệm. Đinh Trạch có chí khí, đều là lời ca ngợi, đến Thôi Minh bên này có cái gì? Thôi Minh có lợi ích, Thôi Minh thói quen lý tính phân tích vấn đề, nhưng là thường xuyên không để mắt đến người chủ quan tồn tại cảm xúc. Nhưng là bác Nguyệt cái này lựa chọn, Thôi Minh sẽ không kinh ngạc, đưa tay tiếp nhận điện thoại nói, tiên tri, phải cùng ngươi nói vài điểm lời nói thật, bác Nguyệt cự tuyệt ngươi, còn có cái trọng yếu nguyên nhân, thì phải là bác Nguyệt cũng không nhớ rõ đi Thất Lạc Văn Minh đường. Ngươi còn nói như vậy chăm chú, bác Nguyệt không nghĩ lừa gạt ngươi. Phải không? Đúng vậy. Thôi Minh nói, cái thứ hai lời nói thật, kỳ thật ta cùng bác Nguyệt Đinh Trạch cùng đi sa mạc, 15 tên tù phạm, chỉ có ta sống sót, điểm ấy thực giả rất dễ dàng phân biệt. Ngươi cùng cổ điển đội thám hiểm đánh qua quan hệ, nên biết bọn họ thích hợp tuyến giữ bí mật, dĩ cầu một mình giữ lấy. Ngươi tập kích cổ điển thám hiểm công ty, vốn hẳn nên phát hiện một phần theo cặt mạ trấn đến ốc đảo lộ tuyến đồ. Chỉ cần tìm được ốc đảo, hướng bắc hơn 100 km có thể đến Thất Lạc Văn Minh. Tiên tri trầm tư một hồi, ngươi cái thứ hai nói thật là lời nói thật, cái thứ nhất lời nói thật. Cái thứ nhất nói thật là không phải lời nói thật, không trọng yếu, vô luận Bắc Nguyệt bởi vì nguyên nhân gì cự tuyệt trợ giúp ngươi. Chúng ta ba người cũng đều vì này giữ bí mật. Đừng hiểu lầm, không phải uy hiếp ngươi, hiện tại chỉ là cung cấp cho ngươi một cái giao dịch. Chúng ta đối với chuyện này giữ bí mật, đổi lấy ngươi không đúng chúng ta, kể cả Đinh Trạch công kích, đương nhiên, nếu như là thu mua ngoại lệ. Nói trước, ngươi lời nói tựa hồ chưa nói xong. Là, làm như giao dịch điều kiện, ta có thể nói cho ngươi, ai khả năng có phần này lộ tuyến đồ. Ai? Giao dịch có thành công hay không? Người chết, còn là người sống. Người sống. Hảo, giao dịch thành công. Thỉnh giảng. Thôi Minh nói. Chúng ta tham gia năm nay ạ lì ản sở khảo hạch, 5.000 vạn phí báo danh, bác Nguyệt chỉ có 4.000 lượng trăm vạn, mượn giáo sư 800 vạn, sau đó làm cho chúng ta sinh hoạt khó khăn. Lúc này bác Nguyệt nhấc lên cổ điện thám hiểm công ty nói, lại do xét Thất Lạc Văn Minh, 1.000 vạn chuyện thù lao tỉnh. Tiếp tục. Thôi Minh nói, lúc này có một người thần bí tìm tới ta, hắn nguyện ý ra một khối thượng phẩm nguyên lực khoáng thạch một cái giá lớn, để cho ta cùng đội thám hiểm đi theo, vẽ ra một phần lộ tuyến đồ. Ai? Nói trước, ngươi đừng gạt ta, có thể ra nâng thượng phẩm nguyên lực khoáng thạch người, tại sao phải thuê ngươi? Thôi Minh nói. Ta lúc ấy cũng hoài nghi, hắn không trả lời thẳng ta, chỉ nói là đặc thù nguyên nhân. Tiên tri đột nhiên hỏi, người nọ trường cái dạng gì? Cao cao gầy keo, giống như không có thịt đồng dạng, có vẻ bệnh bộ dạng, thanh âm nói chuyện cảm giác rất mệt mỏi. Tiên tri cả kinh, chẳng lẽ là hắn? Thôi Minh là nói dối sao? Không, Thôi Minh không phải nói láo, bởi vì sơ hở quá rõ ràng. Mà hết lần này tới lần khác có một người khả năng sẽ đối với Thất Lạc Văn Minh có hứng thú, đồng thời có thể dùng thượng phẩm nguyên lực khoáng thạch thân ra, phải thuê người khác công tác cao thủ. Thôi Minh tuyệt đối không có cấp bậc nhận thức người này, trong liên minh biết rõ người này, một cái tát có thể đếm tới. Người này chính là đến từ Ảnh Đảo Vu Yêu, hắn bởi vì cùng Tử Thần ký kết khế ước thủ hộ Ảnh Đảo, rời đi Ảnh Đảo, phải tiêu diệt nguyên lực, nếu không sẽ lập tức tử vong. Bởi vì này, Ảnh Đảo là Á Ly Ản Sở tuyệt đối cấm địa. Nếu như lộ tuyến đổ rơi vào người này trên tay, không cần nghĩ. Thôi Minh trong nội tâm thở dài, tê dại, trước biết khẩu khí trung chỉ biết tiên tri đều sợ cái này Vu Yêu, Thôi Minh nghi vấn, ngươi quen hắn là ai chăng? Ngươi nói tiếp. Vài ngày sau, chúng ta nhận lấy tập kích, rồ kẹ giáp đánh lén chúng ta bằng hưu mễ tiểu nam, hơn nữa còn hướng chúng ta phát động tiến công. Chúng ta một người bạn gọi Lý Thanh, chúng sợ hãi, cuối cùng dựa vào đình trạch mạnh bắn năng lượng, bức bách hắn rời đi. Vấn đề này không phải bí mật, sơ hiệu thành cảnh sát cũng đã đăng báo nguyên lực liên minh. Thôi Minh đem chân thật bộ phận nói kỹ càng, nói, rồ kẹ giáp rất nguy hiểm, chúng ta không biết tại sao phải công kích chúng ta triển khai truy kích. Ta tìm được rồi hắn nơi đặt chân, một đường đuổi theo sau, phát hiện hắn đi cặt mã trấn, hơn nữa tiến nhập sa mạc. Ta không thể cam đoan, nhưng là ta cho rằng thế giới này không có trùng hợp như vậy sự, giáp rất có thể là theo đoàn ngựa thổ đi sa mạc. Chương 104, Mộ Quan Thành. Thôi Minh bổ sung nói, chúng ta biết rõ tiểu những này, tuy nhiên không thể 100% khẳng định giáp theo dõi đội thám hiểm mục đích, nhưng là có một điểm ta biết rõ, giáp tuy nhiên cùng đội thám hiểm một trước một sau tiến vào sa mạc, đội thám hiểm toàn bộ tử quang, nhưng giáp còn sống. Ngày hôm qua tại biên cảnh phụ cận, hắn tham dự Eva cùng Lạp Phở Giang Sư đối với chúng ta tập kích. Chỗ bất đồng là, Eva cùng Lạp Phở Giang Sư là công kích, mà giáp là giết người. Tiên tri trầm mặc thật lâu, ngươi gặp qua người thần bí chân diện mục. Đúng vậy, chỉ có ta đã thấy. Hừ, xem ra giáp xác thực là hắn người phát ngôn, hắn muốn giết người là ngươi. Đúng vậy, đại ca, dựa theo cái này ý nghĩ tiếp tục nghĩ tiếp, ta xem hảo ngươi nha. Chính mình vô nghĩa, không bằng đối phương suy đoán. Nói trước, ngươi phía trước nói có ai biết, bây giờ nói không thể khẳng định 100%, ta tin tưởng ngươi nói là lời nói thật. Ta đây cũng đã nói trước. Nếu như ta tìm được giáp, phát hiện hắn cũng không có bắt được lộ tuyến đổ, hoặc là ngươi lừa gạt ta. Thôi Minh nói, ta không có lừa gạt ngươi, nhưng là ta xác thực không bảo đảm hắn có đường tuyến đổ, hoặc là hắn biết rõ cặt mạ chấn đến ốc đảo lộ tuyến. Đây là đường lui. Về phần ta có không có lừa gạt ngươi, xem đôi mắt của ta, ngươi có thể trông thấy thành thực. Nói trước, hảo, nếu như ta phát hiện ngươi lừa gạt ta, ta sẽ nhường ngươi hối hận tại sao phải đi đến thế giới này. Quân tử thản đãng đãng. Thôi Minh trả lời. Ngươi gọi Thôi Minh. Là. Ta nhớ ở, bà điện thoại cấp cho ta sứ giả. Sứ giả nghe, uy, ân, ân. Nàng không có bất kỳ ý nghĩ của mình, hết thể nghe theo tiên tri chỉ thị. Sứ giả tắt điện thoại, đối ba người gật đầu, rời đi. Sứ giả rời đi, Bác Nguyệt đóng cửa, hỏi, Thôi Minh, ngươi. Chỉ có thể như vậy. Ta vừa rồi tại nhà hàng uống trà cũng đã nghĩ đến Bác Nguyệt ngươi cự tuyệt khả năng. Bác Nguyệt chắc chắn sẽ không đi lo lắng cự tuyệt hậu quả, nhưng là Thôi Minh nhất định phải lo lắng. Mặc dù là dẫn lửa thiêu thân, bả này hỏa đốt tới trên người mình. Nhưng là này hỏa ở trên người mình, chính mình có 50% khả năng không chết. Đốt tại Bắc Nguyệt trên người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thôi Minh nói, Bắc Nguyệt, ngươi đã cứu ta, hơn nữa tống ta trên một cái người tu hành đường. Đương nhiên, ngươi cho rằng cứu người không có gì, nhưng được cứu người sẽ không nghĩ như vậy. Vô luận chúng ta là bằng hữu, còn là ân nhân, một đao kia ta đều muốn ngăn cản, ta ngăn cản còn có rất lớn cơ hội, ngươi ngăn cản là không có cơ hội. Bắc Nguyệt không đồng ý nói, báo ân không phải như vậy là tới, hơn nữa ta cùng Đình Trạch là có cứu nghĩa vụ của các ngươi, là chức trách của chúng ta. Bắc Nguyệt, yên tâm đi, tiêu tính hắn bả ta bắt được U Tinh Thành. Ta cảm thấy được ta cũng vậy chưa chắc sẽ có việc. Thôi Minh nói, ta 7 tuổi thời điểm điều nghiên địa hình, bởi vì mò qua giới, bị Mộ Quang Thành bản địa đạo tặc đoàn bắt. Đối phương ra giá 500 vạn, nếu không giết con tin. Ta không có cái kia giá trị, nhưng cuối cùng ta không chỉ có sống sót. Hơn nữa không có chịu khổ. Mặt khác, Tiểu Nam, Bác Nguyệt các ngươi phải nhớ kỹ ta mới vừa nói cái kia phiên bản, hơn nữa chúng ta không cần phải lại thảo luận chuyện này, nhiều lời nhiều sai, trong lòng ta biết rõ. Mễ Tiểu Nam gật đầu, ta cảm thấy được Thôi Minh là như vậy đúng, một chuyện bằng hữu đi làm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta đi làm, rất lớn khả năng không có việc gì, ta cũng biết đi làm. Bất quá, Thôi Minh ngươi mới vừa nói cái kia người thần bí. Thôi Minh nghiêm mặt nói, không thảo luận, cái này bài tẩy ta cũng không biết đánh đúng hay không, chính là vừa rồi linh cảm thứ nhất, đem hắn ra đi vào. Người này không thể thảo luận, bởi vì hắn nếu như biết rõ ta còn sống, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bác Nguyệt hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bác Nguyệt, việc này các ngươi ai cũng không thể rút, liền giáo sư đều thúc thủ vô sách. Thôi Minh nói, vì cái mạng nhỏ của ta, chúng ta không thảo luận, coi như không có phát sinh qua. Được không? Bác Nguyệt cùng Mễ Tiểu Nam gật gật đầu, Bác Nguyệt nói, cảm ơn, Thôi Minh, từ nay về sau không cần lại coi ta là ân nhân, không quản kết quả như thế nào, ngươi cũng đã không nợ ta. Nói rồ kẹ rắc rốt cuộc là cái quỷ gì? Lần đầu tiên vô duyên vô cớ tập kích Mễ Tiểu Nam, lần thứ hai lại không giải thích được xuất hiện ở công kích hiện trường. Bác Nguyệt tự nhận là một người bình thường thật sự không cách nào lý giải rắc căn khớp, mà ngay cả Thôi Minh cũng xem không hiểu rồ kẹ rắc. Hôm sau, ba người đi trước Mộ Quang Thành, Mộ Quang Thành hùng vĩ đại khí, làm sắt thép chi thành. Vào thành vị trí thành lập một tòa 200 thước cao tháp cao, bốn điều con đường theo tháp hạ xuyên qua. Tháp cao có thang máy, tháp cao phía trên không chỉ có co ẩm thực, tiểu điếm, thậm chí còn có một mảnh công viên. Tòa này tháp cao cũng là Mộ Quang Thành tiêu chí tính kiến trúc, trước mắt tại tháp cao phụ cận vùng ngoại thành đang tại tu kiến khí cầu sân bãi, dự tính sang 5 tháng 6 có thể thực hiện tam đại lục lớn nhất thành thị khí cầu nối thẳng. Mộ Quang Thành đồng thời cũng là tiết tấu khẩn trương đại đô thị, bữa sáng thời điểm, vô luận là học sinh còn là thành phần tri thức, đều là vội vàng ăn điểm tâm, bước nhanh chạy đi, mỗi người cảnh tượng vội vàng. Mặt khác một mặt, Mộ Quang Thành cũng là sống về đêm phong phú nhất đô thị một trong. Đến Mộ Quang Thành, đổi xe, đổi thừa suất taxi, trước ở nhập tiểu điểm, sau đó đi trước Bắc Nguyệt phụ thân bằng hữu chỗ Hòa Bình bảy đường. Người tu hành chung bởi vì một ít nguyên nhân, hội tổ kiến đội ngũ, tỉ như tham gia khảo hạch thi đấu, tỉ như Eva tội của bọn hắn phạm đội ngũ. Đa số đội ngũ tại tham gia khảo hạch thi đấu sau, dù cho toàn bộ viên thông qua, cũng sẽ bởi vì kế tiếp sinh hoạt đại bất đồng mà chia rẽ đội ngũ. Tỉ như có ít người có thể hướng Ả Lì Ản Sở xin chức vị, trở thành đại lục liên lạc quan, trở thành tam đại lục cùng Ả Lì Ản Sở ràng buộc. Có ít người tắt tham gia thợ săn khảo hạch. Có ít người tại trở thành Ả Lì Ản Sở thành viên, hưởng thụ mỗi tháng kết sủ phụ sau, bắt đầu toàn cầu lữ hành. Bởi vì chí hướng bất đồng, tuyệt đại đa số đội ngũ tại tham gia khảo hạch sau đều giải tán. Phụ thân của Bắc Nguyệt cũng là như vậy, hắn và bốn vị người tu hành tổ kiến tham gia khảo hạch đội ngũ, tại 1-2 năm cùng một chỗ sinh hoạt, huấn luyện cùng tôi luyện sau, trong 5 người có 3 người thông qua khảo hạch. Mặt khác 2 người chỉ có thể mặt khác sẽ tìm đội ngũ, chuẩn bị 5 năm sau lại nếm thử. Mà thông qua trong 3 người, Bắc Nguyệt phụ thân bắt đầu nghiên cứu chế tạo thuật, đồng thời trở thành các gia tộc thượng khách, biến thành nhất danh Ả Lì Ản Sở chứ danh chế tạo sư. Một người khác là ăn hàng, toàn cầu lữ hành, ăn tận thiên hạ mỹ thực. Người cuối cùng xin trở thành Ả Lì Ản Sở thợ săn, tại 2 năm sau thực chiến trong khảo hạch, bởi vì bị hắc ám nguyên lực hủ thực thân thể, lại không có lợi dụng nguyên lực rất nhanh khu trục hắc ám nguyên lực, làm C. Ho trở thành nhất danh người bệnh, không chỉ có không cách nào ngưng tụ nâng nguyên lực, hơn nữa trung thân chỉ có thể nằm ở trên giường độ nhật. Hòa Bình bảy lộ địa chỉ là một nhà trại an dưỡng, Bắc Nguyệt phụ thân bằng hữu theo hơn 20 năm trước bắt đầu, vẫn ở tại nơi này ra trại an dưỡng chung. Bởi vì Ả Lì Ản Sở thành viên đãi ngộ dày, cho nên Bắc Nguyệt phụ thân bằng hữu ở tại biệt thự trong. Trước biệt thự có một cái ao hoa sen đường, một vị xinh đẹp tuổi trẻ nữ y tá phụ giúp một cái tạ đỉnh trung niên nam tử ngừng ở hồ nước bên cạnh. Trung niên nam tử đầu nghiêng tại một bên, chạy xuôi theo nước miếng, hai tay bốn lượn vẫn không nhúc nhích, giống như một cụ tức đem hư thối thi thể vậy. Chỉ có đôi mắt còn trẻ, nhìn về phía đi tới ba người trẻ tuổi, hắn có thể nói chuyện, nhưng là nói chuyện rất cố hết sức. Dư Tư, ngươi trước đi mau lên. Vị kia gọi Dư Tư nữ y tá nhìn thoáng qua đứng ở trước mặt ba người trẻ tuổi, gật đầu thăm hỏi, xoay người hồi tiểu biệt thự thu thập đi. Bác Nguyệt, tới. Người trung niên nói, đầu của hắn không cách nào chuyển động. UU đọc sách hoan nên quảng đại thư hữu Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, tối hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở UU đọc sách. Điện thoại người sử dụng tỉnh đến đọc. Chương 105, Chí Dũng Tín Nghiêm. Bác Nguyệt đi tới ngồi xổm người trung niên bên người, nói, ngươi chính là vệ bá bá a. Ân. Vệ nam trở về một chữ, xem xét tường tận Bác Nguyệt nói, ta không có biện pháp đi tham gia ba mẹ ngươi hôn lễ, cũng không nhìn qua ngươi. Bất quá ba của ngươi cùng mẹ ngươi sau khi kết hôn đến xem qua ta, ngươi cùng mẹ ngươi chân tướng. Bác Nguyệt nói, ta khi còn bé ba của ta thường xuyên nói về ngươi, nói ngươi là hắn gặp qua dũng cảm nhất người. Cái dũng của thất phu, nếu như không phải bởi vì ta dũng cảm, hội rơi xuống kết cục này. Vệ nam nói, giáo sư cũng đã trong thư nói qua ngươi sẽ đến, bà đao lấy ra cho ta xem một chút. Bác Nguyệt cởi xuống túi, mở ra, nâng tại vệ nam trước mặt. Vệ nam nói, bốn thanh đao, mỗi bà đao đều có cổ văn, ngươi nhận thức sao? Bác Nguyệt gật đầu, chí, dũng, tín, nghiêm. Cái này bốn thanh đao, ngươi xem quá khứ giống như lúc, nhưng lại không giống với. Cái này khối nguyên lực khoáng thạch là ba của ngươi giúp Diệp gia chế tạo một ngụm bảo kiếm sau thủ lao. Diệp gia không có hào phóng như vậy, cho lớn như vậy khối nguyên nhân là cái này khoáng thạch là bốn khối nhỏ. Cho nên vũ khí của ngươi là tổ hợp vũ khí. Vệ nam nuốt hạ nước miếng, thôi minh bả nước cho Bác Nguyệt mất nước, vệ nam thư hoán một hồi nói, cái này bốn thanh đao khoáng thạch là huynh đệ chúng ta vài cái cùng một chỗ phối chế đoán tạo. Chí, chí giả nước, gia nhập Ả Lì Ản Sở thi đua người thắng ngoài mức ban thưởng chí giả nước. Chí giả nước là một loại luyện kim vật, gia nhập vũ khí trang bị cùng bảo vật cùng một chỗ chế tạo, có thể cho vũ khí bảo vật càng có đủ linh tính. Nếu như đem chí giả nước gia nhập luyện kim dược vật, cái kia có đủ làm cho thịt chết sống lại công hiệu. Gia nhập khoáng thạch đoán tạo có thể hiện lộ rõ ràng tinh thiết linh tính. Dũng, dũng giả chi huyết. Tại rất nhiều người xem ra, dũng khí là trời sinh, dũng giả huyết tiểu tối nhiệt tình, tối cương mánh máu tươi. Chế tạo sư tại chế tạo tinh luyện khoáng thạch thời điểm, có một cái phân đoạn là gia nhập huyết dịch. Vậy là gia nhập người sử dụng huyết dịch. Tín, một loại đặc thù tinh thạch phấn, loại này tinh thạch là so với kim cương còn cứng rắn một loại hiếm thấy khoáng thạch. Cái đó và một cái truyền thuyết chuyện xưa có quan hệ, thành tín cảm động thiên địa, tại thiên lôi tiền trước mặt. Cuối cùng tinh thạch nát bấy, mà người hào phát vô thương. Tại tu hành giới, tinh thạch phấn là một loại trọng yếu hiếm thấy đoán tạo tăng thêm vật, vậy là tăng thêm tại khoáng thạch chung, làm cho đoán tạo khoáng thạch sau lấy được tinh thiết độ cứng đề cao thật lớn. Nghiêm là một loại tính cách, nghiêm túc, nghiêm khắc, nghiêm chỉnh. Bác Nguyệt phụ thân vị này đồng đội mặc dù là cá ăn hàng, nhưng là làm người phi thường nghiêm cẩn, bất cầu nôn thiếu. Cái này khối nghiêm nguyên thạch là hắn tự tay tiến hành rồi đoán tạo. Một khối khoáng thạch phải đi qua đoán tạo luyện chế thành thiết, cần hỏa hậu đánh. Một cái vĩ đại đoán tạo sư có thể chuẩn xác năm chắc hỏa hậu cùng đánh độ mạnh yếu số lần, nhưng là chưa từng có người đi chính xác tính toán. Mà hắn làm được, hắn dẫn theo khoáng thạch đi trước nội ý ổ thành, lợi dụng nội ý ổ thành khoa học kỹ thuật, thêm nữa nghiêm cẩn tác phong, đoán tạo ra một khối phẩm chất cao hơn cái khác ba khối nguyên lực thạch. Bốn thanh đao, có đặc tính, giống như ngươi chủ tăng cường hệ, phụ tu cường hóa hệ đồng dạng, ngươi cũng muốn lựa chọn một ngụm mộ chính. Bác Nguyệt hỏi, vì cái gì? Thôi Minh vừa nói, giống như bóng đá thi đấu, mỗi người là hạch tâm, vậy không có hạch tâm. Vệ Nam rất đồng ý Thôi Minh so bì, một người không có khả năng có đồng dạng xông ra lượng chủng phẩm chất, hoa hồng một đóa, lá xanh một mảnh, đây mới là chính đạo, như một mảnh hoa hồng. Tắc bình thường vô cùng. Cái này bốn thanh đao tuy nhiên đều ngươi là phụ thân chế tạo, nhưng là bốn khối nguyên lực thạch, là huynh đệ chúng ta bốn người theo nguyên lực khoáng thạch chung rèn tạo nên. Bác Nguyệt hỏi, mấy vị khác thúc thúc bà bá? Vệ Nam thở dài, một cái tại Bắc Cực phụ cận lâm nạn, một vị bị hải tặc Vương Lãng khắc giết chết. Chỉ có ngươi ăn hàng thúc thúc còn sống. Hắn hàng năm đều sẽ đến xem ta một hai lần, nhưng là hành tung bất định, ta cũng không biết hắn ở đâu. Bác Nguyệt hỏi, bà bá, ngươi có ta trà tin tức sao? Ba của ngươi? Hai tử, ngươi cũng đã biết vì cái gì vũ khí này chỉ có chúng ta bốn người. Ba của ngươi? Tự nhận là không phải một cái thật vĩ đại người. Bác Nguyệt nghe ra điểm hương vị, bà bá, ngươi nói thẳng. Ba của ngươi nói mình là có lợi không có đức hạnh chi người. Hắn đối với chúng ta rất giảng nghĩa khí, nhưng là ngoại nhân nhìn hắn chính là một cái tiểu nhân. Có lợi không có đức hạnh, là nói trong mắt của hắn chỉ có ích lợi. Tỷ như cho Diệp gia chế tạo bảo kiếm, bởi vì có hồi báo, hắn mới có thể đi làm. Không có đức hạnh là nói, phàm là không có ích lợi sự, hắn cũng là khinh thường đi làm. Thôi Minh vừa nói, cái này không có gì không đúng. Đúng vậy, hơn nữa hắn đối Bắc Nguyệt là thật vô cùng hảo, đối huynh đệ chúng ta vài cái không nói chuyện. Chỉ tiếc hắn có một nhược điểm lớn nhất, nữ nhân. Vệ Nam dừng lại hồi lâu, nhìn xem Bắc Nguyệt, nói, tại chúng ta tham gia khảo hạch trước, ba của ngươi nhận thức một nữ nhân, Nam Cực phủ cận ở lại một vị nữ vu. Nàng rất sùng bái ba của ngươi, đồng thời ba của ngươi thật cao hứng từ trên người nàng được đến mình giá trị nhận đồng. Nhưng là ngươi trí bá bá tại khảo hạch sau khi kết thúc, khám phá nó nữ vu thân phận. Tiên tri là tu hành ám hắc ma lực, phá tan ám hắc ma lực, lĩnh ngộ hư vô chi lực, hắn được gọi là vu sư. Nữ tính tu hành ám hắc ma lực, phá tan ám hắc ma lực, lĩnh ngộ nào đó vượt qua ám hắc ma lực năng lực, được gọi là nữ vu. Vu sư cùng nữ vu bọn họ cũng không bị ám hắc ma lực hủ thực mà trở nên tà ác, nhưng là cũng sẽ bị ám hắc ma lực chỗ ảnh hưởng. Đơn giản mà nói, vì giờ cái này ám hắc ma lực người tu hành bị ám hắc ma lực hủ thực, hội phát lên đem một cái thôn người toàn bộ độc chết ý nghĩ, hơn nữa có khả năng giao hành trình độ. Mà vu sư cùng nữ vu, đương có lúc cần phải hầu, bọn họ không quan tâm đem một cái thôn người toàn bộ độc chết, ở dưới cái nhìn của bọn hắn, chỉ là chuyện nhỏ. Tiên tri vốn là ạ lì ản sở thành viên, cũng bởi vì muốn tạo ra tai nạn, không đếm xỉa người thường tính mệnh, bị ạ lì ản sở chỗ truy nã. Là vì ám hắc ma lực ảnh hưởng sao? Không, giáo sư nghiên cứu cho rằng, là vì chỉ có đủ loại tâm tính này người, mới có thể phá tan ám hắc ma lực hạn chế. Loại người này đối ngoại người rất vô tình, đối với chính mình cũng phi thường vô tình, cho nên ám hắc ma lực không cách nào hủ thực tâm trí của bọn hắn. Dùng ánh dạng Đông Đế quốc cảnh sát bình thường một thuật ngữ mà nói, chính là có đủ 6 nhân cách người. Trở lại chính đề, nữ vu đã yêu Bắc Nguyệt 33, Bắc Nguyệt 33 cũng khó có thể dứt bỏ. Lúc này Chí Ba Bá làm mấy lần thí nghiệm, chứng thực nữ vu đối ngoại mạng sống con người đã mạc, Chí Ba Bá ra mặt ngăn cản Bắc Nguyệt 33 cùng nữ vu tiếp tục tình cảm lưu luyến. Màn đêm buông xuống, Chí Ba Bá tiểu tao ngộ rồi nữ vu tập kích, mà hết thảy này là Chí Ba Bá an bài cho Bắc Nguyệt 33 xem, làm cho Bắc Nguyệt 33 biết rõ. Nàng tại Bắc Nguyệt 33 trước mặt hiển thục đều là giả, nàng là vì mình, liều lĩnh người, rất điên của người. Nữ vu tại Bắc Nguyệt 33 trước mặt bị vạch trần bản tính, thẹn quá hóa giận, đối mặt khác bốn người phát động công kích. Bốn đánh một, bốn người như cũ không chiếm thượng phong. May mà cái kia Chí Bá Bá cũng đã tìm đến giúp đỡ, chính là bức bách tiên tri lập nhiều thể ước chú cái kia vì ạ lì ản sở anh hùng. Nữ vu bị đánh thương sau, bỏ chạy vô tung. Vấn đề này 2 năm sau mới bị ạ lì ản sở được biết, vì vậy đem Bắc Nguyệt 33 đi đẩy đến Sơ Hiệu Thành. Cái gọi là đi đẩy nếu không có trải qua ạ lì ản sở cho phép, không được rời đi Sơ Hiệu Thành. Bắc Nguyệt 33 tại Sơ Hiệu Thành nhận thức Bắc Nguyệt mụ mụ, đã ở Sơ Hiệu Thành yên ổn xuống tới. Bắc Nguyệt vội hỏi, thì phải là nói, cái kia nữ vu trở về tìm ta cha, giết mẹ của ta. Ba của ta phải không là cùng nàng cấu kết hại mẹ của ta? Không biết. Vệ Nam nói, hài tử a, ba của ngươi có rất nhiều khuyết điểm, nhưng không phải xuất sinh. Cho dù hắn nội tâm một mực nhớ thương trước nữ vu, cũng không có khả năng sẽ giết mẹ của ngươi. Hắn rất yêu ngươi, cũng bởi vì như vậy, dù cho có mâu thuẫn, hắn cũng sẽ không thương tổn ngươi mâu thân. Cái kia nữ vu tâm tính thật là cực đoan, cũng không khó bài trừ ba của ngươi cũng đã qua đời khả năng. Thôi Minh chen miệng nói, sẽ không, nếu như là nữ vu đem Bắc Nguyệt 33 cùng mụ mụ toàn bộ sát hại, cái kia Bắc Nguyệt hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không được phép hai người bọn họ ân ái, sao biết buông tha hai người bọn họ hải tử. Nếu như là nữ vu muốn trả thù, nàng sẽ không giết Bắc Nguyệt 33 mụ mụ. Giết chết Bắc Nguyệt có thể cho hai cái cửu nhân càng thống khổ. Vệ Nam nghĩ một lát, trả lời, vị tiểu huynh đệ này nói có đạo lý. Mặt khác, chính là Bắc Nguyệt 33 yêu Bắc Nguyệt 33 không chết, cho nên Bắc Nguyệt không chết. Thôi Minh nói, ta cho rằng Bắc Nguyệt 33 nhất định còn sống, ít nhất lúc ấy hay sống trước. Tiền bối tiểu đối Bắc Nguyệt 33 tính cách hiểu rõ, hắn bị bức hiếp khả năng có thể lớn sao? Rất lớn. Vệ Nam trả lời, Bắc Nguyệt 33 đối với chính mình người rất tốt, giảng nghĩa khí, đối ngoại người rất lạnh lùng. Hắn có thể vì cứu ta, cùng con nhện vương đổ máu rốt cuộc, một bước không lui về phía sau, cuối cùng là con nhện vương sợ hắn. Đùa giỡn hung ác, không có ai đùa giỡn qua hắn, hắn có thể liền mệnh cũng không muốn. Bác Nguyệt hỏi, cái kia nữ vu đảo tại Nam Cực vị trí này. Vệ Nam trả lời, hai tử, ngươi hiện tại không có khả năng đi được, nơi đó là Á Lì Ản Sở vùng cấm, trừ phi ngươi là thợ săn. Nếu như ngươi là Á Lì Ản Sở thợ săn, ngươi thì có tư cách có năng lực đi cái kia đảo. Đến lúc đó không cần hỏi ta, chính ngươi cũng sẽ biết do nữ vu đảo ở đâu. Bác Nguyệt chậm rãi gật đầu, Á Lì Ản Sở thợ săn. Ân, có thể trở thành Á Lì Ản Sở thợ săn người, có cơ bản nhất thực lực yêu cầu. Nếu như ngươi có thể đạt tới, dù cho không có cách nào đánh bại nữ vu, cũng có thể theo nữ vu đảo chạy trốn. Ta hiểu được. Bác Nguyệt nói, ta không chỉ có muốn gia nhập Á Lì Ản Sở, còn muốn trở thành Á Lì Ản Sở thợ săn tài năng đi nữ vu đảo. Bà bá, ba của ta nói thanh đao này gọi thiên nhận, nói muốn vô tình vô dục mới có thể đem thanh đao này phát huy đến uy lực lớn nhất, là thế này phải không? Vệ Nam trả lời, đó là bởi vì tính cách của ngươi tiếp cận nghiêm giả, là đúng mình cũng phi thường hà khắc người, bắt buộc mình làm chính mình không muốn làm sự. Ba ba của ngươi biết rõ tính cách của ngươi, cho nên gọi là thiên nhận, đây là có đạo lý. Mễ Tiểu Nam nói, bác Nguyệt chưa bao giờ ăn mỹ thực, không bị mỹ thực hấp dẫn. Thực sát tính giã, làm sao có thể không bị hấp dẫn, chẳng qua là đứa nhỏ này tâm trí kiên định, nghị lực cường đại. Bất quá hài tử, ta cũng không nghĩ ngươi đi nghiêm cái này điều tuyến. Ngươi nghiêm ba ba tại tiến vào Á Lì Ản Sở trước, giống như ngươi, đối với chính mình phi thường hà khắc. Gia nhập Á Lì Ản Sở sau, hắn tựu bông ra. Hắn đến xem ta thời điểm nói, tại gia nhập Á Lì Ản Sở trước mất đi rất nhiều tự cho là không đồ vật trọng yếu, thứ này tại gia nhập Á Lì Ản Sở sau còn muốn đi tìm, lại như thế nào đều chưa được, trở thành tâm kết của hắn. Bác Nguyệt trả lời, bà bà yên tâm, ta biết rõ ta nghĩ muốn cái gì. Hy vọng ngươi sẽ không dẫm vào ngươi nghiêm bá bá vết xe đổ. Vệ Nam nói, đi thôi hài tử, ngươi đã biết mình nghĩ muốn cái gì, phải đi làm a. Bác Nguyệt nói, bên ngoài gió lớn, ta trước tống ngươi trở về. Ân. Chương 106, lý luận. Mễ Tiểu Nam đưa mắt nhìn Bác Nguyệt bọn họ đi biệt thự, xem Thôi Minh, ngươi hôm nay lời nói rất ít. Thôi Minh hỏi, Tiểu Mễ, ngươi nói ta đây tính cách người, thích hợp làm Á Lì Ản Sở thợ săn không? Mễ Tiểu Nam rất không khách khí trả lời, không có đùa giỡn, tiểu coi như ngươi gia nhập, không có mấy tháng cũng sẽ bị khai trừ. Vì cái gì? Thôi Minh hỏi. Bởi vì Á Lì Ản Sở thợ săn đều là nhiệt tình vì lợi ích chung chi người, ngươi đối đánh bại quái vật, cứu vớt tinh cầu hoàn toàn không có hứng thú. Ai? Ngươi nói rất đúng. Bác Nguyệt tống Vệ Nam sau khi trở về, đi ra đối hai người nói, ta nghĩ cùng bá bá vài ngày, hiểu rõ cha ta lúc tuổi còn trẻ sự, thuận tiện đẳng đinh trạch bọn họ. Thôi Minh gật đầu, tốt lắm, chúng ta tiểu ở tiểu điếm. Ân. Bác Nguyệt hỏi, tiền mặt đủ rồi sao? Đủ rồi. Thôi Minh nói, chúng ta đây đi trước. Tốt. Mễ Tiểu Nam cảm giác hai người đối thoại có chút quái dị, bị Thôi Minh xách đi, vừa muốn hỏi thăm, Thôi Minh xem Mễ Tiểu Nam, Tiểu Nam, cần ta cùng ngươi đi tìm Mễ Tiểu Ba sao? Mễ Tiểu Nam nói, Tiểu Ba nói phi ưng chiến đội đang bí mật tập huấn, chúng ta hẹn rồi 4 ngày sau tại tháp cao gặp mặt. Tốt lắm, chúng ta cùng đi tìm một chút việc vui. Tìm cái gì việc vui? Nếu như là Lý Thanh, hội mang Mễ Tiểu Nam càn quét mộ quang thành mỹ thực. Nếu như là Đinh Trạch, hội mang Mễ Tiểu Nam đi cảm thụ quán ăn đêm văn hóa. Nếu như là Bắc Nguyệt, đọc sách có lẽ chính là việc vui. Thôi Minh, đương nhiên là sòng bạc. Nhân sinh tràn đầy vận số, đầu tiên sinh ra chính là lớn nhất đánh bạc, đầu thai là môn kỹ thuật sống. Sau đó là kiểm tra, tuy nhiên thực lực rất quan trọng, nhưng vận khí cũng rất trọng yếu. Tìm lão bà tìm lão công, ánh mắt rất quan trọng, vận khí cũng rất trọng yếu, ai biết chuyện tương lai. Đại đánh cuộc tam lục cửu, tiểu đánh cuộc 1-3 năm. Phía bên trái đi, hướng hưu đi, nhân sinh chính là như vậy, thắng đến thắng đi. Thua đến thua đi, thẳng đến nhân sinh chấm dứt. Đây là nhân sinh, hóa trang lên sân khấu, đối mặt vô số lựa chọn. Cuối cùng tử vong bình phán, nắp quan mà định ra. Thôi Minh sẽ không đem Mễ Tiểu Nam mang xấu, hắn biết không phải là mỗi người trở thành dân cờ bạc sau đều có thể lấy lên được, thả xuống được. Thôi Minh mang Mễ Tiểu Nam đi sòng bạc, là muốn xem người. Sòng bạc chân tính tỉnh. Thì nộ ai ố đều hiện ra ở khuôn mặt trên. Đầu tiên muốn về trước tiểu điếm, ăn cái gì, nghỉ ngơi, tắm rửa. Vừa đến đạt tiểu điếm đại đường, đã nhìn thấy tiên tri sứ giả, tiến lên, cầm một cái hộp bằng giấy, đi đến Thôi Minh trước mặt nói, tặng cho ngươi. Cái gì? Thôi Minh mở cái hộp ra xem xét, là một kiện có thể trông thấy nguyên lực ngoại tầng áo choàng ú hồn áo choàng. Sứ giả đối Thôi Minh gật đầu, rời đi, trở lại gian phòng của mình. Thôi Minh tò mò xuyên thẳng, cũng cảm giác nhiều hơn một tầng nguyên lực quần áo nguyên lực có thể hỗn hợp chính mình nguyên lực, nhưng là không cách nào đem nguyên lực rút ra vì chính mình sử dụng. Nguyên lai đây là bảo vật tác dụng. Không được, Thôi Minh, bảo vật cùng ngươi hoàn toàn không xứng, mỗi một kiện nguyên lực bảo vật, vũ khí, trang bị đều có cùng tính. Nói như thế nào đây? Mễ Tiểu Nam lý luận không sai. Những này lớp học qua, hắn biết do nói một đống lớn Thôi Minh chưa hẳn lý giải, tự lấy Thôi Minh ý nghĩa giải thích nói, tỉ như tổng cộng có 1000 phân, Thôi Minh ngươi cùng tính là 100 phân, mà Bác Nguyệt cùng tính là 200 phân. Như vậy suy đoán mà nói, Bác Nguyệt vũ khí chính là 198.3202 phân, cho nên Bác Nguyệt có thể cùng vũ khí sinh ra cộng minh, đây là vũ khí vi Bác Nguyệt sử dụng cơ bản nhất điều kiện. Nếu như là 195 phân, vậy tương đương khó khăn. 190 phân mà nói, dù cho có thể sử dụng vũ khí, cũng vô pháp phát huy vũ khí 50% năng lực. Thôi Minh kinh ngạc hỏi, còn có như vậy phân pháp? Có, tại người tu hành trong có một môn chức nghiệp, gọi là xác định và đánh giá sư. Nhân số phi thường thiếu, cơ hồ có thể nói diệt sạch, Giáp tộc nhất danh trưởng lão trùng hợp chính là xác định và đánh giá sư. Hắn có thể chắc ra ta phân giá trị, sau đó có thể chắc ra vật phẩm phân giá trị. Càng cao đương bảo vật, càng khó xác định và đánh giá, hắn cả đời này tiểu xác định và đánh giá qua 3 lượt, ngắn nhất là 3 ngày, dài nhất là 15 ngày. Mễ Tiểu Nam giới thiệu, chế tạo sư không cần xác định và đánh giá, hắn có thể căn cứ đối tượng nguyên lực đặc tính, chế tạo ra thích hợp đối tượng vũ khí, đây chính là vì cái gì nói, người khác đông tây, ngươi chưa hẳn dùng trên nguyên nhân. Mễ Tiểu Nam nói, tỷ như thích khách, nói rắc, hắn điểm giả thiết là 500. Eva cũng là thích khách, Eva điểm phải không là 500. Không nhất định. Nhưng là rắc có thể sử dụng trang bị, Eva rất có thể dùng. Đây là trang bị đặc tính quyết định, mà cũng không phải là trang bị nguyên lực cùng tính chỗ quyết định, nếu như cùng tính bất đồng, uy lực không có khả năng hoàn toàn phát huy ra. Tỷ như ưu hồn áo choàng, người sử dụng cùng tính khẳng định kém rất nhiều, nhưng là ưu hồn áo choàng có một đặc tính, thì phải là có ẩn thân năng lực người tu hành, đều có thể phát huy ra ưu hồn áo choàng nhất định tác dụng. Thôi Minh suy nghĩ thật lâu, nói, tắm rửa, thay quần áo, ăn cái gì, tìm thú vui. Rất khó hiểu rõ a. Kỳ thật trưởng lão giảng càng phức tạp, chúng ta từng muốn xuất môn du lịch người, phải lý luận vượt qua kiểm tra. Mễ Tiểu Nam nhớ tới lý luận huấn luyện, nghĩ lại mà kinh. Gặp phải cá giảng đạo lý trưởng lão khá tốt, gặp phải cá không nói đạo lý vậy không xong. Nguyên lực đặc tính là cái gì? Năng lượng hệ tiến hành chuyển đổi thời điểm chỗ phải có đủ trụ cột năng lực là cái gì? Thôi Minh bà tắm rửa gian môn quan. Mộ Quang Thành đánh bạc là hợp pháp hóa, nhưng là người địa phương không cho phép tiến vào sòng bạc. Đây là rất nhiều thành bang chọn lựa biện pháp, chính là vì lợi nhuận du khách tiền, bọn họ biết do đánh bạc nguy hại. Có vị xã hội học gia nói, bất luận cái gì khả năng thành nghiện sự, cũng không phải chuyện tốt. Sòng bạc trong không có thời gian, không có đồng hồ, tiêu chuẩn phối trí, đồ uống đẳng hết thảy miễn phí, chỉ cần trao đổi 1000 đồng cát, có thể tiến vào cái này gian sòng bạc, ở bên sảnh còn có miễn phí tiệc đứng. Ăn uống không? Không được, 1000 đồng cát chỉ có thể trao đổi đến 900 nguyên tiền mặt, đây là Mộ Quang Thành rút ra cá nhân thuế thu nhập. Mễ Tiểu Nam cùng Thôi Minh đến sòng bạc lúc sau đã là buổi tối 10 điểm, người rất nhiều, Thôi Minh liền mua 2 tổ 5 vạn cát, đi trước lầu 2 khách quý sảnh. Lầu 3 là VIP, 100 vạn cánh cửa. Lầu 2 người rõ ràng thiếu rất nhiều, Mễ Tiểu Nam cầm tắc hỏi, "Thôi Minh, cái nào so với có ý tứ? Hôm nay là ngươi thực tế khóa, trông thấy vị mỹ nữ kia chia bài sao? Nàng là cá người mới, nhưng là vận may rất vượng." Thôi Minh nói, "Đánh bại nàng." "Như thế nào đánh bại?" Của nàng ánh mắt, nàng bản thân là chim non, theo mặt nàng bộ hóa trang có thể biết rõ, nàng bộc lộ ra tới là gợi cảm xinh đẹp một mặt, mà không phải chức nghiệp một mặt. Cho nên hắn là người mới, nhưng là nàng nấu cờ ý ẹt chế chính mình biểu lộ, tận khả năng không nói lời nào, không làm nhiều động tác. Nhưng dù sao cũng là người mới. Mễ Tiểu Nam gật đầu, đi về hướng chia bài đài, bên cạnh bảo an lập tức lấy ra một bả cao một chút cái ghế. Trên mặt bàn tổng cộng có 4 người. Lá bài tẩy cắt 1000, nếu như bài của ngươi hảo, ngươi có thể lựa chọn cùng cắt, tỉ như cùng 1000, lần thứ 3 ngươi cao nhất có thể hạ 1000 gấp 5 lần, thì 5000 cắt cùng chia bài đối đánh cuộc. Chia bài nắp bài nhận thua, ngoại trừ bồi thường cắt ngoài, còn muốn bồi thường người chơi khác nắp bài 1000 cắt. So với các loại chắc kim hoa, không phải đổ khách môn cùng nhau chơi đùa, mà là đổ khách môn cùng chia bài đối đánh cuộc, tương đương với 2 người đùa chắc kim hoa. Thôi Minh còn là ngồi ở bàn quay bên cạnh, hắn không đánh cuộc hắc bạch, không đánh cuộc đơn song, cũng không xuất tiền, cũng không gian lận. Cầm chén đồ uống thủy chung hướng 15 mỗi lần 500 áp rót. Chờ đợi nửa giờ tả hữu, Eva mặc một kiện màu đỏ đồ dạ hội ngồi ở Thôi Minh bên người, Thôi Minh cũng không nhìn nàng, nói, "Mới đến, ngươi biết ta muốn tới?" "Ta liền nghĩ đến một cái rất đơn giản ăn cướp, ngươi muốn lưu hồn áo choàng, ngươi biết sứ giả là ai, sứ giả thực lực rất kém cỏi. Ngươi xem thấy nàng đi tiểu điếm, trùng hợp ta tại tiểu điếm, còn nhìn thấy nàng cho ta cái hộp." Thôi Minh nói, "Ta nghĩ, ngươi tại hẹn ta cầu đá gặp mặt thời điểm, phải không là muốn đến, mình đã không có khả năng đạt được cú hồn áo choàng, nhưng là nếu như bà ta liên lụy đi vào, rất có thể bắt được cú hồn áo choàng. Bởi vì theo ta tính cách mà nói, nếu có cơ hội cùng đối phương đàm phán, cú hồn áo choàng ta nhất định làm ớn." Eva ném cắc, 14 số, hỏi, "Ngươi biết vì cái gì ngu ngốc có thể sống được lâu một chút?" Thôi Minh nở nụ cười, "Ngươi đừng như vậy, ta biết rõ ta đánh không lại ngươi, ta cùng Tiểu Nam không phải là ngươi cùng Lạp Phở rằng đối thủ. Nhưng là ta vẫn cảm thấy ngươi là dạng đạo lý người. Cầm phù hợp gì đó để đổi, cú hồn áo choàng ta cũng không phải rất yêu mến. Nếu như ngươi nguyện ý bả áo choàng đưa cho ta, ta sẽ phi thường cảm kích, hơn nữa nhất định báo đáp ngươi. Nói không chính xác ta sẽ yêu ngươi. Đại tỷ, người ta là tri ân đồ báo, ngươi đây là lấy oán trả ơn." Eva tay trái sờ lên Thôi Minh cổ, âm trầm nói chuyện cẩn thận một chút. Đây là nàng lần thứ 3 nói với tự mình cẩn thận một chút, như vậy quan tâm chính mình, quá ngượng ngùng. Thôi Minh nói, "Ta rất kỳ quái, ta có cá trực giác, ta cảm thấy cho ngươi sẽ không giết ta." "Vì cái gì?" "Không biết, chính là trực giác." Thôi Minh nói, "Đặc biệt là Fleur Jang điều tra chúng ta gian phòng không có phát hiện áo choàng sau, ngươi càng sẽ không giết ta." Eva cười, trên tay dùng sức một cỗ hàn khí theo bả vai vị trí phóng tới Thôi Minh trái tim. Eva xem Thôi Minh mặt không đổi sắc, vung ra Thôi Minh nói, "Ngươi nói đúng, ta xác thực sẽ không giết ngươi, nhưng là còn nói sai rồi, không phải bởi vì áo choàng nguyên nhân. Một nguyên nhân là Mộ Quang Thành là Diệp gia địa bàn, loạn đến ta sẽ có phiền toái. Ta mặc dù là cá thích khách, nhưng là thế đơn lực bạc, chỉ là ở thế giới trong khe hẹp cầu sinh tồn thôi. Ngươi còn sai rồi một điểm, chúng ta cũng không có đi siêu gian phòng của ngươi. Còn có một nguyên nhân." Thôi Minh nói, "Hẳn là nguyên nhân chủ yếu." Chúng ta quá khứ bên kia ngồi đi. Eva tay nắm chặt Thôi Minh cổ họng, không để cho được Thôi Minh không đồng ý, kéo đến bên cạnh không người quán vỉa hè. Eva hỏi, có hứng thú hay không gia nhập tội ác chiến đội? Thôi Minh lại càng hoảng sợ, này cũng là vượt quá dự liệu của mình. Thôi Minh nghi vấn, tại sao là ta? Ta thân thủ rất kém cỏi, ngươi có rất nhiều càng tốt lựa chọn. Dù sao là Phở Giang cùng Eva đều là cao thủ. Ngươi thân thủ không sai, hơn nữa ngươi mới bắt đầu tu luyện 6 yếu tố mà thôi. Hảo, khấu trừ thân thủ. Đầu tiên ngươi có phạm tội bối cảnh, ngươi là đạo tặc bằng người, ngươi còn có phạm tội thiên phú. Tiếp theo, cao thủ xác thực rất nhiều, người thường xem tu hành nhân rất hiếm có, nhưng là tu hành nhân nhìn tới nhìn lui đều là cao thủ, giống như truy kéo bố đồng dạng, không có tuyệt đối cao thủ. Thích khách vì cái gì có thể làm cho người sợ hãi? Bởi vì thích khách có năng lực tiến hành đánh lén. Chúng ta tội ác chiến đội cần một cái có đầu óc người. Thôi Minh hỏi, ta rất nghi hoặc, các ngươi mục đích là cái gì? Tiền. Cắt. Ta cùng là Phở Giang đều là bị người. A. Chưa xong còn tiếp. Chương 107, áo choàng. Bịt là tiểu đảo, phi thường nổi danh Tây Đại Lục một chỗ. Không phải bởi vì có nhiều vĩ đại, mà là bởi vì bịt rất đặc thù. Bịt là Tây Đại Lục bên bờ biển một cái đảo, là đi đầy, Tây Đại Lục tội phạm đi đầy, không cung cấp thức ăn, không cung cấp bất luận cái gì sinh hoạt vật chất, vì sinh tồn, chỉ có thể là cướp bóc, bán mình lợi. Nơi này đồng thời cũng là bị vứt bỏ địa phương, bởi vì nữ tính làm sinh tồn sử dụng nguyên thủy tiền vốn, khiến cho bệnh lây qua đường sinh dục hình hành. Bởi vì không người nào nguyện ý đi chôn người bị chết, ôn dịch tồn tại. Hàng năm đều có vài ngày, có thành bang tới nơi này hướng ánh dạng Đông Đế quốc mua sắm nô lệ, xinh đẹp nữ tính, cường tráng nam tính mới có thể trở thành nô lệ, đây là bọn hắn tốt nhất rời đi bịt đảo phương pháp. Bởi vì hủy bỏ nô lệ chế, cải thành lao công chế, cường tráng nam tính sẽ bị chiêu mộ đi làm cao nguy chức nghiệp, tỉ như không có bất kỳ an toàn để phòng giếng mỏ. Theo thời điểm đó bắt đầu, bịt đảo người có sinh kế nơi phát ra, không còn là ăn thịt người chứ hàng. Chậm rãi có bang hội xuất hiện bắt đầu quản lý bịt đảo. Bọn họ bảo vệ nông dân ruộng đồng, ngư dân đội thuyền, dùng cam đoan bịt đảo thực vật sản xuất. Nhưng dù sao cũng là bịt đảo, mỗi ngày đều có mới tội phạm được đưa đến, mỗi ngày đều có thoát đi người bị bắn chết. Hệ tợ mạn ạ lì ạn sở đối với cái này chất vấn ánh dạng Đông Đế quốc. Ánh dạng Đông Đế quốc trả lời, đây là ánh dạng Đông Đế quốc đối đại ác liệt tù phạm duy nhất thủ đoạn hay nhất, mà không phải giống như cái khác thành bang đồng dạng, đem tù phạm giống như cha mẹ vậy cung cấp nuôi dưỡng đứng lên. Bạn theo thời gian trôi qua, có nhóm đầu tiên dân bản địa, bọn họ sinh hoạt tuy nhiên còn là qua vô cùng thảm, nhưng là ít nhất có thể sống được đi. Lúc này liền xuất hiện gia đình, cũng xuất hiện hải tử. Eva 10 tuổi thời điểm bị cha mẹ đưa lên bàn đấu giá, rất nhiều phần đất bên ngoài phú hào tham gia lần này đấu giá hội. Tuy nhiên hủy bỏ nô lệ chế, nhưng là đối với những người khác mà nói, chỉ là đổi lại tên thôi. 10 tuổi Eva cũng đã phi thường xinh đẹp động lòng người, cuối cùng bị một vị hơn 70 tuổi lão nhân mua đi. Vừa ly khai bị đảo, trên thuyền lão nhân hay dùng roi đối Eva tiến hành quật, cũng đã không thể nhân sự hắn, chỉ có thể dựa vào thiếu nữ thống khổ rên rỉ tới lấy được khoái cảm. Lúc này là Phở Giang xuất hiện, hắn giết trên thuyền tất cả mọi người. Đối Eva nói, ta muốn cho tất cả người biết rõ bịt đảo người không phải rác rưởi, ta cần sự trợ giúp của ngươi. Tội phạm chiến đội thành lập, tu hành 6 yếu tố Eva cùng pháp ngoài cuồng đồ bắt đầu rồi phạm tội hành trình. Bọn họ đã được đến mua sang quyền, muốn mua không phải đảo, là người. Bọn họ tại 500 hải lý ngoài mua một cái mới đảo nhỏ, hàng năm bọn họ đều mua sắm bịt đảo người, dẫn bọn hắn đi mới đảo. Tại mới đảo có chính mình một bộ quy tắc, mới cư dân có nhà ở, có đồng ruộng, có thuyền đánh cá. Bọn họ có thể tuyển cử ra bản thân thủ lãnh để ý tới lý mới đảo. Trước mắt mới đảo chỉ có 1.000 người. Bởi vì mua sắm mới đảo, mua thêm thiết bị đẳng đều cần tiền, 1.000 người không có bao nhiêu sản lượng, càng phần lớn là tiêu hao. Bọn họ mục tiêu là 2.000 người, kiến thiết một cái thành bang, nói cho ánh dạng Đông Đế quốc, cũng không phải bởi vì bịt đảo người nát, mà là bởi vì ánh dạng Đông Đế quốc chính sách nát. Thần giáo đã tại mới đảo trú điểm, mở giáo đường, phân phát lương thực, nhưng là vô luận là khuyết trương mới đảo quy mô, còn là cải thiện trụ cột kiến thiết, mua sắm bịt đảo tội phạm, đều cần tiền. Thôi Minh nghe xong vỗ tay, thật vĩ đại, không thấy đi ra là Phở Giang nguyên lai vĩ đại như vậy. Ngươi là ý nói, ta thật vĩ đại. Không, ngươi là theo đuôi, ngươi cảm kích là Phở Giang sơn cứu mạng mà thôi. Kỳ thật ngươi đối lý tưởng của hắn căn bản là không tán thành. Thôi Minh nói, là Phở Giang lại là có vài phần chi khí, bất quá cái đó và ta có quan hệ gì? Ta cũng không thiếu tiền. Gia nhập liên minh tội phạm chiến đội, không phải làm cho người cùng chúng ta cùng đi thối tiền lẻ. Tiền cũng không liên quan khóa, mấu chốt là ánh dạng Đông Đế quốc. Tiền chúng ta đã đầy đủ, chỉ cần có cần, chúng ta tùy thời có thể di dân quá khứ. Eva nói, chúng ta trước mắt công tác là ánh dạng Đông Đế quốc. Ánh dạng Đông Đế quốc chắc chắn sẽ không cao hứng chúng ta làm những sự tình này, đinh ra làm như ánh dạng Đông Đế quốc chân chó tiểu thương lượng với chúng ta, yêu cầu chúng ta vì hắn làm việc. Dùng cái này đến trao đổi mới đảo kiến thành, bọn họ thậm chí có thể trợ giúp mới đảo hoàn thành trụ cột phương tiện kiến thiết. Thôi Minh nghi kỵ, thuê các ngươi. Đương nhiên là chúng ta, đinh ra người dám giết lung tung người sao? Nhưng là đinh ra cùng ánh dạng Đông Đế quốc cần một ít hắc ám thủ đoạn. Tỷ như ánh dạng Đông Đế quốc nước láng giềng là ánh dạng Đông Đế quốc phiên thuộc quốc, tân nhậm thành chủ tiền nhiệm ngày đầu tiên, liền bắt đầu tuyên truyền độc lập. Nước láng giềng khoáng sản phong phú, trước kia bị đế quốc thực dân, rồi sau đó đế quốc một mực tiến hành khôi lỗi chính sách, vô số tài nguyên rẻ tiền giá cả bán cho ánh dạng Đông Đế quốc. Hết lần này tới lần khác cái này thành chủ, mặt ngoài là nô tài, vụ trộm lại là có cốt khí. Làm sao bây giờ? Đinh gia khẳng định không thể động thủ, bình thường sát thủ giết không được thành chủ, loại này bẩn sống cũng chỉ có thể chúng ta đi làm. Mới thành cơ hở. Ủ vừa chết, phó thành chủ lập tức đổi đi hắn 10 điều chính sách. Dân chúng bất mãn, mới thành chủ khẳng định xuống đài, nhưng là đó là 2 năm sau sự. Tuy nhiên thành chủ là dân chúng tuyển, nhưng là người được đề cử là ánh dạng Đông Đế quốc cho, cái này thành bang đối ánh dạng Đông Đế quốc quá trọng yếu, là ánh dạng Đông Đế quốc duy nhất rời bến khẩu, ẩn chứa cự đại khoáng sản. Ánh dạng Đông Đế quốc không tiếc bất luận cái gì một cái giá lớn, cũng muốn khống chế này thành. Nay thành hướng hệ tơ mạn ạ lì ản sở xin giúp đỡ, hệ tơ mạn ạ lì ản sở tiến hành rồi đầu phiếu, kết quả 98% dân chúng duy trì ánh dạng Đông Đế quốc lãnh đạo. Tại sao phải cao như vậy? Bởi vì tất cả đầu phiếu điểm đều có ánh dạng Đông Đế quốc duy trì trật tự võ trang đầy đủ sĩ binh. Có N lại 2% là hệ tờ mạn ạ lì ản sở phái quan sát điểm. Thôi Minh nói, ta xem tin tức, thành chủ sau khi chết không lâu, tiêu tiến hành nhập vào ánh dạng Đông Đế quốc đầu phiếu, cuối cùng 98% dân chúng tán thành, theo phỏng vấn dân chúng giới thiệu, gia nhập ánh dạng Đông Đế quốc sau có thể hưởng thụ miễn phí chữa bệnh. Ha ha, tinh khiết đùa giỡn lưu manh, ngươi thật đúng là không có hắn biện pháp. Ánh dạng Đông Đế quốc là tinh cầu đệ nhất cường quốc, là hệ tờ mạn ạ lì ản sở cùng nguyên lực liên minh tổ kiến quốc. Eva nói, chúng ta là trợ trụ vi ngược người xấu. Ai mà không? Theo ngoại nhân xem, ánh dạng Đông Đế quốc rất xấu, nhưng là theo ánh dạng Đông Đế quốc dân chúng đến xem, đế quốc vì quốc gia làm rất nhiều chuyện. Ánh dạng Đông Đế quốc dân chúng đều dùng mình là đế quốc người mà kiêu ngạo tự hào, xem thường quốc gia khác người. Ngoài hung ác trong nhuyễn là ánh dạng Đông Đế quốc trị quốc nguyên tắc, cho nên ngàn năm qua, ánh dạng Đông Đế quốc thủy chung là tinh cầu cường đại nhất quốc gia. Eva nói, không nói việc này, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta có thể thuê chế. Tiền đối với chúng ta đều không ý tứ, nhưng là có đôi khi rất nhiều chuyện cần người hỗ trợ. Ngươi giúp chúng ta chiếu cố, có lúc cần phải hậu, chúng ta cũng sẽ giúp cho ngươi bẩy bộn. Đây là tội phạm chiến đội. Trước mắt các ngươi cần hỗ trợ sao? Thôi Minh hỏi. Trước mắt chính là chỗ này kiện đũ hồn áo choàng, những thứ khác nghiệp vụ đẳng khảo hạch thi đấu sau này hay nói. Thôi Minh cười, cười chửi cái bàn, nói cho cùng, chính là nghĩ tay không bộ bạch lang. Chuyện như vậy vòng lứa tử, chính là muốn đũ hồn áo choàng. Eva rất chân thành nói, đó là một nhân tình, chúng ta thiếu nợ nhân tình của ngươi, khi ngươi có cần hỗ trợ thời điểm, chúng ta hội to lớn trợ giúp. Hảo, Thôi Minh, ta hỏi ngươi, vì cái gì ta mất đi lý trí muốn cái này áo choàng? Cho dù là cùng ngũ quỷ hợp tác, ta cũng vậy muốn cái này áo choàng. Vì cái gì là phờ rằng sẽ không ngăn cản? Vì cái gì? Bởi vì Diệp gia cho chúng ta cuối cùng một đạo đề, chỉ cần có thể giết chết người nào đó, như vậy là phờ rằng sự lý tưởng có thể thực hiện. Eva nói, cái này đề rất khó, ú hồn áo choàng là trời sập. Đáng tiếc dù sao cũng là ưu tĩnh thành ủy thác, chúng ta cuối cùng còn là không có tiếp tục liều mạng. Thôi Minh, ngươi có thể tìm người thề hẹn chú, chỉ cần ngươi nguyện ý bả áo choàng giao cho ta, vô luận tương lai ngươi cần gì trợ giúp, ta cũng biết nghĩa vô phản cố, cho dù là muốn lên núi đao, xuống biển lửa. Ngươi phải trả lại phờ rằng xuân tình, cho nên ban ân tình cho ta. Thôi Minh xuất ra một cái chìa khóa đặt ở trên mặt bàn, tiểu điểm đối diện siêu thị tủ chứa đồ, tặng cho ngươi, không cần ngươi trả nhân tình. Vì cái gì? Eva hỏi. Vừa đến đối với ta vô dụng, thứ hai ta nếu như không đáp ứng, ta lo lắng đêm nay sẽ có phiền toái. Các ngươi đã đối cái này đồ vật như vậy khát vọng, sự tình đối Diệp ra người trọng yếu như vậy, các ngươi nghĩ cứng nhắc đến, ta đánh không lại ngươi môn. Đồng thời ta rất cảm tạ ngươi không hề động võ, mà là đàm phán. Thứ tư, giả thiết ngươi nói là thật lời nói, ít nhất ngươi có tri ân tất báo mỹ đức, như vậy nhân tình của ta ngươi khẳng định phải còn, mỹ đức ta nhận. Giả thiết ngươi nói là lời nói dối, đây là một lựa chọn, một cái đầu tư, tự nhìn ngươi nghĩ như thế nào. Tại Thôi Minh góc độ xem, không tiễn cho Eva, ú hồn áo choàng giá trị là không. Làm người nha, cầu tiền lời, tốt nhất là nói thật. Eva cầm lấy cái chìa khóa, đứng thẳng xem Thôi Minh trên giấy viết xuống một tổ con số, nói, nhân tình này ta nhớ hạ, ngươi nếu có bất luận cái gì cần, có thể đi tùy ý một nhà sòng bạc nhắn lại, ta là siêu cấp VIP, thường xuyên xuất nhập sòng bạc. Hội thu được ngươi nhắn lại. Ngươi không cần như vậy. Thôi Minh chân thành nói. Chúng ta chỉ có nắm chắc giết người, cũng không có nắm chắc cướp được ú hồn áo choàng, huống chi là ở mộ quan thành, giết người rất phiền toái. Eva nói, nhớ kỹ, ngươi cần gì cũng có thể. Thôi Minh cười, ngươi vừa nói như vậy, ta liền tà ác. Eva cười nhạo biểu lộ, ngươi tà ác. Tiểu ngươi cái này chim non bộ dạng, ai có hại cũng không nhất định. Nếu như ngươi có cần, buổi tối có thể cùng ngươi, hơn nữa không tính ta còn nhân tình, ta còn có thể cho ngươi cá tiền lì xì. Thôi Minh không phản bác được. Cảm ơn. Eva gật đầu rời đi. Chờ một chút. Thôi Minh gọi lại Eva, đứng lên, đi đến Eva bên người, thấp giọng nói, đông tây tại ta cách vách gian phòng toilet trên trần nhà. Eva không nói gì, chính mình nội tâm bị cảm động, không nghĩ tới tiểu tử này là đùa giỡn mình. Eva ngón tay chỉ điểm Thôi Minh, không biết nói cái gì, xoay người rời đi. Thôi Minh tại nó sau lưng nói, người trong giang hồ phiêu nhà, lấy việc đều giấu. Nếu như Eva bắt được cái chìa khóa, không để cho chính mình tín nhiệm, Thôi Minh sẽ cùng Mễ Tiểu Nam lập tức chạy trốn. Đi hoàng cung, liên lạc hoàng tử Jesse cầu cứu. U hồn áo choàng mình là không dùng được, nhưng làm gì vậy tiện nghi ngươi. Eva duỗi ra một cây ngón giữa, cũng không quay đầu lại rời đi. Uy, các ngươi có thể thử cùng Sơ Hiểu Thành nói chuyện. Sơ Hiểu Thành dân cư mặc dù nhiều, nhưng là trừ thành thị ngoài, dân cư mật độ rất thấp, hơn nữa rất nhiều địa phương cần người. Trước mắt thành chủ tính toán dùng cắt mạ chấn làm trung tâm, tiến hành sa mạc thống trị cùng xanh hóa. Tin tức nói đang tại cùng quanh thân thành bang hội đàm, nghi tiến cử 5 vạn danh lao công. Sa mạc địa điểm tuy nhiên không tốt, bị đảo mặc dù nhiều người xấu, nhưng là những này cũng không phải không cách nào giải quyết. Có bộ gọi mặt xẻo sát tinh phim, nói là Mộ Thành Bang đem đại lượng xã hội cặn xua đuổi đến nước láng giềng chứa chấp bọn họ, 20 năm sau, những này xã hội cặn hiện đang ở biến cảnh, theo nguyên lai trấn nhỏ biến thành toàn cầu chứ danh thành thị. Mà M. Quốc còn đang chế tạo trước đại lượng cặn. Eva quay đầu lại nhìn tôi Minh Liếc, xuống lầu, ly khai sòng bạc. Chưa xong con tiếp. Chương 108, Diệp ra. 7 ngày sau đó, Đinh Trạch cùng Lý Thanh Đạt tới Mộ Quan Thành, 5 người tụ hợp sau, cùng một chỗ đi trước Diệp ra. Diệp gia hiện đang ở địa điểm tại cự ly Mộ Quang Thành 100 km Trung Liệt Sơn, tại mấy trăm năm trước vũ khí lạnh thời đại, Hỏa giáo quốc gia đối Mộ Quang Thành phát động đại quy mô nhất đột tập, thế như trẻ tre, một lần tới gần thủ đô. Dù Diệp gia cầm đầu tướng lãnh, xuất lĩnh 10 vạn binh lính tại cự Linh Sơn xây dựng trận địa, một phương là tín ngưỡng duy trì, một phương là không đường thối lui, song phương tại cự Linh Sơn triển khai dài đến 5 ngày chém giết. Mộ Quang Thành quả bất địch chúng tức đem chiến bại, Diệp gia tướng quân tổ chức 100 tráng sĩ, trong đó kể cả Diệp gia trực hệ 20 người, theo vách núi rơi xuống. Thừa dịp lúc ban đêm đột tập địch nhân đại doanh, bốn phía phóng hỏa, giải lời đồn, ám sát chủ tướng. Trăm người tê, hoàn bộ bỏ mình, Mộ Quang Thành thừa dịp đối phương trung quân đại loạn, thừa thế đánh lén, sáng tạo trong lịch sử một cái lấy ít thắng nhiều kinh điển trận điển hình. Hoàng đế Phong Sơn vi Trung Liệt Sơn, Trung Liệt trên núi có được tinh cầu lớn nhất mộ địa, vì bảo vệ Mộ Quang Thành tử vong tướng sĩ, đều mai táng tại Trung Liệt trong núi. Bây giờ, hòa bình nhiều năm Trung Liệt Sơn cũng đã trở thành một cái công viên, là phụ cận hai cái tiểu cư dân thành phố cuối tuần nghỉ ngơi chi địa. Trung Liệt Sơn cao nhất tướng quân sơn lĩnh chính là Diệp gia chỗ tại. Hoàng thất tại tuyên bố quân chủ lập hiến chế trước, vừa quân sơn ban cho Diệp gia, đồng thời trao tặng Diệp gia thừa kế bá tước vinh dự. Tướng quân lĩnh hiện tại thuộc về Diệp gia tư nhân lãnh địa. Đường cái nối thẳng, nhưng đã đến lưng chừng núi vị trí, xe hơi ngừng, phía trước là kiến thiết tại trên vực sâu, không đủ 3 thước cầu. Lái xe nói cho mấy người, tiểu đối diện chính là tướng quân lĩnh, một vòng núi vây quanh đường cái đã ngoài, kể cả đường cái đều là Diệp gia tư nhân lãnh địa. 5 người xuống xe, tiểu vị trí có một tiểu trạm gác, hai gã mặc chế phục bảo an ngăn cản 5 người, rất có lễ phép, thực xin lỗi. Phía trước là tư nhân lãnh địa. Đinh Trạch nói, ta gọi là Đinh Trạch, phiền toái thông báo một tiếng. Một bảo vệ lưu lại, một bảo vệ hồi vọng gọi điện thoại, ước chừng 10 phút sau, hai chiếc xe hơi chạy đến tiểu đối diện, chiếc xe đầu tiên xuống một người. Hướng Đinh Trạch bọn họ đi tới. Người này nam tính, chừng 30 bộ dáng, ánh mắt lợi hại, đi đường ưỡn ngực bật lưng. Nhưng là tướng mạo lại có vài phần nho nhã. Đinh Trạch thấp giọng nói, Diệp Tín, Diệp gia đại tổng quản, nghe nói vì Diệp gia, hai lần bỏ qua ạ lì ạn sở khảo hạch. Cường sao? Lý Thanh hỏi. Tăng cường hệ. Phụ tu cường hóa hệ, võ giả hệ. Song phụ tu. Lý Thanh có chút kinh ngạc. Diệp Tín đi đến đại gia trước mặt, rất có lễ phép để tay bên ngực trái khẩu, thoáng xoay người, đại gia hảo, thiếu gia hảo, ta gọi là Diệp Tín, một đường khổ cực, lao ra đã tại trong nhà chờ đại gia, bên này tỉnh. Năm người đi theo qua cầu, lên xe, xe hơi một đường núi vây quanh trên xuống. Thôi Minh cùng Mễ Tiểu Nam, Lý Thanh tại mặt khác một chiếc xe. Nhìn thấy trên núi vị trí một mảnh mộ địa, hỏi lái xe, vì cái gì mộ địa tại nơi này? Lái xe trả lời, nơi này toàn bộ là Diệp gia người. Diệp gia người dù cho sau khi chết cũng không nguyện ý bị người cùng bái, cho nên cũng không có nhập trú đến Trung Liệt mộ địa, mà là một mình mai táng tại nơi này. Ngươi cũng là Diệp gia người sao? Ta không phải. Lái xe nói, ta là Diệp gia nhân viên tạm thời. Diệp gia rất lớn, dân cư lại nhiều, cho nên mời rất nhiều người. Xe hơi đến đỉnh núi vị trí, là một cái cao 12 mét đại cửa sắt. Đại cửa sắt tả phiến cửa sắt mở ra một cái một ngụm, làm cho xe hơi tiến vào. Mẹ Tiểu Nam nói, cái này cửa sắt tại bây giờ còn có dùng sao? Trước mặt cần. Thôi Minh trả lời. Đỉnh núi bị rời đều, diện tích rất lớn, Diệp gia giống như một cái nho nhỏ thành thị vậy. Có chi nhánh, có tuyến đường chính, còn có xanh hóa mang. Hai bên đường có rất nhiều hài tử đang đùa giỡn, cũng có một ít phụ nữ bên cạnh xem hài tử, bên cạnh giúp nhau trò chuyện việc nhà. Lái xe hữu vấn tất đáp, Diệp gia không có gì trực hệ cùng bằng chi, cho nên dân cư số đếm rất lớn. Diệp gia hiện tại ở lại có hơn 200 danh Diệp gia người, không kể cả ngoài lấy tức phụ. Mà tiểu bộ phân Diệp gia người còn có hai cái, thậm chí ba cái lao bà. Ba cái lao bà đương nhiên là không hợp pháp. Nhưng là đây là người đương quyền cho người tu hành đặc quyền một trong. Một cái người tu hành cùng bình thường nữ tử lập gia đình, có 10% tỷ lệ con cái là chuẩn người tu hành. Cảm tình cái gì lại là không sao cả, chủ yếu là vì sinh sôi nảy nở cần. Diệp gia gia chủ là nhất danh hơn 60 tuổi lão nhân, hắn cũng đã đảm nhiệm 15 năm gia chủ, hắn có 3 cái lão bà, 12 cái hài tử, trong đó 3 người vi người tu hành, một vị là trưởng nữ, dưỡng nữ, mẫu thân của Đinh Trạch. Một vị chính là Thôi Minh trước gặp phải Diệp Luân, còn có một vị là Diệp Luân muội muội, cũng là Đinh Trạch trước kia đính hôn tên là Diệp thị nữ tử. Hai người này cũng không phải chuẩn gia chủ, trước mắt tổng cộng có 3 gã chuẩn gia chủ, một trong đó gọi Đinh Văn Bảng chi người tu hành thụ nhất nhật đồng. Diệp Luân cùng Mộ Quang Thành hoàng tử dẹt xì tại lầu chính ngoại trạm đứng nên đón 5 người xuống xe sau, giúp nhau giới thiệu một phen, nắm tay thăm hỏi. Diệp Luân thỉnh đại gia đi vào, lầu một xuyên qua ở kiến trúc, đằng sau là một mảnh bãi cỏ ngoài có một dòng suối nhỏ, là chỗ cao chạy xuống sân tuyển, bị người công thay đổi tuyến đường. Trải qua nhân công cải tạo, hình thành một cái 400 thước vuông, 5 mệ sâu thủy đàm. Nhất danh mặc màu nâu quần áo lão nhân đang ngồi ở thủy đàm bên cạnh trên ghế dựa thả câu. bên cạnh của hắn có trà cụ, nguồn điện theo tòa nhà chung liên tiếp đến tiện tay phao trên. Một vị tuổi trẻ nữ tử dùng tiện tay ngâm mình ở thủy đàm thượng du tràn đầy thanh thủy, đặt ở đồ điện trên nấu nước. Lão nhân này chính là gia chủ Diệp Vân Thiên, nghe thấy thanh âm, đem cần câu để ở một bên, chính mình xoay người, nhìn bọn họ liếc, bắt đầu pha trà. Bên bàn trà bày đặt 6 cái tiểu băng ghế, hiển nhiên là sớm an bài tốt. 5 người đến gần, Đinh Trạch tiến lên, nói, gặp qua ông ngoại. Những người khác nói, gặp qua tiền bối. Xưng hô này đại gia tối hôm qua thương lượng thật lâu, cuối cùng quyết định dùng cũng đã rất ít dùng tiền bối cái này từ. Ân, ngồi đi. Khô gầy Diệp Vân Thiên mời đến, 5 người cùng Jesse ngồi xuống, Diệp Luân cùng Diệp Tín đứng thẳng sau lưng Diệp Vân Thiên. Đinh Trạch đem một cái hộp lớn đặt ở trên bàn trà nói, đây là ngươi đổ ngươi muốn. Diệp Vân Thiên đem chén trà giao cho mỗi người, hỏi, có oán khí a?
Không có.
Đinh Trạch trả lời. Tổng quản Diệp Tín nói, thiếu gia, lão gia lần này ý là, không làm cái gì nghi thức, ngươi trực tiếp nhập gia phả, cũng kể cả mẹ của ngươi. Đinh Trạch nói, ông ngoại, ta đã biết mẫu thân của ta là ngươi dưỡng nữ, sau đó Diệp gia cùng Đinh gia một việc. Diệp Vân Thiên gật đầu, vậy không cần ta giải thích nói rõ, nhìn ngươi ý này, cũng không giống như cao hứng. Đinh Trạch cười, ông ngoại, ta khó khăn thói quen rồi người thường sinh hoạt, đột nhiên lại trở thành thế gia người, cái này giống như ngồi xe cắp treo đồng dạng. Rất cảm tạ lão gia cất nhắc, kỳ thật nói trắng ra là, ta cùng ông ngoại không có huyết thống quan hệ, ta thân mẫu thân của ta thân ngươi, ta và ngươi không thân. Ông ngoại thu ta chính là cho ta mẫu thân một cái mặt mũi, ta nghĩ coi như xong đi, của chính ta lộ chính mình đi. Diệp Vân Thiên nói, thế gia có thế gia chỗ tốt, không ai dám đi trêu chọc ngươi, ngươi làm việc hội thuận tiện rất nhiều. Bình thường người tu hành xem như chân bảo gì đó, ở thế gia đến xem rất bình thường. Diệp Tín theo dưới bàn trà xuất ra một cái hộp lớn, mở ra, bên trong là một tảng đá, rất lớn, chưa qua đoán tạo nguyên lực khoáng thạch. Diệp Vân Thiên nói, thế gia có thế gia năng lực, cái này khối khoáng thạch phẩm giai trung đẳng, thắng tại khổ người lớn, ở thế gia lý cũng là tương đối ít thấy. Thôi Minh Nghi vẫn xem Lý Thanh, vì cái gì thế gia có nguyên lực khoáng thạch? Lý Thanh hồi, kiến thiết anh hùng thành thời điểm, nhân là người bình thường không cách nào thời gian dài tại nguyên lực công tác, cho nên kiến thiết anh hùng thành người chủ yếu là tứ đại gia tộc người. Bọn họ tại cải tạo anh hùng thành thời điểm đã lấy được số lượng không đồng nhất, phẩm chất không đồng nhất nguyên lực khoáng thạch. Anh hùng thành vốn là thần giáo thành thị, bởi vì dưới mặt đất chôn giấu cự đại vô cùng nguyên lực thạch, cho nên làm cho địa chấn liên tục, phụ cận cư dân đều di chuyển mà đi. A Lý Ản Sở thành lập sau, đem nơi này tiến hành rồi cải tạo. Bởi vì muốn xâm nhập đào móc, người thường thân thể không cách nào thừa nhận, tứ đại gia tộc tiểu đảm nhiệm công việc hàng này. Cải tạo thời điểm tự nhiên làm không ít đầu thừa đuôi thẹo, lúc ấy còn không có đủ chế tạo nguyên lực thạch kỹ thuật, tứ đại gia tộc chính là cầm một ít nguyên lực khoáng thạch làm như vật kỷ niệm. Cũng bởi vì có những này vật kỷ niệm, cho nên hậu nhân bắt đầu nghiên cứu nguyên lực khoáng thạch đoán tạo, nguyên lực thạch chế tạo kỹ thuật. Trước đó, nguyên lực thạch là cực kỳ hiếm thấy. Ma lực thạch khá tốt, tại mấy ngàn năm trước liền xuất hiện ma pháp sư, bọn họ phát hiện ma lực thạch có thể gia tăng của mình pháp thuật, bắt đầu nghiên cứu ma lực thạch đoán tạo thành pháp trượng kỹ thuật. Nhưng là ma lực thạch nương theo lấy thời gian chuyển rời, cũng đã càng ngày càng rất thưa thớt, trước mắt có thể đạt được ma lực khoáng thạch địa phương chỉ có Nam Cực. Diệp Vân Thiên nói, ta tính toán giúp ngươi lượng thân làm theo yêu cầu, làm cho tượng sư giúp ngươi chế tạo một kiện vũ khí, trang bị hoặc là bảo vật. Ngươi không có ý định nhập Diệp gia, cũng không có vấn đề gì, cái này khối nguyên lực thạch ta liền tặng cho ngươi. Đinh Trạch nói, đa tạ ông ngoại, bất quá ta không phải Diệp gia người, không có quyền cầm thứ này, ông ngoại còn là thu trước a. Ngươi tại đoán hận ta? Diệp Vân Thiên hỏi. Không phải, ông ngoại hiểu lầm. Chỉ có điều ta cho rằng hiện tại sinh hoạt so với thế gia sinh hoạt muốn thoải mái. Đinh Trạch nói, Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa chúng sinh. Tuy nhiên ta đây con kiến nhỏ là say rượu sống lại, nhưng là đã sống lại, sẽ không nghĩ lại đi đường xưa. Rất nhiều người cảm thấy xuất thân thế gia là kiện chuyện may mắn, ta xem tắc bằng không. Thử hỏi có bao nhiêu con cái không thể không lấy chính mình không người yêu mến, thử hỏi có bao nhiêu gia tộc người vì gia tộc mà hy sinh. Gia tộc là cái gì? Bằng hữu của ta Thôi Minh nói rất đúng, chính là một đám lưu manh liên hợp cùng một chỗ, như vậy có thể khi dễ nhỏ yếu người. Cùng bang hội không có gì khác nhau. Hơn nữa tiểu Diệp gia mà nói, thời đại thủ hộ mộ Quang Thành, ta rất tôn kính, nhưng là ta cùng em ở. Ộ Quang Thành không có nửa phần cảm tình. Đinh Trạch thanh âm trầm xuống, nói, quan trọng nhất là mẫu thân của ta không phải bị chết, mà là bị buộc tự sát, ta tái nhập Diệp gia, Đinh gia thì phải là bất hiếu không khôn ngoan. Nếu như mẫu thân của ta là ngươi thân sinh, ngươi còn phải làm như vậy sao? Hội, ta sẽ cảm thấy thế gia rất đáng sợ. Sẽ không. Ta đây sẽ cảm thấy thế gia rất ích kỷ. Về tình về lý, ta đây bối tử cũng sẽ không trở thành bất kỳ một cái nào thế gia người. Khái. Thôi Minh ho khan một tiếng, gom góp tới, thấp giọng nói, ngươi cái bô. Cưới người ta, còn là Diệp gia người. Đinh Trạch đã sớm nghĩ tới, trả lời, nàng có con đường của nàng, ta đi ta kiểu. Thôi Minh gật đầu, 7 năm chi ngứa, các ngươi thanh mai trúc mã quá lâu, sau đó cảm thấy nhàm chán. Thôi Minh, muốn đánh cung sao? Đinh Trạch hỏi. Thôi Minh mỉm cười trả lời, ta chính là nhắc nhở ngươi một câu, không đem nói quá vẹn toàn. Lão gia tử, là như vậy, Đinh Trạch, nghe nói một ít chuyện cũ. Tâm tình khó tránh khỏi kích động. Tiểu trước mắt mà nói, Đinh Trạch chắc chắn sẽ không nhập Diệp gia, nhưng là, nhi nữ tình trường thứ này sẽ không hào thuyết, thuận theo tự nhiên. Diệp Vân Thiên xem Thôi Minh, không nghĩ tới Đinh Trạch có một cái như vậy gian xảo bằng hữu. Ha ha, trời sinh không làm cho người yêu mến, lời của ta cũng quá nhiều, bên trái đắc tội với người, bên phải đắc tội với người. Thôi Minh lắc đầu, ta câm miệng tốt lắm. Chưa xong còn tiếp. Chương 109, hồi sơ hiểu. Trầm mặc, hảo một hồi trầm mặc, Jesse mở miệng, ta cảm thấy được Thôi Minh nói vô cùng có đạo lý, Đinh Trạch không nghĩ tái nhập thế gia, ta cũng vậy có thể hiểu được. Nhưng là Đinh Trạch cùng Diệp Thi sự, Đinh Trạch dù sao tuổi trẻ, một kích động đem lời nói quá vẹn toàn, nam nữ trẻ tuổi sự, khiến cho chính bọn nó giải quyết đi tốt lắm. Đúng rồi, Diệp Thi. Mấy ngày nay không phát hiện người. Diệp Vấn Tiên trả lời, Thi Thi đi ánh dạng Đông Đế Quốc, Đinh gia gia chủ trưởng tử sinh con trai, ta làm cho nàng thay ta tống hạ lễ đi. Thôi Minh cười xem Jesse, Jesse sờ sờ mặt của mình, tự rêu nói, không đủ bạch. Hắn ra mặt cùng Diệp Vấn Tiên nói chuyện với nhau, Diệp Vấn Tiên mặt ngoài đồng ý làm cho người thân lén trao đổi, tôn trọng ý nguyện. Nhưng là tại biết rõ Đinh Trạch tức tương lai Diệp gia thời điểm, đem Diệp Thi phái đến Đinh gia đi. Hiển nhiên là lo lắng qua Đinh Trạch không nguyện ý gia nhập Diệp gia khả năng. Lúc này bầu không khí liền bắt đầu xấu hổ, bàn lại cũng không ý tứ, Đinh Trạch đứng lên nói, nếu như ông ngoại đồng ý, ta nghĩ tự mình tống mẫu thân của ta cho cốt xuống mộ. Ân. Diệp Vấn Tiên nói, Diệp Tín, ngươi dẫn bọn hắn đi thôi. Mấy người đứng lên cáo từ, Diệp Vấn Tiên tiếp tục uống trà, hỏi, Diệp Luân, nghĩ cái gì nói? Diệp Luân trả lời, ta không suy nghĩ quá nhiều, đầu óc ngu si điểm không có chỗ xấu. Vậy nói đầu óc ngu si nhìn qua sự. Diệp Luân nói, Lý Thanh tiêu chuẩn rất cao. Còn gì nữa không? Nói nhiều sai nhiều. Diệp Luân trả lời, ngươi bản thân không thể so với Diệp Văn kém, nhưng là đối có một số việc một chút hứng thú đều không có. Diệp Luân trả lời, ta càng hướng tới tiền bối môn trên chiến trường cùng địch nhân chém giết, đối chính trị trên gì đó xác thực không có hứng thú. Diệp Vấn Tiên gật gật đầu, ta nếu như chết rồi, huynh trưởng vi phụ, ngươi xử lý như thế nào Đinh Trạch cùng muội muội của ngươi sự? Diệp Luân trả lời, muội muội muốn yêu mến, ta liền đem hắn tìm đến. Muội muội nếu không thích, ta liền không để ý tới hắn, muội muội muốn hận hắn, ta liền giết hắn. Đơn giản như vậy. Là ngươi nghĩ phức tạp, phụ thân, ta đi tống tỷ tỷ xuống mộ. Diệp Luân gật đầu, sải bước hướng mộ viên mà đi. Cũng đã qua đời rất nhiều năm, hạ táng giờ, Đinh Trạch cũng không có bi thương. Ngược lại là Diệp Luân tự mình đi lên lấy tay chôn vài bà thổ. Diệp Luân cùng mẫu thân của Đinh Trạch mấy tuổi kém mười mấy tuổi, thêm nữa Diệp Luân thân mẫu chết sớm. Đinh Trạch mẫu thân trưởng tỷ vi mẫu quan niệm chiếu cố Đinh Trạch. 6 tuổi thời điểm, Đinh Trạch mẫu thân xuất giá, tôi không nỡ chính là Diệp Luân. Bất quá dù sao cũng là rất nhiều năm trước việc gì, Diệp Luân trí nhớ cũng đã rất mơ hồ. Đinh Trạch mẫu thân đến Đinh gia 15 năm, trích trở về ba lượt nhà mẹ đẻ. Mỗi lần Diệp Luân cũng không tại Diệp gia. Tuy nhiên Diệp Tín tỏ vẻ ra chủ an bài buổi tiệc khoản đãi, nhưng là đại gia tiểu tại mộ địa cáo tử. Diệp Tín cùng Diệp Luân một đường đi bộ tống bọn họ đến kiều bên cạnh, bảo an cũng đã chuẩn bị cố xe, tống bọn họ xuống núi. Diệp Luân đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, đột nhiên nói một câu, Đinh Trạch phải không là so với Diệp Văn thích hợp hơn. Thiếu gia ngươi suy nghĩ nhiều, Đinh Trạch căn bản không có Diệp gia huyết thống. Diệp Tín nói, kỳ thật lão gia cũng không muốn Diệp Văn tiếp nhận gia chủ, nhưng là các trưởng bối rất duy trì, Diệp Văn có một cố cái này vài đời người xuống không có tướng quân khí, uy vũ, khí phách, dũng cảm, có thể cùng chi địch nổi chỉ có thiếu gia ngươi. Diệp gia truyền thống, gia chủ vậy không khỏi tiền nhiệm gia chủ thân nhi tử tiếp nhận. Diệp Luân cười, đã quên ngươi là Diệp Văn lão sư, cũng là bằng hữu tốt nhất. Thiếu gia suy nghĩ nhiều. Diệp Tín nói, bằng hữu là tư tình, Diệp gia là đại nghĩa. Thời đại thay đổi, hiện tại Diệp gia không cần đấu tranh anh dũng tướng quân, cho dù là Mộ Quang Thành tướng quân, cũng đều là thư sinh. Lão gia phản đối Diệp Văn tiếp nhận, nguyên nhân chính là Diệp Văn vô cùng ngay thẳng. Nhưng là Diệp Văn không ngốc. Ha ha, thiếu gia. Đương gia chủ không phải muốn tìm một người thông minh, mà là muốn một cái có thể ẩn nhẫn, sao biết được tiến tối người. Diệp Tín nói, Diệp Văn giống như trời đông giá rét trăng sáng, nghiêm nghị sáng lên. Không chỉ có địch nhân trông thấy có hàn ý, người một nhà cũng có thể cảm giác được hàn ý, nhưng trăng sáng dù sao cũng là trăng sáng, rất cô đơn, xem thiếu gia ngươi tuy nhiên dũng mãnh bên ngoài biểu, nhưng đối nhân xử thế hữu lễ có tiết. Ta dám nói bọn họ vài người đối Diệp gia ấn tượng sẽ không hảo, nhưng là đối thiếu gia ngươi ấn tượng chắc chắn sẽ không kém. Có ngươi Diệp Tín tại, sợ cái gì âm mưu quỷ kế. Diệp Luân xoay người, hai người đi bộ trở về, Diệp Luân hỏi, năm nay đi không? Đi, đêm quan tinh tượng, năm nay là quần anh hội tụ, tiểu tính không phải đi khảo hạch, đi kiến thức một phen không tồi. Tinh tượng. Ha ha, lừa dối người, ta lấy đến danh sách, Đinh gia lần này chính là ra không ít người, chúng ta cũng không thể yếu đi khí thế. Thiếu gia, ngươi. Ân, đã như vậy, ta khẳng định mau mau đến xem. Diệp Luân nói, mang ta lên muội muội cùng đi xem đi. Đến dưới núi đẳng xe buýt trở về thành mấy người đã ở thảo luận Diệp gia, đối Diệp Luân cùng Diệp Tín bình luận nhiều nhất, Đinh Trạch đối với bọn họ cũng không tính hiểu rõ. Không có ai hỏi Đinh Trạch, người đối Thanh Mai trúc mã nữ nhân kia có ý kiến gì không? Loại sự tình này quá tư nhân, Thôi Minh cảm thấy Bắc Nguyệt nói thật đúng, không cần phải thay Đinh Trạch làm chủ. Đinh Trạch có tư tưởng của mình, lựa chọn của mình, chính mình đem biết rõ sự tình nói cho hắn biết, tiểu đã làm tốt bằng hữu bổn phận, nếu như tái tiến một bước, can thiệp hoặc là ảnh hưởng quyết định của hắn, vậy hết sức không tốt. Không phải ai đều cũng giống như mình, có tiện nghi không chiếm là vương bát đản. Thôi Minh nếu như là Đinh Trạch, tông tộc có thể bất nhập, nhưng là nguyên lực thạch còn phải bắt đi. Bất quá Thôi Minh không phải Đinh Trạch, Đinh Trạch cũng sẽ không là Thôi Minh. Sự tình xong xuôi, đã là 3 tháng hạ tuần, đại gia trở lại sơ hiểu thành giờ đã là trung tuần tháng 4. Bắt đầu trước tay chuẩn bị tham gia khảo hạch thi đấu. Trở lại sơ hiểu thành cùng giáo sư liên lạc, vốn định làm cho Thôi Minh bộ một chút điểm tình báo đi ra, không có nghĩ giáo sư trước tiên là nói về tin tức. Cổ điển thám hiểm công ty lão tổng cùng cha hắn thân bị giết, kẻ giết người là một cái tự xưng tiên tri người, người này từng vi ạ lụy án sờ đệ nhất loại tội phạm truy nã. Những này Thôi Minh cũng đã biết, bây giờ là xác thực chứng tiên tri không có lừa gạt chính mình. Mình là lừa tiên tri, dù thế nào, ta liền lừa. Chính mình vô luận là chuyện xấu, chuyện tốt, chỉ cần làm, sẽ không hối hận. Cùng với nhớ ngày đó, không bằng xem tương lai. Rất nhiều người xem Thôi Minh, cảm thấy nhát gan sợ chết, đó là bởi vì đại trượng phu co được giãn được. Nhưng đã đến quần cuộc đều thua trận, không có đường lui thời điểm, thôi em ở. Anh dũng khí sẽ không so với bất luận kẻ nào thiếu. Bác Nguyệt trước mắt không lo lắng Thôi Minh, càng lo lắng mẹ tiểu nam đứa nhỏ này có điểm bị hủy khuynh hướng. Kịch truyền hình chúng độc càng ngày càng nghiêm trọng, từ Mộ Quang Thành cùng mẹ tiểu ba gặp mặt sau, mẹ tiểu nam tiểu cả đêm xem TV kịch. Mấy trăm tập kịch truyền hình mất ăn mất ngủ xem xuống đến, mỗi ngày còn muốn phát một phần thư thảo luận nội dung vở kịch. Thôi Minh nói cho bác Nguyệt, đây là mẹ tiểu nam tại bù lại mẹ tiểu ba cái này 8 năm thời gian đến xem kịch truyền hình, nguyên nhân là mẹ tiểu nam cùng mẹ tiểu ba gặp mặt nói chuyện phiếm, mẹ tiểu ba hết lần này tới lần khác nói nâng một bộ kinh điển kịch truyền hình, mẹ tiểu nam chỉ nhìn bản tập. Nhưng là mẹ tiểu nam không hiểu giả hiểu cùng mẹ tiểu ba thảo luận, khứu đại. Màn đêm buông xuống, mẹ tiểu nam cựu tại khách sạn nhìn cả đêm cái này bộ kịch truyền hình. Đinh Trạch chi chiêu, tiểu nam, ngươi có thể trực tiếp xem kịch bản. Có thể chứ? Đinh Trạch nói, ngươi là viết tơ, ngươi cứ dựa theo kịch bản sao, bà đại khái nội dung viết xuống đến, tăng thêm chính mình tâm đắc. Hống nữ hài tử, không cần phải quá tử tâm nhãn. Đó không phải là lừa gạt nàng sao? Đinh Trạch nghĩ một lát, trả lời, đúng, nếu như ngươi sẽ không lừa gạt nữ nhân, vậy ngươi sẽ trở thành người thành thật, người thành thật chỉ có bị thai vận mệnh. Rất nhiều thừa nữ lúc tuổi còn trẻ chơi điên rồi, quay đầu lại quan tâm vấn đề hôn nhân, hoặc là bị bạn trai vung nữ nhân, các nàng tại đối mặt hôn nhân thời điểm, chỉ có một ý nghĩ, tìm người thành thật gả cho. Tại nam nữ trên sự tình, người thành thật là cuối cùng người bị hại. Ngươi muốn làm bị khi phụ người thành thật, còn là làm một cái khi dễ người khác xấu nam nhân. Cái này, mẹ tiểu nam lắc đầu, ta sẽ không, không hiểu. Đinh Trạch mỉm cười, ta giúp ngươi tuyển một bộ quần áo, buổi tối mang ngươi đi gặp quân mặt. Đinh Trạch sẽ đem mẹ tiểu nam bắt góc, bác Nguyệt sau khi biết giận dữ, coi Thôi Minh là thành nơi chút giận, quát lớn, ngươi xem các ngươi, nguyên một đám làm ca ca, dẫn người ra đi sòng bạc, dẫn người ra đi phòng một chỗ, Lý Thanh, không cần phải cười, mỗi ngày cùng tiểu nam suốt đêm vượt biển trở về thành đi ăn khuya. Ăn uống chơi gái đánh cuộc, tăng thêm triệu ý nữ nhân kia dạy hắn uống rượu, hiện tại mẹ tiểu nam là ngũ độc đều đủ. Đi, bả người cho ta bắt trở lại. A, chẳng lẽ ta đi? Chúng ta đi. Lý Thanh cùng Thôi Minh vượt biển trở về thành, vốn định thẳng đến mục tiêu, nhưng Lý Thanh đói bụng, để cử ra nhà hàng, hai người đi hải ăn một bữa. Đến câu lạc bộ đêm xem xét, mẹ tiểu nam cùng hai vị tịnh muội tại quầy ba nói chuyện phi thường cao hứng. Đinh Trạch đang tại một bên cùng một mỹ nữ chơi đoan số, hai con tiểu ong mật bay đến trong bụi hoa, bay a. Lý Thanh thở dài, ngày kia chúng ta muốn đi nội y ổ thành, như thế nào một điểm khẩn trương cảm giác đều không có. Ngươi có. Ta liền kỳ quái, vì cái gì ta cũng vậy không có khẩn trương cảm giác. Lý Thanh lại thở dài. Ta đi bắt tiểu nam A, cái kia hai cái muội tử thuần túy chiếm tiện nghi. Lý Thanh tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống, Thôi Minh quá khứ, vui vẻ nói, tiểu nam, tìm được kéo kéo rồi. Kéo kéo. Hai cái muội tử giúp nhau liếc mắt nhìn, quay đầu rời đi. Ca là thẳng. Thôi Minh một phát bắt được mễ tiểu nam, nói, tiểu nam, ngươi trước mắt đẳng cấp là không cấp. Vừa rồi hai cái muội tử đẳng cấp là mát lẹ vẹo. Mát lẹ vẹo là có ý gì? Thôi Minh suy nghĩ kỹ một hồi, trả lời, văn nhã một điểm nói, hai người bọn họ là nhất điểm hồng môi ngàn người phẩm, một đôi cánh tay ngọc vạn người gối. Thôi Minh bả mễ tiểu nam đưa đến vị trí, đeo kính dâm Lý Thanh cũng đã điểm một bình trà. Thôi Minh dùng càng hình tượng so bì nói, tỉ như cái này lá trà, đệ nhất phao có chút khổ sáp, thứ hai, đệ tam phao tiểu tốt nhất, nhưng vài phao sau, sẽ không có hương vị. Tiểu nam, ngươi hiện tại chính là đệ nhất phao, ngươi sớm muộn sẽ có thứ hai, đệ tam phao. Làm gì hiện tại sẽ đem chính mình lăn qua lăn lại đến thứ năm phao. Mễ tiểu nam chào đầu, Thôi Minh, có ý tứ gì? Thôi Minh không nói lời nào, đi đến Đinh Trạch bên người, thấp giọng nói với Đinh Trạch vài câu, Đinh Trạch xem Thôi Minh, quá biến thái à. Hắn liền cơ bản thưởng thức cũng không biết, hiện tại hai con đường, hoặc là ngươi dẫn hắn đi quan sát, hoặc là bảo trì một khỏa thuần khiết tâm hồi đảo. Được rồi, sớm hủy muộn hủy đều được hủy,